quái vật bị hút đi về sau, trên bầu trời cái kia to lớn vòng xoáy màu đen giống như lục bình không dễ, gió thổi qua lập tức tản ra, như mưa hắc khí nhộn nhịp rơi xuống từ trên không. Liêu Nam Phong có chút giật mình, cũng không biết những hắc khí này có thể hay không đối thân thể người có hại, thế nhưng hắn cũng không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Thế là đem lực chú ý thả tới phiêu phù ở trước mắt trên bức họa, muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là quái vật gì. Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định chiêm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 74, gặp rắc rối. Thính danh: Đinh Mão. Chủng tộc: Nhân ma. Đạo hạnh: 5 năm 36 ngày. Thân phận: Ôn dịch hóa thân, phân tán bệnh, thu thập ôn khí. Thiền căn: Tạm không thể phát động. Là ôn dịch hóa thân của ma quỷ sao? Đinh tại thiên can bên trong xếp hạng thứ tư vị, mà Mão trên mặt đất chi bên trong đồng dạng xếp hạng thứ tư vị, cho nên dùng chữ số bày tỏ chính là 44. Dạng này chuyển đổi về sau, loại này mệnh danh phương thức liền để Liễu Nam Phong cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt. Thế là đưa ánh mắt nhìn hướng bên cạnh dung nham bên trong một cái khác bị nhốt nhân ma. Cái này nhân ma tương tự mỗi bự, sáu đầu chân tráng kiện có lực mọc đầy gai ngược, phía sau hai đôi cánh như lưỡi dao đồng dạng sắc bén. Thính danh: 41. Chủng tộc: Nhân ma. Đạo hạnh: 1 năm 67 ngày. Thân phận: Tham lam hóa thân, lừa gạt tư tưởng, chịu nô gì. Thiền căn: Tạm không thể phát động. Cái này nhân ma chính là ngày đó đi Lam Hồ quảng tràng giao đồ ăn thời điểm, theo tại cầu thang chặng đường gọi điện thoại thuốc thít trên người nữ tử bắt đến, mà công ty của nàng bên trong, gần như người người sau lưng đều có một cái đồng dạng nhân ma. Cái này nhân ma, đại khái là tham lam hóa thân của ma quỷ, bất quá rất hiển nhiên, nó không có ôn dịch có văn hóa, trực tiếp đem phân thân dùng chữ số số hiệu, ôn dịch muốn văn nghệ một chút. Nhưng trên thực tế trăm sông đổ về một biển, bọn hắn thông qua loại phương thức này, tại trong nhân loại thu thập cần thiết dục vọng chi khí, hoặc là nói ma khí, sau đó lớn mạnh chính mình. 41 bị Liễu Nam Phong thu vào trong bức họa, một mực phát động không được nó cái bản, nhưng cũng một mực không có luyện hóa nó, chính là nghĩ lại có cơ hội đi Lam Hồ quảng tràng giao đồ ăn, xem có thể hay không lại bắt mấy con, đem chúng nó đặt chung một chỗ có thể hay không sinh ra biến hóa mới. Liêu Nam Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng lựa chọn luyện hóa mới thu vào trong bức họa Đinh Mão, dù sao hắn cơ duyên xảo hợp bắt đến cái này một cái, lần sau gặp lại cũng không biết lúc nào. 41 liền không đồng dạng, mục tiêu rõ ràng, muốn nhiều bắt mấy cái, tùy thời có thể đi bắt. Mặt khác chính là Đinh Mão hình thể rõ ràng so 41 lớn hơn rất nhiều. 41 chỉ có trưởng thành lớn chừng bàn tay, như cái to lớn con muỗi, Đinh Mão lại có 2-3 mét lớn nhỏ, hình thể doan người, bởi vì cái kia có thể luyện hóa ra một chút đồ tốt. Coi hắn lựa chọn luyện hóa về sau, Đinh Mão tin tức xuất hiện biến hóa mới. Luyện hóa, có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng năng lực. Khi ôn, nghịch loạn cơ thể người ngũ hành, làm cho bách bệnh bộc phát, âm dương mất cân bằng. Người này ma vậy mà chỉ có một cái kỹ năng, hình thể to lớn, nhìn như hung tàn, vậy mà vô dụng như vậy. Phía trước luyện hóa hai người ma, còn không bằng Đinh Mão hình thể to lớn, lại một cái là 3 kỹ năng, một cái là 2 kỹ năng, chẳng lớn như vậy cái. Liêu Nam Phong trong lòng nhịn không được nổ nước bọt. Đương nhiên là có khả năng chỉ là phân thân quan hệ, năng lực tự nhiên không bằng bản thể, đây là tương đối giải thích hợp lý. Bất quá kỹ năng ít cũng có ít chỗ tốt, bởi vì không cần ngẫu nhiên luyện hóa ra một loại năng lực, trực tiếp chính là nó. Thế là Liễu Nam Phong trực tiếp lựa chọn luyện hóa. Dung nham núi lửa lập tức như cùng sống đi qua, phun ra ngoài, đem Đinh Mão lôi kéo đi xuống, mặc hắn phát ra thê lương kêu rên, cùng liều mạng dãy rủa một chút tác dụng cũng không có. Cuối cùng dung nham chống mấy cái bong bóng, hoàn toàn biến mất. Còn bên cạnh 41 phảng phất bị hù dọa, liều mạng huy động cánh, phát ra dồn dập tiếng ông ông, có thể là một chút tác dụng cũng không có. Sáu đầu tráng kiện bắp đùi bị dung nham một mực dính chặt, cũng không biết nó là chỉ số IQ không đủ, vẫn là không có chân ngắn cầu sinh dũng khí, bất quá theo nó nhìn thấy Đinh Mão bị thôn vệ phía sau e ngại răng rắc, có thể nhìn ra được nó vẫn là có nhất định chỉ số IQ. Giải quyết chuyện trước mắt, Liêu Nam Phong cũng không có ở tại trên mái nhà cần phải, đường cũ trở về, đi tới trước cửa sắt đem mới vừa rồi bị hắn kéo hỏng khung cửa, dùng tay cưỡng ép tách ra trở về tại chỗ. Mặc dù không có phía trước bằng thẳng, thế nhưng cửa còn là có thể khóa lại. Sở dĩ như vậy, là lo lắng đi rồi có Hùng Hải Tử đi tới lầu chót, nếu là xảy ra chuyện gì, trách nhiệm kia liền tại hắn. Chờ làm tốt tất cả những thứ này, lại đi thang máy đi xuống lầu. Đi tới dưới lầu, vô ý thức nhìn quanh bốn phía một cái, muốn nhìn xem vừa rồi hạ xuống những hắc khí kia đi nơi nào, thế nhưng lại cũng không có mảy may phát hiện. Suy nghĩ một chút, chuẩn bị vẫn là đi ra ngoài trước lại nói, có thể mới vừa đi mấy bước, liền phát giác được một tia dị dạng. Trong khu cư xá hoa cỏ cây cối, rõ ràng có chút hề bại suy sụp, ngẩng đầu nhìn lên trời, mặc dù mặt trời chói chang trên cao, nhưng lúc này vẫn là buổi sáng, cỏ cây hẳn là tràn đầy sức sống, mặt hướng mặt trời mới mọc mới đúng, tuyệt đối sẽ không như vậy. Là nhận đến những cái kia màu đen khí tức ảnh hưởng sao? Hát xì. Đột nhiên bên cạnh một cái người đi đường liên tiếp đánh mấy cái hát xì. Người cũng nhận ảnh hưởng tới sao? Liêu Nam Phong không nhịn được lo lắng Vu Tuệ Lan, nàng còn tại trong khu cư xá đâu, tốt tại người tại trong phòng, ảnh hưởng cũng không lớn. Đương nhiên đây chỉ là Liễu Nam Phong an ủi mình lời nói, quả nhiên vẫn là quá mức lô mắng rồi, hẳn là chờ Vu Tuệ Lan sau khi về nhà lại xử lý, hình như cũng không được, Thẩm Văn Tuệ bọn hắn một nhà cũng ở tại nơi này tiểu khu đây. Trong lúc nhất thời Liễu Nam Phong cảm giác trong đầu lộn xộn, bất chi bất giác về tới trong xe. Suy nghĩ một chút bấm Vu Tuệ Lan điện thoại. "Mụ, ngươi vội về chịu tang hết à? Ta còn tại tiểu khu bên ngoài, ta vừa vặn dẫn ngươi cùng nhau về nhà." "A, ngươi còn chưa đi? Không phải đã nói rồi sao không cần chờ ta, ngươi đi về trước đi, ta bên này muốn chờ đến buổi chiều mới trở về." Vu Tuệ Lan giọng nói mang vẻ bị thương, nghĩ đến hẳn là mới vừa khóc qua. "Là Nam Phong sao?" Lúc này bên cạnh thanh âm một nữ nhân nhỏ giọng hỏi. "Đúng, nhà chúng ta Nam Phong." "Không cùng ngươi nói, ta treo." Nói xong không đợi Liễu Nam Phong lại tiếp tục nói, trực tiếp cúp điện thoại. "Thực sự là, Liêu Nam Phong đối với điện thoại không còn gì để nói, hắn còn muốn hỏi một chút Vu Tuệ Lan có hay không chỗ nào không thoải mái. Bất quá lão nhân ra tắt điện thoại tốc độ chính là nhanh, có đôi khi không đợi nói xong liền cúp điện thoại, tựa như là sợ nói quá nhiều lời nói sẽ thu càng nhiều tiền giống như. Suy nghĩ một chút, Liêu Nam Phong cũng không có lại đánh lại, mà là bấm Tô Cẩm Tú điện thoại. Người tiếp đến a? Mụ mụ giữa trưa tới sao? Điện thoại vừa mới kết nối, liền truyền đến Tô Cẩm Tú thanh âm ôn nhu. Liêu Nam Phong nguyên bản có chút nôn nóng tâm tình phản phất được đến bình tĩnh. Ta hình như gặp rắc rối. Liêu Nam Phong nói. Gặp rắc rối? Xảy ra chuyện gì? Lão công, ngươi đừng nội, không quản phát sinh cái gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Tô Cẩm Tú không có trước hỏi thăm hắn gây họa gì, ngược lại mở miệng trước đối hắn an ủi. Thế là Liêu Nam Phong đem chuyện mới xảy ra vừa rồi đều nói cho Tô Cẩm Tú. Điện thoại bên kia Tô Cẩm Tú hơi trầm tư nói, ngươi vừa rồi nói hắc khí kia hẳn là ôn khí mặc dù lợi hại, thế nhưng theo như lời ngươi nói, tản mà không ngưng tụ, giống như lục bình không dễ, rơi xuống đất tản đi khắp nơi. Cho nên đối thân thể người tổn thương cũng không lớn, nhiều nhất sinh một chẳng bệnh, hiện nay y học phát đạt, hẳn là sẽ không cần tính mạng người. Đến mức mụ, ngươi không cần lo lắng, không phải còn có ta sao? Ta cùng họa mi y thuật cũng còn không sai, sẽ không để mụ xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Nghe Tô Cẩm Tú an ủi, Liêu Nam Phong an tâm rất nhiều, lại nói vài câu, khởi động xe trực tiếp đi quán cà phê. Có thể chờ hắn đến quán cà phê, nhìn thấy một vị không tưởng tượng được người. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 75, thăm dò. La Hồng Tụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liêu Nam Phong kinh ngạc hỏi. Ta đến uống Tô Tỷ Tỷ cà phê à, hương vị rất không tệ à, về sau ta mỗi ngày cà phê liền điểm Tô Tỷ Tỷ, ngươi sẽ đích thân cho ta đưa sao? La Hồng Tụ cử đi nhấc tay bên trong chén, cười nói tự nhiên nói. Nàng hôm nay trải cái cao đuôi ngựa, dùng một cái khăn tay cài chặt, trên thân xuyên vào một kiện hở rốn một chữ vai, hạ thân là quần jean bó sát người, hiển thị rõ tốt dáng người. Sẽ không. Liêu Nam Phong một cái từ chối. Đằng sau quầy ba mặt một mực lưu ý lấy bên này Tô Cẩm Tú cùng Tô Họa Mi hai tỷ muội nghe vậy phản ứng đều có khác biệt. Tô Họa Mi là trực tiếp cười ra tiếng, mà Tô Cẩm Tú thần sắc trên mặt không có biến hóa chút nào, thế nhưng nàng cặp kia tú mục cũng đã tràn ngập tiêu ý. La Hồng Tụ tự nhiên không biết ngày đó cùng nàng gặp mặt trên thực tế là Tô Họa Mi. Nghe đến tiếng cười của nàng, bất mãn nhìn nàng một cái, động tác rất bí ẩn, liền Liêu Nam Phong cũng không phát hiện, thế nhưng xem như người trong cuộc Tô Họa Mi tự nhiên chú ý tới, bất quá nàng tự nhiên cũng sẽ không để ý. Thật sự là tuyệt tình đâu, ta mua nhà các ngươi cà phê, ngươi hỗ trợ đưa một cái cũng không được sao? La Hồng Tụ nói. Thật tốt một câu, theo trong miệng nàng nói ra có loại làm lung ý vị. Liêu Nam Phong nhún vai một cái nói, nhà chúng ta cà phê cũng lên thức ăn ngoài bình đài, ngươi xuống riêng lấy về sau, tự động lại phái đơn, tự nhiên có người cho ngươi đưa, hoàn toàn không cần ta cho ngươi đưa. Xuống đơn nhiều phiền phức a, ta đặt trước không được sao? Mỗi sáng sớm 9 giờ, 2 giờ chiều, đều cho ta đưa một ly đá latte. Không được, người đó là yoga quán, mỹ nữ quá nhiều, ta mỗi ngày hướng ngươi cái kia chạy xem như là chuyện gì xảy ra. Ha ha, ngươi là sợ Tô Tỷ Tỷ ăn dấm. Ta nghĩ Tô Tỷ Tỷ đại đội như vậy người, hẳn là sẽ không ngại a. Tô Tỷ Tỷ ngươi nói có đúng hay không? La Hồng Tụ nâng chén cà phê, tư thái ưu nhã hướng đằng sau quầy ba Tô Cẩm Tú nói. Còn không đợi Tô Cẩm Tú nói chuyện, Liêu Nam Phong liền giành nói, nàng không ăn dấm, ta cũng sẽ không cho ngươi đưa, bởi vì xem như lão công của hắn, ta nên giữ khuôn phép, để nàng yên tâm, không cho những nữ nhân khác cơ hội, cũng không cho nàng ăn dấm cơ hội. La Hồng Tụ nghe vậy vì đó chán nản. Lúc này, lại nghe Liêu Nam Phong nói, nếu không phải ngươi cùng ta là đồng học quan hệ, ta cũng không quá nghĩ phản ứng ngươi, để tránh lao bà ta hiểu lầm cái gì. Cái này, Tô Tỷ Tỷ hẳn là sẽ không a. Liêu Nam Phong đem lời nói đến quyết tuyệt như vậy, là La Hồng Tụ không nghĩ tới, cái này để nàng cực kỳ xấu hổ. Bất quá tốt tại nàng đẳng cấp cũng không tệ lắm, mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu dị dạng. Ngược lại cười khẽ mà nói, ngươi cùng Tô Tỷ Tỷ tình cảm thật tốt. Dùng cái này để che giấu bối rối của mình. Tiếp lấy trì hoãn một chút cảm xúc, sau đó hướng bên cạnh Tô Cẩm Tú nói, Tô Tỷ Tỷ, ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng Nam Phong chỉ là đơn thuần đồng học quan hệ, hắn cũng không phải kiểu mà ta yêu thích. Ta không có hiểu lầm, là Nam Phong quá tự luyến, cảm thấy ngươi thích hắn. Tô Cẩm Tú thần sắc bình tĩnh nói. Ha ha, sao lại thế? Liêu Nam Phong chỉ là cười cười không nói lời nào, ngươi muốn làm sáng tỏ, không phải nói với ta sao? Vì cái gì muốn cùng Tô Cẩm Tú đi giải thích, cố ý càng tô càng đen. Hừ, Tô Tỷ Tỷ nói đúng, ngươi quá tự luyến, ai sẽ thích ngươi à, ta cùng ngươi nói, truy ta người có thể nhiều. Cái kia không thể tốt hơn. Liêu Nam Phong thần sắc lạnh nhạt nói. Gặp hắn phiên này dáng dấp, La Hồng Tụ có chút chán nản. Ai, vậy ta đi trước a, để tránh Tô Tỷ Tỷ hiểu lầm. La Hồng Tụ để chén xuống, cầm lấy túi của mình, mang theo một trận làn gió thơm đi ra quán cà phê. Chờ nàng rời đi, Tô Cẩm Tú cái này mới bưng một ly cà phê đi tới, đặt ở Liêu Nam Phong trước mặt, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Đây là làm sao vậy? Hỏa khí lớn như vậy, là đang lo lắng mụ mụ sự tình sao? Tô Cẩm Tú hỏi. Không có, chủ yếu là không nghĩ cùng nàng cãi cọ đi xuống, lao tâm lao lực, không có ý nghĩa. Liêu Nam Phong nói. Đây là lời thật lòng, hắn cảm thấy nữ nhân này đặc biệt phiền, nếu không phải là bởi vì Tô Cẩm Tú lo lắng, hắn những lời này đã sớm muốn nói. Hôm nay thấy nàng trực tiếp chạy tới trong cửa hàng, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Ngươi nha, cũng không biết Hàn Hương Ngưng kế tiếp còn biết cái gì thủ đoạn. Tô Cẩm Tú có chút bất đắc dĩ nói. Sợ cái gì, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Tô Họa Mi tại đối diện ngồi xuống tới nói. Chúng ta đương nhiên là không sợ, ta chủ yếu là lo lắng tướng công. Tô Cẩm Tú trừng mắt liếc Tô Họa Mi. Các ngươi cùng Hàn Hương Ngưng ân oán dây dưa nhiều năm, ngươi nói các ngươi hiểu rõ nàng, ta nghĩ nàng hẳn là cũng hiểu rất rõ các ngươi, ta không tin Hàn Hương Ngưng sẽ cho rằng La Hồng Tụ có thể đấu được các ngươi. Tô Cẩm Tú nghe vậy lộ ra một cái mỉm cười, tựa như sớm đã đoán được, ngược lại Tô Hỏa Mi nghe vậy hơi có vẻ giận mình. Nguyên lai nàng nữ nhân muốn buồn nôn chúng ta. Tô Hỏa Mi bất mãn nói, nổi giận đùng đùng chống nạnh, trước ngực một trận chập trùng. Có thể là Liễu Nam Phong nhìn thấy Tô Cẩm Tú biểu lộ, đột nhiên minh bạch một việc tới. Mặt đen lại hỏi, không phải chứ, lão bà, kỳ thật ngươi liền đã sớm minh bạch, cố ý thuận nước đẩy thuyền, muốn mượn La Hồng tụ tay tới thử ta đúng hay không? Ngươi cứ như vậy không tin ta. Tô Cẩm Tú nghe vậy kéo qua Liễu Nam Phong tay, che tại trong lòng bàn tay mình, góp đến hắn bên hai, cọ cánh tay của hắn, nhẹ giọng dụ dỗ nói, được rồi, ngươi không nên tức giận, chủ yếu là ta quá yêu ngươi, cho nên quá mức sợ hãi mất đi ngươi. Lời này trong trà trà khí, thế nhưng muốn nhìn theo người nào trong miệng nói ra, Tô Cẩm Tú là lão bà của hắn, Liễu Nam Phong nghe vậy còn có thể nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Lần sau không thể dạng này a, ngươi liền không sợ ta thật chịu đựng không được dụ hoặc. Không sợ, ta tin tưởng lão công. Tô Cẩm Tú hì hì cười nói. Lúc này Tô Hỏa Mi còn không biết phát sinh cái gì, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, một mặt ngốc manh. Lão công, ngươi nếu là thật chịu đựng không được dụ hoặc cũng không có cái gì, bất quá ngươi không muốn mang về nhà bên trong, trong nhà có ta cùng Hỏa Mi là đủ rồi. Liêu Nam Phong. Bên trên một câu mới nói tin tưởng ta. Liêu Nam Phong cũng là một mặt cứng nhưng. Yên tâm đi, có hai người các ngươi, đã không biết là ta bao nhiêu năm đã tu luyện phu thê, sẽ lại không có người khác. Liêu Nam Phong ôm vai của nàng nói. Lão bản cùng lão bản nương thật ân ái a. Bên cạnh mấy vị nhân viên khe khẽ bàn luận. Đó là đương nhiên, liền quán cà phê danh tự đều gọi Nam Phong cà phê. Bất quá, lão bản đến cùng có cái gì mị lực, có thể để cho lão bản nương nữ nhân như vậy khăng khăng một mực, nói thật ra, thân là nữ nhân ta đều ghen ghét. Bởi vì xe bị trộm, Liêu Nam Phong tự nhiên cũng đưa không được thức ăn ngoài. Gặp cái này Tô Cẩm Tú trực tiếp xách túi cùng hắn còn có Tô Hỏa Mi cùng một chỗ trở về nhà. Giữa trưa ở nhà ăn một bữa sau bữa ăn, cũng liền không có lại đi ra, ba người ôm tại trên ghế sofa xem phim, thưởng thụ lấy cái này yên tĩnh ấm áp. Mãi đến một trận chuông điện thoại quấy rầy đến bọn hắn. Là Vu Tuệ Lan đánh tới, để Liễu Nam Phong lái xe đi đón nàng. Tô Cẩm Tú cũng đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị cơm tối, Tô Hỏa Mi đi theo sau lưng chuẩn bị cùng một chỗ hỗ trợ. Ta buổi tối không đến ở nhà ăn, cùng Đôn Đôn bọn hắn hẹn xong. Liễu Nam Phong chợt nhớ tới một việc tới. Mụ đến, ngươi không ở nhà sao được, nếu không ngươi đem Chiêm Trung Hiếu cùng Thẩm Văn Tuệ cùng một chỗ mời đến trong nhà đến, mụ cũng nhận biết Thẩm Văn Tuệ a. Tô Cẩm Tú hỏi. Muốn quá quen, được, chờ chút ta đến hỏi một chút bọn hắn. Liễu Nam Phong nói xong, cầm lấy chìa khóa ra cửa. Có thể chờ ra ngoài về sau, hắn chợt nhớ tới một việc đến, ngày hôm qua gặp Thẩm Văn Tuệ chính là Tô Hỏa Mi, hôm nay nếu là nhìn thấy Tô Cẩm Tú hẳn là giải thích thế nào. Chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đường tay nghiệt, mời anh ủng hộ. Chương 76, làm khách. A, đi nhà ngươi ăn cơm. Chiêm Trung Hiếu tiếp vào điện thoại sau có chút ngoài ý muốn. Đúng à, vốn là chúng ta hẹn xong là tối nay, thế nhưng mụ ta hôm nay không phải tới nhà, Cẩm Tú nói các ngươi cũng không phải người xa lạ, đều biết, dứt khoát mời các ngươi tới nhà. Dạng này a, ta không có vấn đề a, ta hỏi một chút Văn Tuệ. Chiêm Trung Hiếu nói. Được, vậy ngươi. Liêu Nam Phong còn chưa có nói xong, Chiêm Trung Hiếu điện thoại đã treo. Trọng sát khinh bạn. Liêu Nam Phong nói thầm một tiếng, khởi động xe, đi đón Vu Tuệ Lan. Chờ trên đường thời điểm, Chiêm Trung Hiếu cho hắn phát cái tin tức, nói Thẩm Văn Tuệ đồng ý, thế là Liêu Nam Phong đem địa chỉ phát cho bọn hắn. Huệ Lan, buổi tối nếu không tại nhà ta a, ta để Lão Thẩm đi mua đồ ăn. Liêu Nam Phong đến thời điểm, tại Vu Tuệ Lan bên cạnh còn đứng một vị phụ nữ trung niên, chính là Thẩm Văn Tuệ mụ mụ Khương Lệ Văn. Khương A Di. Liêu Nam Phong đem chiếc xe tại các nàng bên cạnh ngừng lại. Nam Phong, đã lâu không gặp, trắng thật không ít, người cũng càng xoái, ôi, đây là xe của ngươi sao? Thoạt nhìn rất không tệ nha. Khương Lệ Văn nhìn thấy Liêu Nam Phong lập tức nói một tràng. Là rất lâu không gặp. Lần trước gặp mặt vẫn là Liêu Nam Phong kết hôn thời điểm xử lý tiệc rượu, nàng tới tham gia hôn lễ. Ngươi đừng tiếp mụ mụ ngươi trở về, tối nay liền lưu nhà ta, tại nhà ta làm khách. Cuối cùng Khương Lệ Văn nói. A Di, không cần, Cẩm Tú đã tại nhà chuẩn bị xong cơm tối, không cần cho ngươi thêm phiền phức, nếu không, A Di cùng ta cùng một chỗ trở về, ta còn mời Văn Tuệ cùng Đôn Đôn. Liêu Nam Phong nói. Khương Lệ Văn nghe vậy do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái nói, vẫn là không được, ngươi Thẩm Thúc ở nhà một mình, hắn cơm tối cũng sẽ không đốt. Vậy liền để Thẩm Thúc thúc cùng một chỗ a. Không cần, các ngươi đi thôi. Khương Lệ Văn lắc đầu cự tuyệt. Gặp cái này Liễu Nam Phong cũng không có lại kiên trì. Chờ Vu Tuệ Lan lên xe ngồi xuống, hắn khởi động xe trực tiếp rời đi. Lão Liễu nhà tiểu tử này thật sự là có tiền đồ a. Gặp Liễu Nam Phong lái xe rời đi, Khương Lệ Văn cảm khái một câu, nghĩ đến chính mình nữ nhi, tâm tình lại không tốt. Vốn là nữ nhi đọc sách lợi hại, một mực là bọn hắn hai phu thê tiêu ngạo, có thể là đọc sách đọc choáng váng, đều 27, liền người bạn trai đều không có nói qua, cái này có thể để bọn hắn thao nát tâm. Hát xì. Ngồi tại chỗ ngồi phía sau Vu Tuệ Lan liên tiếp đánh mấy cái hát xì, Liễu Nam Phong vội vàng đem điều hòa đóng lại. Có chút khẩn trương hỏi, "Mụ, ngươi cảm cúm sao? Ngươi chỗ nào không thoải mái?" Vừa nói vừa đem cửa sổ xe cho mở ra thông gió. "Không có chỗ nào không thoải mái, liền đánh hai cái hát xì, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì?" Vu Tuệ Lan lơ đễnh lườm hắn một cái, cầm lấy bên cạnh khăn giấy xoa xoa. "Không có việc gì liền tốt, nếu là có chỗ nào không thoải mái, nhất định muốn nói với ta." "Biết, vội vã cuối cùng, mụ mụ ngươi thân thể ta vẫn khỏe." Vu Tuệ Lan ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng lại bởi vì Liễu Nam Phong quan tâm mà cao hứng đây. "A gì?" Liễu Nam Phong vừa mới mở cửa, Tô Hỏa Mi liền tiến lên đón, đem Liễu Nam Phong cho lấn qua một bên. "A, là Hỏa Mi nha, rất lâu không gặp ngươi, gần đây khỏe không?" "Nam Phong, Hỏa Mi tại cái này, ngươi làm sao cũng không nói với ta một tiếng." Vu Tuệ Lan lôi kéo Tô Hỏa Mi tay, hướng Liễu Nam Phong oán giận nói. "Nói cho ngươi làm cái gì?" chẳng lẽ còn cho nàng mua chút lễ vật? Người đứa nhỏ này, làm sao nói đâu? Hoa Mi, ngươi đừng để trong lòng.
Sẽ không, A Di, ngươi mau vào ngồi.
Tô Hoa Mi lôi kéo Vu Tuệ Lan hướng trong phòng khách đi. Lúc này Tô Cẩm Tú tại phòng bếp nghe thấy động tĩnh, trên thân còn mặc tạp dề nàng trực tiếp đi ra.
Mu,
ai, Cẩm Tú, ngươi không cần bận rộn như vậy công việc, ta tùy tiện ăn một chút liền được. Vu Tuệ Lan buông ra Tô Hoa Mi tay nên đón tiếp lấy.
Hát xì, hát xì.
Lúc này Vu Tuệ Lan liên tiếp lại đánh mấy cái hát xì. Tô Cẩm Tú hướng Liêu Nam Phong nhìn thoáng qua, Liêu Nam Phong khẽ gật đầu. Tô Cẩm Tú minh bạch Vu Tuệ Lan hẳn là chịu ôn khí cảm nhiễm.
Mu, ngươi ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi, ta cho ngươi pha ly thuốc cảm cúm.
Không cần, ta rất tốt, không cần uống thuốc.
Vu Tuệ Lan lơ đến nói.
Mu, ngươi bao lớn tuổi rồi, dự phòng làm chủ, vẫn là uống chút thuốc, gia tăng điểm sức chống cự, dự phòng cảm cúm.
Liêu Nam Phong ở bên cạnh nói giúp vào.
Vậy được đi. Nghe Liêu Nam Phong nói như vậy, Vu Tuệ Lan cũng không có lại kiên trì, dù sao nàng cũng không muốn cảm cúm. Lúc này Liêu Nam Phong điện thoại vang lên, là Chiêm Trung Hiếu đánh tới, bọn hắn đã đến.
Mu, ngươi trước ngồi, đôn đôn bọn hắn đến tiểu khu, ta đi xuống tiếp bọn hắn một cái.
Ngươi đi đi, có ta ở đây nơi này buổi tiếp A Di là được rồi.
Tô Hoa Mi ở bên cạnh hì hì cười nói.
Ngươi đi đi, ta vừa vặn cùng Hoa Mi hàn huyên một chút.
Hoa Mi, A Di ngươi thân thể còn tốt đó chứ?
Tại Vu Tuệ Lan nhận biết bên trong, Tô gia 2 tỷ bội phụ mẫu chết sớm, là do A Di nuôi dưỡng lớn lên. Liêu Nam Phong kết hôn thời điểm nàng còn gặp qua đối phương, một vị khí chất ưu nhã lao thái thái. Nhưng trên thực tế, A Di thân thể rất tốt, nàng sau khi về hưu không có việc gì thích du lịch, chạy khắp nơi. Cái này yêu thích kỳ thật rất tốt, lúc còn trẻ đều bận rộn gia đình, vội vàng công tác, không có thời gian đi đi một chút nhìn xem. Hiện tại các ngươi tỷ muội lớn, có chuyện gì hay không làm, đương nhiên phải hảo hảo đi đi dạo, ta còn thật hâm mộ nàng.
Mụ, ngươi nếu là nghĩ, cũng có thể à, cùng ba cùng đi ra đi dạo, hành trình ta tới giúp các ngươi an bài.
Tô Cẩm Tú bưng một ly dễ bản lam đi ra, nghe vậy nói.
Không cần, tại nông thôn đợi kỳ thật cũng rất tốt.
Vu Tuệ Lan ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật có chút động tâm.
Mụ, ngươi trước tiên đem thuốc uống.
Vu Tuệ Lan cũng không có suy nghĩ nhiều, mang đi qua mấy cái liền uống, sau đó thở phào một hơi, hơi có vẻ kỳ quái nói, cái này thuốc thật đúng là lợi hại, sau khi uống xong cảm giác thoải mái hơn.
Tâm lý tác dụng mà thôi, cực kỳ xác thực sẽ gia tăng một chút sức chống cự.
Tô Hoa Mi ở bên cạnh nói.
Vu Tuệ Lan nhẹ gật đầu, bất quá phía trước trên thân giống như phụ trọng đồng dạng u ám kiềm chế cảm giác diệt hết, cả người thay đổi đến sảng khoái thông thấu.
Mà lúc này Liễu Nam Phong cũng tại cửa tiểu khu tiếp đến Chiêm Trung Hiếu cùng Thẩm Văn Tuệ hai người. Chiêm Trung Hiếu trong tay còn giơ lên hai túi lớn trái cây, cũng không biết mua thứ gì, liền mua chút hoa quả.
Cái nào cần khách khí như vậy,
mua đều mua.
Được thôi, chúng ta đi vào đi.
Liễu Nam Phong đưa tay hỗ trợ sách, Chiêm Trung Hiếu né tránh tới.
Chúng ta liền được.
Liêu Nam Phong suy nghĩ một chút cũng là, điểm này phân lượng đối Chiêm Trung Hiếu đến nói không đáng kể chút nào.
Đúng rồi, các ngươi hôm nay đi dạo chỗ nào?
Liêu Nam Phong có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm.
Nói đến đây Thẩm Văn Tuệ đầu tiên liền nở nụ cười, Chiêm Trung Hiếu đầy mặt xấu hổ.
Còn nói hắn đối Giang Thành quen, còn không bằng ta đây.
Thẩm Văn Tuệ nói.
Đó là khẳng định, dù sao ngươi từ nhỏ tại Giang Thành lớn lên.
Thứ, buổi sáng ngươi cũng không phải nói như vậy.
Kỳ thật không có đi bao nhiêu địa phương, đi đường dành riêng cho người đi bộ, đi công viên, ăn cơm nhìn cái địa ảnh, ngày liền đã chậm.
Chiêm Trung Hiếu ở bên cạnh ngu ngơ nói.
Gần nhất có gì đáng xem điện ảnh sao?
Nói đến đây, ta liền muốn nói một chút đôn đôn, nào có mang nữ sinh đi nhìn phim chiến tranh.
Thẩm Văn Tuệ cười nói,
có thể là cũng liền cái kia bộ phim chiến tranh đẹp mắt ta, mặt khác điện ảnh đều không có gì nhìn xem.
Chiêm Trung Hiếu gãi gãi đầu, một mặt chất phác.
Liêu Nam Phong cũng không biết nói hắn cái gì tốt,
mà lúc này Trường Kỳ đóng tại Trường Giang Ngao Giang Nguyệt ít có rời đi Trường Giang, đi tới nói rõ thành.
Nơi này cũng là Hải Vương tập đoàn tổng bộ vị trí.
Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt.
Bắc đánh Minh, Nam bình định chiêm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là
hố sâu mời nhảy.
Chương 77, Long Cung.
Ngao Giang Nguyệt đứng tại Long Cung trước mặt, ngẩng đầu nhìn trước mắt hùng vĩ kiến trúc. Nàng đã thật lâu không có tới nơi này.
Cái này Long Cung tự nhiên không phải kia Long Cung.
Long Cung là một chỗ khách sạn, cực kỳ xa hoa xa xỉ khách sạn, thuộc về Hải Vương tập đoàn dưới cờ sản nghiệp một trong.
Ngao Giang Nguyệt cất bước đi vào.
Tiểu thư, hoan nghênh đi tới Long Cung khách sạn.
Hai vị tướng mạo anh tuấn, dáng người thẳng tắp người giữ cửa giúp nàng kéo ra cửa chính quán rượu.
Ngao Giang Nguyệt liếc nhìn bọn hắn một cái, chính mình quá lâu không có tới, cũng không nhận ra nàng sao.
Hoan nghênh quang.
Ngao Giang Nguyệt vừa mới đi vào, một vị trên người mặc trang phục nghề nghiệp quản lý đại sảnh liền tiến lên đón, khi thấy rõ Ngao Giang Nguyệt dung mạo về sau, lấy làm kinh hãi, lời nói một nửa cắm ở trong cổ họng.
"Ngươi biết ta?"
Ngao Giang Nguyệt hỏi.
Trong trí nhớ Long Cung quản lý đại sảnh là một vị trung niên nam nhân, hẳn không phải là trước mắt vị này cô gái trẻ tuổi.
"Đại tiểu thư tốt, ta gặp qua ngài bức ảnh, chào mừng ngài đại giá quang lâm."
Quản lý đại sảnh hướng về Ngao Giang Nguyệt sâu sắc bái một cái.
"Gian phòng của ta còn tại sao?"
Ngao Giang Nguyệt nhíu mày hỏi.
"Lại, đại tiểu thư mời ngài đi theo ta."
Đại đường quản lý vội vàng dẫn nàng hướng phía trước.
Ngao Giang Nguyệt mặc dù thật lâu không có tới, thế nhưng gian phòng của nàng một mực cho nàng dự lưu, mỗi ngày đều có người chuyên quét dọn vệ sinh.
Ngao Giang Nguyệt nhìn lướt qua quản lý đại sảnh thẻ tên, họ Dương, tên Tú Mai.
Đi tới chuyên môn thang máy, Dương Tú Mai dùng chính mình thẻ mở ra cửa thang máy, đồng thời thông qua bộ đàm đem sự tình phân phó đi xuống.
"Đại tiểu thư, xin hỏi ngài dùng qua bữa ăn sao?
Cần giúp ngươi chuẩn bị bữa tối sao?
Ngài là cần cơm tây vẫn là cơm tàu?"
"Không có, cơm tàu a, trực tiếp đưa đến trong phòng của ta tới."
"Được rồi."
Long Cung khách sạn tổng cộng có tầng 33. Cho Ngao Giang Nguyệt dự lưu gian phòng chính là tại tầng thứ 33.
Tầng này cũng là không mở ra cho người ngoài, ngoại trừ Ngao Giang Nguyệt bên ngoài gian phòng, còn có phụ thân nàng cùng nàng hai cái ca ca gian phòng. Bất quá bọn hắn cũng rất ít tới, đương nhiên so với Ngao Giang Nguyệt, số lần khẳng định nhiều rất nhiều. Bởi vì Ngao Giang Nguyệt bị lưu vong tại bên ngoài, rất ít trở về. Ngao Giang Nguyệt đi vào gian phòng, nhìn thấy bên trong trang trí, rốt cuộc tìm được một tia cảm giác quen thuộc. Phất phất tay để Dương Tú Mai rời đi. Vậy liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, có chuyện gì, xin thông qua nội tuyến phân phó. Dương Tú Mai cung kính lui ra ngoài, thuận tay cân nhắc cho mang lên. Ngao Giang Nguyệt đi tới trước cửa sổ, đem màn cửa kéo ra, to lớn cửa sổ sắt đất đem toàn bộ nói rõ thành thu hết vào mắt. Ban đêm nói rõ thành đèn đuốc có ánh, giống như một viên minh châu đồng dạng. Ngao Giang Nguyệt mở cửa sổ ra, hít một hơi thật sâu, toàn bộ nói rõ thành bầu trời nháy mắt phong vân biến ảo, một bộ mưa gió nổi lên chi thế. Đông đông đông. Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, âm thanh rất có tiết tấu, không chút hoang mang, thính kỳ thanh phảng phất liền có thể cảm giác đứng ngoài cửa một vị ưu nhã thân sĩ. Đi vào. Ngao Giang Nguyệt cũng không quay đầu lại nói. Theo nàng âm thanh rơi xuống, cửa không có đẩy ra, một vị mặc trường bào, dáng người gầy gò lão giả đi đến. Công chúa điện hạ. Lão giả đi đến Ngao Giang Nguyệt phía sau chỗ không xa, có chút không người nói. Ngao Giang Nguyệt không có bốn nắn hắn cách gọi, cũng không có xoay người lại, mà là nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm nói, không khí càng ngày càng dơ bẩn đây. Lão giả khẽ gật đầu nói, phát triển càng nhanh, ô uế càng là nghiêm trọng, đây là tất nhiên. Nhân gian giống như địa ngục, có cái gì tốt? Ngao Giang Nguyệt lẩm bẩm. Lần này lão giả không có trả lời, chỉ là trầm mặc đứng ở sau người. Một lát sau, Ngao Giang Nguyệt mới xoay người lại, cười nói, Đức Thúc, đã lâu không gặp. Công chúa điện hạ, ngài thực sự là chết sát lão hủ, ngươi gọi ta Đức tổng quản liền được. Ngao Giang Nguyệt trong miệng Đức Thúc một bộ kinh sợ dáng dấp. Thế nhưng Ngao Giang Nguyệt cũng không hề để ý, mà là quay người hướng đi giữa phòng khách cái kia to lớn ghế sofa ngồi xuống. Sau đó mới nói, cha ta hẳn phải biết ta trở về a. Lão gia cùng thái tử điện hạ đi hạ kinh, không tại nói rõ thành, bất quá nhị điện hạ biết ngài trở về, ngay tại trên đường chạy tới. A, cha ta không tại nói rõ thành. Ngao Giang Nguyệt nghe vậy có chút giật mình, sau đó nhíu mày, một bộ ưu sầu dáng dấp. Công chúa điện hạ, ngài tìm lão gia là có chuyện quan trọng sao? Đức Thúc phảng phất nghĩ đến cái gì, một mặt ngạc nhiên hỏi. Trong vui mừng còn để lộ ra một tia chờ mong. Ngao Giang Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó hơi có vẻ bực bội mà nói, nói qua bao nhiêu lần, đừng cứ gọi ta công chúa điện hạ, nghe lấy chói tai. Là, đại tiểu thư. Đức Thúc rất là nước chảy bèo trôi. Vậy ta cha lúc nào có thể trở về? Ngao Giang Nguyệt lại hỏi. Lão gia lần này là chịu hạ hội trưởng mời, hẳn là cần trì hoãn một chút thời gian. Đức Thúc nói. Hạ hội trưởng? Hạ Trường Sinh. Ngao Giang Nguyệt nghe vậy có chút giật mình hỏi. Đức Thúc nghe vậy nhẹ gật đầu. Hạ Trường Sinh, cựu khoa 12 vị hội trưởng một trong, cái này 12 vị hội trưởng trấn áp toàn bộ đại hạ, bảo đảm phổ thông bách tính sinh hoạt an bình. Thực lực vô cùng cường đại, liền Ngao Giang Nguyệt phụ thân lão Long Vương cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nghe nói tại cái này 12 vị hội trưởng bên trên, còn có một vị tổng hội trưởng, chỉ bất qua ai cũng chưa từng thấy. Hắn tìm ta chả có chuyện gì không? Ngao Giang Nguyệt hỏi. Đây cũng không phải là ta có khả năng biết. Đức Thúc nói. Đức Thúc mặc dù thuộc về Ngao gia lão thần, thế nhưng cũng không phải chuyện gì đều là hắn có thể biết rõ. Ngao Giang Nguyệt nhẹ gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, tất nhiên cha ta không tại, vậy ta ở một đêm, ngày mai liền trở về. Trở về, gấp như vậy trở về làm cái gì? Ngao Giang Nguyệt vừa mới nói xong âm, liền thấy một người đẩy cửa nhanh chân đi vào. Người tới dáng người thẳng tắp, long hành hổ bộ, dầm tóc trải hướng sau đầu, lộ ra chân bóng cái chán, một thân đồ tây giả dặn phi phạm. Nhị ca. Ngao Giang Nguyệt nhìn thấy người tới, từ trên ghế xạ lòn đứng dậy đi về phía trước một bước nhỏ, sau đó phảng phất nhớ tới cái gì, lại dừng lại bước chân. Thế nào, một chút thời gian không gặp, cùng ta như vậy xa lạ. Người tới chính là Ngao Giang Nguyệt nhị ca Ngao Hải Bình. Hắn đi đến Ngao Giang Nguyệt trước mặt, giang hai cánh tay, cưỡng ép ôm ấp lấy Ngao Giang Nguyệt. Ngao Giang Nguyệt thân thể đầu tiên là cứng đờ, nhưng rất nhanh liền hòa hóa lại, giơ cao hai tay chậm rãi đặt ở Ngao Hải Bình sau lưng. Ngao Hải Bình kéo đi một cái Ngao Giang Nguyệt phía sau rất nhanh liền buông ra, lôi kéo nàng tại trên ghế sofa tọa hạ. Sau đó quan sát tỉ mỉ Ngao Giang Nguyệt, mặt lộ bất mãn chi sắc mà nói, "Tiểu Nguyệt, lao đầu tử phạt ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn nghe theo, thật đóng giữ trừng giang, một bước không rời. Ngươi ngốc hay không ngốc, đều niên đại gì, đây là bạo lực gia đình, phạm pháp." Nguyên bản thần sắc lạnh lẽo Ngao Giang Nguyệt nghe vậy, cuối cùng nhịn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười. Giống như trăm hoa đua nở, liền bên ngoài bầu trời nguyên bản tụ tập mây đen cũng vì đó tản ra, lộ ra phía sau ngôi sao thưa thớt bầu trời đêm. Bất quá Ngao Giang Nguyệt nụ cười rất nhanh liền thu lại trở về, lộ ra một tia mờ mịt, thấp giọng lẩm bẩm, dù sao năm đó sai là tại ta, cha phạt ta cũng là hẳn là. Ngao Hải Bình nghe vậy, đưa tay tại Ngao Giang Nguyệt trên mu bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đập, an ủi, ngươi không có sai, sai là người kia. Nói lên người kia, Ngao Hải Bình một bộ cắn răng nghiến lợi dáng dấp. Có thể là Ngao Giang Nguyệt lại lường hắn một cái, bởi vì nàng căn bản không tin tưởng Ngao Hải Bình thái độ. Năm đó hai người bọn họ quan hệ có thể là rất tốt. Ngao Giang Nguyệt cũng là thông qua nhị ca mà quen biết hắn. Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 78, bất nhị kiếm thánh. Kiếm thánh Phùng Chi Nhuận. Có người nói hắn tài hoa kinh diễm 500 năm. Cuộc đời của hắn cũng vô cùng có sắc thái truyền kỳ. 24 tuổi phía trước, hắn là bên dưới kinh diễm thiên tiêu tử, vô luận xuất thân, tài hoa, tướng mạo đều là có 102 thiên hạ, càng là thiên hạ nữ tử tha thiết ước mơ tình nhân trong động. Vẽ tranh thiên phú cao tuyệt, tập lịch đại danh gia đại thành, tuổi còn trẻ liền có họa thánh danh xưng, một thân vận, sơn thủy, vượt xa lịch đại danh gia, chúng lấy chân dung làm vinh. Múa tượng chi niên bắt đầu trải qua thiên hạ, họa tận thiên hạ tuyệt sắc, vẽ ra bách mỹ đồ, thiên hạ nữ tử đều lấy nhập họa làm vinh. Phùng Chi Nhuận phẩm đức cao thượng, học thức rộng rãi, lại thiện lời nói, giao tiếp rộng thiên hạ bằng hữu, trong lúc nhất thời danh vọng không có hai, liền trong thâm cung quý phi hoàng hậu đều biết danh tiếng kia. Có thể tại 24 tuổi đại hôn ngày đó, Kim Lăng Phùng Thị bị người một đêm diệt tộc, Phùng Chi Nhuận từ đó xuất ra, Linh Cốc tự xuất ra là tăng. Linh Cốc tự chính là lúc ấy Phật giáo ba đại bảo tự một trong, có thiên hạ đệ nhất chùa danh xưng. Phùng Chi Nhuận khắp lãm trong chùa tàng kinh, theo Phật pháp bên trong nộ ra chúng sinh thập nhị tướng, người xưng Bảo Lâm thần tăng. Có thể là liền tại Phùng Chi Nhuận xuất ra 8 năm về sau, cũng chính là Phùng Chi Nhuận 32 tuổi thời điểm, đống nhiên vứt bỏ tăng nhập đạo, trong đó nguyên nhân không được biết. Mà Ngao Hải Bình cùng Phùng Chi Nhuận chính là tại hắn du lịch thiên hạ thời điểm nhận biết, cũng chính là Phùng Chi Nhuận 24 tuổi phía trước nhận biết. Ngao Hải Bình tin phục tại Phùng Chi Nhuận tài hoa, thường kèm tà hữu, tận tình xuất thủy, tâm du hồng trần, thật không tiêu dao. Cho dù về sau Phùng Chi Nhuận Linh Cốc tự xuất ra là tăng, Ngao Hải Bình cũng nhiều có dò hỏi, càng là chịu chỉ điểm, tẩy đi tự thân lệ khí, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Có thể Phùng Chi Nhuận không biết sao tử, đột nhiên mưu phản Phật môn, trốn vào Đạo môn, đồng thời tùy theo Mai Danh nhận tích. Chờ xuất hiện lần nữa, đã là 10 năm về sau, người xưng không hai kiếm thánh, cả đời không hai kiếm. Bởi vì Trảm Yêu Trừ Ma không hai kiếm, một người một kiếm đẩy ngang thiên hạ, chém giết lúc ấy yêu ma giới nhân tài tàn lụi, các lộ yêu ma đều nghe ngóng rồi chuẩn, liền Ngao Hải Bình đều trốn tránh hắn, sợ bị hàng yêu trừ ma. Cũng không có qua mấy năm, lại lần nữa Mai Danh nhận tích, có người nói bị các lộ đại yêu, đại ma vây quét bỏ mình, cũng có người nói hắn đã đại thù được báo, trốn vào núi rừng, tóm lại mỗi người nói một kiểu. Chỉ có Long tộc biết, tại Phùng Chi Nhuận biến mất 5 năm về sau, đột nhiên hiện hình bờ Đông Hải, cướp đi Long tộc chí bảo Long Môn. Long tộc là một cái vô cùng đặc thù chủng tộc, nói hắn là yêu, nhưng lại đến lịch đại chúng sinh tín ngưỡng, lấy yêu hóa thần. Bởi vì đặc thù tính, cho nên chủng tộc sinh sôi cực kỳ khó khăn, tuy nói rồng sinh chín con, nhưng lại không có một cái trời sinh là long, toàn bộ là á long, nói trắng ra, đều là tạp chủng. Cho nên có Long tộc tiền bối, tập đông đảo trí tuệ, luyện chế ra trí bảo, Long Môn, cho thiên hạ thủy tộc một cái bỏ đi phàm thai, hóa thân thành long, thu hoạch được Long tộc huyết mạch cơ hội. Mà năm đó chủ trì Long Môn chính là Ngao Gia Nguyệt, cũng là nàng lần thứ nhất chủ trì Long Môn, liền để cái này Long Môn chí bảo theo trong tay nàng rơi mất. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt, ngươi lần này trở về là có Long Môn đầu mối sao? Ngao Hải Bình hỏi. Mấy trăm năm nay đến, Ngao Gia Nguyệt vẫn luôn đang tìm kiếm Long Môn vết tích, chẳng những là hắn, toàn bộ Long tộc cũng chưa từng từ bỏ. Ngao Hải Bình vốn là thuận miệng hỏi một chút, dù sao mấy trăm năm qua cũng từng có một chút manh mối, nhưng cuối cùng không phải giả dối, chính là không giải quyết được gì. Có thể theo Ngao Gia Nguyệt chậm rãi gật đầu, Ngao Hải Bình như cũ khó nén trong lòng kích động. Xác nhận sao? Lần này không có lầm. Ngao Gia Nguyệt lắc đầu, sau đó trong mắt có chút vẻ mờ mịt, tiếp lấy lại gật đầu một cái. Ngươi cái này lắc đầu lại gật đầu chính là có ý tứ gì? Ngao Hải Bình thấy có chút nóng nảy mà hỏi thăm. Ta gặp được một người, ta hoài nghi hắn có thể là Phùng Chi Nhuận chuyển thế chi thân. A. Ngao Hải Bình lấy làm kinh hãi, thậm chí trực tiếp từ trên ghế xạ lọn đứng lên. Hắn lợi hại sao? Chuyển thế về sau, hắn giữ lại mấy phần thực lực. Ngao Hải Bình cấp thiết hỏi. Chủ yếu năm đó Phùng Chi Nhuận một kiếm kia thực sự là cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý, một kiếm phân biển, vạn vật câu diệt, cảnh tượng kinh khủng chưa giống như thiên tai, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản, một kiếm phía dưới, vạn vật chém tất cả. Hắn cũng cuối cùng biết vì cái gì gọi là không hai kiếm thánh, đến nay nhớ tới, như cũng lòng còn sợ hãi. Thế nhưng Ngao Hải Bình nói thật ra, kỳ thật không hề quá căm hận Phùng Chi Nhuận, một là hai người bọn họ có nhiều năm giao tình, hai là hắn biết Phùng Chi Nhuận lưu thủ. Bằng không Ngao Gia Nguyệt tại một kiếm kia phía dưới đã sớm thần hồn câu diệt, chỗ nào còn có thể lông tóc không tổn hao gì thoát đi. Đương nhiên nếu có thể còn về Long Môn chính là tốt nhất, đến mức mấy trăm năm thời gian, đối tuổi thọ lâu đời Long tộc đến nói, cũng liền nháy mắt thời gian. Hắn hiện tại chính là một người bình thường, hoặc là nói so người bình thường hơi mạnh hơn một chút. Ngao Gia Nguyệt nói: "A, ngươi cùng hắn giao thủ, ngươi thụ thương hay không?" Ngao Hải Bình khẩn trước hỏi. "Ta nói, hắn hiện tại chính là so người bình thường mạnh lên một chút, làm sao có thể tổn thương được ta?" Ngao Gia Nguyệt nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, thầm hận nhị ca không có tiền đồ dạng. Ngao Hải Bình nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, sau đó lần nữa ngồi xuống hỏi: "Ngươi đem chuyện đã xảy ra nói với ta một lần." Thế là Ngao Gia Nguyệt đem theo phát hiện cái kia hướng thiên kiếm khí, đến bởi vì Chu ẩn Nga dâu rồng chỗ dệt long bảo gây nên hoài nghi, mà ra tay thăm dò đi qua từng cái nói một lần. Ngày đó ta vốn định lấy lực các hắn, sinh tử tồn vong thời khắc, kích tiềm năng, thăm dò hắn có phải là Phùng Chi Nhuận, thật không nghĩ đến lại bị Chu ẩn Nga xuất thủ đánh gãy. Nói đến đây, Ngao Gia Nguyệt vô cùng bất mãn. Chu ẩn Nga xuất thủ tương trợ, xem ra hắn thật sự có khả năng chính là Phùng Chi Nhuận. Ngao Hải Bình nghe vậy, cũng cảm thấy khả năng phi thường lớn. Bởi vì Ngao Hải Bình đồng ý suy đoán của nàng, Ngao Gia Nguyệt nghe vậy lộ ra rất là cao hứng. Cái kia Phùng Chi Nhuận lợi hại như thế, cho dù chuyển thế, ta không tin hắn cũng không có lưu tiếp theo điểm chuẩn bị ở sau, cho nên mới muốn lấy tính mạng hắn bức bách, sinh tử tồn vong thời khắc, ta còn không tin hắn không sử dụng chuẩn bị ở sau tự vệ. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Ngao Hải Bình nghe vậy dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nhị ca ngươi thật sự là nhát gan, hắn cho dù thật là Phùng Chi Nhuận chuyển thế, như vậy thực lực chắc chắn cũng là 10 không còn 1, còn sợ hắn làm gì? Ngao Gia Nguyệt rất là xem thường. Hắn kêu cái gì tên, ở tại chỗ nào, ta đi chiếu cố hắn, lấy ta đối hắn hiểu rõ, như thật sự là chuyển thế, ta cũng có thể nhìn ra một hai tới. Hắn bây giờ gọi Liêu Nam Phong, bất quá thê tử hắn không phải người bình thường, là cái kia Tô Thị tỷ muội. Tô Thị tỷ muội, chính là cái kia Bạch Cốt đại yêu Tô Cẩm Tú, bách biến mặt nạ Tô Hỏa Mi hai tỷ muội. Tô Cẩm Tú, Tô Hỏa Mi, Tô Thị, là. Ngao Hải Bình nghe vậy đứng dậy, tại trong phòng đi qua đi lại. Làm sao vậy? Ta nhớ kỹ năm đó Phùng Chi Nhuận cùng ta đề cập qua, hắn ấy chính là Kim Lăng Tô Thị chi nữ, đáng tiếc hôn lễ ngày đó, ta bởi vì sự tình bị vấp, chưa thể tham gia, không phải vậy. Ngao Hải Bình lộ ra một tia vẻ hảo não. Ngươi nói là, cái kia Tô gia tỷ muội là Kim Lăng Tô thị chi nữ, cùng cái kia Phùng Chi Nhuận nối lại tiền duyên. Có khả năng, rất có thể. Ngao Hải Bình càng nói càng hưng phấn. Sau đó chợt nhớ tới, mở miệng lần nữa hỏi, vậy ngươi lần này trở về chính là nói cho lao đầu tử cái này việc vui sao?
Không, ta là muốn tìm cha mượn cái kia Tam Thế Thư.
A, Ngao Hải Bình nghe vậy lấy làm kinh hãi.
Ngươi là muốn dùng Tam Thế Thư giúp hắn tìm về luân hồi ký ức?
Ngao Hải Bình thất kinh hỏi.
Đúng, chỉ có tìm về luân hồi ký ức mới biết được Long Môn bị hắn giấu ở chỗ nào.
Có thể là.
Ngao Hải Bình nhíu chặt lông mày, nếu là tìm về ký ức, thay đổi đến cùng tiếp trước đồng dạng lợi hại, Long Môn còn có thể muốn trở về sao?
Tính toán, lão đầu tử cũng không biết lúc nào trở về, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, trước gặp hắn một mặt.
Ngao Hải Bình suy nghĩ một chút nói.
Ngao Giang Nguyệt nhẹ gật đầu.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.
Đại tiểu thư, ngài món ăn đủ, ta đưa cho ngài đi vào.
Đi vào.
Ngao Giang Nguyệt nói.
Ngao Hải Bình ngồi ngay ngắn thân thể, thay đổi đến không nói cậu cười.
Chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đường tay nghiệt, mời anh ủng hộ.
Chương 79, Cát Bá Nam.
Đây là lão bà ta Tô Cẩm Tú.
Đây là lão bà ta muội muội Tô Hoa Mi, ngươi hẳn là nhận biết.
Liêu Nam Phong thần sắc bình thản cho Thẩm Văn Tuệ làm giới thiệu.
Thẩm Văn Tuệ miệng nhỏ khẽ nhếch, nhìn xem Tô Cẩm Tú, lại nhìn xem Tô Hoa Mi, đầy mặt vẻ giật mình.
Tô Hoa Mi còn hoạt bát hướng nháy nháy mắt.
Điều này cũng làm cho nàng kịp phản ứng, chặn lại nói, Cẩm Tú tỷ tỷ tốt, Hoa Mi tỷ tỷ tốt.
Nàng hiện tại cũng không kêu Tô tỷ tỷ, dù sao hai cái không phân rõ.
Văn Tuệ, buổi sáng quá vội vàng, A Di đều không hảo hảo nhìn xem, ngươi nhanh lên tới, cho A Di ngó ngó.
Lúc này Vu Tuệ Lan đi tới, đem Thẩm Văn Tuệ cho kéo tới.
Không khách khí chút nào nói Vu Tuệ Lan là nhìn xem nàng lớn lên, đối hắn nát như cháo.
A Di tốt,
thật sự là bẽ ngoan, đều là đại cô nương, dài đến cũng thanh tú, truy ngươi Nam Hải tử chắc chắn rất nhiều a.
Vu Tuệ Lan hơi xúc động nói,
bọn nhỏ lớn, đại biểu cho nàng cũng già rồi.
A Di, ta cũng không biết mua thứ gì, liền tùy tiện mua chút trái cây.
Chiêm Trung Hiếu ở bên cạnh nói,
ôi, người đến là được rồi, còn mua cái gì đồ vật, lãng phí tiền.
Vu Tuệ Lan nói,
sau đó lặng lẽ hướng Chiêm Trung Hiếu liếc mắt ra hiệu, Chiêm Trung Hiếu lộ ra một cái nụ cười thật thà.
Chờ đứng, đều ngồi đi.
Liêu Nam Phong chào hỏi mọi người.
Thẩm Văn Tuệ nghe vậy cũng không có khách khí, tại Vu Tuệ Lan bên cạnh ngồi xuống, đồng thời ngắm nhìn bốn phía bắt đầu đánh giá.
Gian phòng diện tích không nhỏ, trang trí đến cũng rất ấm áp, thoạt nhìn rất không tệ.
A Di cũng cùng Nam Phong ở cùng nhau sao?
Thẩm Văn Tuệ hỏi.
Đồng thời ánh mắt lại nhìn về phía ngay tại thu thập bàn ăn Tô Hoa Mi.
Ta cùng ngươi Liêu thúc thúc về quê xuống ở, buổi tối hôm nay quá trễ, tại chỗ này ở một đêm, ngày mai liền trở về.
Ta ngược lại là nghĩ bọn hắn đến ở cùng nhau, nhưng bọn hắn không nguyện ý.
Liêu Nam Phong xen vào nói,
các ngươi có cuộc sống của các ngươi, chúng ta lão gia hỏa liền không nhúng vào.
Vũ Tuệ Lan quá biết, mẹ chồng nàng dâu ở giữa, khoảng cách mới có thể sinh ra đẹp, ở cùng một chỗ, song phương cho dù tốt, thời gian lâu dài, đều sẽ có mâu thuẫn.
Mụ, kỳ thật ta không ngại, ta cùng Cẩm Tú đều hy vọng ngươi cùng bà có thể tới cùng chúng ta ở cùng nhau.
Thứ, ngươi không ngại, ta để ý a, tới đây làm gì?
Giúp ngươi mua thức ăn nấu cơm giặt quần áo, làm miễn phí bảo mẫu, ta mới không ngốc như vậy, thật tốt thời gian bất quá tìm tội chịu, trừ phi.
Dừng ở đây, dừng ở đây.
Liêu Nam Phong vội vàng kêu dừng, bởi vì biết nàng sau đó nói cái gì, đơn giản chính là có hại tử gì đó, nàng sẽ tới hỗ trợ.
Nhìn ngươi không có tiền đồ bộ dạng.
Vu Tuệ Lan một mặt ghét bỏ.
Thẩm Văn Tuệ ở bên cạnh phốc phốc nở nụ cười,
"A Di, ngươi còn theo tới một dạng, Nam Phong cũng không phải là tiểu hải tử, ngươi còn nói hắn như vậy.
Hắn lại lớn, cũng là nhi tử ta, nói hắn vài câu làm sao vậy?"
Liêu Nam Phong bất đắc dĩ thở dài, vừa quay đầu liền thấy Chiêm Trung Hiếu ngay tại cửa trộn, không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái.
"Đúng rồi, Văn Tuệ, còn không có cùng A Di nói, truy ngươi Nam Hải tử nhiều sao?
Làm nghiên cứu vất vả hay không?"
"A Di, ăn cơm."
Tô Họa Mi đem đồ ăn từ phòng bếp bưng ra chào hỏi mọi người.
"Ăn cơm."
Vũ Tuệ Lan lôi kéo Thẩm Văn Tuệ đứng lên.
Liêu Nam Phong cũng chào hỏi Chiêm Trung Hiếu tòa hạ.
Chờ Tô Cẩm Tú đem cuối cùng một món ăn bưng lên, sau đó hỏi, cần uống chút rượu không?
Liêu Nam Phong nghe vậy nhìn hướng Chiêm Trung Hiếu.
Ta không uống rượu.
Chiêm Trung Hiếu nghe vậy vội vàng nói.
Vậy liền không uống, đợi lát nữa ta phải lái xe đưa bọn hắn.
Liêu Nam Phong nói.
Vậy liền uống chút đồ uống, làm nhiều món ăn như vậy, mọi người ăn nhiều một chút.
Vũ Tuệ Lan chào hỏi mọi người.
Sau đó lại đối Tô Cẩm Tú nói, Cẩm Tú, vất vả ngươi.
Nam Phong liền biết nâng tay, một chút bận rộn cũng không biết rút.
Mụ, ta không khổ cực, các ngươi nếm thử, xem có hợp khẩu vị hay không.
Cẩm Tú tỷ tỷ, những này đồ ăn nhìn xem liền có thèm ăn, khẳng định ăn thật ngon.
Thẩm Văn Tuệ cười nói,
Tô Cẩm Tú dù sao sống mấy trăm năm, cái này làm đồ ăn tay nghề thật là không lời nói, sắc hương vị đều đủ.
Thích ăn, liền ăn nhiều một chút.
Tô Cẩm Tú mỉm cười nói,
kỳ thật hai người đều tại quan sát lẫn nhau đối phương.
Ở trong mắt Thẩm Văn Tuệ, Tô Cẩm Tú cùng Tô Họa Mi đồng dạng xinh đẹp, thế nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt.
Ôn Lương Hiền thuộc cái từ ngữ này phảng phất chuyên môn vì nàng mà sáng tạo.
Nhất cử nhất động, uống nước ăn cơm bên trong, vô cùng để lộ ra tốt đẹp tu dưỡng cùng ôn lương tính cách.
Mà Tô Họa Mi lại khác biệt, tính cách hoạt bát, đôi mắt lưu chuyển ở giữa, ẩn ẩn để lộ ra hoạt bát chi sắc.
Mà ở trong mắt Tô Cẩm Tú, Thẩm Văn Tuệ mặt ngoài tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, hòa hợp êm thấm, nhưng kỳ thật cùng mọi người ẩn ẩn duy trì nhất định xa cách, tựa như tùy thời đều tại đề phòng thứ gì, điều này không khỏi làm cho nàng sinh ra một tia hoài nghi.
Không quản các nàng làm sao tâm tư dị biệt, bữa cơm này ăn đến chủ và khách đều vui vẻ.
Ăn xong cơm tối, Chiêm Trung Hiếu cùng Thẩm Văn Tuệ lại cùng Vu Tuệ Lan hàn huyên một hồi, cái này mới đứng dậy muốn trở về.
Thế là Liễu Nam Phong lái xe đưa bọn hắn.
Chiêm Trung Hiếu ở đến gần một chút, cho nên đầu tiên đem hắn đưa trở về, sau đó lại đưa Thẩm Văn Tuệ.
Khi thấy xe rời đi một màn kia, Chiêm Trung Hiếu đột nhiên cảm giác được chính mình hẳn là cũng muốn mua chiếc xe.
Cái kia,
lão bà ta làm đồ ăn cũng không tệ lắm phải không? Chờ Chiêm Trung Hiếu sau khi xuống xe, trên xe bầu không khí thay đổi đến có chút cổ quái, vì để tránh cho xấu hổ, Liễu Nam Phong đầu tiên mở miệng nói chuyện.
"Hừ, cặn bã nam."
Thẩm Văn Tuệ trầm mặt nhìn hướng ngoài cửa sổ, một bộ không nghĩ phản ứng hắn bộ dáng. Lời nói này đến, ta làm sao lại cặn bã nam? Liễu Nam Phong có chút im lặng nói. Thẩm Văn Tuệ không có trả lời hắn vấn đề, như cũng giữ im lặng. "Ngươi nói là họa mi sự tình a?" Liễu Nam Phong cười nói.
"Hừ."
Thẩm Văn Tuệ hừ nhẹ một tiếng, vẫn không có nói chuyện. Kỳ thật buổi sáng hôm đó, Cẩm Tú bởi vì có việc, họa mi vừa vặn cũng muốn đi ra dạo chơi, cho nên liền bồi ta cùng đi cùng các ngươi gặp mặt.
"Vậy ngươi nói với ta nàng là lão bà ngươi?"
Thẩm Văn Tuệ tức giận nói.
"Ta có nói sao? Ta từ đầu tới đuôi đều không nói nàng là lão bà ta nha."
Liễu Nam Phong cười nói.
"A."
Thẩm Văn Tuệ bỗng nhiên kịp phản ứng, còn giống như thật sự là dạng này.
"Bởi vì đây là Tô Họa Mi chính mình nói.
Họa Mi tính cách tương đối hoạt bát, thích trêu chọc người."
Liễu Nam Phong nói.
Thẩm Văn Tuệ lại không phải người ngu, không có hoàn toàn tin tưởng Liễu Nam Phong lời nói, lộ ra vẻ ngờ vực.
Nếu thật là dạng này, ngày đó bọn hắn thân mật cử chỉ, cũng không giống như là tỷ phu cùng tiểu di tử, càng giống là phu thê đồng dạng.
Buổi tối hôm nay lúc ăn cơm tối, nàng đặc biệt lưu ý một cái, càng chắc chắn ý nghĩ của mình, Liễu Nam Phong tuyệt đối cùng Tô Họa Mi có tư tình.
"Lão bà ngươi như vậy xinh đẹp, người lại ôn nhu thiệt lương, ngươi cũng không thể có lỗi với nàng."
Thẩm Văn Tuệ cuối cùng có chút bất đắc dĩ nói.
Cái này dù sao cũng là Liễu Nam Phong việc tư, nàng cũng không dễ chịu nhiều can thiệp.
Bất quá dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm, thấy hắn như thế cặn bã dạng, trong lòng hơi có chút không thoải mái.
"Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ."
Liễu Nam Phong tại kính chiếu hậu nhìn nàng một cái về sau, cũng không có tiếp qua giải thích thêm.
Bất quá trên đường đi hai người không có lại nói tiếp, cho đến được đưa về nhà.
Thấy nàng đi vào tiểu khu, Liễu Nam Phong mới thay đổi đầu xe trở về.
Đi qua bờ sông thời điểm, chợt nhớ tới mấy ngày không thấy cá chép nhỏ.
Ngày đó may mắn mà có nàng kịp thời gọi tới mụ mụ nàng, bằng không thật sẽ chết tại ngao giang nguyệt nữ nhân kia trong tay.
Nghĩ tới đây, Liễu Nam Phong có chút sợ hãi theo kính chiếu hậu nhìn một chút, sau đó có chút tự giễu nở nụ cười, vậy mà được một cái nữ nhân dọa cho phát sợ. Hắn cũng không phải hoàn toàn không coi ỷ vào, chọc giận hắn, trực tiếp đem nàng phong ấn đến trong bức tranh.
Nghĩ tới đây, Liễu Nam Phong đem lái xe hướng cùng cá chép nhỏ thường xuyên gặp mặt đê đập bên cạnh.
Chờ đến chỗ cần đến, phát hiện bị phá hư đê đập đã tất cả đều bị sửa xong, hoàn toàn nhìn không ra tổn hại dáng dấp.
Liễu Nam Phong theo đê đập bậc thang, đi tới bờ sông, nhìn xem quần quận nước sông, chợt nhớ tới phong ấn quỷ nước về sau, còn một mực không có thử xem hắn ngự thủy mà đi, mượn nước mà trốn năng lực. Nói không chắc còn có thể tới cửa nhìn xem cá chép nhỏ.
Nghĩ tới đây, Liễu Nam Phong có chút động tâm.
Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt.
Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là
hố sâu mời nhảy.
Chương 80, chuẩn em cá chép nhỏ.
Chỉ cần bị Quan Sơn Hải phong ấn yêu ma, Liễu Nam Phong đều có thể mượn dùng bọn hắn năng lực, quỷ nước Liễu Nguyên Tài tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Thật là chờ Liễu Nam Phong mượn dùng năng lực của hắn về sau, Liễu Nam Phong mới hiểu được nỗi thống khổ của hắn.
Mặc dù có thể ở trong nước đi tự nhiên, thậm chí cùng dòng nước hòa làm một thể, nhưng bởi vì là chết đuối, cho nên loại kia thấu xương lạnh giá cùng ngạt thở cảm giác nhưng như cũ mỗi giờ mỗi khắc đều tại cùng theo.
Tốt tại lúc này Liễu Nam Phong thể chất siêu cường, điểm này khó chịu còn có thể kiềm chế.
Đương nhiên loại kia nhũ nước giao hòa, cùng nước sông hòa làm một thể cảm giác, thực sự là quá mức khiến người ta say mê.
Liễu Nam Phong ở trong nước cùng con cá song hành, con cá không có chút nào phát giác bên cạnh có nhân loại.
Lặn xuống đáy sông, nắm một cái nước bùn, quần quật lên từng đợt vận đục nước sông.
Hắn còn tại đáy sông phát hiện một cái cự quy, Liễu Nam Phong dùng chân nhẹ giẫm mai rùa, cự quy cũng giống như không phát giác gì.
Con cá, cỏ rùa, con cua, trai sông các loại tạo thành một bức trong nước kỳ cảnh, mà còn Liễu Nam Phong còn phát hiện, cho dù ở chỗ sâu nhất đáy sông, hắn ánh mắt cũng sẽ không bị ngăn trở, có thể nhìn thấy chỗ xa vô cùng.
Bất quá trong mắt cảnh tượng, nhưng đều là hai màu đen trắng, điểm này không hoàn mỹ lắm.
Bất quá rất nhanh, trong mắt của hắn lại xuất hiện một vệt diễm lệ đỏ rực, chỉ thấy một đầu toàn thân màu lửa đỏ cá chép nhỏ, ghé vào một đầu cá heo sông Dương Tử trên lưng đang hướng về phương hướng của hắn bơi lại.
Đây không phải là cá chép nhỏ còn có thể là ai, vừa rồi tại trên bờ Liễu Nam Phong dùng hồi âm loa thông báo nàng.
Bất quá theo nàng là Liễu Nam Phong đen trắng trong tầm mắt duy nhất một vệt màu đỏ, liền có thể nhìn ra cá chép nhỏ là thủ.
Đừng nhìn nàng hình thể nhỏ nhỏ, thế nhưng có được long tộc huyết mạch nàng, nhưng là trong nước bá chủ.
Nàng hoàng du du cái đầu nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây, vật nhỏ này, chính mình là con cá, vậy mà còn làm cái cá toa kỵ, suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười.
Thế là Liễu Nam Phong tâm thần khẽ động, liền hướng nàng bơi đi.
Hắn lúc này, hoàn toàn cùng nước sông hòa thành một thể, cho nên trong nước động vật, liền không có một cái có thể phát hiện hắn tồn tại.
Có thể là cá chép nhỏ lại khác biệt, theo Liễu Nam Phong động tác, lập tức liền phát hiện hắn tồn tại, lập tức mở ra miệng nhỏ, hướng phun ra một cột nước.
Tựa như cao áp súng, trực tiếp bắn thủng nước sông, hình thành một đạo cao áp cột nước, dọa đến Liễu Nam Phong vội vàng trốn hướng bên cạnh.
Hắn không nghĩ tới cá chép nhỏ ở trong nước vậy mà như thế lợi hại.
Mặc dù không nhìn thấy Liễu Nam Phong hình dạng, thế nhưng cá chép nhỏ lại phát giác được hắn tránh thoát khỏi đi, lập tức lộ ra vẻ đề phòng, thân thể hai bên màu đỏ vây cá nhẹ nhàng huy động hai lần, hai đạo to lớn thủy nhận, phân hướng hai bên hướng về Liễu Nam Phong cắt chém đi qua.
"Đừng đánh, đừng đánh, là ta a."
Dọa đến Liễu Nam Phong đội vàng hiện thân cầu xin tha thứ.
Ung ung cùng ung.
Nhìn thấy là Liễu Nam Phong, cá chép nhỏ lộ ra vẻ mặt hưng phấn, phun ra liên tiếp bong bóng. Sau đó vây quanh Liễu Nam Phong thân thể thần tốc bơi lội, hoạt bát không thôi, vui sướng không thôi.
Liễu Nam Phong lại lần nữa hóa thành một đoàn dòng nước, bọc lấy cá chép nhỏ hướng về mặt nước bơi đi.
Cá chép nhỏ không một chút nào sợ hãi, thậm chí còn tiến vào hắn trong suốt trong thân thể bơi lội mấy lần.
Liễu Nam Phong chui ra mặt nước bò lên bờ, vô số dòng nước theo tóc, giữa lông mày, lỗ tai, lỗ mũi các loại hào hào chảy xuống trôi.
Đây là quỷ nước đặc tính, hắn mượn quỷ nước năng lực, những này đặc tính cũng tương tự ở trên người hắn hiện ra. Cá chép nhỏ nhảy ra mặt nước, tại trên không lượn lên, biến thành một người mặc váy đỏ đáng yêu tiểu cô nương, rơi xuống từ trên không. Liêu Nam Phong vội vàng đưa tay đem nàng cho tiếp lấy. Ngan ngan ngan. Cá chép nhỏ phát ra nàng cái kia ngốc lớn tiếng cười. Tiếp lấy nâng Liêu Nam Phong mặt thất kinh hỏi, "Đại ca ca, ngươi cùng sống dưới nước đồng dạng chết đuối mất sao?" Không đợi Liêu Nam Phong nói chuyện, nàng khuôn mặt nhỏ trứng hồng, nắm chặt nắm tay nhỏ, vung vẩy vương bát quyền, đầy mặt tức giận nói, "Có phải là Ngao tỷ tỷ làm? Nàng thật là một cái đại phôi đản. Lần trước hẳn là để nương đánh nàng cái mông. Không phải, nàng không có làm gì được ta, ta cũng không có bị chết đuối, bất quá lần trước còn muốn đa tạ ngươi gọi ngươi nương hỗ trợ, bằng không ta đoán chừng biết chơi trứng." Liêu Nam Phong một bên nói, một bên theo quỷ nước trạng thái đi ra ngoài. Theo năng lực bốc ra, Liêu Nam Phong lại khôi phục một bộ mát mẻ dáng dấp. "A." Cá chép nhỏ có chút hiếu kỳ đưa tay méo méo Liêu Nam Phong mặt, xác định hắn thật không có việc gì. Sau đó thật sâu thở dài. "Ai, o, ta không có chết không tốt sao? Than thở cái gì?" Nhìn xem tiểu gia hỏa thất vọng bộ dáng, Liêu Nam Phong cũng là một mặt quý nhưng, "Ngươi nếu là chết đối mất, liền có thể một mực tại trong nước chơi với ta, ngan ngan ngan." Phản phất nghĩ đến mỹ diệu chỗ, cá chép nhỏ lại phát ra ngỗng lớn tiếng cười. Liêu Nam Phong ôm nàng đi đến đê đập, người ở đây ít xe loãng, vị trí tương đối vắng vẻ, có rất ít người đi nơi này, đây cũng là vì cái gì cá chép nhỏ mâu thân mỗi lần để nàng từ nơi này lên bờ thông khí nguyên nhân. Lúc này sắc trời đã tối, trong bầu trời đêm che kín ngôi sao, đèn đường mở mở xuống con muỗi bay lượn, gió nhẹ chậm chậm, giang đảo vỗ nhẹ bên mở, tạo thành một bức hoàn mỹ cảnh đêm. Bên trên đê đập, Liêu Nam Phong đem tiểu gia hỏa để xuống, để chính nàng đi. Tiểu gia hỏa chạy về phía trước một đoạn, ghé vào đê đập bên trên, hướng về phía mặt sông phát ra a ga ga tiếng kêu. "Ngươi đang làm gì?" Liêu Nam Phong nhìn nàng hưng phấn sức lực, có chút hiếu kỳ hỏi. Ngọc Thiên tỷ tỷ nói, "Gà trống lớn chính là như vậy kêu to à, ta hiện tại là gà trống lớn." Têu Ngọc Thiên tỷ tỷ rời giường, không muốn đi ngủ cảm giác. "Phải không?" Liêu Nam Phong sờ lên đầu nhỏ của nàng tràn đầy thương tiếc, tiểu gia hỏa một mực sống ở trong nước, chỉ sợ là chưa từng thấy gà là dạng gì, đương nhiên, ngược lại là nếm qua không ít. "Đi thôi, ta trên xe có bánh kẹo." Liêu Nam Phong đi đến ven đường trước xe, mở cửa xe, từ bên trong lấy ra một túi nhỏ bánh kẹo. "Đây là Tô Cẩm Tú thả, chủ yếu là lo lắng Vu Tuệ Lan say xe, chuẩn bị cho nàng, tại chỗ này không thể không khen một câu Tô Cẩm Tú cẩn thận. Các loại khẩu vị trái cây đường, có thể làm dịu Vu Tuệ Lan say xe triệu chứng. Rất ngọt." Liêu Nam Phong giúp nàng lột ra một viên, tiểu gia hỏa ngậm vào, lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn. "Những này đều cho ngươi." Liêu Nam Phong theo trong túi lấy ra mấy viên, đem còn lại đều cho nàng. "Cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là người tốt." Cá chép nhỏ một chút không có khách khí, cầm tới nắm chặt trong tay, sợ bị người ta đoạt đi đồng dạng. "Mấy ngày không gặp, ngươi đều đang làm gì đó?" Liêu Nam Phong đưa tay đem nàng ôm lấy đặt ở trên ghế lái phụ, cứ như vậy lái xe cửa, đứng ở bên cạnh cùng nàng tán gẫu. "Nương nói mấy ngày nay bên ngoài rất nguy hiểm, không cho ta ra ngoài, mỗi ngày chỉ có thể cùng Ngọc Thiền tỷ tỷ chơi, còn có giúp nương làm việc, ta cùng ngươi nói, nương cho ta hoàng thạch đầu, nói là tiền lương, có thể đổi xong nhiều tiền, lần sau ta mang cho có tốt hay không?" "Cảm ơn, bất quá ngươi không cần mang cho ta, chính ngươi giữ đi." Liêu Nam Phong lắc đầu cự tuyệt, lần trước cho hắn, đang ở trong nhà để đó đây. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa miệng nhỏ một xẹp, mắt to nước mắt lưng tròng, rất nhiều một bộ ngươi không quan tâm ta liền khóc cho ngươi xem tư thế. "Tốt ta, ta phải trả không được, ta giúp ngươi đem chúng nó đổi thành tiền, mua cho ngươi ăn ngon." "Tốt đi." Tiểu gia hỏa nghe vậy vui sướng đá đạp lung tung chân nhỏ. "Vừa rồi Ngọc Thiền tỷ tỷ còn không cho ta tới, nói quá muộn, muốn ngủ cảm giác, ta mới không muốn ngủ cảm giác, ta lén lút chạy tới." Cá chép nhỏ rất là đắc ý. Liêu Nam Phong nghe vậy lấy làm kinh hãi, vội vàng hướng đi đê đập hướng về mặt sông nhìn lại, có thể là quần quần nước sông, tăng thêm mặt sông hắc ám, trong lúc nhất thời cái gì cũng nhìn không thấy. "Ngươi lén lút chạy tới, nương của ngươi cùng Ngọc Thiền tỷ tỷ khẳng định sẽ lo lắng ngươi, ngươi vẫn là về sớm một chút đi." Liêu Nam Phong nói xong, đem cá chép nhỏ ôm lấy, một lần nữa hướng đê đập xuống đi đến. Bậc thang mới vừa xuống đến một nửa, liền thấy bờ sông bọn hắn vừa rồi lên bờ địa phương đứng một vị nữ tử, mặt mỉm cười mà nhìn xem bọn hắn, không phải cái kia Chu Ngọc Thiền còn có thể là ai? "Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định chiêm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy." Chương 81, Hồ Ly Tinh. "Làm sao hiện tại mới trở về?" Liêu Nam Phong mới vừa mở cửa, Tô Cẩm Tú liền đi tới. Nàng mặc một bộ tơ chất áo ngủ, trên đầu còn bọc lại một đầu khăn mặt, thoạt nhìn có điểm giống là Ấn Độ A Tam, chính là cái này A Tam quá mức xinh đẹp một chút. Liêu Nam Phong hướng trong phòng liếc nhìn, đèn đều đóng, chỉ có TV còn lóe lên qua mang. "Mụ đã ngủ chưa?" "Ân, Hòa Mi cũng nghỉ ngơi, ngươi làm sao làm đến hiện tại?" "Trước đi tắm rửa đi." Tô Cẩm Tú cau lại lông mày nói. "Đi qua bờ sông thời điểm, cùng cá chép nhỏ gặp mặt một lần." Liêu Nam Phong nói. "A, cái này đêm hôn khuya khoắt, ngươi còn kêu nàng làm cái gì?" Tô Cẩm Tú có chút oán giận nói. Nhất thời tâm huyết dâng trào, về sau mới kịp phản ứng. Liêu Nam Phong cũng có chút bắt đầu ngại ngùng. "Lần sau nhớ nàng, trực tiếp đem nàng mời trong nhà tới." Tô Cẩm Tú tại trên lưng hắn vỗ nhẹ một bàn tay oán giận nói. "Lại nói tiếp, đi tắm trước a, chờ chút ta có lời cùng ngươi nói." "Lời gì?" Liêu Nam Phong tò mò hỏi. Tắm xong lại nói. Tô Cẩm Tú tại phía sau hắn đem hướng phòng tắm đẩy. "Khăn mặt cùng y phục ta đều giúp ngươi cầm cẩn thận." Thấy thế, Liêu Nam Phong cũng chỉ có thể trước nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ, sau đó nhanh chóng tắm rửa một cái. Chờ theo phòng tắm đi ra, trong phòng khách TV đã đóng, chỉ có phòng ngủ của bọn hắn tản ra yếu ớt ánh sáng. Liêu Nam Phong đẩy ra cửa phòng khép hờ đi vào. Tô Cẩm Tú đã gỡ xuống trên đầu khăn mặt, bộ ngực sữa nửa lộ, dựa vào đầu giường lật xem quyển sách trên tay. Tơ chất và táo ngủ, theo cái kia một đôi trắng non hai chân trượt xuống, lộ ra bắp đùi vị trí, một đôi thon dài hoàn mỹ chân dài, trùng điệp cùng một chỗ, nửa chặn nửa che, tản ra mê người mị lực. Liêu Nam Phong đóng cửa phòng, trực tiếp nào tới, hai tay theo cái kia tơ lụa và áo ngủ trượt đi vào.
Gấp làm gì? Ta có lời cùng ngươi nói.
Tô Cẩm Tú đẩy một cái hắn, bất mãn nói.
Ta cũng có lời cùng ngươi nói.
Liêu Nam Phong nói.
A, lời gì?
Tô Cẩm Tú có chút kỳ quái mà hỏi thăm.
Dạng này lời nói.
Liêu Nam Phong trực tiếp dùng miệng chắn đi.
Tiếp lấy hai người ừ a a bắt đầu xâm nhập giao lưu, nói đến chi kỳ lời nói.
Chờ Liêu Nam Phong nói mệt mỏi, nằm ở một bên tiến vào hiền giả thời gian lúc, đã trời tối người yên.
Hiện tại ngươi có lời gì, nói đi.
Liêu Nam Phong nói.
Tô Cẩm Tú lôi kéo cánh tay của hắn, đem hắn cánh tay mở rộng, sau đó rút vào trong ngực của hắn, trên mặt còn lưu lại hưng phấn về sau dư vị.
Người cái kia bạn thân có chút kỳ quái, nhìn như thân thiết, kỳ thật một mực cẩn thận từng ly từng tí, tại phòng bị cái gì?
Tô Cẩm Tú nói ra nghi ngờ của nàng.
Liêu Nam Phong hơi suy tư, liền đại khái minh bạch.
Thế là cũng đem chính mình suy đoán nói cho nàng.
Cho nên nói, Thẩm Văn Tuệ là biết Chiêm Trung Hiếu thân phận,
hẳn là không sai được.
Cái kia Chiêm Trung Hiếu tự mình biết thân phận đã bị khám phá sao?
Hẳn là không biết, ta không có hỏi.
Tốt, bọn hắn sự tình giao cho bọn hắn tự mình xử lý. Thẩm Văn Tuệ sở dĩ đề phòng là vì lo lắng Chiêm Trung Hiếu có khả năng tổn thương nàng, có thể là Chiêm Trung Hiếu là hạng người như vậy sao?
Cho nên chúng ta cũng đừng ngủ quan tâm.
Liêu Nam Phong ôm Tô Cẩm Tú vai, ngủ thật say.
Tô Cẩm Tú lại không có ngủ, tiếp lấy ngoài cửa sổ ánh trăng, nhìn xem Liêu Nam Phong gò má, đưa tay nhẹ phẩy, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Sáng sớm hôm sau, Liêu Nam Phong thần thanh khí sảng từ trong mộng tỉnh lại.
Bên cạnh Tô Cẩm Tú người sớm đã không tại, đi ra cửa phòng, liền thấy Vu Tuệ Lan cũng đang ngồi ở trên ghế sofa trêu đùa mặt ngọc.
Mu, sớm.
Sớm cái gì sớm, nắng đã chiếu đến ngông, ta còn muốn ngươi sớm một chút tiễn ta về nhà đi đâu, ngươi lại ngủ đến hiện tại.
Vu Tuệ Lan một mặt ghét bỏ.
Vậy ngươi tại sao không gọi ta?
Còn không phải ngươi nàng dâu đau lòng ngươi, muốn để ngươi ngủ thêm một lát, ngươi cái này lớn lười trứng, mỗi ngày chỉ có biết ăn ngủ.
Vu Tuệ Lan bất mãn nói.
Liêu Nam Phong lại vào thai này ra thai kia, giả vờ như không nghe thấy, trực tiếp đi phòng rửa mặt, bởi vì từ nhỏ đến lớn nghe Vu Tuệ Lan lại nhải quá nhiều, sớm thành thói quen.
Liêu Nam Phong đi vào phòng rửa mặt, phát hiện Tô Họa Mi đang ở bên trong, nhìn thấy hắn đi vào, hướng hắn chớp mắt vài cái, bởi vì Vu Tuệ Lan tại cái này, nàng thật cũng không làm ra cái gì khác người hành vi.
Ăn xong điểm tâm, Liêu Nam Phong đem Tô Cẩm Tú cho nhị lão mua đồ vật mang lên xe, sau đó lái xe đưa Vu Tuệ Lan trở về.
"Mụ, ngươi nếu là say xe, trong miệng ngậm viên kẹo, nhắm mắt lại ngủ mở giấc."
Sau khi lên xe, Liêu Nam Phong dặn dò.
"Biết, ngươi thật tốt lái xe."
Tô Cẩm Tú không tại, Vu Tuệ Lan thái độ đối với Liêu Nam Phong đã khá nhiều.
Vu Tuệ Lan đối Tô Cẩm Tú tốt, không phải là bởi vì thích Tô Cẩm Tú nhiều hơn thích Liêu Nam Phong, mà là muốn Tô Cẩm Tú đối Liêu Nam Phong tốt.
Mà còn nữ nhân trời sinh thích ăn những nữ nhân khác giấm, không quản thân phận là mẫu thân vẫn là nữ nhi, luôn cảm thấy kết hôn về sau, trượng phu nên hoàn toàn thuộc về nàng, nói trắng ra chính là lòng ham chiếm hữu.
Cho nên thông minh bà, tại nhi tử kết hôn về sau, đều sẽ dùng một loại ghét bỏ phương thức, cùng nhi tử bảo trì khoảng cách, chủ yếu vẫn là làm cho tức phụ xem.
Kỳ thật hai nữ nhân trong lòng đều hiểu là chuyện gì xảy ra, thế nhưng cách làm như vậy sẽ để cho song phương càng thêm ở chung hòa thuận.
Buổi sáng 10 giờ không đến, liền trở lại trong thôn.
Liêu Tông Hà không có đi ra, ngay tại chỉnh lý viện tử bên trong cái kia mấy khối vườn rau.
Gặp Liêu Nam Phong giơ lên bao lớn bao nhỏ đi vào, có chút bất mãn mà nói, lần trước mang tới những vật kia còn không có ăn xong, lại mua nhiều đồ như vậy làm cái gì?
Lãng phí tiền.
Đều là Cẩm Tú mua, ta không biết.
Liêu Nam Phong trực tiếp đem trách nhiệm giao cho Tô Cẩm Tú, Liêu Tông Hà lập tức không có lại nói hắn,
mà là muốn cùng ở phía sau đi vào Vu Tuệ Lan nói, ngươi cũng muốn nói một chút Cẩm Tú, mua nhiều đồ như vậy làm cái gì?
Ta đều nói, Cẩm Tú nha đầu này cố chấp cực kỳ, ta thì có biện pháp gì?
Vu Tuệ Lan nói.
Liêu Nam Phong từ khi vào cửa phía sau liền tại lưu ý Liêu Tông Hà, phát hiện so sánh lần trước, Liêu Tông Hà bề ngoài bên trên không có gì thay đổi, thế nhưng tinh khí thần rõ ràng đã khá nhiều.
Xem ra giải ra tâm kết về sau, tinh thần gánh vác biến mất, khí sắc cũng biến thành khá hơn.
Giữa trưa ăn cơm xong lại trở về sao?
Liêu Tông Hà quay đầu hướng Liêu Nam Phong hỏi.
Không được, hiện tại thời gian còn sớm, ta lái xe trở về vừa vặn ăn cơm trưa.
Cũng không phải người ngoài, Liêu Tông Hà nghe vậy cũng không có lại lưu hắn.
Chờ lái xe trở lại quán cà phê, Tô Cẩm Tú cùng Tô Họa Mi đang chờ hắn cùng một chỗ ăn cơm trưa.
Bất quá lúc ăn cơm, tiếp đến Chiêm Trung Hiếu điện thoại.
Người đưa A Di về nhà sao?
Đúng, trời vừa sáng liền đưa nàng trở về.
Vậy ngươi bây giờ trở về?
Đúng, ta trở về, có chuyện gì không?
Ta tại ngươi cửa tiểu khu.
A, cửa tiểu khu, có chuyện gì?
Ngươi đến liền biết.
Chiêm Trung Hiếu nói xong trực tiếp cúp điện thoại.
Liêu Nam Phong cũng chỉ có thể vội vàng ăn cơm chưa chạy tới.
Sau đó liền gặp được Chiêm Trung Hiếu cưỡi một chiếc xe điện dừng ở cửa tiểu khu dưới bóng cây.
Thử xem có thích hợp hay không.
Nhìn thấy Liêu Nam Phong, Chiêm Trung Hiếu từ trên xe bước xuống.
Ngươi thật đúng là mua cho ta một chiếc xe điện.
Liêu Nam Phong có chút giật mình.
Nam nhân, mở miệng một tiếng nước miếng, nói lời giữ lời.
Ta mua xe điện chủ yếu là dùng để giao đồ ăn, bình thường xe liền được, ngươi mua cái này đầu trâu, sợ rằng muốn 7-8 ngàn a.
Ngươi đừng quản bao nhiêu tiền, hiện tại hắn thuộc về ngươi.
Chiêm Trung Hiếu lơ đến nói, xem ra hắn vẫn là rất giàu có.
Ngươi thực sự là.
Liêu Nam Phong cũng không biết nói cái gì cho phải.
Tốt, ta đi trước.
Chiêm Trung Hiếu nói xong liền muốn quay người rời đi.
Ngươi ăn cơm chưa hay không?
Nếu là hắn không ăn, Liêu Nam Phong quyết định đi mời hắn ăn cơm.
Không có, bất quá ta hiện tại đi gặp Văn Tuệ, đại khái sẽ cùng nàng cùng một chỗ ăn.
A, các ngươi tốc độ tiến triển rất nhanh sao?
Liêu Nam Phong nghe vậy thực vì hắn cao hứng.
Văn Tuệ càng cúm, ta đi xem một chút nàng.
Càng cúm?
Đúng, cha mẹ hắn hình như cũng càng cúm.
Liêu Nam Phong nghe vậy có chút bừng tỉnh, hẳn là ngày hôm qua những cái kia ôn tức giận quan hệ.
Vì vậy nói, vậy ngươi mau đi đi,
có chuyện gì hẹ chặt nói với ta. Chiêm Trung Hiếu nghe vậy nhẹ gật đầu, đón một chiếc xe rời đi. Liêu Nam Phong nhìn trước mắt mới tinh xe điện, cưới lên xe đi thức ăn ngoài đứng. Sau đó để hắn ngoài ý muốn chính là, rất nhiều cái nhân viên giao đồ ăn vậy mà không có đi giao đồ ăn, vây tại một chỗ nói gì đó, nếu biết rõ hiện tại có thể là thức ăn ngoài đơn nhiều nhất thời điểm. Chờ Liêu Nam Phong tới gần, mới phát hiện bọn hắn vậy mà vây quanh một vị 18-19 tuổi cô nương xinh đẹp, nhìn nàng ăn mặc, hẳn là mới tới nhân viên giao đồ ăn. Bất quá, Hồ Ly Tinh cũng tới giao đồ ăn. Hiện tại giao đồ ăn đều như thế còn sao? Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định chiêm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là Hố sâu mời nhảy. Chương 82, trà đại sư. Liêu Nam Phong, ngươi tốt, ta là Hồ Mộng Giao. Hồ Mộng Giao phát hiện Liêu Nam Phong, từ trong đám người ép ra ngoài, đi tới Liêu Nam Phong trước mặt tự giới thiệu. Liêu Nam Phong còn chưa lên tiếng, bên cạnh mặt khác nhân viên giao đồ ăn liền kỳ quái mà hỏi thăm, các ngươi nhận biết ta? Không quen biết. Liêu Nam Phong một mực phủ nhận. Thì ta nói qua với ta ngươi, cho nên ta mới biết được ngươi. Hồ Mộng Giao khẽ cười nói. Nàng âm thanh vô cùng đặc biệt, có chứa một loại nhi đồng loại kia non nớt, cho người một loại xuẩn manh cảm giác, mà còn cười lên đặc biệt thanh thuần sạch sẽ, để người không tự giác nhớ tới chính mình sân trường mỗi tình đầu. Thì ngươi nhận biết ta? Liêu Nam Phong nghi hoặc hỏi. Hắn cũng không nhớ tới chính mình nhận biết một cái khác Hồ Ly Tinh, Hồ Mộng Giao là trước mắt hắn thấy cái thứ nhất. Ta đây cũng không biết, nàng chỉ là nói với ta, tới đây liền có thể nhìn thấy ngươi. Hồ Mộng Giao vừa cười vừa nói. Gặp ta? Gặp ta làm cái gì? Liêu Nam Phong kỳ quái mà hỏi thăm. Hồ Mộng Giao hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, lộ ra một cái ngượng ngùng dáng dấp, sau đó bỗng nhiên đem đầu đưa đến Liêu Nam Phong bên hai. Dọa đến Liêu Nam Phong đội vàng đem đầu hắn về sau co lại. Ngươi làm cái gì? Nha. Xung quanh nhân viên giao đồ ăn bắt đầu ồn ào. Có phải là tỷ tỷ nàng ăn bài đến cùng ngươi ra mắt ta? Nào có ra mắt phiền toái như vậy, còn làm một bộ thức ăn ngoài trang bị. Nam Phong ngươi thành thật bản giao, ngươi có phải hay không phú nhị đại, trong nhà đặc thủ tiền loại kia? Chẳng những có tiền, còn muốn xoái tài đi, bằng không nhân gia tiểu cô nương cũng sẽ không đổi tới nơi này tới. Xoái, có ta đẹp trai không? Đúng, ngươi đẹp trai nhất, so ngươi đẹp trai không có ngươi trọng, so ngươi trọng không có ngươi xoái. Nghe lấy mọi người lưu giữ trêu chọc, Liêu Nam Phong có chút im lặng mà nói, các ngươi không muốn mù ồn ào. Ta đã kết hôn rồi, có vợ. A, ngươi kết hôn? Mọi người nghe vậy vô cùng giật mình, cùng một chỗ giao đồ ăn thời gian dài như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên biết việc này. Đúng a, ta đã kết hôn nhiều năm. Mọi người nghe vậy rất là kinh ngạc nhìn xem Liêu Nam Phong. Ngươi đều kết hôn, mỗi ngày còn như thế cả lơ phất phơ. Ta làm sao cả lơ phất phơ? Liêu Nam Phong có chút im lặng. Hắn khẳng định là cái phú nhị đại, bằng không đều có lão bà, còn dám lựa chọn nằm ngửa. Lời không thể. Liêu Nam Phong muốn giải thích một câu, cũng không có một cái nghe hắn nói. Suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, không có lại tiếp tục giải thích. Mà là tiếp tục hướng Hồ Mộng Giao hỏi, tỷ tỷ ngươi là ai? Nàng để ngươi tìm ta làm cái gì? Tỷ tỷ ta kêu Hồ Tứ Nương, là ta tứ tỷ, nàng nói để ta. Để ta? Câu dẫn ngươi, sau đó cho ta một khoản tiền. Hồ Mộng Giao đỏ mặt gò má, đầy mặt ngượng ngùng nói. Nếu không phải Liễu Nam Phong lỗ thai tốt, thật đúng là nghe không rõ câu dẫn ngươi ba chữ. Bất quá, cô nương này trực tiếp như vậy sao? Là vì tính cách gây ra, vẫn là cố ý xáo lộ, Liễu Nam Phong trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được. Ta không quen biết tỷ tỷ ngươi, nàng vì cái gì muốn để ngươi làm như thế? Tỷ tỷ nói, là vì một cái gọi Hàn Hương Ngưng nữ nhân buộc nàng làm, nếu là nàng không đồng ý, liền để nàng cửa hàng đóng cửa, nàng thực tế không có cách, mới để cho ta hỗ trợ. Nàng để ngươi giúp ngươi liền rút, hơn nữa còn là loại chuyện này, ngươi không có nào sao? Liêu Nam Phong ra vẻ im lặng mà nói, giả vờ như không biết thân phận của đối phương. Có thể là nàng nói cho ta một số tiền lớn nha. Hồ Ngọc Giao hai mắt sáng long lánh, đầy mặt ước mơ mà nói, dáng dấp không nói ra được đáng yêu. Ngươi là hồ ly, cũng không phải là cự long. Liêu Nam Phong trong lòng phỉ báng nói, ngươi như thế thích tiền sao? Liêu Nam Phong nói, không có cách, ta ăn ngon, lại thích mua, mà còn ta còn muốn cùng bằng hữu cùng một chỗ làm cái phòng làm việc, đều muốn thật nhiều tiền. Hồ Mộng Giao vẻ mặt thành thật nói, cho nên ta đáp ứng tỷ tỷ đến câu dẫn ngươi, sau đó lừa nàng một khoản tiền, kỳ hỉ. Hồ Mộng Giao nói xong liền bắt đầu đảo tưởng, phản phất đã đem tiền lừa gạt tới tay, vừa tại trên xe chạy bằng bình điện xi ngốc cười. Muốn chết người bình thường, bộ này ngu dại dáng dấp, khẳng định sẽ gặp người ghét bỏ, có thể là Hồ Mộng Giao thực sự là thật xinh đẹp chút, bộ dáng này liền lộ ra rất là ngốc manh, hấp dẫn bên cạnh ánh mắt của mọi người, liền mấy cái kia hải tử đều có Hồ Mộng Giao lớn lao nam nhân đều không ngoại lệ. Quả nhiên, Hồ Ly Tinh cho dù một bộ thanh thuần dáng dấp, như cũ có câu dẫn nam nhân mị lực. Các ngươi không đưa thức ăn ngoài sao? Như thế có thời gian, nhàn tại chỗ này xem mỹ nữ. Liêu Nam Phong lên tiếng nhắc nhở. Mọi người nghe vậy tựa như tỉnh táo lại, nhộn nhịp lấy điện thoại ra, thức ăn ngoài đơn nhộn nhịp mà đến, điện thoại đi vang lên không ngừng, trong nháy mắt, mọi người liền tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Liêu Nam Phong liếc nhìn ở tại chỗ, còn tại ngây ngốc Hồ Mộng Giao nói, ta cùng ngươi nói, ta là sẽ không bị ngươi câu dẫn, ngươi chết sớm, cái ý niệm này. Nam Phong ca, ngươi liền cho ta câu dẫn một cái đi, có tốt hay không? Hồ Mộng Giao nghe vậy nhìn xem Liễu Nam Phong, trong mắt to tràn đầy cầu khẩn, không tự chủ được làm cho lòng người sinh chịu mến, sau đó sinh ra không đành lòng cự tuyệt tâm tư. Có thể là Liễu Nam Phong trong nhà hai cái đại mỹ nữ, cái dạng gì chiến trận chưa từng thấy. Không được, ta đã cùng ngươi nói, ta là người có lão bà, mời ngươi cùng ta bảo trì khoảng cách nhất định, còn có ta gọi Liễu Nam Phong, không cứ gọi Nam Phong ca. Không được thì không được, thật nhỏ mọn. Hồ Mộng Giao nghe vậy mết miệng, một bộ dáng bất mãn. Thế nhưng rất nhanh lại đầy mặt cao hứng trở lại. Lấy điện thoại ra đối Liễu Nam Phong khoe khoang nói, đây là tứ tỷ mua cho ta điện thoại mới à, hắc hắc. Còn có cái xe này cũng không thể lãng phí, vừa vặn chạy điểm thức ăn ngoài kiếm chút tiền sinh hoạt. Nói xong trực tiếp ấn mở tiếp đơn phần mềm,
rất nhanh liền vang lên đơn đặt hàng tiếng nhắc nhở, nàng hứng thú bừng bừng khởi động xe điện, chạy như một làn khói. Lưu lại Liễu Nam Phong một mặt kinh ngạc, cô nương này là thật nào thiếu sợi dây, vẫn là đẳng cấp cực cao trà đại sư, Liễu Nam Phong trong lúc nhất thời cũng không làm rõ ràng được. Bất quá bây giờ yêu quái đều như thế nghèo sao? Không phải nói yêu quái đều rất có tiền nha. Cho nàng dạng này náo trò, Liễu Nam Phong cũng không có tâm tư gì chạy đơn, trực tiếp cưỡi xe điện lại trở lại trong quán cà phê. A, ngươi vừa mua một chiếc xe điện? Nhìn thấy Liễu Nam Phong cưỡi một chiếc mới xe điện trở về, Tô Cẩm Tú hỏi. Biết chuyện đã xảy ra, Tô Hỏa Mi thì trực tiếp hỏi, là Chiêm Trung Hiếu mua cho ngươi?
Đúng, Đôn Đôn mua, để hắn không cần, hắn nhất định muốn mua.
Ngươi bằng hữu này cũng không tệ lắm, bất quá hắn ở đâu?
Trở về sao?
Tô Cẩm Tú hỏi.
Ân, đi tìm Thẩm Văn Tuệ, nói nàng cảm cúm, sẽ không có chuyện gì a.
Tô Cẩm Tú biết Liễu Nam Phong nói là có ý gì, nghe vậy nói, không sao, nhiều nhất khó chịu hai ngày là tốt. Liễu Nam Phong nghe vậy cũng yên lòng. Thế là lại đem vừa rồi gặp phải Hồ Mộng Giao sự tình nói cho tỷ muội hai người nghe.
Hồ Tứ Nương.
Tỷ muội hai người nghe vậy cũng có chút giật mình. Nàng rất lợi hại phải không? Thấy các nàng phiên này dáng dấp, Liễu Nam Phong hơi kinh ngạc hỏi.
Là rất lợi hại, bất quá là chinh phục nam nhân rất lợi hại, quả nhiên, ta liền nói Hàn Hương Ngưng làm sao lại phái một cái phổ thông nữ nhân tới, nguyên lai là chờ ở tại đây ta đây.
Tô Cẩm Tú có chút tức giận nói.
Tỷ phu, ngươi nhưng muốn ngàn vạn ngăn cản được dụ hoặc, không thể có lỗi với ta tỷ, càng không thể có lỗi với ta.
Tô Hỏa Mi ở bên cạnh bất mãn bĩu môi nói.
Yên tâm đi, ta nếu thật có cái gì ý đồ xấu, có thể vừa về đến sẽ nói cho các ngươi biết.
Người nào biết, tiểu hồ ly kia tinh không phải cũng là đối ngươi có ý đồ xấu, vừa thấy mặt lại liền nói cho ngươi biết sao?
Tô Hỏa Mi nói.
Liễu Nam Phong nghe vậy phát hiện vậy mà thật có đạo lý bộ dạng.
Thẩm huynh.
Ân.
Thẩm Trường Thanh đi trên đường, có gặp phải quen biết người, lẫn nhau đều sẽ chào hỏi, hoặc là gật đầu. Nhưng bất kể là ai, trên mặt mỗi người đều không có dư thừa biểu lộ, phản phất đối cái gì đều rất là lạnh nhạt.
Đối với cái này, Thẩm Trường Thanh đã là tập mãi thành thói quen. Bởi vì nơi này là trấn Ma Ti, chính là giữ gìn đại tần ổn định một cái đơn vị, chủ yếu chức trách chính là chém giết yêu ma quái dị, đương nhiên cũng có một chút cái khác nghề phụ. Có thể nói, trấn Ma Ti bên trong, mỗi người trên tay đều lây dính rất nhiều máu tươi. Là một người thường thấy sinh tử, như vậy đối rất nhiều chuyện đều sẽ thay đổi đến lạnh nhạt. Vừa mới bắt đầu đi tới cái này thế giới thời điểm, Thẩm Trường Thanh có chút không thích ứng, có thể lâu ngày cũng liền quen thuộc. Trấn Ma Ti rất lớn, có khả năng lưu tại trấn Ma Ti người đều là thực lực mạnh mẽ cao thủ, hoặc là có trở thành cao thủ tiềm chất người. Thẩm Trường Thanh thuộc về cái sau. Trong đó trấn Ma Ti tổng cộng chia làm hai cái chức nghiệp, một là trấn thủ sứ, một là trừ ma sứ. Bất kỳ người nào tiến vào trấn Ma Ti đều là theo thấp nhất tầng thứ trừ ma sứ bắt đầu. Sau đó từng bước một tấn thăng, cuối cùng có hy vọng trở thành trấn thủ sứ. Thẩm Trường Thanh tiền thân chính là trấn Ma Ti bên trong một cái thực tập trừ ma sứ, cũng là trừ ma sứ bên trong cấp thấp nhất loại kia. Có được trí nhớ của đời trước, hắn đối với trấn Ma Ti hoàn cảnh cũng là vô cùng quen thuộc. Không dùng thời gian quá dài, Thẩm Trường Thanh liền tại một chỗ lầu cắt trước mặt dừng lại. Cùng trấn Ma Ti mặt khác tràn đầy sơ xác tiêu điều địa phương khác biệt, nơi đây lầu cắt tựa như là hạc giữa bầy gà, tại tràn đầy máu tanh trấn Ma Ti bên trong, hiện ra không giống yên tĩnh. Lúc này lầu cắt cửa lớn mở rộng, thỉnh thoảng có người ra vào. Thẩm Trường Thanh vẹn chần chờ một chút, liền cất bước đi vào. Tiến vào lầu cắt, hoàn cảnh chính là bỗng biến đổi. Một trận mùi mực sen lẫn yếu ớt huyết tinh vị đạo đập vào mặt, để hắn lông mày bản năng nhíu một cái, nhưng lại rất nhanh giãn ra. Trấn Ma Ti mỗi người trên thân loại kia mùi máu tanh, cơ hồ là không có cách nào rửa sạch. Ma tu thì vào đây, mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 83, tiêu hóa. Tiểu hồ ly này, đến cùng là thần gốc, vẫn là dạng gốc. Liên Tô Cẩm Tú cùng Tô Hỏa Mi trong lúc nhất thời cũng đều phân biệt không ra. Bất quá không phải nói yêu tộc đều rất giàu có, không thiếu tiền sao? Ta thấy thế nào nàng một bộ mê tiền dáng dấp. Liêu Nam Phong hướng Tô Hỏa Mi hỏi.
Lần trước chính là nàng nói yêu tộc không thiếu tiền.
Hồ tộc có chút đặc thù.
Làm sao đặc thù?
Bởi vì bọn họ sinh sôi quá nhiều, lại nhiều tài phú, phân một chút liền không có nhiều, cả đám đều rất nghèo. Năm đó cái kia Hồ Tứ Nương mới tới Giang Thành, kém chút luân lạc tới đi làm đứng đường phố tiểu thư.
Liêu Nam Phong,
không phải nói hồ tộc câu dẫn nam nhân đều rất lợi hại phải không?
Đã như vậy, vì cái gì không lợi dụng tự thân ưu thế câu cái kim quý con rể?
Liêu Nam Phong có chút không hiểu hỏi.
Tỷ muội hai người nghe vậy nhìn nhau, sau đó cùng nhau nở nụ cười.
Ta nói sai cái gì sao?
Liêu Nam Phong không hiểu hỏi.
Tô Cẩm Tú giải thích nói, bởi vì có vị hồ tộc tiền bối phá hủy một vị lãnh đạo cấp cao gia đình, thế là vị lãnh đạo kia công khai một hạng quy định, nghiêm cấm hồ tộc lợi dụng tự thân mỹ thuật hấp dẫn các phái. Lần này tựa như đoạn đi hồ tộc một tay, mà còn lại một chút điều khiển nhân tâm thủ đoạn. Nói thật ra, không hề so hiện tại một số nữ nhân mạnh lên bao nhiêu, thậm chí còn có chỗ không bằng.
Thì ra là thế.
Liêu Nam Phong nghe vậy có chút bừng tỉnh, bất quá vị lãnh đạo này quyền lợi thật đúng là đủ lớn, vậy mà có thể lệnh cấm thiên hạ hồ tộc.
Nghe nói là cửu khoa cao tầng.
Tô Hỏa Mi nói,
cái này liền nói thông được, lấy cửu khoa trấn áp thiên hạ yêu ma uy thế. Nho nhỏ hồ tộc tự nhiên không dám phản kháng.
Hàn huyên một hồi, theo khách nhân đến, hai người lại về tới quầy ba.
Liêu Nam Phong gục xuống bàn dành đến buồn chán, chợt nhớ tới ngày hôm qua luyện hóa đinh mao cũng đã vượt qua 24 giờ, biến thành một viên đan hoàn. Thế là Liêu Nam Phong đi vào nhà vệ sinh, gọi ra bức tranh, quả nhiên liền thấy dung nham bên trên quay tròn xoay tròn lấy một viên trống không sắc đan hoàn. Bên cạnh 41 tựa như biết đây là cái thứ tốt, có thể là sáu đầu chân bị dung nham vây khốn, chỉ có thể lấy một cái quái dị tư thế nhìn chằm chằm đan hoàn, không hề chớp mắt. Liêu Nam Phong cũng không còn hắn, đem tay luồn vào bức tranh, trực tiếp lấy đi đan hoàn. 41 lập tức phát ra thê lương tiếng thê, tựa như yêu thích đồ vật bị đoạt, đồng thời chớp động cánh, liều mạng giằng co,
không cẩn thận, một cái chân trực tiếp cắt ra, bị dung nham thôn phệ, dọa đến hắn cũng không dám nữa động đậy. Liêu Nam Phong thu hồi bức tranh, nhìn hướng trên tay viên này màu đỏ đan hoàn, thoạt nhìn tựa như là một viên phổ thông đường hoàn. Bất quá vừa nghĩ tới thôn phệ viên này đan hoàn, hắn liền có thể thu hoạch được khí ôn năng lực, trong lòng còn có chút kích động. Khí ôn, nghịch loạn cơ thể người ngũ hành, làm cho bách bệnh bộc phát, âm dương mất cân bằng. Đây chính là một cái rất không tệ năng lực. Liêu Nam Phong không có lại do dự, trực tiếp đem đan hoàn ném vào trong miệng, đi ăn một cái miệng, không có vị ngọt, cũng không có mùi thịt gà, không một chút nào ngon miệng. Liêu Nam Phong trong lòng nổ nước bọt nói, có thể tiếp xuống hắn phát hiện, chính mình cũng không có thu hoạch được khí ôn năng lực, mà là dạ dày bỗng nhiên có một cỗ cường đại dòng nước gấm lan tràn đến toàn thân. Trong chốc ngắn này, để hắn thoải mái nhịn không được phát ra rên rỉ, tiếp lấy lại sinh ra một câu ngứa ngáy cảm giác, giống như trong xương thủy có con kiến bò qua, loại kia lại ngứa lại thoải mái sức lực, để Liêu Nam Phong không tự chủ lại rên rỉ một tiếng. Sau đó kịp phản ứng, vội vàng che miệng, bên ngoài còn có người, nếu như bị nghe thấy còn tưởng rằng hắn tại nhà vệ sinh làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Cỗ này dòng nước gấm đến nhanh, đi nhanh, giống như thủy triều thối lui, nhưng lại cho Liêu Nam Phong mang tới lực lượng cường đại, mở bàn tay, khẽ bóp một cái, vậy mà sinh ra tiếng nổ đùng đoàng. Liêu Nam Phong chính mình cũng lấy làm kinh hãi, cái này cũng thực sự là quá khoa trương, mà còn cỗ lực lượng này cũng tới đến chẳng biết tại sao. Không, không hề chẳng biết tại sao, Liêu Nam Phong nghĩ đến chính mình cường thân năng lực. Cường thân, ma quỷ bản năng, tiến hóa tay nghề, ăn liền có thể mạnh lên. Cho nên khí ôn năng lực trực tiếp bị cường thân cho tiêu hóa. Liêu Nam Phong cũng là một mặt nhưng, về sau đều là như vậy sao? Chỉ cần theo trong miệng đi vào trong dạ dày đều sẽ bị hấp thu hết, chuyển hóa thành cường thân chất dinh dưỡng, vậy phải làm sao bây giờ? Về sau rốt cuộc thu hoạch được không được năng lực mới, cuối cùng biến thành bắp thịt tạ nhị kỳ, một quyền mãnh nam. Liêu Nam Phong méo méo chính mình hai đầu cơ, hình như cũng không có thay đổi lớn. Thị phu, ngươi rơi vào trong nhà vệ sinh sao? Tô Họa Mi ở ngoài cửa hô, lập tức đi ra. Liêu Nam Phong nói xong, mở khóa vòi nước, chuẩn bị tẩy cái tay đi ra. Sau đó xỉ, dòng nước phun ra ngoài, tung tóe hắn một thân, toàn bộ long đầu bị hắn cho vặn xuống. Liêu Nam Phong bối rối đưa tay nắm lấy đứt gãy chỗ, sau đó liền nghe một tiếng kéo kẹt, cột nước biến mất, đứt gãy chỗ trực tiếp bị hắn cho băm yến. Thị phu, làm sao vậy? Tô Họa Mi nghe thấy động tĩnh, ở ngoài cửa gõ cửa nói. Liêu Nam Phong bất đắc dĩ mở cửa, gặp hắn một bộ ẩm ướt dáng dấp. Tô Họa Mi cười nói, "Thị phu, ngươi tại nhà vệ sinh tắm rửa nha." Liêu Nam Phong tức giận cầm trên tay đứt gãy vòi nước nhét vào trong tay của nàng. "Vòi nước hỏng, ta về nhà thay quần áo khác." Liêu Nam Phong nói. Tô Họa Mi cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay vòi nước, lập tức nhìn ra dị thường đến, đi vào nhà vệ sinh, quả nhiên xác nhận suy đoán của nàng. "Vòi nước hỏng, ta về nhà thay quần áo khác." Liêu Nam Phong hướng Tô Cẩm Tú lên tiếng chào hỏi. "Vòi nước hỏng?" Tô Cẩm Tú hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng nhìn thấy Liêu Nam Phong ẩm ướt ngượng ngùng y phục, thế là nhẹ gật đầu. "Thị phu, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về." Tô Họa Mi từ phía sau đuổi theo nói. Thế nhưng Tô Cẩm Tú lại một cái đem nàng níu lại. "Ngươi khoan hãy đi, vừa vặn tìm người đến sửa vòi nước." "Tô Họa Mi." Liêu Nam Phong ra quán cà phê, cẩn thận từng ly từng tí cưỡi lên xe, sau đó lại cẩn thận chuyển động tay lái tay, sợ chính mình không cẩn thận, trực tiếp đem tay lái tay cho kéo xuống tới. Có thể chờ hắn cẩn thận từng ly từng tí lúc về đến nhà, phát hiện quần áo trên người đã khô. Bất quá cho dù dạng này, Liêu Nam Phong cũng không khả năng quay lại trở về. Dừng xe xong, cẩn thận từng ly từng tí về đến nhà, tìm đến cây thước, lựa một cái thân cao, như cũng là một M85, phát hiện thân cao không thay đổi. Lại đứng đến cân điện tử bên trên lựa một cái, cân điện tử lên chữ số cấp tốc hướng bên trên nhảy lên, cuối cùng lưu lại tại 150 bên trên. Liêu Nam Phong vô cùng giật mình, hắn béo nhất thời điểm cũng liền 90 kg, nhưng bây giờ vậy mà đạt tới kinh khủng 150 kg. Thế nhưng trên người hắn thịt cũng không có tăng nhanh, vậy hắn trên thân trọng lượng ở đâu ra? Giải thích duy nhất chính là xương cốt mật độ, bắp thịt mật độ tăng lên. Bất quá bây giờ chủ yếu nhất vẫn là làm quen một chút tự thân đột nhiên tăng lên lực lượng, không phải vậy không cẩn thận liền sẽ tạo thành phá hư. Chờ Tô Cẩm Tú hai người theo quán cà phê trở về, liền thấy Liêu Nam Phong ăn mặc quần sóc, trần trụi cánh tay, trồng cây chuối tại trong phòng khách, lợi dụng hai cái đầu ngón tay ngồi dẫn thân thể hướng lên trên. Cũng không biết làm bao lâu, mồ hôi theo hắn mạnh mẽ bắp thịt, tại trên mặt đất lưu lại một mảng lớn nước đọng. Từ ngực, Tô Họa Mi không tự giác nuốt nước miếng, bừng tỉnh xem ngốc Tô Cẩm Tú, quay đầu chừng nàng một cái. "Tối nay về ta." Tô Họa Mi cũng không sợ nàng, ngược lại hướng nhíu mày, thật là cần dỡ. "Thẩm huynh." Ân. Thẩm Trường Thanh đi trên đường, có gặp phải quen biết người, lẫn nhau đều sẽ chào hỏi, hoặc là gật đầu. Nhưng bất kể là ai, trên mặt mỗi người đều không có dư thừa biểu lộ, phản phất đối cái gì đều rất là lạnh nhạt. Đối với cái này, Thẩm Trường Thanh đã là tập mãi thành thói quen. Bởi vì nơi này là trấn Ma Ti, chính là giữ gìn đại tần ổn định một cái đơn vị, chủ yếu chức trách chính là chém giết yêu ma quái dị, đương nhiên cũng có một chút cái khác nghề phụ. Có thể nói, trấn Ma Ti bên trong, mỗi người trên tay đều lây dính rất nhiều máu tươi. Làm một người thường thấy sinh tử, như vậy đối rất nhiều chuyện đều sẽ thay đổi đến lạnh nhạt. Vừa mới bắt đầu đi tới cái này thế giới thời điểm, Thẩm Trường Thanh có chút không thích ứng, có thể lâu ngày cũng liền quen thuộc. Trấn Ma Ti rất lớn, có khả năng lưu tại trấn Ma Ti người đều là thực lực mạnh mẽ cao thủ, hoặc là có trở thành cao thủ tiềm chất người. Thẩm Trường Thanh thuộc về cái sau. Trong đó trấn Ma Ti tổng cộng chia làm hai cái chức nghiệp, một là trấn thủ sứ, một là trừ ma sứ. Bất kỳ người nào tiến vào trấn Ma Ti đều là theo thấp nhất tầng thứ trừ ma sứ bắt đầu. Sau đó từng bước một tấn thăng, cuối cùng có hy vọng trở thành trấn thủ sứ. Thẩm Trường Thanh tiền thân chính là trấn Ma Ti bên trong một cái thực tập trừ ma sứ, cũng là trừ ma sứ bên trong cấp thấp nhất loại kia. Có được trí nhớ của đời trước, hắn đối với trấn Ma Ti hoàn cảnh cũng là vô cùng quen thuộc. Không dùng thời gian quá dài, Thẩm Trường Thanh liền tại một chỗ lầu cắt trước mặt dừng lại. cùng trấn ma ti mặt khác tràn đầy sơ xác tiêu điều địa phương khác biệt, nơi đây lầu các tựa như là hạc giữa bầy gà, tại tràn đầy máu tanh trấn ma ti bên trong, hiện ra không giống yên tĩnh. Lúc này lầu các cửa lớn mở rộng, thỉnh thoảng có người ra vào. Thẩm Trường Thanh vẹn vẹn chần chờ một chút, liền cất bước đi vào. Tiến vào lầu các, hoàn cảnh chính là bỗng biến đổi. Một trận mùi mực sen lẫn yếu ớt huyết tinh vị đạo đập vào mặt, để hắn lông mày bản năng nhíu một cái, nhưng lại rất nhanh giãn ra. Trấn ma ti mỗi người trên thân loại kia mùi máu tanh, cơ hồ là không có cách nào rửa sạch. Chương 84, Đần Hồ Ly. Nam Phong ca, ta cùng ngươi nói, ngày hôm qua ta chạy 30 đơn, lợi hại a. Buổi sáng Liêu Nam Phong vừa tới thức ăn ngoài đứng, liền gặp được trên trán tràn đầy vết mồ hôi hổ mộc dao. Tiểu cô nương này thật sự là chăm chỉ, buổi sáng 5 giờ liền bắt đầu tiếp đơn giao đồ ăn, cũng thật sự là liều. Bên cạnh cùng Liễu Nam Phong tương đối quen Ngũ Thế Long nói một câu. Đương nhiên là vì kiếm càng nhiều tiền nha, lập tức theo ký túc xá chuyển ra ngoài, chính mình thuê phòng, nếu không ít tiền đâu. Hồ Mộng Giao cùng cái hamster, vừa ăn bánh bao, vừa nói. Tiểu Hồ, ngươi lại học học gì đó? Làm cái gì không tốt, vì cái gì muốn đi qua giao đồ ăn? Bên cạnh có mặt khác nhân viên giao đồ ăn hỏi. Bọn hắn vốn cho rằng Hồ Mộng Giao đồng dạng là đến trải nghiệm cuộc sống mà thôi, có thể thông qua ngày hôm qua một buổi chiều, tăng thêm buổi sáng hôm nay, liền thay đổi loại ý nghĩ này. Tiểu cô nương này thực sự là quá chăm chỉ chút, mà còn tâm tính cũng rất tốt, không một chút nào kêu khổ kêu mệt. Ta là học mỹ thuật, ta nghĩ lời ít tiền, cùng đồng học cùng một chỗ mở cái mỹ thuật lớp huấn luyện. Hồ Mộng Giao nói. Mỹ thuật, cái kia công tác xác thực không phải rất dễ tìm. Mọi người nghe vậy có chút bừng tỉnh. Mặc dù là học mỹ thuật, thế nhưng ta thành tích học tập cũng là rất tốt ta, chỉ là bởi vì thích vẽ tranh, cho nên mới bên trên nghệ thuật trường học. Đúng, đúng, chúng ta biết ngươi rất thông minh. Mọi người cười và nói. Mọi người bản không nói gì, nàng cái này một giải thích, ngược lại có chút không có bạc 300 lượng cảm giác. Nam Phong, ngươi muốn ăn bánh bao sao? Thịt gà a, hương vị ăn cực kỳ ngon. Hồ Ngộng Giao cầm trên tay còn lại cái cuối cùng bánh bao đưa về phía bên cạnh Liễu Nam Phong. Nha. Mọi người một trận ồn ào, lúc này vừa qua buổi sáng giờ cao điểm, mọi người rảnh rỗi, tụ tập cùng một chỗ nghỉ ngơi. Ta không. Ngươi không ăn ta liền tự mình ăn nha. Liễu Nam Phong lời còn chưa nói hết, nàng liền đem tay thần tốc rụt trở về, cắn một cái, khi mắt lộ ra một bộ hưởng thụ răng rớp, cực kỳ giống một con cáo nhỏ. Tốt ta, nàng chính là hồ ly. Liễu Nam Phong hiện tại phát hiện cô nương này là thật ốc, mà không phải đẳng cấp cao. Ngươi không phải nói tỉ tỉ ngươi để ngươi câu dẫn ta sao? Ngươi cứ như vậy câu dẫn ta. Liêu Nam Phong có chút buồn cười nói. Đúng thế, ta vừa rồi dùng thịt gà bánh bao câu dẫn ngươi, ngươi không ăn, vậy coi như xong nhà, tỉ tỉ nói để ta câu dẫn ngươi, lại không nói nhất định muốn đem ngươi câu dẫn tới tay. Nói thật giống như rất có đạo lý, Liêu Nam Phong trong lúc nhất thời không phản bắt được, thế là cũng liền không có lại phản ứng nàng, quay người cùng những người khác nói chuyện phiếm. Nam Phong, ngươi lại đổi xe điện. Ngày hôm qua ta liền nghĩ hỏi, chưa kịp. Phía trước chiếc kia vẫn ăn bằng hữu thời điểm bị trộm, bằng hữu biết về sau, âm thầm lại mua cho ta một chiếc. Và, ngươi bằng hữu này coi như không tệ, lúc nào giới thiệu cho ta biết, ta cũng muốn cùng hắn làm bằng hữu. Bằng hữu của ngươi thật có tiền nha. Ăn xong bánh bao Hồ Mộc Dao, không biết lúc nào bu lại, nhìn xem Liễu Nam Phong dưới mông xe điện, hai mắt sáng long lánh. Tạm được, hắn học máy tính, kỹ thuật không sai, kiếm được tương đối nhiều. Máy tính? Ai, ta làm sao đều học không được, ta liền thích ăn gà. Hồ Mộc Dao nghe vậy ủ rũ túi đầu nói. Bộ dáng kia không nói ra được đáng yêu, bên cạnh cậu thả các hán tử đều trong lòng mềm nhũn. Đại khái là sợ mọi người nói nàng ngu ngốc, nàng vừa vội gấp giải thích nói, ta lúc đi học thành tích thật rất tốt, chính là toán học không tốt. A, đúng đúng đúng. Mọi người lại lần nữa cười vang, trong lúc nhất thời tràn đầy vui sướng bầu không khí. Tiểu Hồ, ngươi có bạn trai chưa? Còn không có. A, dung mạo ngươi như thế đáng yêu, như thế xinh đẹp, vì sao lại không có bạn trai? Bởi vì phải bỏ tiền, vốn là chính ta một người hoa, có bạn trai, liền muốn hai người hoa, ta mới không làm, ta có thể thông minh đây. Hồ Ngọc Giao một bộ dương dương đắc ý dáng dấp. Mọi người nghe vậy nhìn nhau, hoàn toàn không còn gì để nói, tiếp lấy cười vang. Tiểu Hồ, giao bạn trai, đương nhiên là hoa tiền của hắn, chính ngươi tiền còn có thể tồn. Vậy không được, nương ta nói, nam nhân lại không phải đều là kẻ ngu, ngươi chiếm nhiều ít tiện nghi, cuối cùng đều muốn trả lại. Hồ Mộng Giao đều lang nói. Mọi người nghe vậy, tất cả đều sửng sốt một chút, sau đó Ngũ Thế Long đầu tiên cảm khái nói, nương ngươi nói đúng, trên thế giới này liền không có không muốn hồi báo nỗ lực, yêu đương cũng giống như thế, đối ngươi tốt, không phải muốn ngươi dùng thân thể báo đáp, chính là muốn dùng tình cảm báo đáp. Tốt, không cần nói nặng nề như vậy chủ đề, tình cảm kỳ thật cùng làm ăn một dạng, có thua có thắng, có thua thiệt có kiếm, tự nhận xui xẻo. Bên cạnh Tống Đại Hải nói. Tống Đại Hải so Liễu Nam Phong còn nhỏ 2 tuổi, nhưng nhìn có hơn 30, vóc người không cao, chừng 1m65, thế nhưng bởi vì trưởng kỳ giao đồ ăn, cho nên dài đến là lại đen lại khỏe mạnh. Ngươi một người bạn gái đều không có người, nơi nào có nhiều như thế cảm khái. Mọi người nghe vậy cười nhạo hắn nói. Cũng là bởi vì ta nhìn đến quá minh bạch, cho nên ta mới không dám cược, sợ chính mình sẽ thua, ta không có tiền vốn, thua một lần đều sẽ rất thảm đây. Tống Đại Hải vừa cười vừa nói. Mọi người nghe vậy tất cả đều trầm mặt xuống, bọn hắn những này tầng dưới chốt nhân viên, làm sao không phải cũng là như vậy đây. Tống ca, ngươi cũng không cần bi quan như thế, tiểu gì cũng sẽ gặp phải người đáng giá nỗ lực nữ hải. Hồ Ngọc Giao ở bên cạnh có chút vụng về an ủi. Tống Đại Hải nghe vậy chỉ là cười cười, hắn cũng biết, giống hắn dạng này, sau cùng kết quả, trên cơ bản chính là về nhà, tìm chịu đựng sinh hoạt người kết hôn. Cho nên hắn hiện tại cố gắng kiếm tiền, chính là muốn cuộc sống sau này qua tốt một chút. Đến mức tình yêu gì đó, hy vọng xa vời, đây là hiện thực, không phải phim truyền hình, có tình nước uống ăn no, thật muốn mỗi ngày uống nước, không có một người có thể chịu được, cuối cùng đều sẽ thua ở hiện thực. Tám nhất, Tống Đại Hải cũng là bởi vì thấy rõ, cho nên hắn mới đặc biệt cố gắng. Bất quá bên cạnh mặt khác nhân viên giao đồ ăn cười nói,
"Tiểu Hồ, ngươi nếu là có nhận biết cô gái tốt, có thể cho biển cả giới thiệu một chút, chúng ta biển cả người trung thực, lại ăn đến khổ, nữ hải tử theo hắn, nhất định sẽ rất hạnh phúc." "Tốt lắm." Hồ Mộng Giao một lời đáp ứng. Kỳ thật mọi người chỉ là thuận miệng nói, bởi vì bọn họ biết, Hồ Mộng Giao nhận biết nữ hải, khẳng định đều cùng nàng không sai biệt lắm. Bọn hắn vì cái gì không tác hợp Hồ Mộng Giao cùng Tống Đại Hải? Bởi vì bọn họ biết chênh lệch quá xa. Học mỹ thuật, chứ không nói gia đình điều kiện khẳng định không sai, chính là thẩm mỹ bên trên, cũng chướng mắt Tống Đại Hải, hiện thực chính là như vậy tăng gốc, có người trời sinh là bên thua. Trừ phi Tống Đại Hải thật kiếm đến đồng tiền lớn, san bằng loại này chênh lệch, bằng không cả một đời cũng liền dạng này, sau đó đem hy vọng ký thác vào đời sau. Loại cảm giác này có phải là rất quen thuộc? Bởi vì chúng ta bậc cha chú chính là như vậy đi xuống, sau đó đem hy vọng ký thác vào trên người chúng ta, nhiều lời. Liêu Nam Phong ở bên cạnh một mực không nói chuyện, nhìn xem Hồ Mộng Giao cùng mọi người liễu dĩu hòa thành một khối, không có một tia ghét bỏ cùng không kiên nhẫn. Trong lúc nhất thời hắn thật có chút nhìn không hiểu cô nương này. Nàng thật chẳng lẽ chỉ là đơn thuần đến giao đồ ăn, thuận tiện theo tỷ tỷ nàng trên tay lừa gạt một khoản tiền chạy trốn. Vẫn là biểu hiện ra tất cả, chẳng qua là nàng nhân thiết mà thôi. Thẩm huynh. Ân. Thẩm Trường Thanh đi trên đường, có gặp phải quen biết người, lẫn nhau đều sẽ chào hỏi, hoặc là gật đầu. Nhưng bất kể là ai, trên mặt mỗi người đều không có dư thừa biểu lộ, phản phất đối cái gì đều rất là lạnh nhạt. Đối với cái này, Thẩm Trường Thanh đã là tập mãi thành thói quen. Bởi vì nơi này là trấn Ma Ti, chính là giữ gìn đại tần ổn định một cái đơn vị, chủ yếu chức trách chính là chém giết yêu ma quái dị, đương nhiên cũng có một chút cái khác nghề phụ. Có thể nói, trấn Ma Ti bên trong, mỗi người trên tay đều lây dính rất nhiều máu tươi. Là một người thường thấy sinh tử, như vậy đối rất nhiều chuyện đều sẽ thay đổi đến lạnh nhạt. Vừa mới bắt đầu đi tới cái này thế giới thời điểm, Thẩm Trường Thanh có chút không thích ứng, có thể lâu ngày cũng liền quen thuộc. Trấn Ma Ti rất lớn, có khả năng lưu tại trấn Ma Ti người đều là thực lực mạnh mẽ cao thủ, hoặc là có trở thành cao thủ tiềm chất người. Thẩm Trường Thanh thuộc về cái sau. Trong đó trấn Ma Ti tổng cộng chia làm hai cái chức nghiệp, một là trấn thủ sứ, một là trừ ma sứ. Bất kỳ người nào tiến vào trấn Ma Ti đều là theo thấp nhất tầng thứ trừ ma sứ bắt đầu, sau đó từng bước một tấn thăng, cuối cùng có hy vọng trở thành trấn thủ sứ. Thẩm Trường Thanh tiền thân chính là trấn Ma Ti bên trong một cái thực tập trừ ma sứ, cũng là trừ ma sứ bên trong cấp thấp nhất loại kia. Có được trí nhớ của đời trước, hắn đối với trấn Ma Ti hoàn cảnh cũng là vô cùng quen thuộc. Không dùng thời gian quá dài, Thẩm Trường Thanh liền tại một chỗ lầu cắt trước mặt dừng lại. Cùng trấn Ma Ti mà khác tràn đầy sơ xác tiêu điều địa phương khác biệt, nơi đây lầu cắt tựa như là hạc giữa bầy gà, tại tràn đầy máu tanh trấn Ma Ti bên trong, hiện ra không giống yên tĩnh. Lúc này lầu cắt cửa lớn mở rộng, thỉnh thoảng có người ra vào. Thẩm Trường Thanh vẹn vẹn chần chờ một chút, liền cất bước đi vào. Tiến vào lầu cắt, hoàn cảnh chính là bỗng biến đổi. Một trận mùi mực sen lẫn yếu ớt huyết tinh vị đạo đập vào mặt, để hắn lông mày bản năng nhíu một cái, nhưng lại rất nhanh giãn ra. Trấn Ma Ti mỗi người trên thân loại kia mùi máu tanh, cơ hồ là không có cách nào rửa sạch. Chương 85, cứu cứu. Hồ Mộng Giao phảng phất một cái hợp cách nhân viên giao đồ ăn, mà còn cũng không có lại câu dẫn Liêu Nam Phong, phảng phất coi như hắn là một cái phổ thông đồng sự, cũng không có một chút không dễ chịu. Giữa trưa đơn đến thời điểm, càng là cướp tiếp đơn, loay hoay mồ hôi đầm địa, tóc mái thành sợi, bị nàng một cái bôi đến sau đầu, lộ ra chân bóng cái chán. Mặc dù ngoài miệng hô hào mệt chết, phơi chết rồi, thế nhưng trên mặt một mực mang theo nụ cười, sức sống tràn đầy cưỡi xe điện khắp nơi đưa đơn, chăm chỉ như vậy cùng vui mừng tiểu cô nương, người nào không thích? Căn bản thăng không nổi phản cảm. Đã như vậy, Liêu Nam Phong cũng không lại tiếp tục để ý nàng, xem nàng như không khí, phối hợp bận rộn từ bản thân sự tình. Hắn muốn nhất chính là có thể lại tiếp vào Lam Hồ Quảng Trang đơn, sau đó nhiều bắt mấy cái nhân ma, có thể làm mà lại liền không cho hắn vậy nguyện, kết thúc mỗi ngày, liền không có một đơn Lam Hồ Quảng Trang. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, tờ đơn đã ít đi rất nhiều, giải rác mấy đơn, trên cơ bản đều là trà sữa cùng tiệm bánh gạ tổ tờ đơn. Liêu Nam Phong lui ra tiếp đơn phần mềm, không định lại tiếp đơn, bởi vì hắn ngày hôm qua cùng cá chép nhỏ hẹn xong hôm nay gặp mặt. Mua một bình sữa tươi, lại mua hộp gà rán, liền chuẩn bị tiến đến nơi hẹn. Mới vừa đem chiếc xe khởi động, đi chưa được mấy bước, đối diện liền gặp phải trở về Hồ Mộng Giao. Nàng khịt mũi, đột nhiên đem chiếc xe ngăn tại Liêu Nam Phong trước mặt. "Làm cái gì?" Nàng giương cổ lên lại hít hà, sau đó một mặt ngạc nhiên nói, "Ngươi có phải hay không mua gà rán?" "Đúng, làm sao vậy?" Liêu Nam Phong hỏi. "Vậy ngươi có thể hay không cho ta ăn một khối?" Nàng nuốt xuống một cái nước bọt nói. "Liêu Nam Phong, như thế thèm sao? Mặc dù biết hồ ly thích ăn gà, thế nhưng cũng không đến mức thèm thành dạng này a. Đây là suy nghĩ nhiều ăn à, thật sự là đáng thương, cho nên Liêu Nam Phong cự tuyệt nàng, tiếp tục đáng thương đi." Nghe Liêu Nam Phong một tiếng cự tuyệt, Hồ Mộng Giao bất mãn chu mỏ nói, "Ta buổi sáng còn dùng bánh bao câu dẫn ngươi đây, ngươi liền không thể dùng một khối gà rán câu dẫn ta một cái sao?" "Không được." Liêu Nam Phong cười lách qua nàng, trực tiếp đạp xe rời đi. Chờ cưới một đoạn lòng có cảm giác, lại quay đầu, quả nhiên liền thấy Hồ Mộng Giao hướng về phía sau lưng của hắn dương nhanh múa đuốt, gặp hắn quay đầu, lập tức giả vờ như không có việc gì xem ngày nhìn xuống đất, sau đó xoay người, đạp xe liền chạy. "Liên điểm này tiểu thủ đoạn, cũng muốn câu dẫn ta?" Liêu Nam Phong rất là khinh thường, quay đầu kiên cường rời đi. Theo bờ sông quốc lộ, một đường đi tới cùng cá chép nhỏ ước định địa điểm. Xa xa không thấy cá chép nhỏ, ngược lại nhìn thấy một vị nam nhân thân hình cao lớn đứng tại nguyên bản cá chép nhỏ lên bờ địa phương. Liêu Nam Phong lấy làm kinh hãi, có chút lo lắng cá chép nhỏ an ủi, đem tay lái chuyển tới ngọn nguồn, lấy tốc độ nhanh nhất cưới tới. Đại khái nghe thấy động tĩnh, Liêu Nam Phong dừng xe lúc, đối phương lập tức quay đầu nhìn lại. Hắn đang đánh giá Liêu Nam Phong đồng thời, Liêu Nam Phong cũng tại dò xét đối phương. Đối phương dáng người thoạt nhìn so Liêu Nam Phong cao hơn một chút, một thân tây trang màu đen, mà lại buộc lên cái màu đỏ cà vạt, mày kiếm mắt sáng, mặt như lao tước, hiếm thấy một vị mỹ nam tử.
phát giống như sư tông, dùng dây thừng thắt tại sau đầu, để hắn bằng thêm mấy phần phóng đạn không bị trói buộc khí thế. Từ khi ngày hôm qua thôn vệ luyện hóa đinh mao đan hoàn về sau, Liễu Nam Phong tố chất thân thể được đến tăng lên cực lớn, cho dù cách khoảng cách xa như vậy, hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Thế nhưng ánh mắt cũng liền từ đối phương trên thân khẽ quét mà qua, sau đó rơi xuống trên mặt sông, không biết cá chép nhỏ là còn chưa tới, vẫn là gặp trên bờ có người không có đi lên. Suy nghĩ một chút, giơ lên treo ở tay lái túi trên tay, theo đê đập bậc thang đi xuống. Đối phương nhìn thấy Liễu Nam Phong xuống, cũng quay người đối diện đi tới. Đúng lúc này, cá chép nhỏ theo trong nước sông lặng lẽ leo lên, trên tay còn nắm thật chặt nàng dưa dưa nện. Theo đối phương tới gần, Liễu Nam Phong cũng cuối cùng thấy rõ trên đầu của hắn tin tức. Thính danh: Ngao Hải Bình. Chủng tộc: Long tộc. Đạo hạnh: 3.1525. Thân phận: Long Vương chi tử, trời sinh bóng ngạo, chịu Phật pháp điểm hóa, tẩy đi lệ khí, phản phát quy chân. Thiền căn: chưa phát động. A, vậy mà cũng là Long tộc, xem ra hẳn là Ngao Gia Nguyệt ca ca. Liễu Nam Phong nghĩ thầm. Sở dĩ như vậy dạng này phán đoán, là vì đối phương đạo hạnh rõ ràng so Ngao Gia Nguyệt cao hơn bên trên rất nhiều. Ngươi tốt. Đối phương nhìn thấy Liễu Nam Phong đi lên phía trước, rất là lễ phép lên tiếng chào hỏi. Ngươi tốt. Liễu Nam Phong nghe vậy tự nhiên cũng rất khách khí nói. Bất quá làm sao cảm giác đối phương có chút sợ hãi chính mình, lơm lớm lo sợ, không có dáng vẻ của nam nhân. Bất quá Liễu Nam Phong cái này âm thanh ngươi tốt, phản phất làm cho đối phương an lòng một chút, thở sâu thở ra một hơi về sau, vươn tay hướng Liễu Nam Phong nói, ta là Ngao Giang Nguyệt nhị ca Ngao Hải Bình, rất hân hạnh được biết ngươi. Liễu Nam Phong nghe vậy, đưa tay cùng đối phương nhẹ nắm một cái. Sau đó nói, ta ngược lại là không quá cao hứng, bởi vì trước đó vài ngày nàng kém chút giết ta. Xin lỗi, nàng nhận lầm người. Ngao Hải Bình tràn đầy hãy này nói, lộ ra đặc biệt có lễ phép. Tính toán, đều đi qua, hẹn gặp lại. Liễu Nam Phong nói xong, hướng cá chép nhỏ vây vây tay, để nàng tới. Hắn một mực cẩn thận đề phòng, cũng không dám đem phía sau để lại cho đối phương, hắn cùng Ngao Giang Nguyệt là huynh muội, ai biết có thể hay không cho sau lưng của hắn đến một cái. Ngao Hải Bình phảng phất không nghe thấy Liễu Nam Phong cái kia âm thanh hẹn gặp lại, ngược lại xoay người, hướng cá chép nhỏ nói, thế nào, không quen biết cứu cứu sao? Cứu cứu? Cá chép nhỏ nghe vậy, có chút giật mình nhìn hướng Ngao Hải Bình. Liễu Nam Phong ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc, đối phương cùng cá chép nhỏ còn có cái tầng quan hệ này, bất quá nghĩ đến cá chép nhỏ lòng tộc huyết mạch, hình như cũng giải thích được, nói không chắc thiên hạ lòng tộc là một nhà đây. Lần trước gặp ngươi còn như thế điểm lớn, hiện tại đã cao lớn không ít. Ngao Hải Bình dùng tay khoa tay một cái. Cá chép nhỏ đi lên trước, giữ chặt Liễu Nam Phong tay, sau đó nghiêng cái đầu nhỏ, cau mày, quan sát tỉ mỉ đối phương. Tám nhất mạng tiếng trung. Ngao Hải Bình thấy nàng vẫn là không có nhận ra mình, cười đem rim tóc phát dây thừng cho kéo xuống, đầu đầy xóa tung tóc tất cả đều mở ra, theo gió nhẹ hướng về sau tung bay, giống như sư tử đồng dạng. Cá chép nhỏ lập tức ánh mắt sáng lên, hưng phấn vây tay bên trong dưa dưa để nói, ngươi là nhị cứu cứu. Cứu cứu chính là cứu cứu, không có hai. Ngan ngan ngan. Cá chép nhỏ phát ra ngông lớn tiếng cười, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ, thế nhưng nàng như cũ lôi kéo Liễu Nam Phong tay, cũng không có tiến lên. Ngao Hải Bình lúc này lưu ý đến cá chép nhỏ trên tay dưa dưa nện, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, trên tay ngươi cái búa từ lâu tới, có thể cho ta xem một chút sao? Không được, nương nói đây là cha lưu cho ta. Cá chép nhỏ lập tức đem cái búa lưng đến sau lưng. Ngao Hải Bình nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một chút Liễu Nam Phong, sau đó nói, thật nhỏ mọn, cứu cứu nhìn một chút cũng không được a. Không được, nương nói đây là cha để lại cho ta đánh bại hoại, không thể cho người khác đụng. Cá chép nhỏ thần sắc rất kiên quyết nói. Liễu Nam Phong nghe vậy hơi kinh ngạc. Hắn nhớ tới lần trước tiểu gia hỏa có thể là rất tùy ý liền đem dưa dương đệm đưa cho hắn quan sát. Tính toán, ta vẫn là tìm ngươi nương đi nói đi. Ngao Hải Bình nói xong, không chờ bọn họ trả lời, hóa thành một đoàn quang mang rơi vào trong nước sông biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn rời đi, cá chép nhỏ thở phào một hơi. Thế nào, hắn không phải cứu cứu ngươi sao? Ngươi như thế sợ hai hắn? Liêu Nam Phong có chút kỳ quái nói. Hắn là Ngao tỷ tỷ ca ca, ta cũng đã lâu rất lâu không thấy hắn, ai biết hắn hiện tại có phải là cùng Ngao tỷ tỷ đồng dạng biến thành đại ác long? Ngao, ngao, thật hung thật hung. Tiểu gia hỏa liền nói mang qua tay. Quả thực manh người chết. Liễu Nam Phong nghe vậy hơi kinh ngạc, tiểu gia hỏa này thoạt nhìn ngây ngốc, kỳ thật còn thật thông minh, trong lòng không khỏi vì nàng cảm thấy kiêu ngạo. Liễu Nam Phong đem nàng kéo đến chỗ thoáng mát, lấy ra mua cho nàng gà rán cùng sữa tươi hàng ngày đút đồ ăn. Nhìn nàng nhìn thấy ăn ngon, đem dưa dương nện tùy ý đặt ở bên cạnh, nghĩ đến vừa rồi Ngao Hải Bình lời nói, có chút hiếu kỳ mà nói, ngươi có thể đem ngươi dưa dương nện cho ta nhìn một chút không? Cho ngươi. Cá chép nhỏ cầm lấy dưa dương nện rất hào phóng đem nó nhét vào Liễu Nam Phong trong tay. Lần trước Liễu Nam Phong nhìn qua một lần, ngoại trừ cảm thấy tinh xảo cùng nặng nề bên ngoài, cũng không có cảm thấy có gì đặc biệt. Thế nhưng nghĩ đến vừa rồi Ngao Hải Bình thái độ, lần này hắn càng thêm cẩn thận quan sát. Sau đó chú ý tới nện trôi tiếp cận đỉnh địa phương có cái lạc khoản. Bảo Lâm, Thẩm Hinh, Ân. Thẩm Trường Thanh đi trên đường, có gặp phải quen biết người, lẫn nhau đều sẽ chào hỏi, hoặc là gật đầu. Nhưng bất kể là ai, trên mặt mỗi người đều không có dư thừa biểu lộ, phản phất đối cái gì đều rất là lạnh nhạt. Đối với cái này, Thẩm Trường Thanh đã là tập mãi thành thói quen. Bởi vì nơi này là trấn Ma Ti, chính là giữ gìn đại tần ổn định một cái đơn vị, chủ yếu chức trách chính là chém giết yêu ma quái dị, đương nhiên cũng có một chút cái khác nghề phụ. Có thể nói, trấn Ma Ti bên trong, mỗi người trên tay đều lây dính rất nhiều máu tươi. Làm một người thường thấy sinh tử, như vậy đối rất nhiều chuyện đều sẽ thay đổi đến lạnh nhạt. Vừa mới bắt đầu đi tới cái này thế giới thời điểm, Thẩm Trường Thanh có chút không thích ứng, có thể lâu ngày cũng liền quen thuộc. Trấn Ma Ti rất lớn, có khả năng lưu tại trấn Ma Ti người đều là thực lực mạnh mẽ cao thủ, hoặc là có trở thành cao thủ tiềm chất người. Thẩm Trường Thanh thuộc về cái sau. Trong đó trấn Ma Ti tổng cộng chia làm hai cái chức nghiệp, một là trấn thủ sứ, một là trừ ma sứ. Bất kỳ người nào tiến vào trấn Ma Ti
đều là theo thấp nhất tầng thứ trừ ma sứ bắt đầu. Sau đó từng bước một tấn thăng, cuối cùng có hy vọng trở thành trấn thủ sứ. Thẩm Trương Thanh tiền thân chính là trấn ma ti bên trong một cái thực tập trừ ma sứ, cũng là trừ ma sứ bên trong cấp thấp nhất loại kia. Có được trí nhớ của đời trước, hắn đối với trấn ma ti hoàn cảnh cũng là vô cùng quen thuộc. Không dùng thời gian quá dài, Thẩm Trương Thanh liền tại một chỗ lầu các trước mặt dừng lại. Cùng trấn ma ti mặt khác tràn đầy sơ xác tiêu điều địa phương khác biệt, nơi đây lầu các tựa như là hạc giữa bầy gà, tại tràn đầy máu tanh trấn ma ti bên trong, hiện ra không giống yên tĩnh. Lúc này lầu các cửa lớn mở rộng, thỉnh thoảng có người ra vào. Thẩm Trương Thanh vẹn vẹn chần chờ một chút, liền cất bước đi vào. Tiến vào lầu các, hoàn cảnh chính là bỗng biến đổi. Một trận mùi mực sen lẫn yếu ớt huyết tinh vị đạo đập vào mặt, để hắn lông mày bản năng nhíu một cái, nhưng lại rất nhanh giãn ra. Trấn ma ti mỗi người trên thân loại kia mùi máu tanh, cơ hồ là không có cách nào rửa sạch. Chương 86, kiến trí. Ngao Hải Bình sở dĩ muốn để cá chép nhỏ đem nàng dưa dương tiện cho hắn nhìn xem, là vì hắn một cái liền nhận ra, vậy căn bản không phải cái gì vũ khí, mà là Bảo Lâm Thần Tăng đánh ngọn sử dụng kiến trí. Mà cái này kiến trí cũng là lai lịch phi phàm, nghe nói chính là Bảo Chí Thiền Sư vật cũ. Bảo Chí Thiền Sư, lại xưng hô Bảo Vệ Chí, Bảo Chí Công hoặc Bảo Chí Đại Sĩ, chính là Nam Bắc triều tề, xa nhà lúc cao tăng, thời niên thiếu, tại nói rừng chùa xuất ra là tăng. Nam triều Lương Vũ Đế vì kỷ niệm Bảo Chí Thiền Sư, xây dựng khai thiền tự, cũng chính là Linh Cốc tự tiền thân. Cái này Bảo Chí Thiền Sư tại thế thời điểm, liền có đủ loại thần dị, cũng không ăn, biết giải quyết, phân thân nhiều châu vân vân. Bảo Chí Thiền Sư tục ra họ Chu, tương truyền một vị họ Chu phụ nhân nghe thấy tổ diều hâu bên trong hải nhi khóc nỉ non âm thanh, theo trên cây đem hắn ôm bên dưới, nuôi dưỡng lớn lên, cho nên trải qua bên trong miêu tả hắn tướng mạo nói, mặt phương mà óng ánh triệt như gương, thủ túc đều vút chim. Nam triều Trương Tăng Diêu, từng chịu Lương Vũ Đế chiếu mời, là Bảo Chí Thiền Sư chân dung, Bảo Chí nhất thời hứng khởi, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng mặt một ly, lại hiện ra 12 mặt tượng quan âm, diệu tướng thủ lệ, hoặc từ hoặc buồn. Cho nên đừng nhìn cái này nho nhỏ kiến trí, tại lúc đó Linh Cốc tự cũng là một kiện Phật môn chí bảo. Sở dĩ có thể truyền đến Bảo Lâm Thần Tăng trong tay, chủ yếu vẫn là hắn chưa xuất ra phía trước, đã là vang danh thiên hạ đại tài tử, tăng thêm hắn thiên tư thông minh, đọc thuộc lòng Phật kinh, ngắn ngủi mấy năm liền trở thành một đời cao tăng. Càng có người đem hắn cùng năm đó Bảo Chí Thiền Sư đánh đồng. Linh Cốc tự trưởng lão cùng chủ trì đều đối hắn cũng là ký thác kỳ vọng, trên cơ bản khâm định là lần tiếp theo chủ trì. Mà Bảo Lâm Thần Tăng sáng tạo chúng sinh thập nhị tướng cùng Bảo Chí Thiền Sư quan âm 12 cùng nhau có phải là một loại pháp môn, không ai nói rõ được. Có người suy đoán, Bảo Lâm Thần Tăng thu được Bảo Chí Thiền Sư truyền thừa. Cũng có người suy đoán Bảo Lâm Thần Tăng chính là Bảo Chí Thiền Sư luân hồi chuyển thế, tóm lại mỗi người nói một kiểu. Có thể là Bảo Lâm Thần Tăng bỗng nhiên vứt bỏ tăng nhập đạo, đối Phật môn tạo thành trọng thương. Vì cái gì nói như vậy đâu, là vì năm đó Bảo Lâm Thần Tăng, tại mọi người trong suy nghĩ địa vị không thua gì Đường Triều Huyền Trang đại sư. Nếu như Huyền Trang đại sư bỗng nhiên không làm hòa thượng đi làm đạo sĩ, cái này hoàn toàn chính là đang giao động Phật môn căn cơ, đối Phật môn danh vọng tạo thành trọng thương có thể nghĩ. Năm đó Bảo Lâm Thần Tăng chính là cùng loại tình hình, Phật môn đối hắn có thể nói là hận thấu xương, cho nên trực tiếp biến mất đoạn lịch sử này. Theo thời gian trôi qua, Bảo Lâm Thần Tăng từ đó bị người quên lãng, càng không thấy văn tự. Có thể là mặt khác một chút người không có quên, bọn hắn tuổi thọ lâu đời, tuy là mấy trăm năm trước phát sinh sự tình, nhưng đối với bọn họ đến nói như cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngao Hải Bình bơi tới một nửa, đột nhiên dừng lại thân thể. Hắn đi tìm Chu Ẩn Nga thì có ích lợi gì? Chất vấn nàng cùng Phùng Chi Nhuận quan hệ. Kỳ thật nhiều năm như vậy, bọn hắn Long tộc từ lâu ngồi vững suy đoán, dù sao tổng lòng cửa mất đi về sau, chỉ có nàng một người hóa Long thành công, muốn nói nàng cùng Long môn không có một chút quan hệ, quỷ đều không tin. Bởi vậy năm đó, Long tộc cũng cùng Chu Ẩn Nga làm qua một tràng, có thể là Chu Ẩn Nga có được hộ thân ỷ vào, Long tộc không có chiếm được chút tiện nghi nào, cuối cùng kết quả chính là lưỡng bại câu thương, cho nên song phương ăn ý dừng tay. Cuối cùng kết quả chính là Long tộc bỏ qua việc này, mà Chu Ẩn Nga bị nhốt trường giang vĩnh viễn không lên mở. Thế nhưng Long tộc không có khả năng từ bỏ tìm về Long môn, cái này quan hệ đến chủng tộc của bọn họ sinh sôi. Cho nên đem Ngao Giang nguyện phạt đến trường giang, nói là tha tội, thực tế là giám thị mẫu nữ hai người, đặc biệt là cá chép nhỏ, nghĩ từ trên người nàng tìm được người kia manh mối. Nghĩ tới đây, Ngao Hải Bình du đến đối diện lên mở. Sau đó ánh mắt cách trường giang, nhìn hướng bờ bên kia, phản phất có thể đem đối diện Liễu Nam Phong cùng cá chép nhỏ động tác thu hết vào mắt. Thế nào, nhị ca, xác định là hắn sao? Chẳng biết lúc nào Ngao Giang Nguyệt đi tới phía sau hắn. Ngao Hải Bình lắc đầu, sau đó nói, còn không xác định, còn chờ cẩn thận xem xét, bất quá cái kia cá chép nhỏ là nữ nhi của hắn hẳn là không có chạy. A, ngươi xác định? Ngao Giang Nguyệt hơi kinh ngạc hỏi. Bọn hắn phía trước có chỗ suy đoán, nhưng suy đoán chính là suy đoán, bọn hắn cũng không bỏ ra nổi cái gì thực chất chứng cứ đi ra. Ngươi chú ý tới tiểu gia hỏa kia trong tay truy nhỏ sao? Ngao Giang Nguyệt nhẹ gật đầu, mỗi lần chọc giận cá chép nhỏ, tiểu gia hỏa này liền cầm lấy dưa dương nện muốn cùng nàng đánh nhau, nàng không quen thuộc mới là lạ. Đó là Phùng Chi Nhuận xuất ra phía sau sử dụng kiến trí. Ngươi xác định? Ngao Hải Bình quay người trở lại, nhìn xem nàng nói, ta vô cùng xác định, hắn xuất ra là tăng trong đó, ta bái phỏng qua hắn nhiều lần, gặp qua nhiều lần. Cái kia kiến trí vốn là tử đản sắc, có thể bị Phùng Chi Nhuận nắm giữ về sau, ngày đêm gia trì, chờ hắn ngộ ra chúng sinh 12 cùng nhau về sau, càng là nhận đến Phật pháp dần, hóa thành màu vàng, có được đủ loại diệu dụng thần thông. Mà còn cái kia cá chép nhỏ chính mình cũng đã nói, vật kia là cha hắn lưu cho nàng phòng thân đồ vật. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Ngao Giang Nguyệt có chút mở mịt hỏi. Ta tại thăm dò cái kia Liễu Nam Phong ngọn nguồn, nếu như hắn thật sự là Phùng Chi Nhuận chuyển thế chi thân, lấy Phùng Chi Nhuận tài hoa, sẽ không có lưu lại chuẩn bị ở sau. Ngao Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút nhị ca. Ngao Hải Bình trời sinh bóng ngạo kiêu ngạo, tăng thêm lại là trời sinh long tộc, có thể nói là ngạo khí vô cùng.
có thể từ khi gặp phải cái kia Phùng Chi Nhuận về sau, cam nguyện đi theo phía sau, một thân ngạo khí hoàn toàn san bằng, cho dù đi qua mấy trăm năm thời gian, nói lên đối phương, như cũ tin phục đối phương tài hoa. Có thể thấy được năm đó Phùng Chi Nhuận là bực nào kinh tài tuyệt diễm, có một không hai đương thời. Thực tế không được, chờ cha trở về, mang tới cái kia tam thế sách, thử một lần liền biết. Ngao Hải Bình lại nói. Nhưng lúc này Ngao Gia Nguyệt lại nhíu mày, lộ ra ưu sầu chi sắc. Làm sao vậy? Ngươi còn tại lo lắng cái gì? Có ta ở đây, cái kia Phùng Chi Nhuận cho dù nhìn thấu giấc mộng thanh nén, tìm về đi qua ký ức, cũng sẽ không đối ngươi làm sao. Ngao Hải Bình an ủi. Ngao Gia Nguyệt nhịn không được lườm hắn một cái, hắn đây là nhiều sợ hai Phùng Chi Nhuận. Ta lo lắng không phải việc này, ta lo lắng chính là Thiên Cung sự tình, gần nhất Giang Thành. Ngao Gia Nguyệt đem gần nhất yêu tộc tụ tập Giang Thành sự tình nói cho Ngao Hải Bình. Ngao Hải Bình nghe vậy cũng nhíu mày, Long tộc mặc dù thế lớn, thế nhưng ngạnh kháng toàn bộ yêu tộc, cũng là lực có thua. Nhưng Thiên Cung có thể là quan hệ tất cả yêu tộc tương lai, không có người sẽ nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Mà Phùng Chi Nhuận là 300 năm qua duy nhất tiến vào Thiên Cung, lại trở lại nhân gian người. Tin tức này là người nào truyền ra tới không được biết, Phùng Chi Nhuận vì cái gì trở lại nhân gian, cũng không thể mà biết. Bất quá bất kể như thế nào, từ đó về sau Thiên Cung liền biến mất, không còn có người đi hướng Thiên Cung, nghe nói cũng cùng cái kia Phùng Chi Nhuận có quan hệ. Mà Phùng Chi Nhuận cuối cùng xuất hiện địa phương chính là Giang Thành, sau đó hoàn toàn biến mất. Thông thả thời gian trăm năm lặng yên mà qua, Giang Thành nên đón từng đám người, lại có từng đám người rời đi. Có thể từ khi mấy chục năm trước, Bạch Tinh Hà để xem sao chi thuật dự đoán Thiên Cung sẽ tái nhập nhân gian, Giang Thành lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Mà năm đó Phùng Chi Nhuận từ Long tộc trong tay cướp đi Long Môn, vẫn là có không ít người biết. Hiện tại nếu để cho bọn hắn tìm về Long Môn, như vậy cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn tìm được Thiên Cung manh mối. Việc này xem ra còn phải đợi phụ thân trở về cùng hắn thương lượng, chúng ta cần Long Môn, đồng dạng cần Thiên Cung. Ngao Hải Bình nói. Ngao Giang Nguyệt nhẹ gật đầu, hiện nay xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Nàng đưa mắt nhìn hướng bờ bên kia, nhìn hướng cái kia cùng cá chép nhỏ nói đùa Liêu Nam Phong. Hắn như vậy không buồn không lo, còn không biết phong bạo đến, hắn lại sẽ ứng đối ra sao đây. Nàng đột nhiên có chút hiếu kỳ, Phùng Chi Nhuận lưu lại chuẩn bị ở sau, có thể hay không để hắn tại cái này chàng trong gió lốc toàn thân trở ra. Thẩm huynh. Ân. Thẩm Trường Thanh đi trên đường, có gặp phải quen biết người, lẫn nhau đều sẽ chào hỏi, hoặc là gật đầu. Nhưng bất kể là ai, trên mặt mỗi người đều không có dư thừa biểu lộ, phản phất đối cái gì đều rất là lạnh nhạt. Đối với cái này, Thẩm Trường Thanh đã là tập mãi thành thói quen. Bởi vì nơi này là trấn Ma Ti, chính là giữ gìn đại tần ổn định một cái đơn vị, chủ yếu chức trách chính là chém giết yêu ma quái dị, đương nhiên cũng có một chút cái khác nghề phụ. Có thể nói, trấn Ma Ti bên trong, mỗi người trên tay đều lây dính rất nhiều máu tươi. Làm một người thường thấy sinh tử, như vậy đối rất nhiều chuyện đều sẽ thay đổi đến lạnh nhạt. Vừa mới bắt đầu đi tới cái này thế giới thời điểm, Thẩm Trường Thanh có chút không thích ứng, có thể lâu ngày cũng liền quen thuộc. Trấn Ma Ti rất lớn, có khả năng lưu tại trấn Ma Ti người đều là thực lực mạnh mẽ cao thủ, hoặc là có trở thành cao thủ tiềm chất người. Thẩm Trường Thanh thuộc về cái sau. Trong đó trấn Ma Ti tổng cộng chia làm hai cái chức nghiệp, một là trấn thủ sứ, một là trừ ma sứ. Bất kỳ người nào tiến vào trấn Ma Ti đều là theo thấp nhất tầng thứ trừ ma sứ bắt đầu, sau đó từng bước một tấn thăng, cuối cùng có hy vọng trở thành trấn thủ sứ. Thẩm Trường Thanh tiền thân chính là trấn Ma Ti bên trong một cái thực tập trừ ma sứ, cũng là trừ ma sứ bên trong cấp thấp nhất loại kia, có được trí nhớ của đời trước. Hắn đối với trấn Ma Ti hoàn cảnh cũng là vô cùng quen thuộc. Không dùng thời gian quá dài, Thẩm Trường Thanh liền tại một chỗ lầu cắt trước mặt dừng lại. Cùng trấn Ma Ti mặt khác tràn đầy sơ xác tiêu điều địa phương khác biệt, nơi đây lầu các tựa như là hạc giữa bầy gà, tại tràn đầy máu tanh trấn Ma Ti bên trong, hiện ra không giống yên tĩnh. Lúc này lầu các cửa lớn mở rộng, thỉnh thoảng có người ra vào. Thẩm Trường Thanh vẹn vẹn chần chờ một chút, liền cất bước đi vào. Tiến vào lầu các, hoàn cảnh chính là bỗng biến đổi. Một trận mùi mực sen lẫn yếu ớt huyết tinh vị đạo đập vào mặt, để hắn lông mày bản năng nhíu một cái, nhưng lại rất nhanh giãn ra. Trấn Ma Ti mỗi người trên thân loại kia mùi máu tanh, cơ hồ là không có cách nào rửa sạch. Chương 87, thương tâm cá chép nhỏ. Ta cùng ngươi run rẩy, ta có thể là rất lợi hại à? Ngày đó nếu không phải Ngao tỷ tỷ chạy nhanh, ta liền cho nàng một cái bữa. Cá chép nhỏ một tay khiêng dưa dưa nện, một tay ăn gà rán, vây vang đắc ý lớn tiếng lên giường, bày tỏ nàng thật rất lợi hại, để Liễu Nam Phong yên tâm, nàng sẽ bảo vệ hắn. Nàng không có chạy a, nàng không phải bị nương ngươi mời về nhà sao? Liễu Nam Phong nín cười nói. Ách, đó là bởi vì nương ngăn đón không cho ta đánh nàng, ngăn ngăn ngăn. Nói xong lời cuối cùng chính nàng cũng cười. Tiếp lấy rất thành thật mà nói, ta tại tuổi đã nhiêu, Ngao tỷ tỷ thật là lợi hại nha, ta đánh không lại nàng. Ta cảm thấy ngươi đã đủ lợi hại, ngày đó một chút cũng không có sợ hãi. Đó là đương nhiên, ta hiện tại vẫn là tiểu hoa nhi, chờ ta giải đến cùng Ngao tỷ tỷ đồng dạng lớn thời điểm, ta liền không sợ nàng, cho nên ta phải ăn nhiều một chút, a o, a o. Tiểu gia hỏa miệng lớn gặm gà rán, cọ mặt nhỏ tràn đầy dầu. Uống chút sữa tươi. Liêu Nam Phong giúp nàng đem cái bình mở ra, đưa cho nàng. Cá chép nhỏ nhận lấy đi, lẩm bẩm đông lẩm bẩm tới ruộng mùa đông mấy cái, sau đó lại không kịp chờ đợi cắn về phía trên tay gà rán. Nghĩ đến nàng tối hôm qua ác cắt đều, Liêu Nam Phong cười hỏi, ngươi biết gà hình dạng thế nào sao? Cá chép nhỏ sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Liêu Nam Phong lấy điện thoại ra, tìm tới một tấm gà bức ảnh cho nàng xem. Cá chép nhỏ nhìn kỹ một cái, sau đó lộ ra bừng tỉnh thần sắc, nguyên lai đây chính là gà. Người gặp qua. Liêu Nam Phong có chút ngoài ý muốn nói. Trước đây tại bờ sông thấy qua đây. Cá chép nhỏ nói. Nàng dù sao có hơn 300 năm đạo hạnh, trường giang lại dài như vậy, ven đường cũng là có thôn xóm, nàng tại bờ sông nhìn thấy gà, hình như cũng không kỳ lạ, chỉ bất quá không có người nói cho nàng đều cái gì mà thôi. Người bây giờ ăn cái này, kêu gà rán, chính là dùng thịt gà làm. Hoa. Cá chép nhỏ nghe vậy,
so vừa rồi nhìn thấy gà bức ảnh còn kích động. Gà thật tuyệt, thật tốt ăn đâu, a ô. Lớn cắn một cái. Ha ha. Liêu Nam Phong bị nàng làm cực kỳ vui vẻ. Người cũng ăn. Cá chép nhỏ cầm lấy một khối đưa cho Liêu Nam Phong. Không cần, ta giữa trưa đến qua, không ăn được, đây là mua cho người ăn. Liêu Nam Phong lắc đầu cự tuyệt nói. Cá chép nhỏ nghe vậy, lập tức trở tay nhét vào trong miệng mình, nàng liền khách khí một chút. Đại ca ca, ngươi vì cái gì đối ta như thế tốt đâu? Cá chép nhỏ bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Liêu Nam Phong nghe vậy sửng sốt một chút, kỳ thật chính hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn đối cá chép nhỏ như thế tốt, một mặt là bởi vì bản thân hắn thích hải tử, một mặt khác Phùng Hồng Cẩm cho hắn cảm giác vô cùng tình thiết, mà còn đáng yêu lại thiệt lương, tự nhiên càng thêm yêu thích. Ngươi như thế đáng yêu, tất cả mọi người sẽ thích ngươi, đối ngươi tốt. Liêu Nam Phong nhẹ nhàng méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói. Không phải à, trước đây liền có một cái đại phôi đản lừa gạt ta, hắn còn muốn đem ta bán đi. Cá chép nhỏ hầm hừ nói. A, thật sao? Liêu Nam Phong nghe vậy cũng là lấy làm kinh hãi. Đúng thế, ta còn coi hắn là bạn tốt đâu, hắn lại nghĩ đến đem ta bắt đi bán lấy tiền, nương rất tức giận, muốn lột dìm sạch nhà của hắn, có thể là bị Ngọc Thiền tỷ tỷ khuyên nhủ. Ngọc Thiền tỷ tỷ nói đi trong nhà hắn đem đánh hắn một trận, cho hắn chút giáo huấn. Cá chép nhỏ càng nói càng tức giận, vung vẩy trong tay dưa dưa nện, một bộ muốn nện người tư thế. Cái kia sau đó thì sao? Về sau ta liền rốt cuộc không thấy hắn. Cá chép nhỏ thần sắc có chút tối nhưng nói. Tốt, không thấy liền không thấy đi. Liêu Nam Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn lưng an ủi. Hắn vẫn là tiểu hài tử thời điểm chúng ta chính là bạn tốt nha, trưởng thành làm sao lại thay đổi đến xấu như vậy? Cá chép nhỏ khó chịu nói. Các ngươi từ nhỏ liền quen biết sao? Liêu Nam Phong có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Ân, hắn vẫn là tiểu hài tử thời điểm đến bờ sông bắt cá, ta còn giúp hắn bắt lấy nhiều cá, ta cho là chúng ta là bạn tốt. Hoa. Cá chép nhỏ đột nhiên khóc lớn lên, nước mắt quần quận mà xuống, xem ra người kia thật là đả thương cá chép nhỏ tâm. Nàng một bên nghẹn nào, vừa nói, mụ hắn sinh bệnh thời điểm, ta còn trộm nương hồi xuân đan cho hắn đâu, chọc nương tức giận, nương còn đánh cái mông ta, phạt ta thật lâu, không cho ta đi ra ngoài chơi. Chờ ta gặp lại hắn thời điểm, hắn liền trưởng thành, biến thành một cái đại phôi đản, còn lừa gạt ta nói có ăn ngon, có thể là nương không cho ta lên mở, hắn lừa gạt ta biến thành cá bé. Tốt, tốt, đều đi qua. Liêu Nam Phong nhẹ nhàng ôm hắn an ủi. Kỳ thật trong lòng rất cảm giác khó chịu, như thế đáng yêu đơn thuần tiểu cô nương, như thế cam lòng lừa nàng đây. Bất quá cá chép nhỏ nói Chu Ngọc Tiền đi nhà hắn đánh hắn một trận, liền rốt cuộc chưa từng thấy hắn, Liêu Nam Phong đoán chừng là một trận này tiện hắn gặp Diêm Vương đi. Về sau nương cho ta dưa dưa nện, nói đây là cha cho ta, nó sẽ bảo vệ ta. Cá chép nhỏ giơ cao trong tay dưa dưa nện, trên mặt mặc dù còn mang theo nước mắt, nhưng tràn đầy cao hứng. Cho nên nhiều năm như vậy, ngươi ngoại trừ sống dưới nước cùng Ngao tỷ tỷ liền không có bằng hữu sao? Liêu Nam Phong nhẹ nhàng giúp nàng lau mặt một cái trên má nước mắt. Cá chép nhỏ nghe vậy lại sinh lên phi tới. Hừ, Ngao tỷ tỷ bây giờ không phải là bạn tốt, nàng ngày đó còn nước với ngươi, ngươi cùng sống dưới nước mới là ta bằng hữu tốt nhất. Phải không? Vậy ngươi lúc nào thì đem sống dưới nước gọi tới, để ta gặp hắn một chút, ta cũng cùng hắn làm cái bằng hữu. Liêu Nam Phong cười nói. Tốt lắm, tốt lắm. Cá chép nhỏ nói xong liền muốn đứng dậy đi trong nước tìm sống dưới nước. Có thể Liêu Nam Phong lại đem nàng cho giữ chặt. Hôm nay coi như xong, đợi lát nữa ta cũng muốn trở về, mà còn ngươi gà rán đều ăn xong rồi, đem sống dưới nước kêu lên đến, hắn cũng chỉ có thể ăn ngươi xương gà. Liêu Nam Phong chỉ trên đất một mảnh hỗn độn. Cá chép nhỏ ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó ngan nở nụ cười. Rất là đắc ý hướng Liêu Nam Phong nói, ta có phải là rất lợi hại? Ta bụng rất lớn à, ngao có thể ăn rất nhiều. Nàng khiêng dưa dưa nện, vỗ bụng nhỏ, ngửa cổ hướng lên trời bảo hiếu, cái kia ngây thơ chân thành dáng dấp lại lần nữa đem Liêu Nam Phong chọc cười. Hai người nói một hồi, Liêu Nam Phong đem trên mặt đất cũng thu thập một chút. Mắt thấy mặt trời chiều ngả về tây, đỏ đồng đồng mặt trời nửa chìm sông ngọn nguồn, đem nước sông nhuộm thành màu vỏ quýt, Liêu Nam Phong cái này mới hướng nàng cáo từ chuẩn bị trở về nhà. Cá chép nhỏ nhảy vào trong nước, hóa thành một đầu hồng cầm, không ngừng nhảy ra mặt nước chơi đùa. Biết Liêu Nam Phong bên trên đê đập, như cũ còn có thể nhìn thấy nàng theo trong nước nhảy ra thân ảnh. Phản phất là tại vui vẻ đưa tiền hắn. Nhanh lên về nhà a, ta cũng trở về. Liêu Nam Phong hướng nàng lắc lắc tay. Cá chép nhỏ vọt hướng trên không cái đuôi lắc lắc, hình như tại đáp lại hắn. Liêu Nam Phong cưỡi xe điện theo bờ sông quốc lộ hướng về phía trước, trong lúc vô tình quét về phía mặt sông, phát hiện cá chép nhỏ một mực tại trong nước sông đi theo hắn hướng phía trước. Thế là dừng xe, lại lần nữa cùng nàng lắc lắc tay, sau đó đem xe quẹo vào bên cạnh, cách xa bờ sông dừng lại một hồi, lại quay lại đầu xe, cá chép nhỏ cái này mới không thấy bóng dáng. Tiểu nha đầu này. Liêu Nam Phong mang trên mặt tiểu ý, một đường hướng phía trước. Gió sông quét ở trên mặt, giờ khắc này cảm giác vô cùng tốt. Chương 88, dị mộng. Nam Phong hôm nay làm sao không có tới trong cửa hàng tìm chúng ta nha? Tô Họa Mi xách theo túi đi theo Tô Cẩm Tú sau lưng. Tô Cẩm Tú trong ngực ôm một bó hoa đi ở phía trước. Khả năng hôm nay là suy nghĩ nhiều chạy mấy đơn. Tô Cẩm Tú nói. Ta xem mới không phải, chắc chắn là vì cái kia tiểu hồ ly tinh. Tô Họa Mi ở phía sau thầm nói. Nam Phong không phải người như vậy, ta tin tưởng hắn. Tô Họa Mi gõ má nhìn nàng một cái nói. Có thể đó là hồ ly tinh à? Hồ ly tinh nhất biết câu dẫn nam nhân, tỷ phu hắn khẳng định gánh không được. Tô Họa Mi lời thể son sắt nói, đừng nói mỏ. Tô Cẩm Tú trầm mặt nói, đưa tay mở cửa. Tiếp lấy liền ngửi thấy một trận mùi thơm, trên mặt không nhịn được hiện lên vẻ vui mừng, mở miệng nói, ta trở về. A, tỷ phu đã sớm về nhà tới. Theo ở phía sau Tô Họa Mi thẻ lưỡi, đầy mặt hoạt bát. Trở về nha. Theo âm thanh, Liêu Nam Phong mặc tạp dề từ phòng bếp đi ra. Hôm nay nghĩ như thế nào qua lại tới làm cơm a? Tô Cẩm Tú đi vào phòng, đem trong bình hoa hoa khô cảnh đều lấy ra ngoài, cầm trên tay mới mang về thay đổi. Ngày thường các ngươi bận bịu cả ngày, trở về còn muốn nấu cơm cho ta. hôm nay ta trở về sớm, dù sao cũng không có chuyện gì, muốn để các ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Liêu Nam Phong vừa cười vừa nói, tình cảm là lẫn nhau, không thể luôn là làm cho đối phương nỗ lực. Liêu Nam Phong nói xong quay người đi trở về phòng bếp. Thị phu, ngươi thật tốt, ta cho ngươi hỗ trợ. Thả xuống túi Tô Hỏa Mi mặt mày hớn hở đi vào theo. Ngay tại cắm hoa, Tô Cẩm Tú động tác trên tay lập tức dừng một chút. Sau đó lấy Liêu Nam Phong không biết đặc thù phương thức, cùng Tô Hỏa Mi bắt đầu giao lưu. Ngươi đi ra cho ta, đừng cho tỷ phu ngươi thêm phiền. Ta cho tỷ phu hỗ trợ, làm sao có thể nói ta thêm phiền đâu? Đang chen tại Liễu Nam Phong bên người, Tô Hỏa Mi bất mãn nói. Ngươi ngoan ngoãn đi ra cho ta, lắm lời quá. Tô Cẩm Tú âm thanh lạnh như băng nói. Tô Hỏa Mi trong lòng không tự chủ được có chút bỡ ngỡ, bất mãn nói thầm một tiếng, vẫn là từ phòng bếp đi ra. Tô Cẩm Tú khỏe miệng cái này mới phát họa ra một cái nụ cười hài lòng, sau đó đem cuối cùng một cành hoa cắm vào bình hoa. Sau đó đối từ phòng bếp đi ra Tô Hỏa Mi nói, đi đem bình phun lấy ra cho nó vẩy chút nước. Nha. Tô Hỏa Mi bất đắc dĩ lên tiếng. Nàng mới vừa đi lấy bình phun, liền thấy Tô Cẩm Tú bước ưu nhã bộ pháp đi vào phòng bếp. Lão công, ta cho ngươi hỗ trợ trợ thủ đi. Tốt, ngươi giúp ta tiếp điểm hành mạn, chờ chút ta muốn dùng. Tốt, lão công ngươi chuẩn bị đốt cái gì? Ngươi thích ăn nhất cá vẹt y cả. Kỳ hỉ, lão công, ngươi thật tốt, phải nhớ kỹ thả điểm. Thả ba viên làm quả ớt hạt muốn đi rơi. Ân, ân. Lão công, ta muốn thân thiết. Tô Hỏa Mi, me, no. Đây là người làm sự tình sao? Đây là nàng tỷ tỷ tốt sao? Có thể là không hài lòng lại có thể thế nào? Ai bảo tỷ tỷ trước tiên tìm đến tướng công một thế này, đồng thời danh chính ngôn thuận kết làm phu thê. Nàng một mực hoài nghi, tỷ tỷ có đặc thù kỹ xảo, mới có thể chuẩn xác không sai lầm tìm kiếm được tướng công. Sau đó suy nghĩ một chút, tướng công chuyển sinh về sau, tỷ tỷ đoạn thời gian kia hành tung liền vô cùng kỳ quái, thường xuyên liền sẽ mất tích một đoạn thời gian, không biết đi nơi nào, chỉ sợ sớm đã. Thậm chí đại học bên trong trận kia gặp nhau, Tô Hỏa Mi hoài nghi có thể là Tô Cẩm Tú sớm đã an bài tốt. Tô Hỏa Mi càng nghĩ càng giận, trên tay bình phun phảng phất biến thành súng máy, càng không ngừng bắn phá. Ngươi làm cái gì? Bưng thức ăn đi ra, Tô Cẩm Tú lạnh lùng liếc qua Tô Hỏa Mi. Không có. Không có gì. Tô Cẩm Tú xem như tỷ tỷ dâm vi càng tại, trong lòng không nhịn được có chút bỡ ngỡ, vội vàng gạt ra một cái nụ cười. Người trước đi tắm rửa. Tô Cẩm Tú thả ra trong tay đĩa nói. Tô Hỏa Mi nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng nhẹ gật đầu, thả xuống bình phun, nhảy nhảy nhót nhót đi phòng tắm. Nha đầu này. Tô Cẩm Tú vị chua lẩm bẩm một câu, lại quay đầu nhìn một chút phòng bếp, tiếp lấy một lần nữa trên mặt dáng tươi cười đi vào. Hỏa Mi, đây là đặc biệt vì ngươi làm đậu xào tiểu tứ xuyên, ngươi nếm thử hương vị thế nào? Lúc ăn cơm, Liễu Nam Phong kẹp một khối đậu hũ đặt ở Tô Hỏa Mi trong bát. Cảm ơn tỷ phu. Mới vừa tắm xong, Tô Hỏa Mi tóc xóa tung kéo ở sau gáy, nghe vậy đầu lông mày đều mang tiêu ý. Liễu Nam Phong đưa đũa lại cho Tô Cẩm Tú kẹp một khối cá vẹt y cả. Xem có hay không ngon miệng, ta thả chút đường, để tiên đi tanh, cũng không biết có hợp hay không người khẩu vị. Ngươi trên chiếc đũa có quả ớt. Tô Cẩm Tú cúi đầu nói. Vừa rồi Liễu Nam Phong cho Tô Hỏa Mi thêm đậu hũ thời điểm, dính vào đậu xào tiểu tứ xuyên ớt đỏ tương. Nha. Liêu Nam Phong nghe vậy, vội vàng đem cá vẹt ỉ ca đặt ở trong bát của mình, sau đó tại bát cơm bên trong cắm hai lần, một lần nữa cho Tô Cẩm Tú kẹp một khối. Tô Cẩm Tú cái này mới đưa qua bát tiếp tới. Ngồi tại đối diện Tô Hỏa Mi khinh thường nhếch miệng. Có thể ngồi tại đối diện Tô Cẩm Tú phảng phất không nhìn thấy, lướt qua một cái nói, hương vị rất tốt, ta rất thích, cảm ơn lão công. Thích liền tốt, ta cũng là dựa theo trên mạng làm, còn lo lắng cho người không thích. Liêu Nam Phong nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Ăn xong cơm tối, thì mỗi hai người đi rửa bát, Liêu Nam Phong thì vào phòng tắm chuẩn bị trước tắm rửa. Mới vừa cởi xuống y phục, liền thấy bên cạnh áo trong rổ để đó Tô Hỏa Mi mới vừa cởi xuống y phục. Ngươi nói thoát liền thoát à, nàng còn cố ý đem thiếp thân nội y đắp lên vòng rổ biên giới bên trên, gợi cảm tinh xảo viền ren nội y đi. Nhìn đến Liêu Nam Phong trong lòng nóng lên, vội vàng rời đi ánh mắt, cởi xuống y phục, mở ra vòi nước, lạnh buốt nước máy từ đầu mà xuống, mang đi trong lòng hắn một tia dục vọng. Liêu Nam Phong ngủ rất say, bởi vì hắn thực sự là hơi mệt đến sợ. Một đêm đổi hai chàng, một chàng mấy tiếng, làm bằng sắt cũng chịu không được. Bất quá hắn bởi vì thôn vệ đinh mão, theo thực lực đột nhiên tăng lên dục vọng cũng phải lấy phát tiết ra ngoài. Cả người cũng tiến vào vô cầu không muốn nhàn rỗi thời gian. Theo Liễu Nam Phong ngủ say, bắt đầu làm lên mộng tới. Bởi vì người mang nhập mộng năng lực, cho nên hắn trong mộng như cũ có thể bảo trì thanh tỉnh. Đây cũng chính là bình thường nói tới thanh tỉnh mộng. Liễu Nam Phong không hề chuẩn bị khống chế giấc mơ của mình. Hắn lúc này, ý thức phảng phất bị một phân thành hai, một cái ngay tại nằm mơ, một cái đang lấy thứ ba thị giác quan sát đến mộng. Hắn cái này mộng rất kỳ quái, hắn mộng thấy chính mình từ trong mộng tỉnh lại, có chút mơ màng ngồi dậy, tối đầu liếc nhìn ngủ say Tô Hỏa Mi, sau đó đứng dậy xuống giường. Tiếp lấy nhẹ nhàng mở cửa, đi tới phòng khách, rót cho mình một ly nước. Tiếp lấy đi tới trên ban công, nhìn hướng đối diện quần quần nước sông. Sau đó chậm rãi mở hai tay ra, nhắm mắt ngưng thần, mặt sông lập tức bắt đầu dâng lên sương mù. Bản này không có gì, có thể là theo sương mù, phản phất có đại khủng bố nuốt ở sương mù bên trong, khuấy động sương mù quần quần chính là không thấy hình. Có thể là trong ngộng hắn hai mắt nhắm chặt không phát giác gì, theo hắn mỗi một lần hô hấp, ổ bụng bên trong nếu như lôi mình, theo hắn mỗi một lần hô hấp, sương mù như thủy triều lên xuống. Mà nuốt ở trong sương mù quái vật phản phất thay đổi đến dồn dập lên, ẩn ẩn phát ra chân chính cổ quái âm tiết, phản phất tại kêu gọi đồng bạn, lại phản phất tại đe dọa kinh sợ. Để người đầu váng mắt hoa, thần hồn rung động, cho dù là ở trong giấc mộng cũng cảm thấy một trận khó chịu, phản phất có đồ vật gì theo dưới làn da tỉnh lại, huyết nhục có ý thức, muốn theo trên thân thoát ly. Có thể trong mộng cảnh chính mình như cũng một hít một thở không phát giác gì, trên thân huyết nhục lại giống như ngọn nến đồng dạng theo trên thân hòa tan, nhỏ xuống tại trên mặt đất, phát ra thê lương kêu rên cùng tiêu thảm. Trong mộng chính mình như cũng không phát giác gì,
theo hút vào trong bụng xương mù càng ngày càng nhiều, trên thân lập tức mọc ra mới huyết nục đi ra, thế nhưng rất nhanh lại lần nữa hòa tan. Huyết nục phảng phất có độc lập ý thức, bắt đầu lẫn nhau cắn xé, thôn vệ, hoặc là leo ra ban công, ẩn vào xương mù bên trong biến mất không còn chút tung tích. Kinh khủng như vậy cảnh tượng, Liêu Nam Phong cân nhắc muốn hay không làm tỉnh lại chính mình. Đúng lúc này, trong ngộng cảnh chính mình bỗng nhiên mở to mắt, ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 89, tiến hóa. Liêu Nam Phong cùng trong ngộng cảnh chính mình đối đầu, lại đem chính mình cho dọa nhẹ dự. Bởi vì ánh mắt kia lạnh nhạt, không chứa mảy may tình cảm, đó là một loại đối với sinh mạng coi thường, đối với thiên hạ vạn vật coi thường. Bị dọa nhảy dựng hắn, cảm giác trước mắt một trận mơ hồ, theo trong ngộng cảnh bừng tỉnh. Ngồi ở trên giường, đưa tay sờ sờ ngực, trái tim vẫn tại kịch liệt nhảy lên. Liêu Nam Phong động tác, tự nhiên cũng bừng tỉnh bên cạnh Tô Hòa Mi. Nàng đứng dậy rủi rủi con mắt, có chút mơ hồ hỏi, làm sao vậy? Không có gì, làm cái ác mộng. Liêu Nam Phong nói. Ánh mắt rơi xuống trên người nàng, điều hòa thảm trượt xuống, tinh xảo xương quai xanh, trắng non hai vai, bộ ngực sữa nửa lộ, ánh trăng xuyên thấu qua thật mỏng cửa sổ có rèm chiếu rọi ở trên người nàng, giống như nguyệt quang nữ thần. Ác mộng. Chắc chắn là ngươi lưu tại ta cái này, tỷ tỷ tức giận. Tô Hòa Mi bĩu lang miệng bất mãn nói, nói xong ngáp một cái. Cẩm Tú. Liêu Nam Phong nghe vậy hơi kinh ngạc, vừa rồi ác mộng, không giống như là Tô Cẩm Tú đùa ác. Bởi vì hắn có thể cảm giác ra bản thân thân thể khác biệt, đây là mộng cảnh chiếu vào hiện thực. Đúng, khẳng định là nàng, đặc biệt lòng dạ hẹp hòi, ngươi vẫn là trở về ngủ đi, bằng không nàng đợi sẽ có khả năng đem ngươi cho bắt về. Tô Hỏa Mi nói xong cũng muốn nằm xuống tiếp tục ngủ, kịch liệt vận động, cũng hao nàng không ít thể lực. Liêu Nam Phong suy nghĩ một chút, túi đầu tại Tô Hỏa Mi trên môi khẽ hôn một cái, sau đó xuống giường. Theo hắn động tác, hắn càng cảm giác chính mình khác biệt. Hắn đối trên thân thể mỗi một tầng da thịt, thậm chí mỗi một cây sợi tóc, đều có một loại giống như cánh tay đồng dạng hoàn toàn khống chế cảm giác. Nhất trực quan cảm thụ chính là hắn có thể đem ngón tay tiết thứ nhất 90 độ cong, 2-3 lệ đứng thẳng không thay đổi. Lúc nhỏ hắn cùng đồng học chơi qua dạng này trò chơi, sau đó phát hiện có người có thể, có người không được, khi còn bé không biết nguyên nhân, sau khi lớn lên mới biết được đây là một loại ẩn tính di truyền. Nhưng bây giờ, hắn rất dễ dàng đem 10 cái đầu ngón tay đều cong, trừ cái đó ra, hai bên tóc mai thoáng dùng sức, đầu đầy mái tóc lập tức từng chiếc dựng thẳng lên. Đứng tại trước gương, nhìn trước mắt tạo hình, để hắn nghĩ tới hỏa ảnh bên trong từ trước đến nay cũng lông châm ngàn bản. Thậm chí long bào hóa thành mấy sợi tóc đỏ, cũng đồng dạng đứng ở trên đỉnh đầu. Theo sức lực tùy tâm tay, tóc chậm rãi rơi xuống, vô cùng mềm mại dán tại trên đầu. Nhìn xem trong gương chính mình giống như nắp nồi đồng dạng tiểu tóc, tâm niệm vừa động, tóc mái giống như là có sinh mệnh, tự động bên cạnh rời lộ ra chân bóng cái chán. Liêu Nam Phong hiện tại vô cùng xác định, cái kia mộng cảnh tuyệt không tầm thường, cũng không khả năng là Tô Cẩm Tú cố ý chỉnh hắn. Suy nghĩ một chút, một lần nữa đi tới phòng khách, nhìn hướng cái bàn, trong mộng cảnh chính mình rót chén nước uống, thế nhưng trong hiện thực trên bàn cũng không có chén. Lại đi tới ban công, đứng đến vừa rồi trong mộng cảnh vị trí, ngắm nhìn một phía, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt địa phương, trên mặt đất càng không có hắn hòa tan nhỏ giọt xuống, hóa thành quái vật huyết đủ. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc, lại sắc thực giật mình một cái, dưới ánh trăng nước sông cùng hắn trong mộng cảnh một màn đồng dạng. Sở dĩ khẳng định như vậy, là vì trong mộng cảnh trên mặt sông ngừng lại một chiếc thuyền, thuyền đánh cá bên trong để lộ ra đèn đuốc, bị khoang thuyền ngăn cách, phản phất lóe lên ba ngọn đèn. Mà trong hiện thực trên mặt sông đồng dạng ngừng lại một chiếc thuyền, trên thuyền cũng đồng dạng lóe lên ba ngọn đèn. Chẳng lẽ là trùng hợp? Liêu Nam Phong ngẩng đầu nhìn về phía ban công góc trên bên phải, trong ngộng cảnh một cái khác thị giác, chính là theo góc trên bên phải hướng xuống. Đồng dạng Liêu Nam Phong cũng không phát hiện cái gì dị thường. Gãi gãi đầu, thực tế nghĩ không ra như thế về sau, thế là quay người hướng đi phòng ngủ chính, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Tô Cẩm Tú ngủ rất say, Liêu Nam Phong đi vào một chút cũng không có quấy rầy nàng, đương nhiên chủ yếu nhất là nàng đối Liêu Nam Phong hoàn toàn không đề phòng. Bất quá chờ Liêu Nam Phong vén lên tấm thảm tại bên người nàng nằm xuống thời điểm, vẫn là bừng tỉnh nàng. Không cần mở to mắt, Tô Cẩm Tú liền biết là hắn, thân thể thói quen lùi ra sau dựa vào, rút vào Liêu Nam Phong trong ngực. Liêu Nam Phong cũng đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực. Tại sao cũng tới? Tô Cẩm Tú mơ mơ màng màng hỏi, nhưng vẫn không có mở to mắt. Ta làm giấc mộng. Liêu Nam Phong trầm giọng nói. Nha. Tô Cẩm Tú đầu tiên là không có để ý, sau đó đột nhiên mở to mắt, xoay người lại, nhìn xem Liêu Nam Phong hỏi, cái dạng gì mộng? Cho dù ngủ đến mơ hồ, nàng như cũ nghe ra Liêu Nam Phong trong giọng nói loại kia dị dạng. Một cái rất kỳ lạ mộng. Liêu Nam Phong đem mộng cảnh phát sinh đi qua, chi tiết không bỏ sót nói cho nàng. Tô Cẩm Tú nghe vậy xoay người ngồi dậy, vung chỉ bắn ra, một cỗ hào quang màu u lam giống như hình quạt đảo qua phòng ngủ, lại hướng về ngoài phòng kéo dài đi qua. Những nơi đi qua, Liêu Nam Phong phát hiện toàn bộ trong nhà hiện đầy từng đạo hư tuyến, giống như trong máy tính 3D mô hình hóa, bất quá cũng chỉ là chợt lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì? Liêu Nam Phong kinh ngạc hỏi. Đây là ta trong nhà thiết lập phòng ngự chi thuật. Tô Cẩm Tú giải thích nói. Sau đó lại nói, ta không có phát hiện cái gì dị thường, ngươi xác định mộng cảnh kia đều là thật. Đương nhiên, ngươi xem. Liêu Nam Phong nói xong, theo hắn tâm thần khẽ động, trên đỉnh đầu tóc lập tức giống như linh xà đồng dạng xoay quanh thành một đống tiện tạo hình. Mặc dù bây giờ bầu không khí rất nghiêm túc, Tô Cẩm Tú như cũng nhịn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười. Liêu Nam Phong bung ra tâm thần, tóc lại lần nữa khôi phục thành vốn có tạo hình. Ta không có lừa gạt ngươi chứ, mà còn vừa rồi ta muốn hỏi ngươi, ngươi bắn ra cái kia hào quang màu u lam là cái gì? Chúng ta đồng dạng đều xưng là linh khí, bất quá ngươi gọi nó nguyên khí, nội lực, chân khí các loại cũng được, trên bản chất đều là một cỗ năng lượng, bất quá nó là vạn vật gốc rễ, sinh mệnh chi căn, sinh mệnh rời vọt cũng là hoàn toàn dựa vào nó, tóm lại nó rất trọng yếu, cũng rất chân quý. Sinh mệnh rời vọt, có ý tứ gì? Chính là sinh mệnh hướng cấp bậc cao hơn tiến hóa. Ví dụ như chúng ta yêu tộc từ yêu hóa người, trên thực tế chính là một loại sinh mệnh rời vọt, mà nhân loại muốn hướng càng cao sinh mệnh tiến hóa, cũng đồng dạng cần nó. Liêu Nam Phong nghe vậy có chút bừng tỉnh, vì vậy nói, vừa rồi ta trong ngộng cảnh hút lấy vào trong bụng những cái kia sương mù, liền có chút giống ngươi vừa rồi thi triển linh khí. Tô Cẩm Tú nghe vậy, rồi ngón tại Liêu Nam Phong dưới mũi nhẹ nhàng nhất trà sát, một cỗ màu u lam linh khí theo nàng đầu ngón tay tràn ra, bị Liêu Nam Phong hút vào trong bụng. Chính là loại cảm giác này, vô cùng tương tự. Nếu như nói như vậy, thật đúng là vô cùng có khả năng, bởi vì ngươi hút vào rất nhiều linh khí, gột rửa ngươi thân thể, để thân thể ngươi được đến tiến hóa. Tô Cẩm Tú nói xong, đem tay đắp lên Liễu Nam Phong trước ngực, có thể là rất nhanh liền nhíu mày. Bởi vì nàng không có cảm giác được Liễu Nam Phong trong cơ thể mảy may linh khí, bất quá thân thể của hắn sắc thực thay đổi đến càng cường tráng hơn, chẳng lẽ bị hắn hoàn toàn hấp thu? Làm sao vậy? Liễu Nam Phong hỏi. Không có gì. Tô Cẩm Tú lắc đầu, thả xuống tay. Trong động cảnh nguyên là tại trên ban công hấp thu rất nhiều linh khí, cái này hoàn toàn là không có khả năng, hiện nay linh khí mỏng manh, không có khả năng có ngươi nói khoa trương như vậy tụ tập. Liễu Nam Phong gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời cũng làm không rõ ràng như thế về sau. Thế là vừa kéo Tô Cẩm Tú hướng trên giường ngã xuống, đi ngủ. Không nghĩ ra được liền không nghĩ, suy nghĩ nhiều hao tổn tinh thần, hoặc là lại làm cái mộng. Chương 90, may mắn. Tô Họa Mi mơ mơ màng màng tỉnh lại, đưa tay ở bên cạnh sờ soạn một cái cái trống không, sau đó mới kịp phản ứng Liêu Nam Phong nửa đêm rời đi. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng rất không lanh lẹ, thật sự là hẹp hòi, tất cả mọi người là hảo tỉ muội, mượn ngươi lão công ngủ một đêm, liền dùng ác mộng đến dọa hắn, cũng thật sự là hẹp hòi. Nghĩ tới đây, xoay người xuống giường đi tới bên ngoài. Lúc này Tô Cẩm Tú cũng đã rời giường, đang đứng tại phòng rửa mặt đối với tấm gương chải đầu. Tô Họa Mi đi vào phòng rửa mặt, cố ý dùng thân thể va vào một phát Tô Cẩm Tú. Tô Cẩm Tú trên tay lược nghiêng về bên cạnh, không nhịn được kinh ngạc liếc nhìn, nha đầu này sáng sớm rời giường từ đâu tới nhiều như thế khí. Ngay tại lúc này, Tô Họa Mi không coi ai ra gì cởi quần xuống, ngồi tại trên bồn cầu bắt đầu đổ nước. Tô Cẩm Tú hỏa khí một nháy mắt bước lên đi lên. Một cái cô nương ra nhà, không có chút nào biết liêm sỉ sao? Ta còn tại nơi này đây. Tô Cẩm Tú thả ra trong tay lược, xin khí nói, ta không ngại a. Tô Họa Mi ngồi tại trên bồn cầu ngáp một cái, một bộ thái độ thờ ơ. Ta để ý. Tô Cẩm Tú tức giận nói, thật nhỏ mọn, ngươi là tỷ tỷ ta, vậy mà là chút chuyện nhỏ này tức giận. Tô Họa Mi giả vờ như một bộ giận mình dáng dấp. Tô Cẩm Tú nhíu mày, xem ra sáng sớm, Tô Họa Mi chính là tại cố ý gây chuyện. Nàng đem tóc kéo ở sau gáy, bàn tay hư không một kéo, xuất hiện một cái bạch cốt kiếm, thấu xương kiếm ý để Tô Họa Mi ra thịt lên từng hạt tú cục, bụng dưới co vào, kém chút đi tiểu không hết. Bất quá bạch cốt kiếm ý thoáng qua liền qua, bạch cốt kiếm cũng càng co càng nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái bạch cốt châm. Nàng đem bạch cốt châm cắm ở búi tóc bên trên, lại vớt vớt thái dương rủ xuống mấy sợi tóc, lộ ra nàng cái kia thon dài cái cổ, cùng hoàn mỹ khuôn mặt hình dáng, tại dưới ánh nắng ban mai chiếu sáng rạng rỡ. Cái này mới mỉm cười hỏi, sáng sớm, ngươi là tại biểu đạt đối ta bất mãn sao? Không có, tỷ tỷ, đều là ảo giác của ngươi, ngươi có thể là ta tình cảm chân thành. Tô Họa Mi lớn tiếng nói. Tô Cẩm Tú khẽ cười một tiếng, bước ưu nhã bộ pháp đi ra phòng rửa mặt. Tô Họa Mi vội vã theo trên bồn cầu đứng lên, nhấc lên quần, vung vẩy nắm đấm dương nhanh múa bước, làm nhanh lên đi ra, cùng ta cùng một chỗ làm điểm tâm. Tô Cẩm Tú đột nhiên nói. Mới vừa rồi còn tại dương nhanh múa vớt, Tô Họa Mi lập tức hành quân lặng lẽ, ngoan ngoãn lên tiếng. Liêu Nam Phong lại lần nữa chìm vào giấc ngủ phía sau dừng lại ngủ ngon, rốt cuộc không có mộng, một giấc đến hừng đông. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, cảm giác trên thân có chút nặng, vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy Tô Họa Mi đang ngồi ở trên bụng của hắn. Hai người con mắt đối đến cùng một chỗ, đều sửng sốt một chút. Liêu Nam Phong nháy mắt mấy cái, có chút kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi làm cái gì? Gọi ngươi rời giường nha. Tô Họa Mi một bên nói, một bên túi người tới. Rộng rãi cổ áo theo động tác của nàng, lộ ra một màn kia trắng nõn. Nhìn nàng bám thân, mặt gần như dán vào mặt của hắn, có chút hơi thở rõ ràng có thể nghe. Liêu Nam Phong kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi muốn làm gì? Ta phải thật tốt nhìn xem ngươi. Có gì đáng xem? Liêu Nam Phong nâng cái mông của nàng, một cái đứng dậy, hai người mặt đối mặt tiếp thân ngồi ở trên giường. Ngươi là trước ăn điểm tâm, vẫn là trước ăn ta? Tô Họa Mi ôm Liêu Nam Phong cái cổ, đầy mặt mỹ thái. Hôm nay Tô Họa Mi, xỏ tất đen quần sóc cổ tròn áo, tiểu hàn tiểu tóc, thoạt nhìn đặc biệt thanh xuân mỹ lệ. Cảm giác được trên bàn tay truyền đến kinh người co giãn cùng mềm mại, Liêu Nam Phong nhẹ nhàng bóp hai lần, Tô Họa Mi thấp giọng ngâm khẽ. Liêu Nam Phong đang chuẩn bị, liền nghe bên ngoài truyền đến Tô Cẩm Tú âm thanh. Nam Phong, rời giường hay không? Ăn điểm tâm. Đi lên, lập tức tới. Liêu Nam Phong vội vàng đáp ứng một tiếng. Hừ. Tô Họa Mi cau mày, bất mãn từ trên thân Liêu Nam Phong đứng dậy, có thể lại không có cam lòng, đưa đầu tại Liêu Nam Phong ngoài miệng hôn một cái, màu đỏ son môi, có đến Liêu Nam Phong đẩy môi đều là. Quả táo vị nha. Tô Họa Mi quyến rũ cười nói. Tô Họa Mi mặc dù con Tô Cẩm Tú không ngừng trêu chọc Liêu Nam Phong, thế nhưng ở trước mặt nàng thời điểm, lập tức quy củ, không có chút nào vượt qua, cái này ngược lại để Liêu Nam Phong hơi kinh ngạc, chẳng lẽ giữa các nàng phát sinh một chút cái gì? Hôm nay ngươi còn muốn đi giao đồ ăn sao? Ăn điểm tâm thời điểm, Tô Cẩm Tú hỏi. Liêu Nam Phong suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu. Nhân ma luyện đan, đan hoàn đại bổ, quả thực so Tô Cẩm Tú chân tảng những cái kia trăm năm nhân sâm núi hiệu quả còn tốt. Liêu Nam Phong muốn trong ngắn hạn tăng thực lực lên, biện pháp duy nhất chính là cắn thuốc. Cho nên nhiều chạy một chút địa phương, xem có thể hay không lại gặp gỡ bất ngờ một chút nhân ma. Ngươi sách không biết sao? Tô Họa Mi hỏi. Mặc dù một mực là cái phát ngay, nhưng làm sao cũng coi như chuyện này nề. Trước thả một chút ta, ta có chính ta suy tính. Tô Họa Mi còn muốn nói tiếp, lại bị Tô Cẩm Tú một ánh mắt ngăn lại. Liêu Nam Phong làm như vậy nguyên nhân, nàng cũng biết một chút. Ngươi nếu là không muốn biết sách cũng không có cái gì, vậy ngươi cũng đừng đi giao đồ ăn à, thực tế quá cực khổ, mà còn đồng dạng đều không kiếm tiền. Tô Hỏa Mi vẫn là không nhịn được nói.
Nói mỏ gì đâu?
Tô Cẩm Tú bất mãn chừng nàng một cái. Liêu Nam Phong cũng không để ý, cười ha ha nói, liền trông cậy vào tỷ tỷ ngươi nuôi ta đây.
Ta cũng có thể.
Tô Hỏa Mi hì hì cười nói.
Đừng nói mê sảng, nhanh lên ăn cơm.
Tô Cẩm Tú chừng nàng một cái. Ăn xong điểm tâm, Liêu Nam Phong đi giao đồ ăn, Tô Cẩm Tú tiến về quán cà phê, Tô Hỏa Mi nói nàng có việc đi làm, Liêu Nam Phong cũng không có cụ thể hỏi. Tiến về thức ăn ngoài đứng trên đường, Liêu Nam Phong rõ ràng cảm giác được chính mình hôm nay cùng ngày xưa khác biệt. Thị lực nhìn càng thêm xa, lỗ tai nghe thấy càng nhiều âm thanh, cánh mũi thậm chí có thể phân biệt ra được gió sông bên trong xen lẫn các loại mùi. Có mùi cá tanh, có thể xú vị, có mùi nước hoa, có cỏ cây hương thơm, còn có cây đỗ quyên hoa tanh hôi. Loại cảm giác này cũng không tốt, bất quá theo Liễu Nam Phong tâm niệm khẽ động, loại cảm giác này nháy mắt bị che đậy. Đi tới thức ăn ngoài đứng, nhìn xung quanh một chút, không thấy được Hồ Mộng Giao, Liễu Nam Phong cho xe điện thay đổi cái mới pin, cũng bắt đầu một ngày thức ăn ngoài. Hôm nay vận khí vô cùng tốt, đệ nhất chỉ riêng là hắn chờ mong đã lâu Lam Hồ Quảng bên ngoài sân bán đơn. Hơn nữa còn là xe tòa 1208. Đây là một đơn điểm chính là rán sủi cảo cùng đậu hũ não. Lúc này đã qua bữa sáng giờ cao điểm, cho nên Liễu Nam Phong đến trong cửa hàng trực tiếp liền lấy được thức ăn ngoài. Tiếp theo chính là đạp xe hướng Lam Hồ Quảng chặn đuổi, khoảng cách hơi có chút xa, có chừng 2 cây số. Lúc này đã qua đi làm giờ cao điểm, trên đường chiếc xe đã không phải là rất nhiều, có thể để Liễu Nam Phong cảm thấy ngoài ý muốn chính là phía trước vậy mà phát sinh cùng một chỗ chạm đuôi sự cố, dẫn đến đằng sau chắn đến rất dài. Đương nhiên cái này không hề ảnh hưởng Liễu Nam Phong, bởi vì hắn cưỡi chính là xe điện. Nhưng khi hắn nhìn thấy chạm đuôi nữ tài xế về sau, không nhịn được có chút giật mình. Ngươi là thế nào lái xe? Nữ tử lớn tiếng trách mắng phía trước chủ xe nói. Mỹ nữ, ngươi có nói đạo lý hay không à? Hiện tại là ngươi chạm đuôi ta, hơn nữa còn cưỡng ép thay đổi nói. Nói chuyện tài xế khoảng 40 tuổi, làn da ngăm đen, một bộ trung thực thật thà dáng dấp. Nếu không phải ngươi đột nhiên thắng gấp, ta không kịp phanh lại, ta có thể đụng vào ngươi sao? Ta đây chính là mới vừa nâng xe mới, ngươi nhất định phải giúp ta sửa xong, còn muốn bồi ta tổn thất phí, không phải vậy cái kia không cho phép đi. Nữ tử la lớn. Phía trước xe tài xế đều bị tức giận cười. Là không cho phép đi, ta đã báo cảnh, chờ lấy cảnh sát giao thông đến xử lý. Là của ai trách nhiệm không phải ngươi nói tính toán, để cảnh sát giao thông đến phán đoán. Cảnh sát giao thông làm sao vậy? Cảnh sát giao thông liền có thể không giảng đạo lý. Nữ tử như cũng một bộ ngang ngược dáng dấp. Phía trước xe tài xế gặp hắn phiên này dáng dấp, căn bản không nghĩ phản ứng nàng, trực tiếp ngồi trở lại trong xe. Ngươi xuống, ngươi cho ta xuống, ngươi một đại nam nhân, chăng cái gì rùa đen rút đầu, tính là gì nam nhân? Nữ tử dùng chân đá đối phương bánh xe, một bộ tức hổn hển dáng dấp. Rất nhiều bị trận tài xế quay cửa kính xe xuống xem náo nhiệt. Liêu Nam Phong cũng không ngoại lệ, thế nhưng hắn ánh mắt nhưng là tại nữ tử kia trên đỉnh đầu. Trên đỉnh đầu nàng có cái cùng loại bạch tuộc quái vật, tám con móng đuốt xít sao cắm ở nữ tử trên đầu, giống như là tám cái ống hút, càng không ngừng hút, một cỗ chất lỏng màu nhũ bạch ống hút bị quái vật hấp thu. Theo chất lỏng màu nhũ bạch bị hút vào, quái vật càng giống người não gián dấp. Từ xa nhìn lại, tựa như não người sinh trưởng ở đầu bên ngoài. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 91, cả đời chỉ thích một người. Tính danh, Tiền Hải Hà. Chủng tộc, nhân ma. Đạo hạnh, 10 năm 72 ngày. Thân phận, ngạ mạn hóa thân, hút tùy não. Khiến người ngạ mạn, để người mất trí, đánh mất lý trí. Thiền căn có thể phát động. Vậy mà là cái hoàn chỉnh nhân ma, không nhịn được để Liễu Nam Phong trong lòng vui mừng, bất quá đối phương tại đường quốc lộ trung ương, hắn vô duyên vô cớ chạy tới đụng chạm đối phương, sợ rằng sẽ rước họa vào thân, mà còn hắn còn muốn đi giao đồ ăn, cũng không có bao nhiêu thời gian trì hoãn. Suy nghĩ một chút, trực tiếp gọi ra bức tranh, trực tiếp cuốn về cái kia nhân ma. Nhân ma như có phát giác, giống như một cái lớn nện, tung người một cái nhảy vọt, trực tiếp rơi xuống trước đó xe tài xế trên đỉnh đầu, tiếp lấy liều mạng điên cuốn hút, tài xế cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Viện cửa xe không thở nổi. Người ở bên ngoài xem ra, còn tưởng rằng là bị nữ tài xế chọc tức. Bất quá bức kia quan sơn hải như có linh tính cự mãng, tại trên không uốn lượn mà lên, tiếp tục cuốn về phía nhân ma. Liêu Nam Phong vẫn cảm thấy rất kỳ quái, hắn tại Tô Cẩm Tú trước mặt thử qua, Tô Cẩm Tú là không nhìn thấy bức tranh. Thậm chí trước đó vài ngày gặp phải ma quỷ, đồng dạng cũng là nhìn không thấy quan sơn hải. Có thể những này so ma quỷ càng cấp độ thứ nhất nhân ma, lại hết lần này tới lần khác tựa như có thể thấy được bức tranh tồn tại. Cho nên làm bức tranh quận tất cả lên thời điểm, nhân ma lại lần nữa vọt lên muốn chạy trốn. Có thể Liễu Nam Phong cũng không phải thiểu năng, tại nhân ma vọt lên trong nháy mắt đó, theo tâm niệm vừa động, bức tranh đột nhiên gia tốc, trực tiếp đem nhân ma cuốn vội vặn, tiếp lấy không cho hắn dãy rủa, trực tiếp bị phong ấn tiến vào bức tranh bên trong. Nữ tử kia mất đi nhân ma khống chế, không có giống phía trước mấy vị như thế, không phải hôn mê chính là tử vong, vẫn còn tại trước mặt xe tài xế tranh chấp, phản phất không có chút nào thay đổi. Cái này cũng không ngoài ý muốn, bởi vì nàng đã không có não, mất trí, loại này người sống, cũng tựa như cái xác không hồn mà thôi. Liễu Nam Phong không có lại trì hoãn, cười xe điện tiếp tục chạy tới Lam Hồ quảng tràng. Tiểu Phượng, đồ vật đều thu thập đủ sao? Không cần có đồ vật rơi xuống. Mao Chí Trung cầm trên tay đồ vật nhét vào cốp sau, quay đầu hướng từ trong nhà đi ra làm Phi Phượng nói. Đều đủ, bất quá, hàng ra, ngươi thật đã suy nghĩ kỹ, muốn cùng ta cùng rời đi nơi này sao? Lam Phi Phượng nhìn phía sau gian phòng, lại quay đầu nhìn hướng Mao Chí Trung. Mao Chí Trung nhẹ gật đầu, nhìn xem Lam Phi Phượng dung nhan, mặt mỉm cười mà nói, chỉ cần ngươi không chê ta, ta vẫn đi theo ngươi, ngươi đi nơi nào ta liền cùng đi nơi nào, nếu như ngươi có một ngày ngươi cảm thấy phiền, ngươi nói với ta, ta sẽ tự mình rời đi. Ngươi vì cái gì đối ta như thế tốt? Lam Phi Phượng sờ lấy Mao Chí Trung gò má hỏi. Nàng sống nhiều năm như vậy, gặp qua rất nhiều người, cũng gặp phải yêu nàng người, nhưng lại không có một cái có Mao Chí Trung yêu thuần túy, yêu hèn mọn.
Bởi vì ta yêu ngươi nha. Mao Chí Trung bắt lấy Lam Phi Phượng tay nói.
Vậy ngươi vì cái gì yêu ta?
Yêu ngươi cần lý do sao?
Làm ta lần đầu tiên thấy được ngươi thời điểm, ta liền biết, ngươi chính là ta sinh mệnh nàng, về sau càng cùng ngươi ở chung, ta liền càng.
Lam Phi Phượng đưa tay đặt tại trên bờ môi của hắn, để hắn không nên nói nữa đi xuống.
Chúng ta đi thôi.
Lam Phi Phượng đôi mắt ôn nhu như nước nói.
Ân, ta còn có chút tiền tiết kiệm, bên kia giá phòng không cao, chúng ta có thể mua một bộ mang viện phòng ở, bình thường ngươi có thể đủ loại hoa, nếu như ngươi thích hải tử, chúng ta có thể nhận nuôi một cái.
Mao Chí Trung mở cửa xe để Lam Phi Phượng ngồi lên, hào hứng trùng trùng quy hoạch lấy bọn hắn tương lai.
Về phần tại sao nhận nuôi một đứa bé, là vì Lam Phi Phượng nói cho hắn, trước đây gặp phải một cái cặn bã nam, vì hắn chạy qua sinh, từ nay về sau cũng không thể sinh đẻ.
Lam Phi Phượng nói như vậy, vốn cho rằng sẽ để cho Mao Chí Trung biết khó mà lui, thật không nghĩ đến Mao Chí Trung xoắn xuýt một đêm về sau, lại cuối cùng vẫn là quyết định muốn theo đuổi Lam Phi Phượng.
Theo Mao Chí Trung lời nói, ta không có ưu tú gen, không có phi phàm gia thế, càng không có bạc triệu gia tài, cho nên không có gì tốt đáng giá truyền thừa, cả đời này yêu nàng một người là đủ.
Nghĩ tới đây, Lam Phi Phượng khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt.
Sau đó đem ánh mắt nhìn hướng nơi xa quang ảnh pha tạp dưới cây ngô đồng, phất phất tay, sau đó cũng không quay đầu lại lên xe.
Mao Chí Trung có chút kỳ quái hướng cái hướng kia nhìn thoáng qua, cũng không nhìn thấy người nào, trong lòng tuy có chút kinh ngạc, nhưng đang đắm chìm tại trong vui sướng hắn cũng không để ý nhiều, trực tiếp lên xe, khởi động xe rời đi.
Bạch Tinh Hà đứng tại dưới cây ngô đồng trong bóng tối, ngơ ngác nhìn xe rời đi, trên cằm râu cơ hồ bị hắn cho lột sạch, lại không phát giác gì.
Ngươi không cùng đi sao?
Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một âm thanh hỏi.
Bạch Tinh Hà phảng phất sớm đã biết, cũng không cảm thấy kinh ngạc, lắc đầu, có chút đắng chát cười nói, hắn yêu nàng, đáng giá phó thác.
Ngươi cũng yêu nàng a?
Người sau lưng có chút không hiểu hỏi.
Bạch Tinh Hà lắc đầu nói, không giống, ta cùng nàng hữu duyên vô phận.
Ngươi chính là quá tin số mệnh.
Người sau lưng có chút khinh thường nói.
Bạch Tinh Hà nghe vậy thở dài một tiếng, không có phủ nhận.
Tin số mệnh là hắn chỗ đứng căn bản, nếu như hắn không tin số mệnh, tranh với trời, chỉ sợ cũng không có thành tựu ngày hôm nay.
Bạch Tinh Hà chậm rãi xoay người lại, hướng sau lưng Ngao Hải Bình nói, nhị công tử, đã lâu không gặp.
Ngươi biết ta muốn tìm ngươi.
Ngao Hải Bình hơi kinh ngạc hỏi.
Từ khi ngày ấy cùng Tam công chúa có duyên gặp mặt một lần, ta liền tính đến có hôm nay góc nhìn.
Bạch Tinh Hà thần sắc thản nhiên nói.
Ngươi gọi ta nhị công tử, xưng hô tiểu muội Tam công chúa, nơi này có cái gì thuyết pháp sao?
Ngao Hải Bình nhìn chằm chằm Bạch Tinh Hà hỏi.
Nhị công tử suy nghĩ nhiều, chỉ là thuận miệng một cái xưng hô mà thôi.
Bạch Tinh Hà nói.
Thế nhưng Ngao Hải Bình rất hiển nhiên không hề tin tưởng hắn dạng này thuyết pháp,
bất quá cũng không có lại tiếp tục truy hỏi.
Ngẩng đầu nhìn ngày, sau đó nói, thời tiết này quá nóng, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi.
Bạch Tinh Hà không có phản bác, trực tiếp nhẹ gật đầu, trời nóng lực gì đó chỉ là cái mượn cớ, trời nóng lực còn âu phục dày ra, giọt mồ hôi không sinh.
Ngươi tất nhiên tính toán đến ta tìm ngươi, vậy ngươi biết ta tìm ngươi có chuyện gì không?
Hai người sóng vai hướng phía trước, Ngao Hải Bình hỏi.
Nhị công tử, ta là người, không phải thần, sao có thể tính kỹ không bỏ sót?
Bạch Tinh Hà nói.
Trên thực tế trong lòng hắn đã biết đáp án, nhưng có lúc, có một số việc hắn không thể nói thẳng ra miệng, đến mức chạy trốn, hắn căn bản liền không nghĩ qua, không nói đạo hạnh, trước hết ngày huyết mạch áp chế, liền để hắn thăng không nổi bất luận cái gì chạy trốn tâm tư.
Hai người tại ven đường tìm không lớn con rồi tiệm ăn, giữa trưa cũng không có người nào, trong cửa hàng chỉ có một nam một nữ hai người, nam nhân ngồi tại đằng sau quầy ba mặt đang nhìn điện thoại, nữ ngay tại lột hạt đậu, nhìn thấy hai người đi vào lập tức đứng dậy chào hỏi.
Hai vị muốn ăn chút gì?
Nữ nhân cầm cái menu đi tới.
Chúng ta xem trước một chút đi.
Ngao Hải Bình nhận lấy menu nói.
Mà Bạch Tinh Hà đánh giá bốn phía, lại quan sát một cái phu thê hai người, sau đó cười nói, không nghĩ tới cái này cửa hàng nhỏ vậy mà vào chân long, về sau sinh ý chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió.
Khí vận câu chuyện mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng không đại biểu không tồn tại.
Mà Ngao Hải Bình xem như long tộc nhị thái tử, bản thân liền có được khổng lồ khí vận.
Ngao Hải Bình tùy tiện điểm vài món thức ăn, sau đó hướng ngồi tại đối diện Bạch Tinh Hà hỏi, muốn uống một chút sao?
Bạch Tinh Hà nghe vậy nhẹ gật đầu.
Ngao Hải Bình đem menu đưa trả lại, đồng thời đối với nữ nhân nói, đem các ngươi trong cửa hàng tốt nhất rượu lấy ra.
Được rồi đâu, các ngươi trước ngồi.
Nữ nhân nghe vậy trong lòng vui mừng, cầm thực đơn xoay người đi phòng bếp.
Ngao Hải Bình lúc này lại lần nữa nhìn hướng Bạch Tinh Hà, đồng thời không đầu không đuôi mà nói, lần này có hy vọng sao?
Nghe hắn hỏi như vậy, Bạch Tinh Hà liền biết hắn phía trước lời nói, Ngao Hải Bình cũng không có tin.
Hắn cũng không có phản bác, chỉ là khẽ gật đầu một cái.
Ngao Hải Bình nghe vậy trên mặt vui mừng.
Ma tu thì vào đây.
Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết.
Mời đọc.
Chương 92, may mắn.
Chương 92, may mắn.
Tô Họa Mi mơ mơ màng màng tỉnh lại, đưa tay ở bên cạnh sờ soạn một cái trống không, sau đó mới kịp phản ứng Liêu Nam Phong nửa đêm rời đi.
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng rất không lanh lẹ, thật sự là hẹp hòi, tất cả mọi người là hảo tỉ muội, mượn ngươi lão công ngủ một đêm, liền dùng ác mộng đến dọa hắn, cũng thật sự là hẹp hòi.
Nghĩ tới đây, xoay người xuống giường đi tới bên ngoài.
Lúc này Tô Cẩm Tú cũng đã rời giường, đang đứng tại phòng rửa mặt đối với tấm gương chải đầu.
Tô Họa Mi đi vào phòng rửa mặt, cố ý dùng thân thể va vào một phát Tô Cẩm Tú.
Tô Cẩm Tú trên tay lược nghiêng về bên cạnh, không nhịn được kinh ngạc liếc nhìn, nha đầu này sáng sớm rời giường từ đâu tới nhiều như thế khí.
Ngay tại lúc này, Tô Họa Mi không coi ai ra gì cởi quần xuống, ngồi tại trên bồn cầu bắt đầu đổ nước.
Tô Cẩm Tú hỏa khí một nháy mắt bước lên đi lên.
Một cái cô nương ra nhà, không có chút nào biết liêm sỉ sao?
Ta còn tại nơi này đây.
Tô Cẩm Tú thả ra trong tay lược, xin khí nói,
ta không ngại a.
Tô Họa Mi ngồi tại trên bồn cầu ngáp một cái, một bộ thái độ thờ ơ.
Ta để ý.
Tô Cẩm Tú tức giận nói,
thật nhỏ mọn, ngươi là tỷ tỷ ta, vậy mà là chút chuyện nhỏ này tức giận.
Tô Họa Mi giả vờ như một bộ giật mình dáng dấp. Tô Cẩm Tú nhíu mày, xem ra sáng sớm, Tô Họa Mi chính là tại cố ý gây chuyện. Nàng đem tóc kéo ở sau gáy, bàn tay hư không một kéo, xuất hiện một cái bạch cốt kiếm, thấu xương kiếm ý để Tô Họa Mi ra thịt lên từng hạt tú cục, bụng dưới co vào, kém chút đi tiểu không hết. Bất quá bạch cốt kiếm ý thoáng qua liền qua, bạch cốt kiếm cũng càng co càng nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái bạch cốt châm. Nàng đem bạch cốt châm cắm ở búi tóc bên trên, lại vớt vớt thái dương rủ xuống mấy sợi tóc, lộ ra nàng cái kia thon dài cái cổ, cùng hoàn mỹ khuôn mặt hình dáng, tại dưới ánh nắng ban mai chiếu sáng rạng rỡ. Cái này mới mỉm cười hỏi, sáng sớm, ngươi là tại biểu đạt đối ta bất mãn sao? Không có, tỷ tỷ, đều là ảo giác của ngươi, ngươi có thể là ta tình cảm chân thành. Tô Họa Mi lớn tiếng nói. Tô Cẩm Tú khép cười một tiếng, bước ưu nhã bộ pháp đi ra phòng rửa mặt. Tô Họa Mi vội vã theo trên bồn cầu đứng lên, nhấc lên quần, vung vẩy nắm đấm dương nhanh múa đuốt. Làm nhanh lên đi ra, cùng ta cùng một chỗ làm điểm tâm. Tô Cẩm Tú đột nhiên nói. Mới vừa rồi còn tại dương nhanh múa vớt, Tô Họa Mi lập tức hành quân lặng lẽ, ngoan ngoãn lên tiếng. Liêu Nam Phong lại lần nữa chìm vào giấc ngủ phía sau một trận ngủ ngon, rốt cuộc không có ngộng, một giấc đến hừng đông. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, cảm giác trên thân có chút nặng, vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy Tô Họa Mi đang ngồi ở trên bụng của hắn. Hai người con mắt đối đến cùng một chỗ, đều sửng sốt một chút. Liêu Nam Phong nháy mắt mấy cái, có chút kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi làm cái gì? Gọi ngươi rời giường nha. Tô Họa Mi một bên nói, một bên túi người tới. Rộng rãi cổ áo theo động tác của nàng, lộ ra một màn kia trắng nõn. Nhìn nàng bám thân, mặt gần như dán vào mặt của hắn, có chút hơi thở rõ ràng có thể nghe. Liêu Nam Phong kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi muốn làm gì? Ta phải thật tốt nhìn xem ngươi. Có gì đáng xem? Liêu Nam Phong nâng cái mông của nàng, một cái đứng dậy, hai người mặt đối mặt tiếp thân ngồi ở trên giường. Ngươi là trước ăn điểm tâm, vẫn là trước ăn ta? Tô Họa Mi ôm Liêu Nam Phong cái cổ, đầy mặt mỹ thái. Hôm nay Tô Họa Mi, sỏ tất đen quần sóc cổ tròn áo, tiểu hàn tiểu tóc, thoạt nhìn đặc biệt thanh xuân mỹ lệ. Cảm giác được trên bàn tay truyền đến kinh người co giãn cùng mềm mại, Liêu Nam Phong nhẹ nhàng bóp hai lần, Tô Họa Mi thấp giọng ngâm khẽ. Liêu Nam Phong đang chuẩn bị, liền nghe bên ngoài truyền đến Tô Cẩm Tú âm thanh. Nam Phong, rời giường hay không? Ăn điểm tâm. Đi lên, lập tức tới. Liêu Nam Phong vội vàng đáp ứng một tiếng. Hừ. Tô Họa Mi cau mày, bất mãn từ trên thân Liêu Nam Phong đứng dậy, có thể lại không có cam lòng, đưa đầu tại Liêu Nam Phong ngoài miệng hôn một cái, màu đỏ son môi, có đến Liêu Nam Phong đầy môi đều là. Quả táo vị nha. Tô Họa Mi quyến rũ cười nói. Tô Họa Mi mặc dù con Tô Cẩm Tú không ngừng trêu chọc Liêu Nam Phong, thế nhưng ở trước mặt nàng thời điểm, lập tức quy củ, không có chút nào vượt qua, cái này ngược lại để Liêu Nam Phong hơi kinh ngạc, chẳng lẽ giữa các nàng phát sinh một chút cái gì? Hôm nay ngươi còn muốn đi giao đồ ăn sao? Ăn điểm tâm thời điểm, Tô Cẩm Tú hỏi. Liêu Nam Phong suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu. Nhân ma luyện đan, đan hoàn đại bổ, quả thực so Tô Cẩm Tú chân tảng những cái kia trăm năm nhân sâm núi hiệu quả còn tốt. Liêu Nam Phong muốn trong ngắn hạn tăng thực lực lên, biện pháp duy nhất chính là cắn thuốc. Cho nên nhiều chạy một chút địa phương, xem có thể hay không lại gặp gỡ bất ngờ một chút nhân ma. Ngươi sách không biết sao? Tô Họa Mi hỏi. Mặc dù một mực là cái phát ngai, nhưng làm sao cũng coi như chuyện này nề. Trước thả một chút ta có chính ta suy tính. Tô Họa Mi còn muốn nói tiếp, lại bị Tô Cẩm Tú một ánh mắt ngăn lại. Liêu Nam Phong làm như vậy nguyên nhân, nàng cũng biết một chút. Ngươi nếu là không muốn viết sách cũng không có cái gì, vậy ngươi cũng đừng đi giao đồ ăn à, thực tế quá cực khổ, mà còn đồng dạng đều không kiếm tiền. Tô Họa Mi vẫn là không nhịn được nói. Nói mỏ gì đâu. Tô Cẩm Tú bất mãn chừng nàng một cái. Liêu Nam Phong cũng không để ý, cười ha ha nói, liền trông cậy vào tỷ tỷ ngươi nuôi ta đây. Ta cũng có thể. Tô Họa Mi hì hì cười nói. Đừng nói mê sảng, nhanh lên ăn cơm. Tô Cẩm Tú chừng nàng một cái. Ăn xong điểm tâm, Liêu Nam Phong đi giao đồ ăn, Tô Cẩm Tú tiến về quán cà phê, Tô Họa Mi nói nàng có việc đi làm, Liêu Nam Phong cũng không có cụ thể hỏi. Tiến về thức ăn ngoài đứng trên đường, Liêu Nam Phong rõ ràng cảm giác được chính mình hôm nay cùng ngày xưa khác biệt. Thị lực nhìn càng thêm xa, lỗ tai nghe thấy càng nhiều âm thanh, cánh mũi thậm chí có thể phân biệt ra được gió sông bên trong xen lẫn các loại mùi. Có mùi cá tanh, có thể xú vị, có mùi nước hoa, có cỏ cây hương thơm, còn có cây đỗ quyên hoa tanh hôi. Loại cảm giác này cũng không tốt, bất quá theo Liêu Nam Phong tâm niệm khẽ động, loại cảm giác này nháy mắt bị che đậy. Đi tới thức ăn ngoài đứng, nhìn xung quanh một chút, không thấy được Hồ Mộng Giao, Liêu Nam Phong cho xe điện thay đổi cái mới pin, cũng bắt đầu một ngày thức ăn ngoài. Hôm nay vận khí vô cùng tốt, đệ nhất chỉ riêng là hắn chờ mong đã lâu Lam Hồ Quảng bên ngoài sân bán đơn. Hơn nữa còn là xe tòa 1208. Đây là một đơn điểm chính là rán sủi cảo cùng đậu hũ não. Lúc này đã qua bữa sáng giờ cao điểm, cho nên Liêu Nam Phong đến trong cửa hàng trực tiếp liền lấy được thức ăn ngoài. Tiếp theo chính là đạp xe hướng Lam Hồ Quảng chẳng đuổi, khoảng cách hơi có chút xa, có chừng 2 cây số. Lúc này đã qua đi làm giờ cao điểm, trên đường chiếc xe đã không phải là rất nhiều, có thể để Liêu Nam Phong cảm thấy ngoài ý muốn chính là phía trước vậy mà phát sinh cùng một chỗ chạm đuôi sự cố, dẫn đến đằng sau chắn đến rất dài. Đương nhiên cái này không hề ảnh hưởng Liêu Nam Phong, bởi vì hắn cưỡi chính là xe điện. Nhưng khi hắn nhìn thấy chạm đuôi nữ tài xế về sau, không nhịn được có chút giật mình. Ngươi là thế nào lái xe? Nữ tử lớn tiếng trách mắng phía trước chủ xe nói. Mỹ nữ, ngươi có nói đạo lý hay không à? Hiện tại là ngươi chạm đuôi ta, hơn nữa còn cưỡng ép thay đổi nói. Nói chuyện tài xế khoảng 40 tuổi, làn da ngăm đen, một bộ trung thực thật thà dáng dấp. Nếu không phải ngươi đột nhiên thắng gấp, ta không kịp phanh lại, ta có thể đụng vào ngươi sao? Ta đây chính là mới vừa nâng xe mới, ngươi nhất định phải giúp ta sửa xong, còn muốn bồi ta tổn thất phí, không phải vậy cái kia không cho phép đi. Nữ tử la lớn. Phía trước xe tài xế đều bị tức giận cười. Là không cho phép đi, ta đã báo cảnh, chờ lấy cảnh sát giao thông đến xử lý, là của ai trách nhiệm không phải ngươi nói tính toán, để cảnh sát giao thông đến phán đoán. Cảnh sát giao thông làm sao vậy?
cảnh sát giao thông liền có thể không giảng đạo lý. Nữ tử như cũng một bộ ngang ngược dáng dấp. Phía trước xe tài xế gặp hắn phiên này dáng dấp, căn bản không muốn phản ứng nàng, trực tiếp ngồi trở lại trong xe. Ngươi xuống, ngươi cho ta xuống, ngươi một đại nam nhân, chăng cái gì rùa đen rút đầu, tính là gì nam nhân? Nữ tử dùng chân đá đối phương bánh xe, một bộ tức hổn hển dáng dấp. Rất nhiều bị trận tài xế quay cửa kính xe xuống xem náo nhiệt. Liêu Nam Phong cũng không ngoại lệ, thế nhưng hắn ánh mắt nhưng là tại nữ tử kia trên đỉnh đầu. Trên đỉnh đầu nàng có cái cùng loại bạch tuộc quái vật, tám con móng đuốt xít sao cắm ở nữ tử trên đầu, giống như là tám cái ống hút, càng không ngừng hút, một cỗ chất lỏng màu nhũ bạch ống hút bị quái vật hấp thu. Theo chất lỏng màu nhũ bạch bị hút vào, quái vật càng giống người náo dáng dấp. Từ xa nhìn lại, tựa như náo người sinh trưởng ở đầu bên ngoài. Chương 93, ký hoa. Chương 93, ký hoa. Tính danh: Tiền Hải Hà. Chủng tộc: Nhân ma. Đạo hạnh: 10 năm 72 ngày. Thân phận: Ngạ mạn hóa thân, hút tùy não, khiến người ngạ mạn, để người mất trí, đánh mất lý trí. Thiền căn: có thể phát động. Tính danh: Tôn Thượng Thư. Chủng tộc: Nhân ma. Đạo hạnh: 20 năm 72 ngày. Thân phận: Tham lam chi mẫu, điều động phân thân, hút khí, lửa gạt tư tưởng, tụ lại tài phú. Thiền căn: tạm không thể phát động. Tính danh: 27. Chủng tộc: Nhân ma. Đạo hạnh: 4 năm 81 ngày. Thân phận: Tham lam hóa thân, lửa gạt tư tưởng, chịu nô dị. Thiền căn: tạm không thể phát động. Tính danh: 35. Chủng tộc: Nhân ma. Đạo hạnh: 3 năm 221 ngày. Thân phận: Tham lam hóa thân, lửa gạt tư tưởng, chịu nô dị. Thiền căn: tạm không thể phát động. 6. Những ngày nhân ma, tất cả đều bị giam cầm tại dung nham núi lửa bên trong, từ xa nhìn lại, giống như là một đĩa đồ ăn, ngắm nhìn bầu trời. Hai cái nhân ma, một cái có thể phát động thiền căn, một cái không thể, đến mức những cái kia phân thân, tất cả đều cực kỳ. Liêu Nam Phong cũng không biết phát động thiền căn cùng không phát động thiền căn luyện hóa đan hoàn có cái gì khác biệt. Có lòng muốn thử một lần, thế là theo tâm niệm vừa động, đối nhân ma giam cầm hoàn toàn bung ra. Tiên Hải Hà cùng Tôn Thượng Thư từng cái bay lượn đến không trung, mà những cái kia giống như mỗi bự nhân ma phân thân, từng cái tiến vào Tôn Thượng Thư trên lưng, nhìn qua giống như ong vàng về tổ. Nguyên bản những cái kia trống rỗng bên trong bị từng cái bổ sung chặt chẽ. Thế nhưng để Liễu Nam Phong ngoại ý muốn chính là, tổng cộng 50 cái lỗ thủng, vậy mà chỉ có 49 con phân thân, nói cách khác còn có một cái cá lọt lưới không có phong ấn đi vào. Liễu Nam Phong cũng không có để ý, ngược lại bị tiền căn hấp dẫn, bởi vì Liễu Nam Phong phát hiện phân thân trở về sau, tiền căn thay đổi đến có thể phát động. Bởi vì phân thân trở về mẫu thể, dung nham bên trên ma vật bị thanh lý trống không, chỉ còn lại Tiền Hải Hà cùng Tôn Thượng Thư hai cái nhân ma. Liễu Nam Phong suy nghĩ một chút, phát động Tiền Hải Hà tiền căn, ý thức của hắn lập tức giống như xuyên qua một tầng mạc hồ, tạo nên từng cơn sóng gợn, tiếp lấy chậm rãi rơi xuống từ trên không, một bức giang thành nhìn xuống cầu xuất hiện ở trước mắt. Đã có kinh nghiệm, Liễu Nam Phong không có cảm thấy mảy may bối rối, thuận thế mà rơi, cuối cùng rơi vào một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương trên thân, nhìn xuống quan sát nàng tất cả hành vi. Không cần phải nói, tiểu cô nương này nhất định chính là Tiền Hải Hà. Đây là một cái quảng trường, rất nhiều lão nhân mang theo hải tử chơi đùa cùng chơi rượu, Tiền Hải Hà cũng không ngoại lệ, nàng là cùng mãi mãi đồng thời đi. Theo Liễu Nam Phong thị giác đến xem, đây đại khái là 20 năm trước giang thành, vô luận kiến trúc, quần áo, thậm chí ven đường biển quảng cáo, đều để hắn có một loại tỉnh mộng đi qua cảm giác. Tiên Hải Hàn mãi mãi ngay tại bên cạnh nói chuyện với người khác, mà nàng đang ngửa đầu nhìn xem bên cạnh một cái tiểu bằng hữu chơi diều. Nàng cũng muốn chơi diều, có thể là mãi mãi nói con diều quá đắt không cho nàng mua. Tiểu muội muội, ngươi có thể đem con diều cho ta chơi một chút sao? Tiên Hải Hà đi tới hỏi. Không được, đây là ta. Tiểu cô nương rất hiển nhiên không muốn chia sẻ, quay người lại dùng cái mông đối với nàng. Tiên Hải Hà nghe vậy có chút không cao hứng. Liền cho ta chơi một chút, thật nhỏ mọn. Nói xong liền lên tay đến cướp đoạn, lôi kéo ở giữa, trên trời con diều lắc lư rơi xuống bên cạnh gốc cây bên trên, đồng thời ôm lấy tuyến. Hoa! Tiểu cô nương một cái liền khóc lên. Tiên Hải Hà quay người liền nghĩ chạy, tiểu cô nương mâu thân kỳ thật một mực tại cách đó không xa nhìn xem, vốn định hài tử sự tình để hài tử tự mình xử lý, hiện tại gặp hài tử nhà mình khóc, vội vàng chạy tới, gặp Tiền Hải Hà muốn chạy, kéo lại nàng. Ngươi tiểu cô nương này chuyện gì xảy ra? Đại nhân nhà ngươi làm sao giáo dục ngươi? Tiểu cô nương mâu thân trách cứ. Làm sao giáo dục, đó là chúng ta ra sự, muốn ngươi tại chỗ này bước bước lại lại. Tiên Hải Hà mãi mãi theo bên cạnh đi tới, giơ lên lông mày, vẫy tay, một bộ tức hổn hển rằng dốc. Tiên Hải Hà gặp mãi mãi tới, lập tức qua một tiếng khóc lớn lên. Nhà chúng ta giáo dục không tốt, nhà các ngươi giáo dục tốt đi đâu? Ngươi người lớn như vậy, không chả không phải đem hải tử nhà ta cho làm khóc sao? Nàng khóc có quan hệ gì với ta? Mà lại là nàng cướp ta nhà rượu rượu con rượu trước, đem chúng ta ra phong tranh làm tới trên cây không nói, còn đem hải tử nhà ta cho làm khóc, ngươi còn giảng hay không lý? Tiểu nữ Hải mụ mụ sinh khí nói. Tiểu hài tử tranh chấp không phải chuyện thường xảy ra sao? Ngươi cái này đại nhân đứng ở bên cạnh làm gì? Lúc trước không quản, hiện tại bị thua thiệt liền nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ đúng không? Ta cho ngươi biết, không cửa. Tiên Hải Hàn mãi mãi nước miếng sao văng khắp nơi, sức chiến đấu mười phần. Ta lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta ước hiếp nàng? Ngươi lão thái bà này mở mắt nói lời bịa đặt. Tiểu nữ Hải mẫu thân khó thở nói, ta hai con mắt đều nhìn thấy, bằng không tôn nữ của ta vô duyên vô cớ vì sao lại khóc? Ta xem ngươi nữ nhân này chắc chắn không phải đứng đắn gì nữ nhân, cái này giữa ban ngày không làm việc, mang theo đứa bé ở bên ngoài mù lắc lư. Ngươi là bị nam nhân nuôi tiện nữ nhân à? Tiên Hải Hàn mãi mãi ác độc nói. Ngươi người này làm sao có thể nói mò đâu? Nữ nhân nghe vậy vô cùng tức giận. Ở niên đại này, nam nữ đều muốn đi ra ngoài làm việc, có rất ít nữ nhân ở nhà chuyên trách mang hải tử, bình thường đều là ném cho trong nhà lão nhân. Ta nói mò, ngươi sợ cái gì? Bị ta nói chúng đi, mọi người mau đến xem, nữ nhân này bị người băng nuôi, còn sinh cái bé con.
Tiên Hải Hàn mãi mãi lớn tiếng la hét, không thể nói lý. Nữ nhân gò má trướng hồng, ngực bị tức đến chập trùng không chừng. Nữ nhân này sắc thực dáng dấp không tệ, khó trách Tiên Hải Hàn mãi mãi như vậy nói xấu nàng. Nếu là tướng mạo phổ thông, nói như vậy đoán chừng liền không có người hồi âm. Biết chính mình ồn ào bất quá đối phương, nữ nhân chỉ có thể ôm lấy nữ nhi vội vàng rời đi. Gặp chính mình ồn ào thắng, Tiên Hải Hàn mãi mãi càng là đắc ý. Bị ta nói chúng đi, người tiện còn không cho người nói, có gan ngươi cũng đừng chạy, để mọi người thật tốt nhìn một cái ngươi là hạng người gì. Nữ nhân ôm nữ nhi chật vật mà đi, làm nữ nhi trước mặt bị người dạng này mắng, trong lòng càng là ủy khuất. Chờ không gặp được bóng người, Tiên Hải Hàn mãi mãi cái này tài dương dương đắc ý nói, mãi mãi giúp ngươi chút giận, ngươi chờ khóc. Mãi mãi ngươi thật lợi hại. Tiên Hải Hàn một mặt sùng bái nói, đó là đương nhiên, nàng không dám chọc ta, thật muốn chọc tới ta, ta hướng trên mặt đất nằm một cái, nàng liền bày ra chuyện. Tiên Hải Hàn mãi mãi hồng nhan vô sỉ nói, có thể là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Tiên Hải Hà lại một mặt sùng bái, mà lúc này từng sợi màu đen khí tức từ trên người nàng bốc lên, rất nhạt, gần như nhìn không thấy. Bất quá tiếp xuống, Liêu Nam Phong cuối cùng nhìn thấy cái này kỳ hoa một nhà, cuối cùng biết người là bao nhiêu không có hạ tuyến. Đi tại ven đường nhìn thấy người ta ngừng tốt xe đạp có thể cố ý đẩy ngã. Trong siêu thị ăn vụng đồ ăn vặt chuyện thường xảy ra, nhất làm cho Liêu Nam Phong cảm thấy im lặng là Tiên Hải Hà mâu thân trước mặt mọi người cởi quần áo, bị cắn ngược lại một cái siêu thị bảo an buồng nghịch lưu manh. Tiên Hải Hà phụ thân mỗi ngày ở bên ngoài hô bằng gọi hưu, ăn uống chùa, mặt ngoài khuôn mặt tươi cười đó lấy, về nhà về sau há miệng liền mắng, một mặt khinh thường. Tại dạng này gia đình lớn lên, Tiên Hải Hà tam quan bất ai mới là lạ. So sánh người nhà của nàng, nàng càng là chỉ có hơn chứ không kém, trên thân hắc khí ngưng kết, cuối cùng tạo ra một cái nhân ma. Cái này nhân ma chẳng những trưởng kỳ tại Tiên Hải Hà trên thân hút, cũng tương tự hút người nhà của nàng. Một lúc sau, người nhà này quả thực liền biến thành ngốc nết sát thịt, người hận chó chán ghét, từ không có bạn tốt người thân bạn bè. Nhưng bọn hắn lại không phát ra gì, đều cho rằng sai tại người ta, thời gian ngược lại trôi qua tiêu sái thông khoái, cực kỳ thư thái, cái này cũng rất là trân trọng. Mà nhân ma trưởng thành là hoàn chỉnh hình thái về sau, Liễu Nam Phong liền theo khoảng thời gian này nhớ lại bên trong đi ra ngoài. Mặc dù tại nhớ lại thời gian bên trong kinh lịch mấy năm, thế nhưng tại bên ngoài cũng liền thoáng qua ở giữa. Liễu Nam Phong lại lần nữa đưa ánh mắt rơi xuống bức tranh bên trên, không có lại phát động Tôn Thượng Thư tiền căn, chuẩn bị cứ như vậy trực tiếp luyện hóa. Bất quá Tôn Thượng Thư dục vọng biến thành nhân ma, năng lực lại làm cho Liễu Nam Phong hơi kinh ngạc. Chương 94, năng lực. Tham lam hóa thân, bởi vì khát vọng mà vĩnh viễn không thỏa mãn, để ngươi tinh thần sung mãn, dũng cảm tiến tới. Tài vận, chỉ cần cố gắng tiến lên, tất có tài vận giáng lâm, không bận rộn đi một chút. Hai cái năng lực hình như đều rất không tệ bộ dạng, một cái có thể khiến người ta bảo trì tinh lực tràn đầy, cố gắng phấn đấu, một cái có thể khiến người ta tài vận ra thân. Hai cái Liêu Nam Phong đều muốn, có thể là luyện hóa lại chỉ có thể ngẫu nhiên chọn một cái. Bất quá vì cái gì chỉ có hai cái năng lực, lấy hắn phía trước luyện hóa nhân ma kinh nghiệm, dạng này nhân ma, ít nhất cũng có ba cái năng lực mới đúng. Thế là hắn lại ấn mở từ trên thân Tiên Hải Hà tạo ra nhân ma. Quả nhiên có ba loại năng lực. Giảm trí tuệ, dùng ngôn ngữ giảm xuống đối phương chỉ số IQ, làm cho đối phương chỉ số IQ cùng tự thân ở vào cùng một trình độ. Tự đại quan hoàn, đi ra bên ngoài, chỉ số IQ thấp hơn tự thân người mặt lộ sùng bái, tránh lui tam xích. Ngụy trang, tình thế bất lợi thời điểm trang yếu thế, chỉ số IQ thấp hơn tự thân người sẽ dành cho đồng tình, đứng tại đạo đức điểm cao trọng quyền xuất kích, cho phê bình. Đậu phộng, đây là cái gì kỳ hoa năng lực, từng cái đều cùng chỉ số IQ có quan hệ, quả nhiên não bị hút khô, bất quá mấy cái này năng lực xác thực rất thú vị. Liêu Nam Phong cũng phát hiện phát động tiền căn cùng không phát động tiền căn khác nhau ở nơi nào. Phát động tiền căn sẽ giải khai tất cả năng lực, mà không phát động tiền căn năng lực sẽ ít một chút. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Liêu Nam Phong phát động từ trên thân Tôn Thượng Thư sinh ra tiền căn. Cụ thể tình tiết liền không nhiều làm lắm lời, đại khái chính là một cái nông thôn Nam Hải theo không có gì cả đến trở thành công ty lão bản, có được mấy ngàn vạn phân đấu quá trình. Bản này không có gì, chỉ bất quá quá trình có chút không từ thủ đoạn. Vì thành công, không tiếc đem chính mình người yêu giới thiệu cho chính mình quý nhân. Vì kiếm càng nhiều tiền, lừa gạt lão nhân, móc sạch bọn hắn hưu đồng. Vì càng nhanh thực hiện tài phú tăng lên, giết vợ lừa gạt bảo vệ, nghiền ép nhân viên. Nhìn xem dạng chó hình người, lại không làm một kiện người làm sự tình. Bất quá phát động tiền căn về sau, cùng Liễu Nam Phong suy đoán có chút khác biệt, bởi vì không phải nhiều ra đồng dạng năng lực, mà là khác nhau. Tài ăn nói, xuất chúng tài ăn nói, để người lại càng dễ tín nhiệm, tiếp thu tư tưởng của ngươi, chịu ngươi lừa gạt. Bánh vẽ, ngươi họa bánh vừa lớn vừa tròn, vừa mê vừa say, nam nhân điên cuồng, nữ nhân vì đó thét lên. Phía sau hai cái năng lực, quả thực chính là nhân sĩ thành công tiêu chuẩn thấp nhất, bất quá đối Liêu Nam Phong đến nói tác dụng không lớn. Hắn muốn nhất vẫn là tài vận, bất quá hắn hiện tại có cường thân trong người, cho dù thu được tài vận đan hoàn, đoán chừng cũng sẽ bị thôn phệ, sau đó cường hóa tự thân. Nghĩ tới đây, Liễu Nam Phong cũng không lại xoắn xuýt, theo tâm niệm vừa động, một bàn tay lớn che trời từ không trung đè xuống, trực tiếp đem hai cái ngay tại chạy trốn tứ phía nhân ma cho ấn vào dung nham bên trong. Lập tức từng sợi khí tức đằng không mà lên, tại dung nham bên trên bắt đầu hội tụ thành đan hoàn răng dấp, cuối cùng thu hoạch được năng lực gì, muốn ngày mai lúc này mới có thể biết, thế là cũng không có lại quản bọn hắn, theo tâm niệm vừa động, thu hồi bức tranh. Liễu Nam Phong trở lại thức ăn ngoài đứng thời điểm, mọi người trên cơ bản cũng đều trở về, bởi vì cái này lúc sau đã qua giờ cao điểm. Hồ Ngọc Giao cũng tại, cầm trong tay mấy cái bánh bao, vừa ăn vừa nghe mọi người huyên thuyên. Nàng đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong suốt sạch sẽ, lưu chuyển ở giữa, tựa như biết nói chuyện đồng dạng. Cho nên cho dù mọi người đang tán gẫu, cũng sẽ không lạnh nhạt nàng, thỉnh thoảng lại cùng nàng dựng vào hai câu. Hỏi nàng học tập, hỏi nàng sinh hoạt, hỏi nàng gia đình, tóm lại không có lời nói cứng rắn tìm. Hồ Ngọc Giao cũng rất có kiên nhẫn, không có một tia không kiên nhẫn, hoa rồi cùng mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng lại còn nói bên trên một hai lời nói dí dỏm, dẫn tới mọi người một trận cười vang.
Chú ý tới Liêu Nam Phong trở về, nàng lập tức nâng trong tay bánh bao lắc lắc. "Nam Phong, Nam Phong, làm cái gì?" Liêu Nam Phong có chút im lặng nói. Nàng phiên này dáng dấp, thực sự là có chút quá mức tính trẻ con. "Muốn ăn bánh bao sao? Hôm nay là thịt muối bao a, ăn cực kỳ ngon." Nàng cầm trên tay túi đưa tới Liêu Nam Phong trước mặt nói. Suy nghĩ một chút lại bổ sung, "Ngươi chỉ có thể ăn một cái nha." "Thịt à?" Hồ Mộng Giao nghe vậy liên tục gật đầu, một bộ đương nhiên bộ dạng. "Không ăn." Liêu Nam Phong một mặt ghét bỏ. Quả nhiên, Hồ Mộng Giao nghe vậy về sau, lập tức rút tay về, đồng thời còn thật dài thở phào một cái. Thấy nàng phiên này dáng dấp, vốn không muốn ăn Liêu Nam Phong thay đổi chủ ý, vì vậy nói, "Ta cảm thấy ta vẫn là ăn một cái đi." "A." Hồ Mộng Giao nghe vậy, con mắt trừng to lớn, một bộ giật mình dáng dấp. "Thế nào, không nỡ sao? Mới vừa rồi còn hỏi ta có ăn hay không?" "Có thể là, có thể là, ta hiện tại có chút không nỡ." Hồ Mộng Giao một bên vội vã đem bánh bao hướng trong miệng nhét, vừa nói, "Liên ngươi dạng này còn muốn câu dẫn ta?" Liêu Nam Phong một mặt cứng nhưng, "Vì cái gì không thể lấy?" Hồ Mộng Giao một mặt mở miệng nói. Nhìn nàng bộ dáng này, Liêu Nam Phong đều không mò ra nàng đến cùng là thật ngốc vẫn là giả ngốc. "Vì cái gì ngươi cảm thấy có thể? Đây chính là thịt gà bao a, siêu ăn ngon, làm sao sẽ có người không thích đâu?" Nàng giơ cao lên bánh bao, lại lần nữa lộ ra một bộ ngốc dạng. Liêu Nam Phong thực sự là không muốn phản ứng nàng, chuyển động tay lái, đem chiếc xe ngừng đến bên cạnh. Hồ Mộng Giao nhìn xem hắn cũng không nói chuyện, tiếp tục ăn nàng bánh bao thịt. "Hồ Mộng Giao, tiểu Liễu không ăn chúng ta ăn, ngươi làm sao không mời chúng ta ăn a?" Bên cạnh một mực nhìn lấy mọi người ồn ào nói. "Không được, đây là ta thích nhất bánh bao, cũng không thể cho các ngươi ăn." Hồ Mộng Giao nghe vậy có chút khẩn trương nói. "Vậy tại sao tiểu Liễu liền có thể?" Mọi người lại hỏi. "Hắn, hắn không giống." Hồ Mộng Giao nghe vậy lắp bắp nói. "Có cái gì không giống? Tất cả mọi người là một cái lỗ mũi hai cái mắt, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn xoáy một chút, ta cho ngươi biết, nam nhân dáng dấp đẹp trai vô dụng, phải lớn, muốn cứng rắn, muốn dài, muốn bền bỉ." "Này này, nói chuyện thật tốt nói, mở ra cái khác xe." Hồ Mộng Giao ăn bánh bao, một mặt mở mịt nhìn xem bọn hắn, tựa như an toàn không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Nhìn nàng đơn thuần dáng dấp, mọi người cũng không nhẫn lại tiếp tục nói nhảm. Vì vậy tiếp tục truy hỏi vì cái gì đối Liêu Nam Phong khác nhau đối đãi. "Bởi vì ta nghĩ câu dẫn hắn." Hồ Mộng Giao rất thành thật nói. Liêu Nam Phong trực tiếp che mặt, nha đầu này như thế mà sao? "Câu dẫn?" Mọi người nhìn xem Liêu Nam Phong, lại nhìn xem Hồ Mộng Giao, tất cả đều lộ ra giật mình thân sắc, hiện tại người trẻ tuổi đều chơi đến như thế hoa sao? "Tiểu Liễu có thể là kết hôn, có lão bà." Ngũ Thế Long vẻ mặt thành thật nói. "Ta biết nha, ta tứ tỷ nói, để ta câu dẫn hắn, để hắn cùng lão bà hắn đánh nhau, tốt nhất có thể ly hôn." Hồ Mộng Giao rất thành thật nói. Mọi người lại lần nữa khiếp sợ. "Mộng Giao, ngươi tứ tỷ cùng Tiểu Liễu có cái gì ân oán chúng ta không biết, thế nhưng đâu, làm người cũng không thể dạng này, phá hư nhà khác đỉnh, là thật không tốt." Mọi người nói. Tiếp lấy lại đối Liêu Nam Phong nói, "Ngươi có phải hay không cặn bã Mộng Giao tứ tỷ, thế cho nên nàng như thế hả ngươi, ngươi nhưng muốn đem nắm lấy, tuyệt đối không cần đối đầu không nổi lão bà ngươi sự tình." "Ta biết cái này không tốt, có thể là tứ tỷ nàng nói muốn cho ta một khoản tiền, nàng cho quá nhiều." Hồ Mộng Giao lộ ra một mặt xoắn xuýt dáng dấp. "Cho bao nhiêu, ngươi có thể dạng này che giấu lương tâm?" Mọi người có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. "5000 vạn." Mọi người nghe vậy hít vào ngụm khí lạnh. "Tiểu Liễu, kỳ thật chúng ta cảm thấy Mộng Giao tứ tỷ hẳn là thái độ làm người rất không tệ, xem Mộng Giao phiên này tướng mạo, nàng tứ tỷ hẳn là dài đến cũng không kém, hơn nữa còn là phú bà, thực tế không được, ngươi liền theo nàng, cho nàng nói lời xin lỗi, nam nhân vì kiếm tiền xương mềm một chút không xấu xí." Mọi người lời nói xoay chuyển, đều khuyên giải lên Liễu Nam Phong, đương nhiên không thể coi là thật, chỉ là bắt hắn vui vẻ mà thôi. Hồ Mộng Giao tiếp tục ăn bánh bao, vừa ăn vừa nhìn xem, thần sắc lạnh nhạt, tựa như việc này cùng nàng hoàn toàn không liên quan giống như. Chương 95, sao bản. "Mộng Giao, giữa trưa có muốn cùng đi hay không ăn cơm, ta mời ngươi ăn đĩa lớn gà." "Đĩa lớn gà? Ta mới không thích ăn." "Ha ha, lúc nói lời này, phiền phức ngươi không muốn nuốt nước miếng." Bất quá nói đến đĩa lớn gà, Kim Trại Đường có một nhà ít gì người mở nhà hàng, nhà bọn họ đĩa lớn gà hương vị chính tông nhất. "Thật sao? Ở đâu? Đắt không đắt?" Hồ Mộng Giao ở bên cạnh nghe vậy vội vàng truy hỏi, một mặt muốn ăn dáng dấp. "Mộng Giao, ngươi đơn thuần như vậy, ngươi tỷ tỷ tâm cũng thật lớn, vậy mà để ngươi đi ra câu dẫn nam nhân, không phải ta nói nàng lời nói xấu, ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Tứ tỷ nàng người rất tốt, trước đây về trong thôn, thường xuyên cho chúng ta mang thức ăn." Hồ Mộng Giao nói. Mọi người nghe vậy lập tức ngậm miệng, thân thiết với người quen, bọn hắn chỉ là gặp Hồ Mộng Giao quá mức đơn thuần, không đành lòng nàng bị người lợi dụng. "Tiểu Liễu, ngươi nhưng muốn đem nắm lấy à, Mộng Giao như thế tốt cô nương, ngươi cũng không thể đả thương nàng, bằng không đừng trách chúng ta phỉ nhổ ngươi." "Ê." Liêu Nam Phong cảm giác mình đã bị thay bay vạ gió, bất quá tiểu hồ ly này thủ đoạn cao à, nói nàng đơn thuần đâu, vẫn là nói nàng thủ đoạn cao siêu. Lấy thật tình đổi chân tình, mấy cái này giao đồ ăn cậu thả hắn tử, đều bị Hồ Mộng Giao đơn thuần mà đả động. Vốn là câu dẫn người khác là kiện không tốt sự tình, hiện tại chẳng những ngược lại yêu thương nàng không nói, còn bắt đầu trách mắng Liêu Nam Phong. "Cửa tiệm kia ở nơi nào, đĩa lớn gà bao nhiêu tiền? Ta xem một chút hôm nay tiếp bao nhiêu đơn, có đủ hay không ăn." Hồ Mộng Giao nói xong, mở ra điện thoại, lật xem mấy ngày đưa đơn ghi chép. Mọi người cũng là im lặng, nhiều đơn thuần, thật tốt cái cô nương a. Cái này muốn bị nam nhân tai họa, rất đáng tiếc a. Thế là mọi người một cách tự nhiên lại đem ánh mắt nhìn hướng Liêu Nam Phong. Người tai họa nhân gia tỷ, cũng không cần lại tai họa nhân gia muội, làm người muốn có lương tâm. Liên Ngũ Thế Long đều tận tình khuyên bảo khuyên. "Không sao đâu, ta rất yêu lão bà ta, mà còn lão bà ta so với nàng xinh đẹp hơn, liền nàng dạng này, ta căn bản trướng mắt." "Thôi đi, khoác lác gì a, có thể so sánh Mộng Giao xinh đẹp. Ngươi cho rằng lão bà ngươi là thiên tiên a?"
Thiên tiên đều không có lao bà ta xinh đẹp. Liêu Nam Phong đắc ý nói. A, chắc không được ngươi vung ngọc giao tỷ tỷ, cũng bởi vì dạng này, nàng mới hận lên ngươi a. Mọi người một mặt bừng tỉnh, lộ ra một bộ ta hiểu dáng dấp. Liêu Nam Phong thực sự là bị bọn hắn cho cả im lặng. Hắn không muốn giải thích, mà còn cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể nói, tùy các ngươi nghĩ như thế nào a. Bất quá các ngươi yên tâm, ta đối nàng không có mảy may hứng thú. Vậy là được, chúng ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Mọi người nói xong, dùng hai ngón tay ở trước mắt khoa tay một cái, sau đó lại là cười vang, bầu không khí trở nên sung sướng. Hồ Mộng Giao nha đầu này cũng không biết có phải là thật hay không tâm lớn, ngoại trừ buổi sáng hỏi hắn có ăn hay không bánh bao về sau, một ngày thời gian đều bận rộn tại giao đồ ăn, không còn có qua giao lưu. Nàng sẽ không thật muốn dùng thịt gà bánh bao đến cầu dẫn mình a. Nghĩ tới đây cảm thấy có chút Coca-Cola, có thể là nhìn thấy Hồ Mộng Giao cách làm, còn giống như thật sự có khả năng. Đến, nếm thử nhà chúng ta đĩa lớn gà. Lão bản nương nhiệt tình kêu gọi Ngao Hải Bình cùng Bạch Tinh Hà hai người. Cảm ơn lão bản nương. Bạch Tinh Hà cười híp mắt nói. Thói quen đưa tay xoa xoa sợi râu, sờ soạn cái trống không, cái này mới phản ứng mới vừa rồi bị chính mình nắm chặt xong. Đồ ăn đủ, các ngươi chậm dùng. Lão bản nương nói xong trực tiếp quay người rời đi. Đến, nhị công tử, ta mời ngươi một chén. Bạch Tinh Hà bưng chén rượu lên, sau đó không đợi Ngao Hải Bình trả lời, liền một cái khó chịu. Ngao Hải Bình lý giải tâm tình của hắn, cũng không có để ý, chỉ là mỉm cười hỏi, đáng ra không? Đây đều là mệnh, nàng nếu là đi theo ta, không có kết quả tốt. Bạch Tinh Hà thần sắc cảm đạm nói, không thử một chút làm sao biết? Nhân sinh tang khổ, cầu không được, ai? Bạch Tinh Hà không có trả lời vấn đề này, chỉ là thật sâu thở dài, sau đó lại rót cho mình một chén rượu. Ngao Hải Bình hoàn toàn không thể lý giải cách làm của hắn, đem chính mình người yêu chắp tay nhường cho người, hắn làm không được. Đã như vậy, trước không nói việc này, ngươi nếu biết ta ý đồ đến, ta muốn hỏi một chút ngươi, lần này có hay không khó khăn chắc trở? Có. Bạch Tinh Hà một cái nói. Không đợi Ngao Hải Bình tiếp tục hỏi, Bạch Tinh Hà lại nói, ngươi kỳ thật trong lòng đã có đáp án, cần gì phải hỏi ta? Long Môn năm đó là bị Không Hai Kiếm Thánh Phùng Chi nhuận cấp đi, bản này không có gì, có thể hắn mà lại còn cùng Thiên Cung dính dáng đến quan hệ, không khách khí chút nào nói, toàn bộ đại hạ người tu hành đều đang tìm hắn. Cho nên muốn tìm về Long Môn, chắc chắn sẽ liên lụy đến Thiên Cung chuyện xưa, cái này liền thay đổi đến phức tạp. Vậy ngươi có thể tính tới Phùng Chi nhuận đem Long Môn giấu ở địa phương nào sao? Ngao Hải Bình thuận miệng hỏi, cũng không có ôm nhiều hy vọng, nếu thật có thể tính tới, thiên hạ bảo vật còn không mặc hắn lấy. Thật không nghĩ đến, Bạch Tinh Hà vậy mà nhẹ gật đầu. Cũng không biết hắn là uống nhiều rượu, vẫn là thật biết. Bất quá Ngao Hải Bình nghe vậy trong lòng vui mừng, vội vàng hỏi tới, tại nơi nào? Bạch Tinh Hà cười cười, không có trả lời vấn đề này. Ngao Hải Bình cũng kịp phản ứng, xem ra đối phương cũng không uống nhiều. Nói một chút ngươi điều kiện. Ngao Hải Bình bưng chén rượu lên uống rượu một cái, thần sắc cũng bình tĩnh xuống. Nghe nói Long tộc chân tàng có một cái sao bàn, chính là năm đó Viên Thiên Cương lưu lại đồ vật. Ngươi đây vậy mà biết? Ngao Hải Bình nghe vậy có chút giật mình, tiếp lấy có chút do dự. Cái này sao bàn, chính là Viên Thiên Cương lưu lại đồ vật, nghe nói chỉ cần hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó, có biết thiên hạ ngàn năm sự tình, mà còn nghe nói cái này sao bàn còn cùng Thiên Cung có quan hệ, tất nhiên là vô cùng chân quý. Bất quá những năm gần đây, trong Long tộc người, một mực không ai có thể hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó, xác thực có chút đáng tiếc. Nếu như cho Bạch Tinh Hà, bằng hắn tinh tượng tạo nghệ, thật là có khả năng tìm hiểu ra ảo diệu trong đó. Ngươi phải suy nghĩ một chút, là Long môn đối các ngươi Long tộc trọng yếu, vẫn là sao bàn đối các ngươi Long tộc trọng yếu? Bạch Tinh Hà thần sắc thản nhiên nói. Ngao Hải Bình đương nhiên biết Long môn trọng yếu hơn, có thể là sao bàn hắn cũng muốn. Do dự một chút, sau đó cắn răng nói, sao bàn có thể cho ngươi, thế nhưng nếu như ngươi hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó, nhất định phải cùng hưởng cho ta Long tộc. Đương nhiên. Bạch Tinh Hà nghe vậy một lời đáp ứng. Muốn lập huyết thệ. Ngao Hải Bình lại nói. Bạch Tinh Hà nghe vậy lại không chút do dự đáp ứng. Cái gọi là huyết thệ, chỉ là lấy huyết dịch làm mối, lẫn nhau phát thệ, đây là một loại cổ xưa lời thề, nghe nói đến từ Đại Hoang Vu tộc, bất quá loại này lời thề lực ước thúc khá cường đại, cũng tương đương dùng vào thực tế, cho nên bị truyền thừa xuống. Ngươi muốn trước giúp ta tìm đến Long Môn. Ngao Hải Bình lại nói. Vậy không được. Ngao Hải Bình nghe vậy nói, ngươi còn sợ ta đổi ý không được, có thể đem điều kiện này viết tại huyết thệ bên trong. Bạch Tinh Hà nghe vậy lắc đầu nói, không phải ý tứ này, chủ yếu là ta công lực nông cạn, chỉ có thể tính ra Long Môn đại khái phương hướng, nếu muốn thu hoạch được Long Môn xác thực phương hướng, nhất định phải tiếp lấy sao bàn không thể. Ngao Hải Bình nghe vậy có chút do dự. Đương nhiên, nếu như ngươi sợ ta cầm sao bàn chạy, cái này cũng có thể viết vào huyết thệ bên trong. Bạch Tinh Hà nói. Ngao Hải Bình nghe vậy không do dự nữa, giơ ly lên, hai người đụng một cái. Bạch Tinh Hà túi đầu uống rượu trong nháy mắt đó, khóe miệng phát họa vẻ tươi cười, thế nhưng rất nhanh biến mất. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 96, trí tuệ. Tứ tỷ, ngươi xem tiểu muội cái kia kêu chuyện gì, mỗi ngày giao đồ ăn, đưa đến vui sướng. Ngươi an bài nhiệm vụ kia lúc nào có thể hoàn thành? Muốn ta nói, còn không bằng để ta đi đem người cho trói về. Hồ Ngọc Lâm ngồi tại Hồ Tứ Nương trước mặt, nghiêng chân, một mặt du côn cùng nhau. Hồ Tứ Nương đặc biệt không thích hắn cái này dáng dấp, nàng thích chính là hào hoa phong nhã, ăn nói ưu nhã, rào rạt tự tin nam nhân, mà không phải loại này thoạt nhìn chính là nhỏ ma cả bông người. Có thể là cũng không có biện pháp, mặc dù Hồ tộc huynh đệ tỷ muội nhiều, thế nhưng phần lớn đều là có tiền đồ, không muốn dưới tay nàng kiếm cơm ăn, chỉ có cái này Hồ Ngọc Lâm cao không được thấp chẳng phải, tăng thêm trong tộc trưởng lao yêu cầu, lúc này mới đem hắn cho mang ra ngoài. Vậy ngươi muốn trước chuẩn bị kỹ càng có thể chịu được Tô thị tỷ muội lửa giận lại nói. Ngay tại lật xem sổ sách Hồ Tứ Nương nói. Hồ Ngọc Lâm nghe vậy lập tức ngậm miệng, không nói đi qua Tô thị tỷ muội lớn như vậy thanh danh, chính là ngày đó tại trong trường Giang Phiên Giang Đạo Hải uy thế, nếu thật chọc giận các nàng, Hồ tộc sợ rằng sẽ bị một tổ bưng. Một lát sau,
Hồ Ngọc Lâm mới lại nói, các nàng tỷ muội đạo hạnh cũng không xấu à, vì cái gì mạnh như vậy, thật sự là không công bằng.
Công bằng?
Ngươi là ngày đầu tiên làm yêu quái sao?
Nếu là công bằng, dựa vào cái gì nhân loại nhỏ yếu chúa tể cái này thế giới, chúng ta yêu tộc nơm nớp lo sợ, sống ở quy tắc của bọn hắn phía dưới.
Hồ Tứ Nương thả ra trong tay sổ sách nói.
Đúng thế, vì cái gì đây?
Hồ Ngọc Lâm một mực làm không rõ ràng vấn đề này, bọn hắn yêu tộc đại năng vô số, dựa vào cái gì muốn nghe theo nhân loại nhỏ yếu, chịu luật pháp của bọn hắn trói buộc. Nghe Hồ Ngọc Lâm hỏi ra như vậy, Hồ Tứ Nương cũng không biết nói cái gì cho phải, nhưng dù sao cũng là đệ đệ của mình, bất đắc dĩ nói đến đây cái thế giới dựa vào là não, mà không phải thực lực, Tô gia tỷ muội đạo hạnh không sâu, thực lực mạnh mẽ, là vì các nàng có não, tu luyện chẳng lẽ chính là cắn thuốc đả tỏa sao? Nếu như dạng này, Đông Hải Quy Tướng chẳng phải là đã vô địch thiên hạ, tu luyện cũng muốn dùng não, người nhà. Chúng ta hồ tộc cũng rất thông minh a, đây chính là thiên hạ yêu tộc chung nhận thức.
Hồ Ngọc Lâm có chút không phục nói,
tiểu thông minh mà thôi, lại khó có đại trí tuệ. Biết nhân tính, hiểu nhân tâm, hiểu ân tình, đây chỉ là tiểu thông minh. Chân chính đại trí tuệ là chi kỳ tâm, hiểu thiên tâm, hiểu tương lai.
Ê,
rất hiển nhiên Hồ Ngọc Lâm nghe không hiểu. Gặp Hồ Tứ Nương quăng tới nhìn thẳng ngốc ánh mắt, Hồ Ngọc Lâm chặn lại nói, cái thứ nhất ta biết có ý tứ gì, chi kỳ tâm, ai sẽ không biết. Ta liền chi kỳ tâm, ta hiện tại liền nghĩ kiếm tiền, xem ra ta vẫn là có đại trí tuệ nha.
Hồ Tứ Nương không biết nói cái gì cho phải, lúc này cửa từ bên ngoài gõ vang.
Đi vào.
Theo nàng âm thanh, từ bên ngoài đi tới một vị mang theo kính đen nữ tử, mặc váy ngắn dáng ôm, lộ ra một đôi thịt bằng chân dài, đạp giày cao gót, trước sau lồi lõm, tràn đầy cấm dục hệ mị lực.
Hồ Ngọc Lâm lặng lẽ đem đặt ở trên bàn trà hai chân để xuống, ngồi thẳng người.
Hồ Tứ Nương liếc một cái, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài.
Cầm lấy sổ sách trên bàn đưa tới nói, tháng trước công trạng lại giảm xuống.
Nữ tử nhận lấy sổ sách nói, Giang Thành dù sao cũng là cái địa phương nhỏ, mà còn chúng ta cũng chỉ có một cửa tiệm, đã đến bình cảnh, muốn đột phá bình cảnh, chỉ có thể mở chi nhánh, đi thành phố lớn mở chi nhánh, bất quá chúng ta đến cung cấp hàng.
Ta đã biết, ngươi trước làm việc của ngươi đi thôi.
Hồ Tứ Nương phất phất tay.
Nữ tử không ngời, lắc lắc vợ mông rời đi.
Toàn bộ hành trình cũng không nhìn nhiều Hồ Ngọc Lâm một cái.
Có thể Hồ Ngọc Lâm lại nhìn chằm chằm đối phương bờ mông.
Hồ Tứ Nương bất mãn gõ bàn một cái nói.
Ta ngửi, ngươi ít cho ta hô hố.
Nàng câu dẫn ta.
Hồ Ngọc Lâm nói.
Hồ Tứ Nương nghe vậy có chút im lặng mà nói, nàng lúc nào câu dẫn ngươi.
Liên vừa rồi, ngươi nhìn nàng cái mông uốn éo.
Hồ Ngọc Lâm lời thể son sắt nói.
Hồ Ngọc Lâm tức giận đến đập bàn một cái, con mẹ nó, nàng là người, ngươi cho rằng giống như ngươi là con hồ ly.
Uốn éo hai lần cái mông chính là đang câu dẫn ngươi.
Hồ Ngọc Lâm bị dọa nhảy dựng, gặp Hồ Tứ Nương thật sự tức giận, vội vàng trơ mặt ra nói, tứ tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta biết, nàng là ngươi người, nàng câu dẫn ta cũng sẽ không đáp ứng.
Lan, lúc nói lời này, trước tiên đem miệng ngươi nước lau lau.
Hồ Tứ Nương cơ lấy trên bàn một cây bút liền đập tới, lại như con đạn bình thường, sinh ra tiếng thét.
Bất quá cũng không có đả thương được Hồ Ngọc Lâm, bị hắn đưa tay nhẹ nhàng giữa không trung nắm, đặt ở trên mặt bàn.
Tứ tỷ, vẫn là nói chính sự đi.
Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?
Lại cho thập cửu muội một chút thời gian a, nha đầu kia nhìn xem lốc, thực tế rất thông minh.
Hồ Tứ Nương suy nghĩ một chút nói,
nàng muốn mở rộng suy nghĩ, thế tất yếu mượn nhờ Hàn Hương ngưng thế lực, mà muốn mượn nhờ Hàn Hương ngưng thế lực, liền muốn hoàn thành nàng bàn giao nhiệm vụ.
Hồ Ngọc Lâm nghe vậy nhếch miệng, nàng không quá tán đồng Hồ Tứ Nương lời nói, toàn bộ hồ tộc ai không biết thập cửu muội ngốc, suốt ngày chỉ có biết ăn.
Mà lúc này Liễu Nam Phong đang chuẩn bị đạp xe trở về, liền thấy Hồ Ngọc Giao cưỡi xe một trận gió lao đến, sau đó dừng sát ở bên cạnh. Tiếp theo từ xe trong túi cầm lấy một bình băng Coca-Cola, từng ngụm đổ mấy cái, tiếp lấy hít mắt, hà ra từng hơi, lộ ra một mặt sảng khoái biểu lộ.
Ngọc Giao, ngươi một cô nương uống Coca-Cola, không sợ béo lên sao?
Bên cạnh Ngũ Thế Long cười nói.
Hồ Ngọc Giao nhẹ gật đầu, tiếp lấy suy nghĩ một chút nói, có thể là nó thật uống rất ngon.
Nói xong còn ôm chặt cái bình, một bộ khó bỏ khó phân dáng dấp.
Tiếp lấy nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn hướng bên cạnh Liêu Nam Phong, ngu ngơ hỏi nói, ngươi muốn hay không uống, ta có thể cho ngươi uống một ngụm, rất ngọt nha.
Liêu Nam Phong,
nha đầu này là thật thấy ngu chưa, đem hắn làm tiểu hài tử dỗ dành sao?
Bất quá tối thiểu nhất xác định, nàng không chỉ là cầm thịt gà bao đến câu dẫn hắn, còn muốn dùng Coca-Cola câu dẫn hắn.
Không uống.
Liêu Nam Phong im lặng chuyển động tay lái, chuẩn bị rời đi.
Ngươi đi nơi nào?
Hồ Mộng Giao ngơ ngác hỏi.
Ngươi mỗi ngày đều đi đến thật sớm nha.
Đương nhiên là về nhà nha, bằng không làm cái gì?
Ngươi không đưa thức ăn ngoài sao?
Ta cùng ngươi nói, chờ một lát lúc ăn cơm tối, liền sẽ có rất nhiều đơn, có thể kiếm rất nhiều tiền.
Hồ Mộng Giao hít mắt, một bộ mê tiền dáng dấp.
Liêu Nam Phong hoàn toàn không muốn phản ứng nàng, trực tiếp chuyển động tay lái rời đi.
Hồ Mộng Giao có chút không hiểu quay đầu nhìn hướng người bên cạnh.
Ta nói sai lời gì sao?
Nàng một mặt ngây thơ.
Các ngươi nói sai, là tiểu Liễu cái này ra hỏa không phải nam nhân.
Ngươi đừng để ý tới hắn, hắn đến là trải nghiệm cuộc sống, mỗi ngày cá ướp muối giao đồ ăn.
Trải nghiệm cuộc sống?
Đúng, xem hắn y phục, liền biết hắn điều kiện không sai, hẳn là không thiếu tiền.
Không thiếu tiền?
Thử chạy.
Hiện tại cũng liền khoảng 4 giờ rưỡi chiều, mùa hè mặt trời còn treo trên cao bầu trời, tản ra cực nóng quá mang, Liễu Nam Phong không có trực tiếp về nhà, mà là trực tiếp đi tới quán cà phê.
Trở về nha.
Nhìn thấy Liễu Nam Phong trở về, Tô Họa Mi khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhưng vì cái gì cảm giác được nụ cười của nàng có chút cười trên nỗi đau của người khác đâu.
Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền thấy bên cạnh một cái nam nhân cầm một bó hoa đứng cách quầy ba nói với Tô Cẩm Tú cái gì.
Đậu phộng, cũng dám nảy ra ta góp tưởng, cái này còn không giết chết.
Liêu Nam Phong trực tiếp vén tay háo lên giận đùng đùng đi tới.
20.
Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đạn, mời anh em thưởng thức.
Chương 97, thủ đoạn.
Ngượng ngùng, tiên sinh,
ta đã cùng ngươi nói, ta có lao công, cái này hoa ngươi vẫn là đưa cho người thích hợp. Cái này hoa ta cảm thấy đưa cho ngươi thích hợp nhất, chỉ có ngươi mới có thể xứng đôi bọn chúng diễm lệ, ngươi đừng ngại cảm, ta không phủ nhận ta đối ngươi lòng sinh ái mộ, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không phá hư hạnh phúc của ngươi, ta có thể chờ. Ngươi bây giờ đã tại phá hủy, ta không muốn lao công ta bởi vì ngươi sinh ra khúc mắc trong lòng. Tô Cẩm Tú trong mắt tràn đầy ý lạnh. Nàng sống lâu như vậy, điểm này tiểu thủ đoạn nàng làm sao không biết. Thế nhưng không quản đối phương là thật tâm hay là giả dối, lão bà bị người truy, cho dù từ chối thẳng thắn, lão công cũng tuyệt đối sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng. Lão công rộng lượng, ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định cũng không dễ chịu, lần một lần hai còn không có cái gì, chờ càng để lâu càng nhiều, có một ngày khẳng định sẽ bộc phát. Vốn không có sự tình, bởi vì lão công kịch liệt phản ứng, chẳng những sẽ có vẻ không có độ lượng, hơn nữa còn sẽ khiến lão bà phản cảm, để giữa hai người sinh ra vết rách, đối phương cũng liền đạt tới mục đích. Nhìn như phân độ nhẹ nhàng, si tâm một mảnh, trên thực tế dụng tâm hiểm ác, không biết bao nhiêu mỹ mãn hôn nhân bị loại này quân tử giống như theo đuổi cho chia rẽ. Cho nên nữ nhân cũng không cần cho rằng bị loại này nhìn như chất lượng cao nam nhân theo đuổi mà đắc chí, trên thực tế đã rơi vào đối phương bẫy dập, phá đi ngươi vốn có tốt đẹp tình cảm, đây chính là trần trụi dương lưu. Ngượng ngùng, lão công ta trở về. Tô Cẩm Tú nhìn hướng phía sau nam nhân, mỉm cười nói, hôm nay sớm như vậy liền trở về nha. Ân, muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Liêu Nam Phong nói. Nói xong nhìn hướng quay đầu nhìn qua nam nhân. Không thể không nói, nam nhân này tướng mạo thật không kém, vóc người cùng Liêu Nam Phong không sai biệt lắm, làn da trắng nõn, bất quá khuôn mặt đường cong muốn so Liêu Nam Phong càng thêm nhu hòa một chút, sống mũi cao thẳng, mắt to mà có thần. Trải lấy loại kia gợn sóng tóc mái tiểu Hàn kiểu tóc, áo sơ mi trắng phối hợp màu đen thẳng ống quần, thoạt nhìn sạch sẽ mà mát mẻ. Điển hình đại nam hải, chó con phong cách, nghe nói đây là thuộc nữ thích nhất. Đoán chừng cũng bởi vì dạng này, cho nên để mắt tới Tô Cẩm Tú. Làm đối phương nhìn thấy Liêu Nam Phong một thân thức ăn ngoài trang điểm, không nhịn được mặt lộ một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thu liễm, lộ ra như không có việc rằng rớp. Người tốt. Hắn mỉm cười cùng Liêu Nam Phong lên tiếng chào hỏi, khóe miệng hơi dương lên, thoạt nhìn rất là ánh mặt trời. Hắn ai vậy? Liêu Nam Phong không có phản ứng hắn, mà là hướng Tô Cẩm Tú hỏi. Không quen biết. Tô Cẩm Tú nói thẳng. Một mực trên mặt nụ cười chó con nghe vậy trên mặt hơi cứng một cái, nhưng rất nhanh lại làm bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Cho ta đến ly kiểu Mỹ cà phê. Liêu Nam Phong ở bên cạnh chân cao trên ghế ngồi xuống. Không được, đều muốn buổi tối, uống gì cà phê? Uống chén bọt khí nước lạnh nhanh một cái, xem ngươi một thân mồ hôi, hôm nay vất vả sao? Tô Cẩm Tú khẽ cười nói. Sau đó quay người bận rộn, không có lại nhìn bên cạnh chó con một cái. Chó con ở bên cạnh một mực mặt mỉm cười mà nhìn xem. Còn có chuyện gì sao? Liêu Nam Phong gặp hắn đứng ở một bên, rất là khó chịu hỏi. Không có gì, đây là đưa cho Tô tiểu thư hoa. Nói xong liền đem bó hoa đặt ở trên quầy ba. Tiếp lấy không đợi Tô Cẩm Tú nói chuyện, lập tức lại nói, Tô tiểu thư, ta ngày mai lại đến nhấm nháp cà phê của ngươi. Mời ngươi đem hoa lấy về, mặt khác, phiền phức ngươi không muốn trở lại. Tô Cẩm Tú xoay người lại nói. Nam nhân cũng không cảm thấy xấu hổ, vẫn như cũ mặt mỉm cười mà nói, ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, ta chẳng qua là cảm thấy nhà các ngươi cà phê mùi vị không tệ, rất hợp khẩu vị của ta, các ngươi mở quán cà phê, cũng không thể cự tuyệt khách nhân đi. Có thể, ta là lão bản của nơi này, ta quyết định, mặt khác, ta không có gì gánh nặng trong lòng, ta chỉ bất quá không muốn lão công ta hiểu lầm. Tô Cẩm Tú nói xong, cầm trên tay bọt khí nước đặt ở Liêu Nam Phong trước mặt. Liêu Nam Phong hướng Tô Cẩm Tú lộ ra một cái mỉm cười, sau đó hỏi, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Tối hôm qua là ngươi làm, hôm nay để ta làm a, làm ngươi thích ăn nhất tỏi rung sương sườn. Tốt lắm, chờ ngươi tan tầm, chúng ta cùng đi siêu thị, đúng, nước gội đầu không có, không muốn lại quên mua. Nhìn thấy hai người không coi ai ra gì trò chuyện, nam nhân bên cạnh cuối cùng thay đổi đến có chút khó chịu, bất quá vẫn là rất tốt khắc chế cảm xúc, duy trì phong độ, đưa tay đem hoa đặt ở trên quầy bar, xoay người rời đi. Tô Cẩm Tú cau lại lông mày, lộ ra không thích chi sắc. Liêu Nam Phong nắm lên trên bàn hoa, xoay người nói, "Uy, ngươi hoa." Nam nhân nghe vậy ngừng thần, nhưng không có lập tức quay người, hít một hơi thật sâu, phảng phất tại lắng lại cảm xúc, sau đó xoay người nói, "Đó là đưa cho Tô tiểu thư." "Không cần." Liêu Nam Phong cầm lấy trên quầy ba hoa, đứng dậy đi tới, nhét vào đối phương trong ngực. Nam nhân bị to lớn xung kích liên tiếp lảo đảo mấy bước, cuối cùng đặt mông ngồi trên mặt đất. "Ngao." Nam nhân tay phải ấn, giả vờ như đau đớn giáng dốc, nhưng cũng không có chờ đến hắn muốn quát bảo ngưng lại cùng ăn ủi. Ngược lại cổ áo bị một cái nắm chặt, cả người bị đối phương nhẹ nhõm xách đứng lên. "Đi ra." Liêu Nam Phong nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương nói. Tiếp lấy không đợi nam nhân trả lời, trực tiếp giơ lên đối phương cổ áo, đem đối phương cho ôm đi ra. Liêu Nam Phong như vậy thô lỗ động tác, làm cho đối phương cũng nhịn không được nữa, muốn nhìn một chút Tô Cẩm Tú phản ứng, có thể thấy được Tô Cẩm Tú mặt mỉm cười mà nhìn xem Liêu Nam Phong bóng lưng, nam nhân biết chính mình hoàn toàn đừng ngửa. Chờ ra cửa, liếc nhìn chật vật chính mình, sửa sang lại cổ áo, lại lần nữa xoay người lại liếc nhìn sau lưng quán cà phê, cái này mới quay người rời đi, đến mức cái kia bó hoa hồng, bị hắn tiện tay ném vào bên cạnh trong thùng rác, cũng không có người để ý những thứ này. Và tỷ phu thật tuyệt, tỷ phu tốt man. Tô Họa Mi một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, dẫn tới Tô Cẩm Tú bất mãn nhìn nàng một cái. Lão bản, không có sao chứ? Thứ Hân Di ở bên cạnh có chút bận tâm hỏi. Có thể có chuyện gì, các ngươi an tâm làm việc liền được, mọi việc có ta. Tô Cẩm Tú câu nói này không chỉ là đối Từ Hân Di nói, cũng là đối bên cạnh một mực nhìn lấy Tống Hải Đường cùng Hồng Tú Mẫn nói. Nghe Tô Cẩm Tú nói như vậy, Từ Hân Di ba người cũng không tốt lại nói cái gì, dù sao tiệm này là nàng, các nàng chỉ là làm công mà thôi. Liêu Nam Phong bưng lên trên quầy ba bọt khí nước miệng lớn đổ cái út sấp, sau đó đột nhiên hỏi, cố ý. Tô Cẩm Tú minh bạch hắn ý tứ, gật đầu nói, hẳn là.
Xem ra Hàn Hương Ngưng không chỉ là đối Liêu Nam Phong sử dụng mỹ nhân kế, còn đối Tô Cẩm Tú sử dụng mỹ nam kế, giống như phía trên phân tích như thế, có thành công hay không không quan hệ, để giữa hai người lưu lại vết rách liền dễ làm, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, đây là Dương Nhu. Hơn nữa còn phái tới vẫn là người bình thường, trở ngại yêu tộc quản lý dự luật, Tô Cẩm Tú là không thể vô duyên vô cớ đối với người bình thường xuất thủ. Nếu là yêu tộc, sớm đã bị nàng một bàn tay cho đập chết, chỗ nào sẽ còn nói nhảm nhiều như vậy. Không thể không nói, Hàn Hương Ngưng nữ nhân này xác thực thủ đoạn cao minh. Chương 98, xinh đẹp thi thể Hàn Hương Ngưng. Các vị vất vả, chúng ta đi về trước. Tô Cẩm Tú cầm lấy túi của mình, quay đầu hướng trong cửa hàng mấy người nói, "Lão bản gặp lại." Mọi người nghe vậy nhộn nhịp lên tiếng trả lời. Tô Cẩm Tú cầm lấy túi của mình, kéo Liêu Nam Phong đi ra ngoài, Tô Họa Mi cũng cười cùng mọi người xua tay, sau đó đuổi theo. Ra quán cà phê, Liêu Nam Phong cũng không có đạp xe, ba người theo đường quốc lộ đi lên phía trước, ở phía trước chỗ không xa, có một nhà siêu thị, chuẩn bị mua chút đồ ăn về nhà làm cơm tối. Lúc chạm vào tối, trong siêu thị đều là một ít lão nhân, ngoại trừ Hamát, cũng bởi vì lúc này siêu thị một chút không tốt giữ gìn thương phẩm sẽ hạ giá bán ra. Liêu Nam Phong ba người, nam thanh tú nữ đẹp tổ hợp, không khỏi dẫn tới mọi người nhìn nhiều vài lần. Nước gội đầu, kem đánh răng, khăn giấy, nước rửa tay đều muốn mua một chút. Tô Cẩm Tú vừa vào siêu thị, liền khoát tay chỉ nói: "Thì, ngươi đi mua đồ ăn, còn lại ta cùng Nam Phong đi mua." Tô Họa Mi nói xong, liền kéo bên trên Liêu Nam Phong. Tô Cẩm Tú chừng nàng một cái, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. "Vậy đợi lát nữa chúng ta ngay ở chỗ này hội họp." "Kì hỉ, biết rồi." Tô Họa Mi nói xong vui vẻ lôi kéo Liêu Nam Phong rời đi. Nước gội đầu. Hai người mười ngón giữ chặt, một đường tìm hướng nước gội đầu phương hướng. "Chờ một chút, rút giấy cũng muốn mua." Liêu Nam Phong nhìn thấy một túi bao rút giấy, ngừng bộ pháp. "A, nơi này còn có kẹp tóc." Tô Họa Mi một mặt kinh hỉ, cầm một cái cà rốt tạo hình kẹp tóc kẹp ở lọn tóc bên trên. "Nhìn có được hay không?" Tô Họa Mi nghiêng đầu mỉm cười mà hỏi thăm. Tô Họa Mi trên người mặc một kiện màu trắng cao phở răng ngắn tay, trước ngực phình lên, bên dưới mặc một kiện quần sóc jean, lộ ra một đôi sọ tất đen chân dài, một cái trên đùi còn buộc lên một cái dây lụa, thật là lại thuần lại ham muốn, lúc này đeo lên củ cải kẹp tóc, bằng thêm mấy phần hoạt bát. "Đẹp mắt." Liêu Nam Phong chân tâm thật ý nói. Tô Họa Mi lại cầm một cái bùa vàng ma thuật thiếp dán tại cái trán lọn tóc bên trên, sau đó lật lên con mắt, le đầu lưỡi, rồi thẳng hai tay bóp hướng Liêu Nam Phong cái cổ. "Ta là cương thi, cho ta cắn một cái." Tô Họa Mi phát ra ngột ngạt thanh âm nói. "Như thế xinh đẹp cương thi, đừng nói một cái, ngươi đem ta ăn, ta cũng cam tâm tình nguyện a." Liêu Nam Phong bắt được cổ tay của nàng. "Không được." Tô Họa Mi nghe vậy, ôm Liêu Nam Phong trừng to mắt, có chút tức giận nói. "A, vì cái gì?" Liêu Nam Phong hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. "Bởi vì thật có như thế xinh đẹp cương thi." Tô Họa Mi nghiêm túc nói. Liêu Nam Phong sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng hỏi, "Hàn Hương Ngưng?" Tô Họa Mi nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Xinh đẹp thi thể Hàn Hương Ngưng, nàng khi còn sống chính là nổi tiếng mỹ nhân, đáng tiếc trong người nhập quan cướp bóc đốt giết, nàng người bị bắt đi hiến cho thanh đình quyền quý, không cam lòng chịu đục, tự vẫn mà chết, sau khi chết bị người ném vào vạn người hố, bởi vì không có cam lòng, tại sát khí, thi khí bên trong sinh ra linh trí, hóa thành thi ma, hai họa thiên hạ, giết rất nhiều thanh đình quyền quý." "A." Liêu Nam Phong nghe vậy hơi kinh ngạc, bản đối Hàn Hương Ngưng không có cảm tình gì hắn, nghe vậy vậy mà sinh ra một tia hảo cảm. Năm đó làm sao không đem thanh đỉnh quyền quý tất cả đều giết sạch đâu? Ta vẫn luôn không hỏi ngươi bọn họ, các ngươi làm sao cùng Hàn Hương Ngưng kết thủ? Kỳ thật, có một đoạn thời gian, chúng ta quan hệ vẫn rất tốt, có thể nói thân như tỉ muội. Tô Họa Mi buông ra Liễu Nam Phong cái cổ, lại theo kệ hàng bên trên cầm mấy cái kẹp tóc. Liễu Nam Phong không có quấy rầy nàng, yên tĩnh chờ đợi câu sau của nàng. Hàn Hương Ngưng mặc dù sau khi chết biến thành cương thi, thế nhưng vẫn như cũ diễm lệ vô cùng, cho nên thanh đỉnh cho nàng lên cái xinh đẹp thi thể danh hiệu. Bất quá Hàn Hương Ngưng mặc dù tuân theo thiên địa sát khí, tụ lại mấy vạn thi khí hu gây cương thi, thực lực mạnh thịnh, nhưng lúc ấy thanh đỉnh quốc lập cường thịnh, nguyện ý cho bọn hắn làm chó cao nhân cũng là vô số. Tô Họa Mi nói tới chỗ này thần sắc yếu ớt, yêu quái mặc dù trời sinh cường hành, nhưng vẫn như cũ không chống đỡ nhân đạo dòng lũ, nếu không năm đó đã sớm đổi thiên địa, đâu còn có thanh đỉnh làm mưa làm gió mấy trăm năm lâu. Về sau Hàn Hương Ngưng bị thanh đỉnh cao thủ phục kích, bản thân bị trọng thương, gặp phải ta cùng tỷ tỷ thiện tâm, mà còn chúng ta cùng là yêu tộc, cũng đều là người Hán yêu quái, thế là xuất thủ cứu nàng. Từ đó về sau, tỷ muội chúng ta ba người đi thiên hạ, càng là nhiều lần thối lui thanh đỉnh cao thủ, Hàn Hương Ngưng đối tỷ tỷ càng là kính nể không thôi, một mực lấy tỷ tỷ làm gương, ngươi không có phát hiện sao? Hàn Hương Ngưng kỳ thật một mực tại mô phỏng theo tỷ tỷ. "Ê, ta chỉ là tại trên TV gặp qua, cũng không lưu ý những thứ này. Cái kia về sau các ngươi vì cái gì trở mặt thành thù đâu?" Liêu Nam Phong không hiểu hỏi. Tô Họa Mi hé miệng cười một tiếng, nhìn xem hắn nói, "Ngươi đây liền muốn đến hỏi tỷ tỷ, để nàng nói cho ngươi." Thân thân bí bí. "Kì hỉ, đi thôi, chúng ta mua những vật khác đi." Tô Họa Mi lại lần nữa kéo lại cánh tay của hắn, cùng hắn mười ngón giữ chặt hướng phía trước mà đi. "Ngươi ngửi một cái." Tô Họa Mi cầm một khối xà bông thơm góp đến Liêu Nam Phong dưới mũi. "Dễ ngửi sao?" "Không tệ a, rất tốt nghe." Nhàn nhạt mùi thơm ngát bên trong, xen lẫn một tia ngọt ngào hương vị, Liêu Nam Phong hình dung không được, thế nhưng rất dễ chịu. "Vậy liền mua cái này." Tô Họa Mi nói xong, đem nó bỏ vào Liêu Nam Phong trên tay cái làn bên trong. Tiếp lấy đột nhiên góp đến Liêu Nam Phong bên tai nhỏ giọng nói, "Tối nay ta dùng nó tắm, buổi tối muốn hay không đi phòng ta cẩn thận ngửi một cái." Liêu Nam Phong tại nàng trên cặp mông vỗ nhẹ một bàn tay nói cái gì ngốc lời nói, tìm ngươi tỉ tỉ đi. Nói xong xoay người rời đi. Tô Họa Mi đuổi theo, kéo lại cánh tay của hắn nói, "Kì hỉ, ngươi thẹn thùng." "Nơi nào có?" "Liên có, ta nhìn thấy ngươi lỗ tai đỏ lên nha." "Đó là bởi vì ngươi vừa rồi đối với nó thổi hơi đưa đến." "Mới không phải." "Lão công,
vậy ngươi buổi tối có muốn hay không đâu?
Buổi tối nói sau đi.
Lão công, tới, giúp ta đem đồ ăn cầm một cái.
Lúc này Tô Cẩm Tú phát hiện bọn hắn, thế là lên tiếng nói.
Liêu Nam Phong nghe vậy, vội vàng thoát khỏi Tô Hỏa Mi tay, nên đón tiếp lấy.
Hừ.
Tô Hỏa Mi bất mãn dậm chân.
Mua nhiều như thế a?
Liêu Nam Phong để Tô Cẩm Tú cầm trên tay túi nylon đều bỏ vào trong vòng rổ.
Ân, ta đem ngày mai đồ ăn cũng mua, còn có, nếu không về sau giữa trưa chúng ta đều trở về ăn đi, luôn là ăn thức ăn ngoài không quá tốt.
Đây có phải hay không là không quá tốt?
Ta buổi sáng trên cơ bản đều không tiếp đơn, buổi chiều cũng sớm trở về, mỗi ngày cũng liền giữa trưa cái kia một hồi, nếu là trở lại ăn cơm, vậy ta còn đưa cái gì thức ăn ngoài?
Lại không cần ngươi kiếm tiền, ngươi thật đúng là đem hắn làm sự nghiệp tới làm a.
Tô Cẩm Tú có chút bất mãn nói.
Ngươi biết không? Ta hôm nay lại phong ấn hai người ma, đợi ngày mai thực lực của ta khẳng định lại biết tăng lên rất nhiều, không nhiều chạy một chút nào có cơ hội.
Tô Cẩm Tú là biết Liêu Nam Phong tăng thực lực lên phương pháp, phía trước Liêu Nam Phong nói cho nàng, bất quá nàng cho rằng Liêu Nam Phong kỳ thật chính là thôn vệ ấu sinh ma quỷ tăng thực lực lên, liền như là trong truyền thuyết trung quỷ ăn quỷ là một cái đạo lý.
Được thôi, dù sao ta nói không được ngươi, ngươi luôn là có lý do.
Không nói cái này, ta muốn hỏi ngươi một việc, năm đó Hàn Hương Ngưng vì cái gì cùng các ngươi bất hòa?
Liêu Nam Phong có chút không kịp chờ đợi hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Tô Cẩm Tú nghe vậy liếc nhìn Tô Hỏa Mi, biết chắc chắn là nàng vừa rồi nói cho Liêu Nam Phong,
bởi vì nàng muốn ta bạch cốt tọa vong kinh.
Tô Cẩm Tú cũng không có giấu hắn, nói thẳng.
Liêu Nam Phong nghe vậy có chút bừng tỉnh, Tô Cẩm Tú thực lực cường đại, khẳng định cùng cái này tọa vòng kinh thoát không ra quan hệ, khó trách nàng không nỡ cho Hàn Hương Ngưng.
Có phải là cảm thấy ta hẹp hỏi?
Tô Cẩm Tú nhìn thoáng qua Liêu Nam Phong hỏi.
Không phải, vật chân quý như vậy, ngươi không tùy tiện cho người là đúng.
Tô Cẩm Tú nghe vậy thở dài nói, kỳ thật năm đó bằng ta cùng nàng quan hệ, thật muốn cho nàng mượn một duyệt cũng không phải không được, có thể thứ này thực tế quá đặc thù, mà còn cũng không phải xem một lần liền được.
Liêu Nam Phong nghe vậy có chút mơ hồ.
Về nhà nói sau đi.
Tô Cẩm Tú nói.
Cái này dù sao còn tại siêu thị bên trong.
Liêu Nam Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, chịu đựng hỏi tới dục vọng, cùng tỷ muội hai người đi về nhà.
Chương 99, Bạch Cốt Tọa Vong Kinh.
Đây chính là Bạch Cốt Tọa Vong Kinh.
Tô Cẩm Tú không biết từ nơi nào lấy ra một sợi dây chuyền đưa cho Liêu Nam Phong.
Dây chuyền là rất phổ thông dây chuyền vàng, chỉ bất quá dây chuyền phía trên mặt dây chuyền không phổ thông.
Đó là một đoạn trong suốt như ngọc trúc lễ, đón chỉ xem, bên trong còn có màu vàng ngân khí lưu động, tạo thành từng cái giống như phù văn đồng dạng hình vẽ, không ngừng thay đổi, vô cùng mỹ lệ.
Liêu Nam Phong đón chỉ xem mắt, liền không tự giác bị hấp dẫn.
Ngươi biết ta vì cái gì có thể tìm tới luân hồi về sau ngươi sao?
Tô Cẩm Tú vừa cười hỏi.
Liêu Nam Phong lắc đầu, bên cạnh một mực không lên tiếng Tô Hỏa Mi cũng dựng lên lỗ tai.
Nàng vẫn cảm thấy tỷ tỷ tại Liêu Nam Phong chuyển thế về sau liền đã tìm tới hắn, đến mức đại học bên trong gặp gỡ bất ngờ, bất quá là một chàng tỉ mỉ an bài cục mà thôi.
Cũng là bởi vì nó.
Tô Cẩm Tú chỉ Liêu Nam Phong trên tay trúc lễ.
Trên thực tế nó là một đoạn xương ngón tay.
Tô Cẩm Tú lại nói.
A.
Liêu Nam Phong nghe vậy có chút giật mình, tiếp lấy nhìn kỹ, quả nhiên giống như là một đoạn xương ngón tay.
Cái này đoạn xương ngón tay bên trong liền có dấu bạch cốt tọa vong kinh, nhưng chân quý nhất kỳ thật chính là khúc dạo đầu bức kia thánh hải ngồi quên quan tường cầu, thánh nhân di hải chết cũng không hàng, đây là một môn lấy cái chết phản sinh pháp môn, nó không rơi văn tự, không thể nói, tăng thêm mỗi ngày nắm giữ quan tưởng, cho nên trừ phi có được cái này cái xương ngón tay, nếu không không có khả năng thông qua những phương pháp khác học được môn này pháp môn.
Thì ra là thế.
Liêu Nam Phong có chút bừng tỉnh.
Chắc không được Tô Cẩm Tú không muốn giao nó cho Hàn Hương Ngưng, không phải không muốn, thực là không được.
Như vậy cái gì nha?
Chủ yếu vẫn là bởi vì đây là A Nhuận đưa cho nàng tín vật định ước.
Tô Hỏa Mi ở bên cạnh khinh thường nói, trong giọng nói có chút ghen tuông, cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác.
Dạng này à?
Liêu Nam Phong nghe vậy đem nó đưa trả lại cho Tô Cẩm Tú, nhưng trong lòng có chút cảm thấy có chút không thoải mái.
Đặc biệt là Tô Cẩm Tú đem nó chân mà nhìn tới, trong lòng càng thấy chán ghét.
Tô Cẩm Tú làm sao không biết Tô Hỏa Mi là cố ý, hung hăng chừng nàng một cái.
Tô Cẩm Tú đại khái cũng nhìn ra Liêu Nam Phong trong lòng không quá cao hứng.
Thế là mở lời an ủi nói, đều là chuyện đã qua, lại nói, không quản là A Nhuận, vẫn là ngươi, chỉ là cách gọi khác biệt, ngươi chính là ngươi.
A.
Nói thì nói thế, thế nhưng không thoải mái chính là không thoải mái, nào có cái gì đạo lý có thể giảng.
Bất quá Liêu Nam Phong cũng biết mình không thể quá mức xoắn xuýt những này, dù sao trách nhiệm không tại Tô Cẩm Tú, mà còn nếu là không có A Nhuận, đoán chừng cũng sẽ không cùng với hắn một chỗ, tóm lại càng nghĩ càng loạn.
Thế là cầm lấy đặt lên bàn mới vừa mua đến đồ ăn nói, ta không có chuyện gì, ta đi nấu cơm tối.
Gặp Liêu Nam Phong đi vào, Tô Hỏa Mi hỏi tới, ngươi còn chưa nói, ngươi là thế nào tìm tới Nam Phong đây này, cùng cái này tọa vong kinh lại có quan hệ gì?
Tô Cẩm Tú chẳng những không có trả lời nàng vấn đề này, mà còn thần sắc hung lệ mà nói, về sau không cho phép lại nâng vấn đề này, còn có hôm nay ai bảo ngươi nói cho Nam Phong những này?
Muốn chết phải không?
Tỷ,
tỷ tỷ, ta đã chết qua một lần.
Gặp Tô Cẩm Tú tức giận, Tô Hỏa Mi lập tức sợ, tràn đầy thấp giọng nói.
Tô Cẩm Tú chừng nàng một cái, cảnh cáo nàng không cho phép theo tới, tiếp lấy quay người hướng đi phòng bếp.
Vừa vào phòng bếp, trên mặt nàng thần sắc liền thay đổi, đầy mặt ôn nhu thiếu ý.
Lão công, ta cho ngươi hỗ trợ.
Nha.
Liêu Nam Phong hào hứng không cao lên tiếng.
Gặp hắn viên này gián dấp, Tô Cẩm Tú trong lòng cũng không khỏi vì đó cảm thấy một tia đau lòng.
Đi tới ôm Liêu Nam Phong eo, dán tại trên lưng của hắn, nhẹ nhàng nói, thật xin lỗi.
Liêu Nam Phong thả ra trong tay công việc, trở tay ôm chầm nàng, xoay người, nâng mặt nàng nói, vì cái gì muốn nói thật xin lỗi, ngươi lại không làm sai cái gì.
Có thể là ta có chút cố tình gây sự.
Liêu Nam Phong gạt ra một cái nụ cười nói.
Tô Cẩm Tú nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn một cái Liêu Nam Phong, sau đó đưa tay ôm hắn, tựa vào trước ngực của hắn, thấp giọng nói, không quản đi qua làm sao, hiện tại chúng ta có được lẫn nhau, ngươi thuộc về ta,
ta thuộc về ngươi, đây không phải là kết quả tốt nhất sao? Liêu Nam Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, cười nói, là ta lòng dạ hẹp hòi. Mới không, nói thật ra, kỳ thật ta còn thật cao hứng. Tô Cẩm Tú tại Liêu Nam Phong trong ngực ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn nhô ra hầu kết cùng hình dáng thâm thúy cái cằm, lại lần nữa nhón chân lên, ngăn chặn hắn muốn nói chuyện miệng. Lần này, hai người hôn đến thật lâu mới buông ra, Liêu Nam Phong cái này mới thở hổn hển hỏi, vì cái gì? Bởi vì ngươi vì ta ăn dấm a, nói rõ ngươi quan tâm ta. Tô Cẩm Tú vừa cười vừa nói, đây còn phải nói, ngươi chính là ta sinh mệnh, ta tất cả. Liêu Nam Phong nâng Tô Cẩm Tú mặt thâm tình nói. Phong bếp bên ngoài nghe lén Tô Hỏa Mi nhếch miệng, nhẹ nhàng nói thầm mà nói, mạng của ngươi thật đúng là nhiều, có hai cái. Vừa mới dứt lời, da thịt liền cảm giác được đau thấu xương ý, dọa đến nàng xoay người chạy. Hoa, ngươi chủ nghệ tiến bộ không ít ta, cái này đồ ăn cắt đến thật xinh đẹp. Tô Cẩm Tú hơi kinh ngạc nói. Liêu Nam Phong chính mình cũng thật bất ngờ, theo tối hôm qua làm giấc ngộng kia về sau, hắn liền đối thân thể khống chế đạt tới cực hạn. Ví dụ như thái thịt chút chuyện nhỏ này, nhiều khi là đại não biết tay sẽ không, muốn cùng làm là hai việc khác nhau. Nhưng bây giờ Liêu Nam Phong lại đạt tới muốn cùng làm thống nhất, chỉ cần nghĩ ra được, liền có thể làm đến ra. Thái thịt chút chuyện nhỏ này, trong lòng hắn nghĩ đến cắt thành cái gì hình dạng, liền cắt thành cái gì hình dạng, mà còn lớn nhỏ cũng đều đồng dạng. Chính ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngươi tẩy mấy cái cà chua, ta tại xào cái cà chua trứng gà, Hỏa Mi thích ăn. Được. Lần sau đừng mua mỏng muối sinh rút, bởi vì tăng thêm sinh rút về sau, ta liền không tốt khống chế thả muối lượng, hơi không chú ý liền thả nhiều chút. Ân, lần sau ta mua cái kia không tăng thêm sản xuất xì dầu, cũng không biết hương vị thế nào. Thử xem a, giá cả đắt như vậy, hương vị hẳn là sẽ không sai. Đến, uống một cái, nếm thử hương vị thế nào. Tô Cẩm Tú muốn một muỗng canh nhẹ nhàng thổi thổi, đưa tới Liêu Nam Phong trước mặt. Liêu Nam Phong cũng không có khách khí, túi đầu một hớp uống cạn, sau đó nói, có một chút xíu nhạt, lại thả điểm muối. Thật, ta nếm thử. Tô Cẩm Tú đột nhiên nhón chân lên, thân thể hướng phía trước hơi nghiêng về phía trước, thân tại Liêu Nam Phong ngoài miệng, tiếp lấy lại nhanh chóng thu hồi. Đưa ra túi lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi một cái, sau đó nói, là có chút nhạt. Liêu Nam Phong ngơ ngác nhìn nàng, nàng là cố ý à, nàng chẳng lẽ không biết dạng này tư thái, là bao nhiêu mê hồn quyến rũ, bao nhiêu cầu dẫn người sao? Còn có thể hay không thật tốt để người nấu ăn. Liêu Nam Phong cố nén dục vọng nói. Kì hỉ. Tô Cẩm Tú hoạt bát hướng trừng mắt nhìn, nàng quả nhiên là cố ý. Ăn cơm đi. Đêm nay Liêu Nam Phong tận hưởng ôn nhu, thế cho nên sáng ngày thứ hai thức dậy có chút trễ, đều nhanh 10 giờ, theo gian phòng đi ra, phát hiện Tô Cẩm Tú cùng Tô Hỏa Mi đều không ở nhà. Trên bàn còn có lưu cho hắn bữa sáng cùng một tấm lời ghi chép. Nhớ tới muốn ăn bữa sáng, bắt đũa đặt ở ao nước, ta trở về tẩy, hôm nay ta cùng Hỏa Mi đi ra làm ý chuyện, không tại quán cà phê. Lời ghi chép dưới góc phải còn có một cái rất manh tiểu khô lâu đơn giản bút họa. Liêu Nam Phong cười cười theo tủ lạnh trên đầu cầm xuống một cái hộp nhỏ, đem lời ghi chép bỏ vào, cùng mặt khác nhắn lại lời ghi chép cùng một chỗ. Bất quá nàng cùng Hỏa Mi đi ra làm chuyện gì? Liêu Nam Phong không nhịn được nhăn đầu lông mày. Sau đó lại nghĩ tới trong bức họa nhân ma luyện hóa hẳn là đạt tới 24 giờ, vội vàng gọi ra bức tranh. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 100, tiểu khả ái. Liêu Nam Phong mở ra bức tranh, hai cái nhân ma quả nhiên đã bị luyện thành đan hoàn. Liêu Nam Phong đưa tay từ trong đó lấy ra một viên, lập tức hiểu viên này đan hoàn công dụng. Tự đại quan hoàn, đi ra bên ngoài, chỉ số IQ thấp hơn tự thân người mặt lộ sùng bái, tránh lui tam xích. Tự đại cùng tự tin chỉ có cách nhau một đường, có năng lực kêu tự tin, không có năng lực mới kêu tự đại. Nếu như tự thân chỉ số IQ cao tuyệt, năng lực cường đại, như vậy đây cũng không phải là tự đại, mà là tự tin. Nghĩ tới đây, Liêu Nam Phong không chút do dự, trực tiếp đem viên này đan hoàn nuốt vào trong bụng. Quả nhiên hắn lại không có thu hoạch được tự đại năng lực, mà là bị cường thần cho đồng hóa, thôn vệ. Một dòng nước gấm chảy vào toàn thân, tinh khí thần nháy mắt nâng cao. Bất quá từ khi đêm hôm đó giấc mộng kia về sau, hắn đối thân thể khống chế đạt tới nhỏ bé cấp bậc, loại cảm giác này thay đổi đến càng thêm rõ ràng, lần này cường hóa cũng so mấy lần trước cường đại hơn nhiều. Bất quá bởi vì hắn đã có thể hoàn toàn khống chế thân thể, cho nên ngược lại chưa từng xuất hiện bởi vì thực lực bạo tăng, khó mà khống chế tình huống. Nhẹ nhàng nhéo nhéo quyền, tâm như bơm, máu như suối, lực lượng tràn đầy toàn thân, tinh khí thần càng là bị vô hạn nâng cao, thế giới phảng phất đều thay đổi đến càng thêm thông thấu. Khứu giác, vị giác, thị giác, thính giác, xúc giác, ngũ giác đồng dạng được cường hóa. Hắn có thể nghe thấy dưới lầu bên lề đường một đôi tiểu tình lữ xì xào bàn tán, có thể ngửi được ven đường một nhà cửa hàng ăn sáng bên trong bữa sáng hương vị, có thể thấy được ngoài cửa sổ trên mặt sông trôi nổi một khối rác rưởi, có thể cảm giác theo động tác của mình, ma sát không khí sinh ra nhỏ bé chấn động. Loại cảm giác này, phản phất toàn bộ thế giới thay đổi đến càng lớn, rõ ràng hơn, thế nhưng tiếp thu được tin tức cũng biến thành càng thêm phức tạp, vô số phản hồi tin tức tràn ngập trong đầu của hắn, để đầu đau muốn nứt cảm giác. Tốt tại hắn đã có thể hoàn toàn vi thao thân thể, trực tiếp che giấu những tin tức này, cái này mới cảm giác tốt lên rất nhiều. Liếc nhìn phiêu phù ở trước mắt bức tranh, Liêu Nam Phong đưa tay đem dưới thân một viên đan hoàn cũng nhét đi ra. Tài vận, chỉ cần cố gắng tiến lên, tất có tài vận giáng lâm, không bận rộn đi một chút. Và, đây chính là Liêu Nam Phong tha thiết ước mơ năng lực, vừa định bỏ vào trong miệng, chợt nhớ tới, cho dù chính mình ăn, cũng thu hoạch được không được năng lực, cuối cùng vẫn là lại biến thành cường hóa tự thân chất dinh dưỡng. Suy nghĩ một chút đặt ở trong túi, vẫn là suy nghĩ tỉ mỉ một cái, muốn hay không lãng phí rơi. Thu hồi bức tranh, đi vào phòng rửa mặt chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Mới vừa vào cửa, liền thấy bồn rửa mặt bên trên, thuốc mỡ bị chen tốt đặt ở cốc đánh răng bên trên. Trong lòng dâng lên khó nói lên lời cảm động. Có đôi khi thật không biết làm sao xứng đáng tỷ muội hai người ôn nhu. Bất quá hai tỷ muội làm gì đi? Thân thân bí bí. Đánh răng qua, nếm qua Tô Cẩm Tú làm ái tâm bữa sáng. Sau đó đi bộ đi tới quán cà phê cửa ra vào, cầm lên ngày hôm qua đậu ở chỗ này xe,
thuận tiện hướng trong cửa hàng nhìn thoáng qua. Trong cửa hàng ba tên nhân viên ngay tại vội vàng buổi sáng công tác, Tô gia 2 tỷ bội quả nhiên không tại. Liêu Nam Phong suy nghĩ một chút cũng không có đi vào, trực tiếp cưỡi lên xe, bắt đầu một ngày thức ăn ngoài sinh hoạt. 16 lầu 1603. Liêu Nam Phong liếc nhìn trên tay tờ đơn, sau đó đi vào. Đây là hắn buổi sáng hôm nay tiếp đệ nhất đơn. Là một túi lớn trái cây, nho, quả táo, dưa hạ mỹ vân vân, phân lượng không nhẹ, bất quá đối với hiện tại Liêu Nam Phong đến nói, cũng là không tính là cái gì. Liêu Nam Phong vào thang máy, cửa thang máy vừa muốn đóng lại, chỉ nghe thấy một cái tiểu nữ hài thanh âm nói, "Mụ mụ, ngươi nhanh lên, nhanh lên nha." Bi bô tiểu đồng âm, không thấy được người, trong đầu đã có thể tưởng tượng ra một vị đáng yêu tiểu cô nương hình tượng, thế là vội vàng đè xuống mở cửa nút bấm, để thang máy chờ. Quả nhiên, lập tức một cái tiểu cô nương xuất hiện ở cửa thang máy, đại khái cùng cá chép nhỏ không sai biệt lắm niên kỷ, rim hai cái bím tóc sừng dê, mặc ngắn tay quần sóc, lộ ra bụ bấm cánh tay cùng chân ngắn nhỏ, dài đến cũng là bụ bấm đặc biệt đáng yêu. Nàng dưới chân còn có một cái ván trượt xe, thịt thịt tay nhỏ đặt ở ván trượt trên tay vịn, một đôi đen trắng rõ ràng mắt to tò mò nhìn Liêu Nam Phong. Lúc này lại từ phía sau đi tới một vị nữ tử, trên tay nàng còn cầm một cái cá nhỏ bong bóng súng. Nàng nhìn thoáng qua trong thang máy Liêu Nam Phong, tại tiểu cô nương trên lưng vỗ nhẹ nhẹ, tiểu cô nương chân nhỏ tại trên mặt đất đạp một cái, trượt vào thang máy, nữ tử cái này mới theo ở phía sau vào thang máy. "Cảm ơn." Nàng mỉm cười nói. "Không khách khí." Liêu Nam Phong nói. Sau đó ấn xuống một cái thang máy nút cờ lọ sở. Tiểu cô nương vẫn như cũ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, tò mò nhìn Liêu Nam Phong, một bộ vẻ hiếu kỳ, Liêu Nam Phong hướng về phía nàng cười cười. "Ngươi muốn chơi sao?" Đột nhiên tiểu cô nương hỏi. "Cái gì?" Liêu Nam Phong trong lúc nhất thời không có minh bạch nàng ý tứ. "Ngươi muốn chơi ta bong bóng súng sao?" Tiểu cô nương chỉ mụ mụ nàng trên tay cá nhỏ bong bóng súng hỏi. Liêu Nam Phong có chút dở khóc dở cười lắc đầu. Mụ mụ nàng cũng thổi phù một tiếng nở nụ cười. "Thúc thúc không chơi, tiểu hài tử mới chơi bong bóng súng." Tiểu nữ hài mụ mụ nói. "Ân, ta liền hỏi một chút, ta cũng không nợ cho hắn chơi đây." Tiểu nữ hài nghiêm túc nói. Liêu Nam Phong cũng không nhịn được nở nụ cười. "Thật đáng yêu, năm nay mấy tuổi?" "Ta gọi Lâm Tuyết Dung, ta thuộc con heo nhỏ." Tiểu cô nương nói xong, còn học hai tiếng heo hừ hừ, mặc dù hỏi một đằng, trả lời một nẻo, thế nhưng đáng yêu đến bạo, Liêu Nam Phong thực tế nhịn không được lại lần nữa nở nụ cười. Mụ mụ nàng cũng dở khóc dở cười, nói với nàng, "Ngươi hẳn là cùng thúc thúc nói 3 tuổi." "A, ta đều 3 tuổi thật lâu a, lúc nào mới 2 tuổi?" "Ê, 3 tuổi sau đó là 4 tuổi, mà còn ngươi cũng không có 3 tuổi rất lâu." "Mới không phải, đã thật lâu à, mà còn 2 so 3 phải lớn, ta đã không phải là 3 tuổi tiểu hải tử." Tiểu cô nương ngửa mặt lên, bù bấm khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy nghiêm túc, nói ra ngữ càng là ngây thơ. "Người nào nói cho ngươi 2 so 3 đại, mà còn ngươi chính là 3 tuổi tiểu hải tử." Liêu Nam Phong còn muốn nghe tiểu cô nương trả lời thế nào, đáng tiếc thang máy đến lầu 16. Thế là chỉ có thể xuống thang máy, sau đó hướng tiểu cô nương phất phất tay. "Tiểu muội muội gặp lại." "Gặp lại." Tiểu cô nương nhìn cũng không nhìn một cái, cùng hắn lắc lắc bụ bấm tay nhỏ. Cửa thang máy đóng lại tiếp tục lên cao, Liêu Nam Phong nhịn không được bung ra chính mình thính giác nghe lén, muốn nhìn nghe một chút tiểu cô nương trả lời thế nào. "Ba ba nói, mụ mụ lao đại, hắn lao nhị, ta lao tam, rõ ràng hai muốn so ba đại." Tiểu cô nương nói chuyện bừa bãi, thế nhưng ý tứ còn là có thể nghe rõ. Nghe đến đó, Liêu Nam Phong lại lần nữa che giấu chính mình nhạy cảm thính giác, sau đó gõ gõ 1603 cửa. Rất nhanh một vị mặc đồ ngủ thiếu phụ lười biếng mở cửa. "Ngài điểm trái cây." Liêu Nam Phong cầm trên tay trái cây đưa tới. Đối phương đưa tay rất tùy ý tiếp tới, sau đó liền cảm giác trên tay trầm xuống, a một tiếng hét lên, trực tiếp hướng về Liêu Nam Phong trên thân ngã xuống. Liêu Nam Phong giật nảy mình, vội vàng đưa tay nâng bả vai của đối phương. Đối phương một cái tay cũng đặt tại Liêu Nam Phong trên bụng. "Không có sao chứ?" Liêu Nam Phong hỏi. "Không có việc gì." Thiếu phụ đứng vững thân thể, gò má ửng đỏ, ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi vào Liêu Nam Phong phần bụng. "Phiền phức ngươi cho cái khen ngợi." Thấy đối phương không có việc gì, Liêu Nam Phong chuẩn bị rời đi. "Soái ca, bên ngoài như thế nóng, muốn hay không vào nhà uống chén trà?" Thiếu phụ khẽ cắn môi, một bộ mặc người thịt cá dáng dấp. Liêu Nam Phong bị dọa nhảy dựng, chặn lại nói, "Không cần, không cần." Sau đó xoay người chạy, thang máy cũng không ngồi, trực tiếp từ thang lầu xuống mấy tầng, cái này mới một lần nữa làm dưới thang máy lầu. Chờ đến một tầng, Liêu Nam Phong mới thở phào một cái, vậy mà ngấp nghé sắc đẹp của ta. "A, làm sao ngươi biết?" Thang máy bên ngoài Hồ Mộng Giao đang giơ lên cái thức ăn ngoài một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. "Liêu Nam Phong, 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức." Chương 101, cảnh cáo. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nhìn thấy Hồ Mộng Giao, Liêu Nam Phong kinh ngạc hỏi. Sau đó mới kịp phản ứng, vấn đề này hỏi thật ngốc, nàng đương nhiên cũng là đến giao đồ ăn, trùng hợp gặp gỡ mà thôi. Nàng vào thang máy, Liêu Nam Phong ra thang máy. "Ngươi đợi ta một cái, chúng ta cùng một chỗ trở về." Hồ Mộng Giao vội vội vàng vàng nói. "Đẹp cho ngươi, ta mới không đợi ngươi." Liêu Nam Phong đi tới lầu bên ngoài, quả nhiên liền thấy Hồ Mộng Giao xe điện liền dừng ở bên cạnh, tay lái trên tay còn mang theo cái túi nylon, bên trong còn có mấy cái nóng hổi bánh bao. Mắt thấy Hồ Mộng Giao đi lên lầu, trong lòng hơi động, bỗng nhiên muốn trộm nàng một cái bánh bao nếm thử. Có thể tay mới vừa đưa đến một nửa bỗng nhiên kịp phản ứng, kém chút bị lừa. Mỗi ngày dùng bánh bao câu dẫn hắn, lặp đi lặp lại nhấc lên, giống như tinh thần ám thị bình thường, hiện tại nhìn thấy bánh bao, vậy mà muốn trộm một cái nếm thử, cái này có thể không được. Thế là Liễu Nam Phong từ bỏ ý nghĩ như vậy, đạp xe trực tiếp rời đi, tự nhiên cũng sẽ không chờ Hồ Mộng Giao trở về. Chính mình là có hai cái lao bà người, cũng không thể cho nàng bất cứ hy vọng nào. Thanh Thủy Lộ số 5 dai dai siêu thị. Liêu Nam Phong lại tiếp một đơn, hộ khách điểm một phần ôm la phấn. Liêu Nam Phong đến thời điểm, phát hiện chỗ nào là cái gì siêu thị, liền mấy cái kệ hàng, nói là quầy bán quả vật còn tạm được. "Lão bản, người thức ăn ngoài."
Liêu Nam Phong trực tiếp đem ôm La Phấn đặt ở trên quầy, lão bản là cái nữ, ngay tại túi đầu chơi điện thoại, nghe vậy ngẩng đầu lên nói tiếng cảm ơn. Phiền phức cho cái khen ngợi. Liêu Nam Phong thói quen nói một câu, quay người liền chuẩn bị rời đi, chợt phát hiện bên cạnh kệ hàng bên trên để đó mấy cái bong bóng súng, trong đó có một cái vừa rồi trong thang máy tiểu cô nương cùng khoảng cá chép nhỏ tạo hình. Thế là Liêu Nam Phong đi lên trước cầm lấy bong bóng súng hỏi, lão bản, cái này bao nhiêu tiền?
25.
Lão bản nhìn thoáng qua nói, cho ta cầm một cái đi. Liêu Nam Phong cầm điện thoại lên chuẩn bị trả tiền, nhìn thấy bên cạnh kẹo que, lại cầm mấy cái đặt ở trong túi, cùng một chỗ trả tiền, cái này mới rời khỏi. Trên đường nghĩ đến cá chép nhỏ, nhìn thấy cá chép nhỏ bong bóng súng giáng dấp, Liêu Nam Phong không tự giác khỏe miệng liền chứa lên nụ cười. Hàn tổng, sáng sớm tốt lành. Hàn Hương ngưng giơ lên bao, cất bước đi vào công ty. Lâm thư ký lập tức bưng một ly cà phê tiến lên đón. Áo sơ mi trắng, váy ngắn giang ôm, chân đạp cao gót, đi trên đường nhìn không chớp mắt, khí chàng vô cùng cường đại. Hàn Hương ngưng thuận tay nhận lấy thư ký đưa tới cà phê, lại nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái, mà là đổi tới một vòng, chỉ thấy tất cả mọi người đang bận bịu công tác, ánh mắt bên trong cái này mới lộ ra hài lòng thần sắc. Mở ra cà phê uống một cái, là nàng mùi vị quen thuộc. Sau đó thuận tay đưa cho một mực theo sau lưng hỗ trợ xách túi trợ lý. Tiểu trợ lý tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn như là đại học mới vừa tốt nghiệp bộ dáng, đầy mặt ngây ngô. Hàn tổng, trưa hôm nay 9 điểm bộ phận thiết kế có cái sửa bản thảo hội nghị, hy vọng ngươi có thể tham gia. 10 điểm, Úc Sở Chay Lia phân bộ trưởng muốn hẹn video hội nghị, chủ yếu trao đổi Úc Sở Chay Lia bản thổ hóa sản phẩm mới khai thác vấn đề. 10 điểm nữa, Mưa Hạ tập đoàn CEO Ngụy Tiên Sinh muốn cùng ngươi xác nhận một chút cung cấp hàng nguyên liệu giá cả. Trên đường đi, Lâm thư ký nói không ngừng, Hàn Hương ngưng nhìn như không có nghe, trên thực tế đã từng cái ghi ở trong lòng, cũng biết hôm nay sẽ có cái nào sự tình cần xử lý. Bất quá chờ đến cửa phòng làm việc, nàng đỗng nhiên dừng lại, sau lưng tiểu trợ lý kém chút đụng vào phía sau lưng nàng, dọa đến chặn lại nói xin lỗi. Có thể là Hàn Hương ngưng lại không có phản ứng nàng, mà là chừng chừng nhìn chằm chằm văn phòng tổng giám đốc cái kia cửa lớn đóng chặt. Hàn tổng. Lâm thư ký có chút không hiểu hỏi. Các ngươi trước về chính các ngươi vị trí. Hàn Hương ngưng nói. Được rồi. Hai người mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn xoay người rời đi. Hàn Hương ngưng cái này mới hít sâu một hơi, mở cửa đi vào. Sau đó liền gặp được Tô Hỏa Mi ngồi ở bên cạnh tiếp khách trên ghế sofa, hai chân đắp lên trên bàn trà, liếc nhìn một bản thời thượng tạp chí. Nhưng nàng tựa như không nhìn thấy Hàn Hương ngưng bình thường, thấy nàng đi vào, đầu cũng không nhấc một cái. Hàn Hương ngưng cũng chỉ là liếc nàng một cái, đồng dạng không nói chuyện, mà là cất bước hướng đi tổng giám đốc trước bàn. Cho tới nay nàng ngồi vậy đem rộng lớn tổng giám đốc ghế dựa đang đưa lưng về phía nàng, rất hiển nhiên, trên ghế cũng tương tự ngồi một người. Đi tới trước bàn, Hàn Hương ngưng lại lần nữa lặng lẽ hít thở sâu một hơi, sau đó nói, "Tỷ tỷ, ngươi làm sao có thời gian đến tiểu muội nơi này, cũng không nói trước một tiếng?" Đây thật là cái vị trí tốt đây. Ngồi tại rộng lớn tổng giám đốc ghế Tô Cẩm Tú thấp giọng thì thào. To lớn cửa sổ chạm sàn, toàn bộ Giang Thành gần như nhìn một cái không sót gì, Nam Phong quán cà phê cũng tương tự bị thu hết vào mắt. Mặc dù cách nhau hiểu rõ bên trong, thế nhưng bọn hắn dù sao không phải người bình thường, cường đại thị lực, vẫn như cũ có thể đem tất cả thấy rất rõ ràng. Tỷ tỷ nếu là thích, tiểu muội có thể chắp tay nhường cho. Hàn Hương ngưng cười duyên nói. Hai cây thật dài vòng hai, tùy theo rung dậy. Biết ta hôm nay tại sao tới tìm ngươi sao? Tô Cẩm Tú không có trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi ngược lại. Hàn Hương ngưng hơi trầm tư một chút, sau đó nói, ta vô dụng vượt xa bình thường thủ đoạn. Trong miệng nàng vượt xa bình thường thủ đoạn, chính là không thể lợi dụng yêu tộc hoặc là pháp thuật đi tổn thương người bình thường, đây coi là yêu tộc cùng chính phủ đạt tới một hạng chung nhận thức. Đương nhiên bí mật chắc chắn sẽ không nghiêm khắc như vậy, thế nhưng bên ngoài lại muốn tuân thủ. Hàn Hương ngưng muốn phá hư Tô Cẩm Tú cùng Liễu Nam Phong tình cảm, chỉ có thể thông qua thông thường thủ đoạn, mà không thể lợi dụng tự thân lực lượng cưỡng ép phá hư, vậy cái này chính là phá hư quy củ, chẳng những Tô Cẩm Tú sẽ cùng nàng không chết không thôi, liền chính phủ cũng có thể sẽ ra tay đối phó nàng. Thế nhưng ngươi không phải dùng tại trên người ta, cái này để lão công ta rất không vui. Tô Cẩm Tú đông nhiên chuyển qua ghế tựa, lập tức thấu xương phong mang nhét đầy toàn bộ văn phòng. Hàn Hương ngưng cảm giác da của mình một trận như kim châm, tốt tại thân thể nàng tương đối đặc thù, chặn lại cỗ này đau đớn, bất quá linh hồn lại không tự chủ được cảm giác được run rẩy một hồi. Hàn Hương ngưng cố gắng gạt ra một cái nụ cười, giống như trào phúng mà nói, tỷ tỷ ngươi lại như vậy yêu hắn, cũng bởi vì hắn không vui, nói cùng ta cả đời không qua lại với nhau ngươi, vậy mà chủ động tìm tới cửa. Ngươi không hiểu. Tô Cẩm Tú thu hết khí thế, dựa lưng vào trên ghế, nhẹ nhàng chuyển động ghế tựa, lại lần nữa mặt hướng cái kia to lớn cửa sổ sát đất, xa xa nhìn hướng bờ sông, phảng phất nhìn thấy đang cưỡi xe điện ở trên đường lao nhanh Liễu Nam Phong. Ta chờ hắn nhanh 400 năm, hắn chính là ta tất cả, cho nên ta không cho phép bất luận kẻ nào đến phá hư tình cảm của chúng ta, nếu ai không tuân quý củ. Tô Cẩm Tú chưa nói xong, thế nhưng Hàn Hương ngưng nhưng từ đáy lòng dâng lên một cỗ hàn ý. Nàng cắn môi một cái, đôi mắt bên trong tràn đầy nộ khí, còn có một tia ghen ghét. Người quen biết hắn cũng bất quá ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi, lại vì hắn nỗ lực nhiều như thế, đáng ra không? Hàn Hương ngưng âm thanh có chút run rẩy mà hỏi thăm. Ngươi biết, ngươi cùng ta kém ở nơi nào sao? Tô Cẩm Tú hỏi lần nữa. Không đợi Hàn Hương ngưng trả lời, nàng tiếp tục lại nói, bởi vì ngươi không hiểu tình cảm, yêu vì cái gì muốn hóa hình thành người? Chỉ là vì cỗ thân thể này mà thôi. Hàn Hương ngưng nghe vậy trầm mặt xuống, vấn đề này kỳ thật rất phổ thông, rất nhiều yêu tộc đều nghĩ lại qua, liền cùng nhân loại nghĩ lại chính mình là từ đâu đến một dạng, chưa từng có cái gì tiêu chuẩn đáp án. Bất quá không đợi Hàn Hương ngưng tiếp tục hỏi thăm, Tô Cẩm Tú cùng Tô Hỏa Mi tỷ muội lại hóa thành một sợi khói xanh, biến mất tại văn phòng bên trong. Hàn Hương ngưng vòng qua bàn làm việc, đi đến trước ghế, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên, phảng phất còn có thể cảm giác được Tô Cẩm Tú nhiệt độ cơ thể, sau đó nàng lấy giống nhau tư thế, trên ghế ngồi xuống. "Tỷ tỷ, là vì cái gì đâu? Ta làm sao biết?" "A,
chỗ nào vừa rồi vì cái gì nói như vậy? Nàng tương đối tin tưởng lời ta nói, cho nên cho nàng thêm cái gông xiềng mà thôi. Tỷ tỷ, ngươi thật là xấu nha. Mà lúc này Liễu Nam Phong đang cưỡi xe điện, hướng cá chép nhỏ lên bờ vị trí tiến đến. Chương 102, Cẩm Lân. Liễu Nam Phong dừng lại xe điện, theo đê đập trên hướng xuống nhìn một chút, cá chép nhỏ người không tại, chỉ có vĩnh viễn không ngừng nghỉ nước sông đập bờ sông. Liễu Nam Phong cũng không có để ý, theo đê đập bậc thang mà xuống, đi tới bờ sông. Theo bờ sông hướng trong nước sông nhìn một chút, sau đó lên tiếng nói, đừng lẩn trốn nữa, ta nhìn thấy ngươi. Thế nhưng trong nước sông vẫn không có động tĩnh. Hồng Cẩm, ta nhìn thấy ngươi, đi lên nhanh một chút. Liễu Nam Phong chỉ bên tay phải bờ sông vị trí. Hắn hiện tại thị lực vô cùng tốt, có thể nhìn thấy cực sâu nước sông phía dưới, cá chép nhỏ dán vào bờ sông cẩn thận từng ly từng tí răng rấp, thu hết vào mắt. Hưu. Một đạo thủy tiễn theo đáy nước bắn ra, thử Liễu Nam Phong một mặt nước. Thật sự là nghịch ngợm. Liễu Nam Phong nuốt một cái, trời nóng bức này, nước phun tại trên mặt một trận mát mẻ. Ngông ngông ngỗng. Cá chép nhỏ theo trong nước nhảy lên một cái, văng bọt nước nổi lên bốn phía, màu đỏ cá chép, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nàng cái đuôi tại trên không lắc lắc, liền theo một cái xinh đẹp cá chép, biến thành một vị tiểu cô nương khả ái. Nàng lăng không nhào về phía Liễu Nam Phong, Liễu Nam Phong một cái đem nàng ôm lấy. Mấy ngày không thấy, phát sinh cái gì chuyện thú vị sao? Liễu Nam Phong ôm nàng hỏi. Ta đi tìm sống dưới nước chơi đâu? Sống dưới nước nói hắn lần trước còn cứu một vị tại trong sông bơi lội tiểu hải tử. A, thật sao? Cái kia sống dưới nước là cái không sai tiểu hải tử. Liễu Nam Phong nghe vậy hơi kinh ngạc. Theo hắn biết, hắn thể nghiệm quá quỷ nước cảm giác, lạnh giá nước sông, lạnh leo thấu xương, trường kỳ ngày trước, còn có thể bảo trì một viên thiện lương tâm, thật rất không dễ dàng. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều quỷ nước thích tìm kẻ chết thay nguyên nhân, có người thay mình, hắn liền có thể giải thoát, không cần lại chịu cái kia chết đuối nỗi khổ. Ta trước đây đã cứu những người bạn nhỏ khác. Cá chép nhỏ nghe vậy vội vàng nói. Vậy ngươi cũng rất tuyệt. Ngông ngông ngỗng. Cá chép nhỏ chống lạnh, ngước cổ cao hứng cực kỳ. Xem ra tiểu gia hỏa này cũng rất thích người khác tán thưởng. Ngươi xem ta mua cho ngươi cái gì? Liễu Nam Phong đem nàng buông ra, sau đó đem mới vừa mua bong bóng súng, hiến bảo giống như đưa cho nàng. Và, là cá chép nhỏ, có thể là vì cái gì đem nàng nhốt tại trong túi, nàng có phải là chết đi? Cá chép nhỏ hai tay liễu lấy chính mình bụng bấm má, giật mình hỏi. Đây là giả dối, đây là cá chép nhỏ bong bóng súng. Cá chép nhỏ sở dĩ cảm thấy là bị nhốt tại trong túi, là vì phía ngoài tầng kia trong suốt đóng gói. Liễu Nam Phong giúp nàng đem đóng gói mở ra, tiếp lấy vặn sau đó tỏa bong bóng nước, đem phía trên một lớp da cho xé đi. Tại cá chép nhỏ trong chờ mong nhấn một cái cò súng, theo một trận âm nhạc vang lên, vô số bong bóng từ nhỏ miệng cá bên trong phun ra, tại trên không phiêu phiêu lãng đãng, cuối cùng rơi xuống trên mặt sông, biến mất tại quần quần trong nước sông. Cá chép nhỏ mở to hai mắt nhìn, miệng nhỏ khẽ nhếch, cái kia ngạc nhiên dáng dấp vô cùng khả ái. Ngươi thử xem. Liễu Nam Phong đem bong bóng súng đưa tới trong tay của nàng. Cá chép nhỏ cẩn thận từng ly từng tí tiếp tới. Ra sức ấn một cái nơi này là được rồi. Liễu Nam Phong chỉ có súng vị trí. Cá chép nhỏ đặt nhẹ một cái, lập tức vô số bong bóng theo tiểu vũ trong miệng phun ra, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống tỏa ra ánh sáng lung linh. Ngông ngông ngỗng. Ta cũng sẽ phun bọn. Cá chép nhỏ nói xong, mở ra miệng nhỏ, phát ra a sóng âm thanh, lập tức một cái to lớn bong bóng trôi lơ lửng ở trên không, đụng nát trên không cái khác bong bóng nhỏ. Ngươi vẫn là thật lợi hại. Liễu Nam Phong từ đáy lòng cảm thán nói. Nàng cũng gặp cá chép nhỏ nôn qua một lần, cái này bong bóng chẳng những kết cấu ổn định, còn có rất nhiều đặc thù công dụng, hoàn toàn chính là một không gian riêng biệt, trừ phi cá chép nhỏ chủ động tàn đi, không phải vậy rất khó dạn nứt. Bất quá cá chép nhỏ vẫn cảm thấy bong bóng súng chơi vui, trong lúc nhất thời chơi đến quên cả trời đất. Liễu Nam Phong không lưng đem vừa rồi giật xuống đến đóng gói nhặt lên, chuẩn bị ném đến bên cạnh thùng rác. Đúng lúc này, chợt nhớ tới trong túi còn có mấy viên kẹo que. Thế là tiện tay móc ra, đều nhét vào cá chép nhỏ trong tay. Đây là mua cho ngươi kẹo que, bất quá ngươi không thể ăn nhiều à, mỗi ngày chỉ có thể ăn một cái. Thôi đi. Cá chép nhỏ vui vẻ đáp. Liễu Nam Phong cũng không có lại còn nàng, quay người hướng đi đặt ở đê đập bậc thang vị trí thùng rác. Đi đến nửa đường, đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào, quay đầu nhìn thoáng qua. Gặp cá chép nhỏ ngước cổ nhìn lên bầu trời bong bóng cười ngây ngô à, chỉ cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, vì vậy tiếp tục đi đến thùng rác vị trí, đem rác rửa nhét đi vào. Lao công, thị phu. Đúng lúc này, Liễu Nam Phong nghe thấy một trận tiếng hô, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tỷ muội hai người đang đứng tại trên bậc thang. Từ dưới đi lên xem, hai tỷ muội tựa hồ đẹp đến nỗi đều đang phát sáng, tựa như một đôi giải ngư hoa. Các ngươi sao lại tới đây? Liễu Nam Phong kinh ngạc hỏi. Chúng ta đi qua nơi này, thế là thuận đường tới xem một chút. Tô Cẩm Tú nói. Tiếp lấy tỷ muội hai người theo trên bậc thang đi xuống. A, tỷ tỷ, ngươi xem, đây là đại ca ca đưa cho ta nha. Cá chép nhỏ cũng nhìn thấy, cao hứng chạy tới. Có thể bỗng nhiên, nàng dừng lại bộ pháp, túi đầu nhìn về phía trên mặt đất. Làm sao vậy? Tô Cẩm Tú cười nên đón tiếp lấy. Sau đó liền thấy cá chép nhỏ vểnh lên cái mông từ dưới đất nhặt lên cái gì. Hoa, 50 khối tiền đâu, ngươi vận khí thật tốt. Tô Cẩm Tú hơi kinh ngạc nói. Tiền. Cá chép nhỏ lật qua lật lại mà nhìn xem trên tay tờ giấy màu xanh lục, sau đó một mặt vui mừng mà hỏi thăm, đó có phải hay không có thể mua rất nhiều ăn ngon? Đương nhiên. Tô Cẩm Tú gật đầu cười. Ngông ngông ngỗng. Cá chép nhỏ vui vẻ đến không được. Hoa, ngươi vận khí đúng là tốt. Tô Hỏa Mi cũng tại bên cạnh cười nói. Vận khí. Lời này nhắc nhở Liễu Nam Phong, vội vàng sờ về phía túi quần của mình. Quả nhiên buổi sáng viên kia tài vận đan hoàn không thấy. Chắc không được vừa rồi hình như cảm thấy không đúng chỗ nào, nguyên lai là đem đan hoàn cùng kẹo que cùng một chỗ cho cá chép nhỏ. Hồng Cẩm, ngươi vừa rồi có hay không ăn một viên tròn trịa, màu đỏ đậu đậu? Liêu Nam Phong khẩn trương hỏi. Hắn có chút bận tâm ăn hỏng phùng Hồng Cẩm. Cá chép nhỏ nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu.
Không có hương vị, ăn không ngon. Cá chép nhỏ nói. Mau đem miệng há mở cho ta xem một chút, ngươi có hay không chỗ nào không thoải mái. Liêu Nam Phong lay mở miệng nhỏ của nàng, hướng bên trong nhìn quanh một phen, lại sờ lên nàng bụng nhỏ, một mặt khẩn trương. Làm sao vậy? Tô Cẩm Tú có chút bận tâm hỏi. Trong túi ta một viên đan hoàn bị nàng ăn. Liêu Nam Phong bất đắc dĩ nói. Đan hoàn. Tô Cẩm Tú hơi sửng sốt một chút liền kịp phản ứng. Đây chính là ấu sinh ma quỷ luyện hóa mà thành, ai biết ăn có vấn đề hay không, thế là cũng vội vàng kiểm tra một phen, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Tô Hỏa Mi cùng cá chép nhỏ hai cái có chút ngộng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tô Hỏa Mi chuẩn bị buổi tối hào hào hỏi một chút Liêu Nam Phong. Mà cá chép nhỏ có ăn, có chơi, đảo mắt liền quên đi. Người giữa chưa chưa ăn cơm à? Đi thôi, vừa vặn chúng ta cùng một chỗ tìm một chỗ đi ăn cơm. Tô Cẩm Tú lôi kéo cá chép nhỏ nói. Đi. Thế là ba người hướng về đê đập bên trên đi. Cũng không có đi mấy bước, cá chép nhỏ bỗng nhiên rút về bị lôi kéo tay nhỏ, vểnh lên cái mông nhỏ, từ dưới đất nhặt lên một cái tiền xu. Tài vận, chỉ cần cố gắng tiến lên, tất có tài vận giáng lâm, không bận rộn đi một chút. Nguyên lai cứ như vậy cái cách đi nha. Cái này không phải cá chép, cũng là cá chép. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 103, Ngao phủ. Đến, chúng ta tới đếm số, ngươi trên đường đi nhặt bao nhiêu tiền? Một đoàn người đi tới một gian dọc đường tiệm lẩu, tìm cái vị trí ngồi xuống. Sau đó Tô Hỏa Mi liền đề nghị giúp cá chép nhỏ đếm xem đoạn đường này nhặt đến bao nhiêu tiền. Một cái 50, một cái 5 khối, ba cái một khối, một cái 5 mao, còn có một cái quên hai. Đây là chân châu sao? Tô Cẩm Tú nhận lấy đi nhìn một cái, là chân châu, bất quá là nhân tạo nuôi dưỡng, thế nhưng phía trên này bộ phận là kim, hẳn là đáng giá mấy đồng tiền. Cho nên ngươi bây giờ có 58 khối 5 mao tiền, tăng thêm một cái chân châu quên hai, có thể mua rất nhiều ăn ngon. Cá chép nhỏ nhưng không liên quan tâm nhiều tiền không nhiều, nàng chỉ quan tâm có thể mua bao nhiêu ăn ngon. A, trong tay ngươi cái này kẹo que, có thể mua 58 cái, còn lại 5 mao tiền. 58. Cá chép nhỏ đem hai tay đầu ngón tay mở ra đại đại, cẩn thận vệt lên, muốn nhìn một chút 58 là bao nhiêu cái. Được rồi, so ngươi ngón tay còn nhiều, không muốn đếm. Liêu Nam Phong đem nàng tay nhỏ ấn xuống, sau đó giúp nàng đem tiền cất kỹ, bỏ vào y phục của nàng trong túi. Lúc này người phục vụ bưng tới một cái viên ương nổi. Vốn là dùng đỏ canh ngọn nguồn liền có thể, thế nhưng cân nhắc đến cá chép nhỏ, vẫn là điểm viên ương nổi. Giữa trưa chúng ta liền ăn cái này nha. Nhìn xem đỏ trắng nhị sắc đáy nổi, cá chép nhỏ có chút giật mình hỏi. Uống nước có thể là ăn không đủ no nha, nàng đây rất rõ, dù sao mỗi ngày tại đáy sông uống nước đây. Đồng đốc, đồ ăn còn chưa lên đến đây. Tô Cẩm Tú sờ một cái đầu nhỏ của nàng. Ta không phải đồng đốc. Cá chép nhỏ nghe vậy gật gù đắc ý bất mãn nói. Vậy là ngươi cái gì dưa? Tô Hỏa Mi cười xấu xa hỏi. Ta là thông minh dưa, vẫn là lớn như vậy một cái thông minh dưa. Cá chép nhỏ giang hai cánh tay, tại trên không khoa tay. Ha ha. Tất cả mọi người bị nàng làm vui, đang lúc nói chuyện, đồ ăn cũng lục tục ngao ngoe đi lên. Thân thành. Ngao phủ. Ngao Hải Bình bắt chéo hai chân, ngồi tại trên ghế sofa. Hắn đối diện chính là đại ca của hắn, Long tộc thái tử Ngao Hải Triều. Hai huynh đệ quan hệ một mực không quá tốt, cho nên Ngao Hải Bình cho dù ngồi tại hắn đối diện, cũng không mắt nhìn thẳng hắn. Ngao Hải Triều mang theo cái kính mắt gọt vàng, một đầu tóc rối, hào hoa phong nhã, trên mặt một mực treo nụ cười nhàn nhạt, cho người cảm giác rất có tu dưỡng bộ dạng. Mà ngồi ở Ngao Hải Bình tay phải chủ vị, chính là hai người phụ thân Ngao Hành Vân. Ngao Hành Vân thân hình khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, mặt như lao gọn, ngồi ngay ngắn ở đó, tự có một cỗ uy nghiêm khí thế. Cho nên nói, Bạch Tinh Hà muốn chúng ta Long tộc chân tảng thiên tinh bản. Đúng thế. Ngao Hải Bình ngữ khí bình tĩnh nói. Vậy liên cho hắn. Ngồi tại đối diện Ngao Hải Triều đẩy một cái kính mắt nói. Tiểu tứ mắt, ngươi nói cho hắn liền cho hắn a, không sợ hắn gạt chúng ta. Nếu biết rõ Bạch Tinh Hà có thể là tinh thông xem sao thuật, nếu là thật cầm đồ vật chạy, chúng ta đi đâu đi tìm hắn? Ngao Hải Bình thả xuống chân nói. Vốn là hắn là đồng ý đem thiên tinh bản giao cho Bạch Tinh Hà, thế nhưng đại ca đồng dạng đồng ý, vậy hắn liền muốn phản đối, không có ý tứ gì khác, chính là muốn cùng hắn đối nghịch. Thế nhưng Ngao Hải Triều cùng Ngao Hành Vân hai người cũng không có tức giận, dù sao đã thành thói quen. Chỉ cần Ngao Hải Triều phản đối, Ngao Hải Bình liền đồng ý, chỉ cần Ngao Hải Triều tán đồng, Ngao Hải Bình liền phản đối, qua nhiều năm như vậy, không có ngoại lệ. Nên nói dậy đã lý thuyết xong xong, cái kia tức giận đều đã khí xong. Cho nên hiện tại cho dù dạng này, bọn hắn cũng vẫn như cũ có thể ôn hòa nhã nhặn giao lưu. Hải Bình nói cũng không vô đạo để ý, bất quá so với Long Môn đến nói, tất cả đều là đáng giá. Ngao Hành Vân nói xong câu đó thời điểm, ánh mắt lại nhìn về phía bên tay phải Ngao Hải Triều. Ngao Hải Triều đẩy một cái kính mắt nói, cha nói đúng, thiên tinh bản lưu tại trong tay chúng ta nhiều năm, cũng không thể hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, còn không bằng để có chút mặt khác giá trị. Ta cùng Bạch Tinh Hà nói, song phương ký chính thức đặt trước huyết hệ, hắn cũng đồng ý. Ngao Hải Bình nói. Ngao Hải Triều cùng Ngao Hành Vân nghe vậy không có nói chen vào, yên lặng chờ bên dưới nói. Thế nhưng huyết thệ cũng không phải là khó giải, mà còn Long Môn chúng ta muốn, Thiên Cung chúng ta càng muốn hơn. Ngao Hải Bình vừa mới dứt lời, Ngao Hải Triều cùng Ngao Hành Vân tất cả đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Đúng lúc này, một vị ung dung quý khí nữ tử bưng cái khay đi đến. Cha, đây là ta tự chế trà, các ngươi nếm thử. Nói xong không lưng đem khay đặt ở trên bàn trà, mà Ngao Hải Bình không biết lúc nào đem chân thả xuống, lặng lẽ ngồi thẳng người. Nữ tử trước tiên đem khay bên trong chén trà, một ly trước thả tại trước mặt Ngao Hành Vân, tiếp theo là Ngao Hải Triều, tiếp theo là Ngao Hải Bình. Làm đến Ngao Hải Bình thời điểm, Ngao Hải Bình vội vàng đứng dậy nhận lấy. Sau đó cung kính nói, cảm ơn tẩu tử. Hiện tại biết cảm ơn nhà, Giang Nguyệt đến thân thành, phụ thân cùng đại ca ngươi không ở nhà, ngươi không biết cho ta biết một tiếng sao. Nữ tử có chút trách cứ nói. Nàng chính là Ngao Hải Triều thế tử, Ngao Hải Bình tẩu tử Lộc Thải Vi. Tẩu tử, thật xin lỗi, ta quên đi,
đây là lỗi của ta. Ngao Hải Bình nghe vậy chặn lại nói xin lỗi, còn lâu mới có được đối mặt Ngao Hải Triều như thế giống như con nhím bình thường, đi lên liền âm. Ngươi nha, tốt, không quấy rầy các ngươi nói chuyện. Lộc Thải Vi nói xong, tư thái ưu nhã lui thân đi ra. Ngao Hải Bình không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Tốt, Giang Nguyệt lần này trở về còn tốt đó chứ. Gầy hay không? Ai, cũng thực sự là không trùng hợp, không phải vậy ta còn có thể gặp nàng một lần, ta đã thời gian rất lâu không gặp nàng, thật là một cái bướng bỉnh nha đầu. Ngao Hành Vân nâng chén trà lên uống một ngụm, có thể là bởi vì tâm tình không tốt, cũng không có nếm ra trà vị tốt xấu. Không có gì tốt, cũng không có cái gì không tốt, liền như vậy đi, lại nói, cha, ngươi muốn thực sự là nhớ nàng, liền tự mình đi xem một chút nàng, đối với ngươi mà nói, khoảng cách là vấn đề sao? Ngao Hải Bình có chút khinh thường nói. Tiếp lấy bưng chén lên khẽ nhấp một cái, lập tức cảm giác một dòng nước ấm theo yết hầu kéo dài đến phần bụng, tiếp lấy toàn thân mừng rỡ, một miệng ngọt ngào lưu hương. Cha ngon. Nhịn không được tán thưởng một tiếng. Ngao Hành Vân nghe vậy trầm mặc một chút, tiếp lấy thở dài nói, quy củ chính là quy củ. Ngao Hải Bình lặng lẽ nhếch miệng, hắn ghét nhất chính là quy củ. Đúng rồi, còn có một chuyện. Ngao Hải Bình thừa nước đục thả câu nói. Sau đó lặng lẽ quan sát phụ thân cùng đại ca phản ứng. Có thể là hai người thần sắc bình tĩnh, không nóng không nổi, bưng chén trà, một bộ tinh tế thưởng trà tư thái. Ngao Hải Bình nhếch miệng lên một sợi nụ cười. Sau đó thần sắc giống vậy bình tĩnh mà nói, ta gặp được Phùng Chi Nhuận. Phúc. Khu khu. Phun ra ngoài chính là Ngao Hành Vân, ho ra đến chính là Ngao Hải Triều. Thấy bọn họ phiên này dáng dấp, Ngao Hải Bình trong lòng mừng rỡ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Ngươi nói là sự thật, ngươi không có gạt người. Hai người trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Ngao Hải Bình nghe vậy hơi nhíu mày, mặt lộ không vui nói, ta cần thiết đối với chuyện này lừa gạt các ngươi sao? Ngao Hành Vân cùng Ngao Hải Triều liếc nhau, sau đó Ngao Hành Vân đầu tiên mở miệng hỏi, Phùng Chi Nhuận chuyển thế chi thân, ngươi làm sao xác nhận là hắn? Hắn giữ lại mấy phần thực lực. Ngao Hành Vân một cái liền tóm lấy trọng điểm. Cho dù năm đó Phùng Chi Nhuận thực lực cường đại vô cùng, quét ngang toàn bộ thiên hạ, thế nhưng hắn vẫn như cũ không cho rằng Phùng Chi Nhuận đạt tới trường sinh cựu thị trình độ, bởi vì hắn vẫn là người liền không thể trường sinh, đây là thiên địa pháp tắc, trừ phi hắn từ bỏ là người. Chương 104, trọng thương. Đến, cho tỷ tỷ hôn một cái. Tô Họa Mi ôm cá chép nhỏ, lại bị nàng một mặt ghét bỏ đẩy ra. Tốt, tranh thủ thời gian ăn cơm, không thể ăn cay cũng không cần ăn. Liêu Nam Phong mỏ cái đi tiểu như viên đặt ở trong bát của nàng. Cẩn thận nóng, cắn mở thời điểm sẽ có nước cấm thử đi ra. Liêu Nam Phong cẩn thận căn dặn. Cá chép nhỏ khéo léo nhẹ gật đầu, hai cái treo lơ lửng giữa trời chân nhỏ vùng qua vùng lại. Được. Cá chép nhỏ lên tiếng, bất quá trung khí có chút không đủ, bởi vì bị cay hung ác. Miệng nhỏ hồng hồng, cảm giác đều có chút sưng. Uống chút nước trái cây. Tô Cẩm Tú giúp nàng rót một ly đồ uống đưa tới. Miệng ta đều muốn cháy rồi. Tiểu Gia Hỏa có chút ủy khuất nói. Sau đó ôm nước trái cây từ ngực đổ mấy cái này mới cảm giác hơi rất nhiều. Không cho ngươi ăn, ngươi nhất định muốn ăn. Có thể là các ngươi cũng ăn nha, ăn đến còn rất vui vẻ. Đó là bởi vì chúng ta là đại nhân, ngươi vẫn là tiểu hải tử, chờ ngươi trưởng thành lại nếm thử cay a. Ai, ta lớn như vậy, liền đã dài thật lâu, chờ muốn dài đến giống như các ngươi lớn, vậy ta còn muốn mọc tốt thời gian dài nha. Tiểu Gia Hỏa liền nói mang qua tay, chọc cho mọi người cười lên ha ha. Nói thật ra, tiệm này nồi lẩu hương vị bình thường, thế nhưng cá chép nhỏ ăn đến vẫn tương đối vui vẻ, dù sao nàng ngày bình thường chỉ ăn cá, cái nào nếm qua những này, tự nhiên cũng không biết tốt xấu. Ăn cơm trưa, tại tiệm lẩu cửa ra vào chia tay. Tô Gia hai tỷ muội quyết định tới tiệm lẩu, mà Liêu Nam Phong chuẩn bị đạp xe đem cá chép nhỏ đưa trở về, ngoài ra buổi chiều lại đi chạy hai chuyến thức ăn ngoài, xem có thể hay không lại bắt được một đầu nhân ma, đền bù một chút bị cá chép nhỏ ăn viên đạn tổn thất. Hồng Cẩm, đi nha. Liêu Nam Phong cùng hai tỷ muội nói vài câu, lôi kéo cá chép nhỏ chuẩn bị rời đi. Đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, gặp lại. Hai cái đều là tỷ tỷ, tiểu gia hỏa học thông minh, dựa theo xếp hạng đến đều, mặc dù nàng rất muốn gọi a di. Cá chép nhỏ, có thời gian đến tìm ta chơi. Tô Họa Mi cũng cùng nàng vung vung tay. Cá chép nhỏ rất muốn nói nàng mỗi ngày đều có thời gian, thế nhưng nhớ tới nương bản giao lời nói, lại nuốt trở vào, ngoan ngoãn gật gật đầu. Liêu Nam Phong lôi kéo cá chép nhỏ hướng đi xe điện đỗ vị trí, còn chưa đi mấy bước, cá chép nhỏ liền túi người, mân mê cái mông nhỏ nhặt lên một khối tiền. Đừng nói Liêu Nam Phong, liền còn chưa đi Tô gia tỷ muội đều cảm thấy rất im lặng. Cái này tài vận cũng quá mạnh đi. Liêu Nam Phong cảm thấy, cái này tài vận đan hoàn, sợ rằng không chỉ là để cá chép nhỏ thu được tài vận, mà là phóng đại nàng bản thân cá chép năng lực mới đúng. Đương nhiên, đây đều là suy đoán của hắn, bất quá nếu là thật muốn biết, kỳ thật chỉ cần đem cá chép nhỏ thu vào trong bức tranh là được rồi. Phía trước hắn cũng từng có ý nghĩ như vậy, muốn đem Tô gia tỷ muội thu vào bức tranh, dạng này liền có thể cùng hưởng bọn hắn năng lực. Bất quá về sau cẩn thận suy nghĩ, lại từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì thu vào trong bức họa yêu, liền sẽ đánh lên hắn vết tích, thuộc về hắn vật sở hữu. Liêu Nam Phong không biết loại tình huống này là tốt là xấu, thế nhưng vô luận Tô gia tỷ muội vẫn là cá chép nhỏ, đều là người nhà của hắn, đều là độc lập cá thể, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn làm như thế. Đi tới xe điện phía trước, Liêu Nam Phong trước tiên đem cá chép nhỏ ôm đi lên, sau đó chính mình mới cưỡi trên xe điện. Ngồi xuống sao? Liêu Nam Phong xoay mở chìa khóa hỏi. Tốt. Ôm chặt Liêu Nam Phong thắt lưng cá chép nhỏ đã đạp lung tung hai lần chân ngắn nhỏ. Liêu Nam Phong chuyển động tay lái, xe lao ra ngoài. Ô ô ô ô. Cá chép nhỏ ở phía sau gật gù đắc ý, miệng còn cho phối hợp âm. Cẩn thận một chút, đừng rớt xuống. Liêu Nam Phong ở phía trước căn dặn một câu. Kỳ thật rơi xuống cũng không có việc gì, dù sao cưỡi cực kỳ chậm. Ta biết rồi, ngươi thật là phiền phức. Cá chép nhỏ nói. A, ngươi tiểu gia hỏa này, vậy mà bắt đầu chê ta phiền phức. Ngông ngông ngông. Cá chép nhỏ lại phát ra cái kia đặc thù ngông tiếng tê ợ.
Nhưng vào lúc này, Liêu Nam Phong đột nhiên phanh xe lại. Bởi vì mới vừa rồi còn tại thẳng tắp vùng ven sông trên đường lớn, gió nhẹ chậm chậm, mang theo một tia rải cây xanh bên trên hoa cỏ hương thơm, ven đường bóng cây chập chờn, rơi xuống lốm đốm lấm tấm. Có thể thoáng qua ở giữa, ban ngày biến thành đêm tối, mặt đất biến thành màu lam nhạt, như dày mặt nước, bầu trời che kín tinh thần, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Cho nên không hề quá đen, lờ mờ còn có thể thấy rõ bốn phía. Thế nhưng Liễu Nam Phong cũng không có dừng xe dò xét xung quanh, mà là trực tiếp đem chiếc xe một quải quay đầu, sau đó xông về phía trước. Cẩn thận một chút. Liễu Nam Phong nhắc nhở sau lưng cá chép nhỏ. Mà cá chép nhỏ một cái tay cầm chặt lấy Liễu Nam Phong vào áo, một cái tay không biết từ chỗ nào lấy ra nàng dưa dưa nện, mím chặt môi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía. Liễu Nam Phong cưỡi một đoạn, liền ngừng lại, bởi vì dựa theo trong lòng hắn tính ra, hẳn là đã sớm đi ra mới đúng, có thể là bốn phía phong cảnh vẫn như cũ, không có chút nào biến hóa, là hắn biết trốn không thoát. Thế là xuống xe, đem cá chép nhỏ cũng ôm xuống, ngăn tại phía sau mình, đồng thời lấy ra đoạn kiếm, cẩn thận đề phòng. Không biết vị cao nhân nào, đem ta hai người vây ở nơi đây, vì chuyện gì? Liêu Nam Phong hỏi. Có thể là hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, Liêu Nam Phong cũng vội vàng suy tư một chút chính mình năng lực. Đại lực, nhập động, giảm vận cùng cương thân. Hiện nay đến xem, cũng liền giảm vận có thể dùng một chút. Có thể là giảm vận nhất định phải nhìn thẳng đối phương, chúc phúc lời nói cũng muốn đối phương nghe đến mới được, hiện tại không có bóng người, cũng là vô dụng. Đúng lúc này, Liêu Nam Phong bỗng nhiên cảm giác phía sau và áo bị nhẹ nhàng kéo. Liêu Nam Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cá chép nhỏ ra hiệu hắn nhìn hướng tay phải phương hướng. Liêu Nam Phong cái này mới chú ý tới, một đạo hắc ảnh đang từ trên mặt đất chậm rãi dâng lên. Sau đó một vị cầm kiếm người áo đen xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Không đợi Liêu Nam Phong nói chuyện, người áo đen thân thể nghiêng về phía trước, thân thể cùng mặt đất nhiều nhất chỉ có 30 độ, cái góc độ này, người bình thường tuyệt đối đứng không vững, thế nhưng đối diện rất hiển nhiên không phải người bình thường, có khả năng đều không phải người. Chỉ thấy đối phương giống như mũi tên đồng dạng bắn hướng hai người. Trong tay lợi kiếm im hơi lặng tiếng trực tiếp đâm về Liêu Nam Phong trước ngực. Trong nháy mắt này, Liêu Nam Phong toàn thân lông tơ đều dựng lên, bởi vì nguy cơ to lớn, để tinh thần cao độ tập trung. Con mắt cũng không có nhìn thấy đối phương đâm tới kiếm chiêu, thế nhưng trực giác để hắn tay giơ lên, chặn lại một kích này. Chỉ nghe được yếu ớt đốt một tiếng, trong chớp nhoáng này Liêu Nam Phong đột nhiên cảm giác lòng bàn tay tê dần. Trong lòng không khỏi có chút giật mình, mấy lần cường hóa, hiện tại hắn lực lượng mạnh đến mức kinh người, có thể ngay cả như vậy, chỉ là nho nhỏ va chạm, vậy mà để bàn tay hắn tê dại, có thể thấy được đối phương lực lượng bao lớn, thực lực mạnh, đây tuyệt đối không phải Liêu Nam Phong có thể đối phó được. Liêu Nam Phong hít sâu một hơi, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, bởi vì hắn phát hiện đối phương vậy mà đứng tại chỗ cũ, cầm trong tay trường kiếm, phản phất mới vừa rồi không có di động bình thường, điều này nói rõ đối phương tốc độ tương đương nhanh. Ta chúc. Còn chưa có nói xong, chỉ thấy thân thể đối phương đột nhiên hơi dốc xuống dưới, Liêu Nam Phong không chút nghĩ ngợi, lấy chân trái làm chủ, chân phải vạch cùng, cầm kiếm trước ngực, kéo theo sau lưng cá chép nhỏ xoay người một cái. Đốt. Hai kiếm lại lần nữa chạm vào nhau. Liêu Nam Phong thở dài một hơi đồng thời, nhanh chóng nói, ta chúc ngươi đi bộ ngã sắp xuống. Ta chúc ngươi hô hấp đau sốc hông. Ta chúc ngươi tứ chi tê liệt. Ta chúc. Đốt. Liêu Nam Phong một cái xoay trái, lại lần nữa ngăn cản được đối phương một kích. Bất quá trong nháy mắt này, Liêu Nam Phong cảm giác được thân thể đột nhiên cứng đờ, Liêu Nam Phong biết hẳn là chính mình chúc phúc làm ra tác dụng. Tất nhiên là không nguyện ý bỏ qua cơ hội này, kiếm như thiểm điện, đâm thẳng đối phương mi tâm, một phát trúng đích. Cũng không có chờ hắn buông lỏng một hơi, một thanh kiếm theo xương sườn dưới góc phải trực tiếp đâm vào trong bụng. Mà người áo đen cũng tại Liêu Nam Phong trước mắt hóa thành một sợi khói xanh biến mất. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 105, thập nhị tướng. Đau đớn kịch liệt, để Liêu Nam Phong một trận đầu váng mắt hoa, nhưng hắn biết mình không thể ngã xuống. Tâm niệm vừa động, bức tranh bị gọi ra. Hắn cũng không phải là muốn dùng bức tranh phong ấn đối phương, mà là muốn đem chính mình cùng cá chép nhỏ phong ấn đi vào. Bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh, một kích trốn xa, muốn phong ấn đối phương vô cùng khó khăn. Theo đối phương rút ra kiếm, Liêu Nam Phong huyết dịch phun ra ngoài, văng bị nàng bảo hộ ở dưới nách cá chép nhỏ đẩy mặt đều là. Nguyên lai trước đây cường đại, đều là ảo giác, hắn vẫn là quá yếu. Đại ca ca, hoa. Cá chép nhỏ gặp Liêu Nam Phong thụ thương, hoa một tiếng khóc lớn lên, tiếp lấy liền vung vẩy dưa dương nện không quan tâm xông tới. Hồng Cẩm. Liêu Nam Phong kinh hãi, muốn đưa tay giữ chặt nàng, có thể là ngực phải bị đâm một kiếm, toàn bộ tay phải căn bản không nhấc lên nổi. Thua thiệt là ngực phải, nếu là ngực trái, đoán chừng sớm đã bị một kiếm mất mạng. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem cá chép nhỏ thu vào trong bức tranh, tâm niệm vừa động bức tranh cuộn tất cả lên. Nhưng lại tại lúc này, một đạo to lớn Phật quang tại cái này hắc ám bên trong nở rộ, bên hai vang lên vô số phản âm thiện sướng. Liêu Nam Phong híp mắt hướng tia sáng nhìn lại, nguyên lai là cá chép nhỏ dơ cao dưa dường nện tản ra tia sáng. Cá chép nhỏ lúc này giống như là một cái nổi giận tiểu lão hổ, mà trận kia trận Phật quang bên trong một cái bóng mở chậm rãi dâng lên. Hắn một thân xanh nhạt cà sa, đơn trưởng đứng ở trước ngực, thuận theo nhắm mắt, yên tĩnh an lành. Phùng Chi Nhuận. Liêu Nam Phong lẩm bẩm. Hắn có chút đoán được thân phận của đối phương. Nguyên lai đây mới là hắn để lại cho nữ nhi chuẩn bị ở sau. Đại phôi đản, đánh chết ngươi. Theo cá chép nhỏ âm thanh, đứng sừng sững ở trên không Phùng Chi Nhuận đột nhiên mở ra hai mắt, hoặc là nói bảo Lâm Thần Tăng càng thỏa đáng một chút. Hắn một đôi mắt giống như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, nguyên bản yên tĩnh an lành khuôn mặt cũng tràn đầy phẫn nộ. Toàn bộ thế giới phảng phất đều bị lửa giận của hắn đốt, tràn ngập toàn bộ thế giới Phật quang cũng không lại bình yên an lành, thay đổi đến liệt dương đồng dạng cực nóng, thay đổi đến giống như lao kiếm đồng dạng sắc bén, thậm chí bị hút vào phần bụng không khí, đều để người cảm thấy một cỗ thiêu đốt đau đớn. Chúng sinh thập nhị tướng. Liêu Nam Phong có chút hiểu được, cũng không biết là vì thụ thương nguyên nhân đưa đến tinh thần hoảng hốt, còn là bởi vì lòng có cảm giác đốn ngộ kiếp trước. Trong thoáng chốc, hắn xếp bằng ở Phật đường phía trước, khuôn mặt bình tĩnh đờ đẫn,
có thể là nhưng trong lòng có một cỗ phát tiết không ra lửa giận, cỗ lửa giận này sắp đem hắn đốt, đem Phật đường đốt, đem cái này thế giới đốt. Cuối cùng phanh một tiếng, thân thể của hắn nổ tung, hóa thành một đoàn không có gì không đốt hỏa diễm, hắn muốn đốt sạch cái này thế giới tất cả tội ác. Bảo Lâm Thần Tăng thân thể to lớn, tại trên không không người xuống, rõ ràng đầy mặt phẫn nộ, lúc này lại toát ra một tia ôn nhu. Chỉ thấy hắn đem bàn tay to của mình nhẹ nhàng bao trùm tại cá chép nhỏ tay nhỏ bên trên, kéo theo động tác của nàng, nhẹ nhàng hướng xuống một đũa. Đông. Giống như kiền trị gõ vào mõ bên trên, phát ra một tiếng vang nhỏ, có thể là toàn bộ thế giới lại tùy theo sụp đổ. Nháy mắt ánh sáng đâm rách hắc ám, ánh mặt trời từ không trung chiếu vào, đầy trời tinh thần giống như màn sân khấu bị người cưỡng ép xé ra. Cá chép nhỏ ngước cổ, ngơ ngác nhìn hướng đỉnh đầu. Vừa vặn nên tiếp Phùng Chi Nhuận thấp kém ánh mắt giao hội, Phùng Chi Nhuận phẫn nộ dáng dấp rút đi, lại lần nữa thay đổi đến trước mắt hiền lành, nhếch miệng lên một cái nhàn nhạt mỉm cười, mà thân ảnh của hắn cũng như bọt nước đồng dạng tan đi. Cá chép nhỏ túi đầu xuống, nhìn một chút chính mình tay nhỏ, nhìn một chút dưa nện, cái đầu nhỏ trong lúc nhất thời còn không có tỉnh táo lại. Hồng Cẩm. Liêu Nam Phong cố nén đau đớn rời bước tiến lên, trên thực tế hắn đã cảm giác so trước đó tốt lên rất nhiều, bởi vì tố chất thân thể cường đại, cho nên khôi phục tốc độ cũng rất nhanh. Đại ca ca. Cá chép nhỏ cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy Liêu Nam Phong bên phải bụng đẫm máu ráng rấp, nước mắt lại tại trong mắt đảo quanh. Không có không sao, cảm ơn. Liêu Nam Phong đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển, đưa tay trái ra nhẹ nhàng đem nàng lau lau còn treo tại trên gương mặt nước mắt. Mà liên tại Liêu Nam Phong bọn hắn theo tinh không thế giới đi ra ngoài nháy mắt, đang hướng quán cà phê mà đi, Tô Gia Tỷ bội phảng phất cảm giác được cái gì. Đi trên đường thân thể hóa thành một đoàn khói xanh đột nhiên biến mất. Trở lại lần nữa hiện rõ, đã xuất hiện tại sau lưng Liễu Nam Phong. Nam Phong. Tô Cẩm Tú gặp Liễu Nam Phong máu tươi chảy đầm địa, trong lòng đại thống, vội vàng khom lưng xem xét thương thế của hắn. Mà Tô Họa Mi đầy mặt tức giận nhìn hướng phương xa, nhìn hướng các nàng buổi sáng mới vừa đi địa phương. Tỷ tỷ ba. Nhìn thấy Tô gia tỷ muội, cá chép nhỏ cuối cùng nhịn không được khóc lớn lên. Ta không có việc gì, nhờ có cá chép nhỏ. Liễu Nam Phong thở hổn hển nói. Vừa rồi một kiếm kia thương tổn tới lá phổi của hắn, để hắn nói chuyện thay đổi đến rất thống khổ. Còn nói không có việc gì, trên người ngươi làm sao như thế nóng? Tô Cẩm Tú hốt hoảng đem Liễu Nam Phong kéo. Tô Họa Mi đem cá chép nhỏ ôm lấy, nhẹ nhàng phát sống lưng của nàng an ủi. Nói cho tỷ tỷ, vừa rồi phát sinh cái gì? Vừa rồi chúng ta đạp xe. Trở về lại nói. Tô Cẩm Tú một cái đem Liễu Nam Phong ôm lấy nói. Chờ. Liễu Nam Phong thở dốc như ống bể, tại tỷ muội hai người ánh mắt khó hiểu ngón giữa chỉ mặt đất. Tỷ muội hai người theo phương hướng nhìn, chỉ thấy mặt đất có một viên tràn đầy vết dạn màu đen quân cờ. Tô Cẩm Tú vẫy tay, quân cờ rơi vào trong tay nàng, nàng liếc một cái, thần sắc thay đổi đến có chút khó coi. Nhưng cũng không có nói thêm cái gì, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tô Hòa Mi, tiếp lấy bốn người trực tiếp biến mất tại đê đập bên trên. Chờ xuất hiện lần nữa, bọn hắn đã về tới trong nhà. Ghé vào trong phòng khách Mạc Ngọc bị đột nhiên xuất hiện bốn người cho dọa nhảy dựng. Bất quá bây giờ rất hiển nhiên không có người của nó. Tô Cẩm Tú ôm Liễu Nam Phong xông vào gian phòng, đem hắn cho thả tại trên giường. Lúc này Liễu Nam Phong đã rơi vào hôn mê, lộ ra tại bên ngoài làn da đỏ bừng, giống như chín mọng đồng dạng. Đây là làm sao vậy, làm sao như thế nóng? Tô Hòa Mi thả xuống cá chép nhỏ, có chút khẩn trương hỏi. Tô Cẩm Tú không có trả lời, mà là để bàn tay đặt ở Liễu Nam Phong vết thương vị trí. Vết thương lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, có thể là Liễu Nam Phong thân thể nhiệt độ chẳng những không có hạ xuống, ngược lại có loại càng ngày càng cao xu thế. Đại ca ca. Trong hốc mắt ngấn đầy nước mắt cá chép nhỏ cũng tràn đầy lo âu kêu một tiếng. Âm thanh nhắc nhở Tô Cẩm Tú, nàng vội vàng hỏi nói, vừa rồi phát sinh cái gì? Ngươi cẩn thận nói một chút. Cá chép nhỏ tuy nhỏ, thế nhưng vừa rồi phát sinh quá trình rất ngắn, cũng rất đơn giản, cho nên nàng biểu đạt đến mức coi như rõ ràng. Chờ nói xong về sau, Tô Cẩm Tú ánh mắt rơi xuống nàng dưa nện bên trên. Ngươi có thể đem nó cho ta nhìn một chút không? Tô Cẩm Tú nói. Cho ngươi. Cá chép nhỏ cũng không keo kiệt, trực tiếp đưa tới. Trên thực tế nàng phía trước cũng đã gặp, thế nhưng cũng không để ý nhiều. Nàng cẩn thận lật xem một phen, nhưng cũng không phát giác cái gì đặc thù đến, phản phất cái này thật chính là cái phổ thông cái búa. Hơi nhíu mày suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng đem nó đặt ở Liễu Nam Phong trên tay. Đầu búa bên trên lập tức phát ra một đoàn ánh sáng lưu hòa, theo nện chui bốn lượn mà lên, theo Liễu Nam Phong cánh tay, trải rộng toàn thân của hắn. Đây trời hỏa diễm tối lui. Liễu Nam Phong lại lần nữa xếp bằng ở Phật đường phía trước, bên hai truyền đến tiếng gõ mõ cùng Phật âm thiện sướng thanh âm. Chương 106, nộ tướng. Gặp Liễu Nam Phong nhiệt độ cơ thể hạ, thần sắc thay đổi đến điềm tĩnh, một mực cưỡng chế nộ khí Tô Họa Mi nói, "Tỷ, có phải là vậy ta Hàn Hương ngưng làm? Ta đi tìm nàng." Nói xong cũng muốn xông ra ngoài. "Chậm đã." Tô Cẩm Tú vội vàng đem nàng ngăn cản. "Hàn không phải là bút tích của nàng." Tô Cẩm Tú nói. Buổi sáng vừa mới cảnh cáo qua nàng, giữa trưa liền dám động thủ giết người, lấy Tô Cẩm Tú đối nàng hiểu rõ, nàng còn không có lá gan lớn như vậy. Trừ phi nàng sớm đã tìm kỹ đường lui, nếu không tỷ muội hai người lựa giận tuyệt đối không phải nàng có thể tiếp nhận. Kỳ thật Tô Họa Mi trong lòng cũng rõ ràng, dù sao kết bạn nhiều năm, chỗ nào còn không rõ ràng lắm Hàn Hương Ngưng là dạng gì. Đồng thời đấu về đấu, nhiều năm như vậy kỳ thật ba người ở giữa còn có lưu một chút tình nghĩa, cũng không xuống tử thủ, không chết không thôi, bằng không hai đánh một, Hàn Hương Ngưng chỗ nào còn có thể sống đến bây giờ. Không phải Hàn Hương Ngưng thì là ai đâu? Tô Họa Mi lẩm bẩm. Tô Cẩm Tú mở rộng bàn tay, trong lòng bàn tay chính là viên kia màu đen quân cờ. Tô Họa Mi đưa tay theo nàng trong lòng bàn tay về thành đi qua. Tiếp lấy mặt lộ vẻ kinh ngạc. Âm Dương Gia Huyền Đồng. Tô Cẩm Tú nhẹ gật đầu. Âm Dương Gia thuộc về đạo giáo chi nhánh, mà Huyền Đồng xuất từ Đạo Đức Kinh chương 56, áp chế duệ, giải lộn xộn, hòa kỳ quang, đồng kỳ trận, là Huyền Đồng. Mặt chữ ý tứ chính là cùng nói lăn lộn làm một thể, tham thiên địa tạo hóa. Mà Âm Dương Gia lấy thiên địa làm bàn cờ,
chúng sinh làm quân cờ, luyện thành cái này huyền đồng bàn cờ, bàn có 361 nói, có 361 cái, an cùng chu thiên số lượng. Đây là âm dương gia nhìn rõ thiên địa ảo diệu bảo vật một trong, bất quá rất nhiều năm trước, theo âm dương gia sa sút, sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Tô Họa Mi sở dĩ một cái phán đoán là huyền đồng, một mặt là thông qua cá chép nhỏ vừa rồi khẩu thuật, một mặt khác là vì con cờ này vô cùng đặc thù. Mặc dù đã tổn hại, nhưng quân cờ bóng loáng mượt mà, trên đó điểm lấm tấm chẳng những không có phá hư mỹ cảm, ngược lại thay đổi đến càng thêm mỹ lệ. Tỷ muội hai người xuất từ nhà giàu sang, từ nhỏ liền có thể gây văn biết chữ, khuê phòng bên trong, đọc sách trở thành bọn hắn niềm vui thú một trong, về sau từ nhân hòa yêu, có kéo dài tuổi thọ, đầy đủ thời gian, càng là không có dừng lại phong phú bước tiến của mình. Cho nên hai tỷ muội cũng coi là kiến thức rộng rãi, đối một chút bí ẩn biết rất nhiều. Đến cùng là ai ra tay? Lại là vì cái gì? Tô Họa Mi con cờ thả lại Tô Cẩm Tú trong lòng bàn tay, mặt lộ nghi hoặc. Tô Cẩm Tú lắc đầu, sau đó đem quân cờ nắm ở trong lòng bàn tay, mặt lộ vẻ ngoan lệ. Giang Thành chỉ có ngần ấy lớn, ta không tin tìm không ra hắn. Đại ca ca. Đúng lúc này, bên cạnh cá chép nhỏ đột nhiên kinh hô một tiếng. Hai người vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nằm ở trên giường Liễu Nam Phong sau đầu tách ra một đạo quang mang. A, đây là viên quang. Thì phu sẽ không bị độ hóa đi. Tô Họa Mi khẩn trương nói. Cái gọi là viên quang, cũng có thể gọi là Phật quang, là Phật môn đại đức cao tăng trí tuệ cùng Phật pháp thành tựu lộ ra cùng nhau. Tô Cẩm Tú nghe vậy cũng có chút khẩn trương, cái này nếu là đem lão công nàng cho độ hóa, cái kia ha không xong. Vội vàng để bàn tay đặt ở Liễu Nam Phong trước ngực, một cô mắt trần có thể thấy hào quang tại bàn tay biên giới nở rộ, xâm nhập vào Liễu Nam Phong trong thân thể. Có thể là cũng không có phát giác cái gì dị thường. Lại hướng lên chính là đại não của con người yếu ớt nhất, nàng cũng không dám tùy ý xem xét. Cũng không quan hệ. Tô Cẩm Tú nói. Cũng không biết là an ủi Tô Họa Mi, vẫn là an ủi mình. Lúc này Liễu Nam Phong chính bản thân chỗ một gian Phật đường bên trong, theo từng trận Phật âm thiện sướng ở bên tai vang lên, Liễu Nam Phong trái tim dần dần bình tĩnh trở lại. Giống như một mặt cổ đầm, không có chút rung động nào, nhưng theo tiếng gõ ngọ vang lên, cổ đầm tạo nên từng cơn sóng gợn. Từng đoàn quang huy theo mặt nước dâng lên, đây là trí tuệ kết tinh, là trí tuệ quang mang. Những ánh sáng này ở trên mặt hồ lẫn nhau thôn phệ, va chạm, cuối cùng hình thành 12 cái lớn nhỏ giống nhau trùng sáng. Đây chính là Bảo Lâm Thần Tăng theo Phật học bên trong lĩnh ngộ ra chúng sinh thập nhị tướng. Chúng sinh thập nhị tướng gốc rễ chân là 12 loại sinh. Chỉ là 12 loại sinh mệnh hình thái. Đẻ trứng, sinh đẻ bằng bào thai, ở mức sinh, hóa sinh, có sắc, không màu, có nghĩ, vô tưởng, nếu không phải có sắc, nếu không phải không màu, nếu không phải có nghĩ, nếu không phải vô tưởng. Liêu Nam Phong chính là coi đây là căn cơ, kết hợp chính mình thất tình lục dục, sáu bụi, sáu cái mà sáng tạo ra pháp môn, cùng Bảo Chí Thiền sư Quan Âm thập nhị tướng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, hai người cũng căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Hôm nay bị nhỏ cá chép kích phát ra đến chính là thập nhị tướng bên trong nội tướng. Dẫn theo tâm lên, hỏa theo bụng đốt, loại này hỏa không phải là thiên hỏa, không phải là địa hỏa, không vào ngũ hành, chính là từ thân thể người trong dục vọng sinh ra ma hỏa. Hình như có hình lại vô hình, có thể xuyên thủng vạn vật, không có gì không đốt, sinh linh nếu nhiễm, tất nhiên sẽ ngoại hỏa dẫn ra nội hỏa, tự đốt mà chết. Mà lúc này tại Liễu Nam Phong trong thức hải, 12 đoàn ánh sáng núi nhọn bên trong có một đoàn từ từ bay lên, tỏa hào quang rực rỡ. Liễu Nam Phong trong nháy mắt này lĩnh ngộ nội tướng. Bên ngoài tại biểu hiện chính là toàn thân bỗng nhiên tách ra màu quýt hỏa diễm, nhưng ga giường không chút nào không tổn hao gì, ai ngờ cá chép nhỏ đáp lấy Tô Cẩm Tú không chú ý, tò mò dùng tay nhỏ đụng đụng, cũng không có cảm thấy mảy may nhiệt độ. Duy nhất biến hóa chính là Liễu Nam Phong mồ hôi đầm địa, toàn thân như nước tẩy, thế nhưng sắc mặt lại có chút điềm tĩnh, khóe miệng thậm chí còn mang theo mỉm cười, từng sợi hào quang màu đỏ rực tại dưới làn da lưu chuyển, nhìn qua có chút kỳ dị. Quá trình này nhắc tới rất dài, nhưng trên thực tế cũng liền mấy chục giây thời gian, Liễu Nam Phong một mực đóng chặt hai mắt liền đột nhiên mở ra. Hai mắt đã mất đi vốn có sắc thái, đồng dạng biến thành hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Thế nhưng những dị tượng này rất nhanh tất cả đều biến mất, Liễu Nam Phong khôi phục bình thường, hơi nghi hoặc một chút từ trên giường ngồi dậy. Ta đây là làm sao vậy? Bàn tay hắn đặt tại trên giường đơn, cảm thấy một trận dính ẩm ướt. Tiếp lấy lại nhìn thấy một cái tay khác bên trên nắm lấy dưa dưa nện, vội vàng đem nó đưa trả lại cho cá chép nhỏ. Người tổn thương thế nào? Còn có hay không chỗ nào không thoải mái? Tô Cẩm Tú không có trả lời vấn đề của hắn, mà là có chút khẩn trương hỏi. Liễu Nam Phong túi đầu sờ lên chính mình vị trí vết thương, lại hít sâu thở ra một hơi, không có cảm thấy mảy may dị thường, ngoại trừ cảm giác đói bụng bên ngoài, toàn thân thông thấu vô cùng, phảng phất mới từ phòng tắm hơi đi ra. Chính là cảm giác được đói, trong nhà có ăn sao? Liễu Nam Phong nhảy xuống giường hỏi. Gặp Liễu Nam Phong tinh thần sáng láng, một chút thụ thương dấu hiệu đều không, Tô Cẩm Tú vẫn có chút không yên tâm, đưa tay đặt tại Liễu Nam Phong trước ngực tra xét một phen. Phát hiện Liễu Nam Phong chẳng những thương thế khỏi hẳn, thân thể lại cường tráng rất nhiều, liền tim đập đến cũng càng thêm có lực. Thế là mặt lộ vẻ vui mừng mà nói, ngươi chờ một chút, ta đi làm, vừa vặn ngươi đi tắm, Họa Mi, ngươi đem giường thu thập một chút. Nói xong cũng vội vàng ra ngoài phòng. Tô Họa Mi cũng mở ra cái tủ, từ bên trong tìm kiếm mới ga giường vỏ chăn. Nhìn xem ở bên cạnh ngơ ngác sững sờ cá chép nhỏ, Liễu Nam Phong sờ lên đầu nhỏ của nàng, lần nữa nói, cảm ơn ngươi, đây đã là ngươi lần thứ hai cứu ta. Ngông ngông ngỗng, ta có phải là rất lợi hại? Cá chép nhỏ không một chút nào khách khí, dương dương đắc ý nói, ân, ngươi lợi hại nhất, ta đi tắm trước, chính ngươi chơi một hồi. Liễu Nam Phong đem nàng kéo đến phòng khách, cho nàng mở TV, cái này mới vào phòng tắm. Có thể chờ hắn theo phòng tắm đi ra, liền thấy cái này người rất lợi hại, núp ở ghế sofa chỗ ngặt, một cử động cũng không dám mà nhìn chằm chằm vào xếp bằng ở đối diện Mạc Ngọc. Nhìn thấy Liễu Nam Phong đi ra, miệng nhỏ một xẹp, nhanh khóc lên, nơi nào còn có vừa rồi đắc ý dạng. Chương 107, lại lần nữa gặp nạn. Đây chính là thiên tinh bàn sao?
Ngao Hải Bình quan sát tỉ mỉ trên tay đồ vật. Vật này có điểm giống là la bàn, chỉ bất quá phía trên không có thiên can địa chi, ngũ hành bát quái. Màu xanh đậm thiên tinh bản, phản phất phản chiếu ban đêm tinh không, vô số tinh quang tại bên trên lập lòe, thỉnh thoảng còn có lưu tinh vạch qua, đẹp đến nỗi không gì sánh được. Thế cho nên Ngao Hải Bình nhìn chằm chằm sao bàn, không nỡ rời đi ánh mắt, tâm thần mới thôi sở đoạn, cả người phản phất đi tới sâu trong vũ trụ, đầy trời tinh thần phản phất đưa tay có thể xúc động. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái hốt bị trùng điệp đập một cái, một trận đầu váng mắt hoa xông lên đầu, một cách tự nhiên theo tinh không bên trong thoát ly đi ra. "Cha, ngươi đánh ta làm cái gì?" Ngao Hải Bình sờ lấy cái hốt, bất mãn nhìn hướng sau lưng lão Long Vương. "Ta không đánh ngươi, ngươi hôm nay không phải là bàn giao không thể, lỗ mãng." Ngao Hành Vân đoạt lấy trong tay hắn thiên tinh bản, sau đó xoay chuyển, đem chính diện hướng xuống, Ngao Hải Bình cái này mới chú ý tới, mặt sau còn có rất nhiều giống như nòng nọc đồng dạng văn tự. "A, đây là cái gì?" Ngao Hải Bình đưa tay muốn cầm, lại bị Ngao Hành Vân né tránh đi qua. "Còn không có tình đâu." Ngao Hành Vân lại lần nữa nhấc tay, Ngao Hải Bình vô ý thức đưa tay bảo vệ đầu, sau đó kịp phản ứng. "Vừa rồi ta bị đoạt tâm thần." Hắn hơi kinh ngạc hỏi. Ngao Hành Vân nhẹ gật đầu. "Cái này thiên tinh bản không phải là phàm vật, há có thể tùy tiện quan sát, vừa rồi nếu không phải ta thức tỉnh ngươi, cuối cùng ngươi tâm thần sẽ bị sao bản đồng hóa, biến thành trong đó một viên tinh thần. Lúc đó thực bên trong sẽ như thế nào? Lại biến thành không suy nghĩ gì cái sắc không hồn." Ngao Hành Vân lườm hắn một cái, sau đó cầm một khối tơ lụa, cẩn thận đem sao bản bao vây tốt, cái này mới đưa cho Ngao Hải Bình. "Buổi tối hôm nay ngươi liền chạy một chuyến, việc này nên sớm không nên chậm trễ." Ngao Hành Vân cũng lo lắng chậm thì phát sinh biến cố, Long Môn đối với bọn họ Long tộc đến nói, thực sự là quá trọng yếu. "Đi." Ngao Hải Bình tiện tay tiếp tới, không muốn lại hiếu kỳ mở ra. Ngao Hành Vân lại dặn dò một câu. Ngao Hải Bình mới thua thiệt qua, tự nhiên không dám phản bác. Lúc này Ngao Hải Triều từ bên ngoài đi vào, trong tay còn cầm một miếng da cuốn. "Đây là viết tốt huyết hệ, các ngươi song phương nhỏ lên huyết dịch đồng ý là đủ." Ngao Hải Bình đưa tay tiếp tới, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. "Ngoa thú da cuốn." Ngoa thú là Sơn Hải Kinh bên trong một loại dị thú, thân hình như thỏ, dáng vẻ tốt đẹp, trong lúc giơ tay nhấc chân linh khí tản đi khắp nơi, sẽ còn nói tiếng người. Bất quá thường khinh người, nói đông mà tây, nói ác mà thiện. Ý tứ chính là nó thường xuyên nói dối, mỗi một câu lời thật, nếu như ăn thịt của nó, đồng dạng lời nói cũng tất cả đều là nói dối. Bởi vậy lợi dụng ngoa thú da lông xem như huyết thể dựa vào, chẳng những có thể phân biệt ra được thật giả, còn có thể tăng cường khế ước quan hệ. Có thể Sơn Hải Kinh bên trong dị thú sớm đã diệt tuyệt, cho nên ngoa thú da lông tự nhiên cũng là đầy đủ chân quý. Từ một điểm này liền có thể thấy Long tộc đối với lần này giao dịch coi trọng, tự nhiên cũng đặc biệt cẩn thận. Ngao Hải Bình nhận lấy huyết thể khế ước, cầm thiên tinh bản xoay người rời đi. "Ngươi cái này." Gặp hắn phiên này dáng dấp, Ngao Hành Vân có chút tức giận, há miệng muốn khiển trách, cuối cùng lại không có nói ra miệng. Mà chỉ nói, "Ngươi đi tẩu tử ngươi nơi đó một chuyến, nàng có nhiều thứ nâng ngươi mang cho Giang Nguyệt." Ngao Hải Bình nghe vậy thân thể dừng một chút, sau đó tiếp tục hướng phía trước. Trên thực tế nơi đó là tẩu tử có đồ vật mang cho Ngao Giang Nguyệt, trên thực tế là Ngao Hành Vân cho nữ nhi chuẩn bị một vài thứ, lại không bỏ xuống được mặt mũi, cái này mới lấy nhi tức phụ vì mượn cớ mà thôi. "Ung ngô cục, ung ngô cục." Cá chép nhỏ một đường thổi bong bóng hướng nhà du. Giữa trưa cùng đại ca ca ăn nồi lẩu, sau đó trong nhà hắn lại ăn rất nhiều ăn ngon, bụng nhỏ ăn đến tròn căng. Cho dù hiện tại biến thành một đầu cá chép nhỏ, nàng cái bụng cũng là tròn căng, cho nên một đường du nàng một đường phun bọt. Bơi lên, nàng phát giác được có cái gì không đúng, quay đầu nhìn thoáng qua, lại cái gì cũng không có. Cá chép nhỏ tâm tư đơn thuần, không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục cùng ngủ phun bọt. Vô số bong bóng theo đáy sông dâng lên, khắp nơi phiêu tán. Đúng lúc này, cá chép nhỏ cảm thấy có mấy cái bong bóng bị thứ gì đánh vỡ. Thế là nàng bãi xuống cái đuôi, thân như mũi tên, ở trong nước cấp tốc tiến lên. "Không tốt rồi, không tốt rồi." Nàng kinh hoàng một đường chạy trốn. Nàng phun ra bong bóng cũng không chỉ là đơn giản chơi vui, để mắt, chẳng những có thể gửi vật, còn có thể giúp nàng trinh sát địch nhân. Nàng phun ra bong bóng trải rộng đáy sông, giống như ngư lôi, chỉ cần bị phát động, nàng liền sẽ có cảm ứng. Thông qua bong bóng nổ tung trong nháy mắt đó, thậm chí có thể phát hiện địch nhân dáng dấp cùng thân hình. Cho nên nàng ngay lập tức biết đi theo phía sau mình tuyệt đối không phải cái gì cá nhỏ, mà là một cái dáng người bằng thẳng, lập lòe quái thú. Cho nên nàng mới sẽ nắm chặt hướng nhà chạy, chỉ cần tại nương bên cạnh nàng liền không sợ. Mà tại đáy sông chỗ bí ẩn có một chỗ thủy phủ, trên viết Chu phủ, chính là sông Long Vương phủ đệ, cũng là cá chép nhỏ nhà. Chu Ẩn Nga xem như trường giang Long Vương, trong thủy phủ tự nhiên cũng sẽ không chỉ có Chu Ngọc Thiền một cái người hầu. Bất quá mặt khác người hầu trên cơ bản tướng mạo quái dị, nửa người nửa cá, có thậm chí ngay cả lời cũng sẽ không nói. Thủy tộc hóa yêu là khá khó khăn, đặc biệt là nước ngọt thủy tộc, bởi vì trường kỳ bị nhân loại bắt giữ, không đợi hóa yêu liền lên bàn ăn. Hải tộc liền không đồng dạng, bọn hắn có thể chui vào biển sâu, tránh né nhân loại tổn thương, cho nên hóa yêu hải tộc tự nhiên càng nhiều hơn một chút. Mà lúc này Chu Ẩn Nga đang cùng Chu Ngọc Thiền dệt vải. Đây là một thất vô cùng lộng lẫy vải vóc, tản ra hào quang bảy màu, nó có cái tên dễ nghe, Têu Thất Thải Gấm, nghe nói năm đó Thiên Cung thần linh mặc y phục chính là thất thải gấm chỗ dệt. Hồng cầm lại lên bờ đi, làm sao vẫn chưa trở lại? Chu Ngọc Thiền có chút lo lắng nói. Thoạt nhìn so Chu Ẩn Nga cái này mẫu thân còn muốn gấp gáp. "Không có chuyện gì, trên bờ có Tô gia tỷ muội chiếu cố, trong nước có." Chu Ẩn Nga lời còn chưa nói hết, sắc mặt đột biến, nguyên bản ngồi ở chỗ đó nàng giống như không ổn định tín hiệu, trực tiếp biến mất tại Chu Ngọc Thiền trước mặt. Chu Ngọc Thiền sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến cái gì, biến sắc, cũng đi theo sông ra thủy phủ. "Không tốt rồi, không tốt rồi." Cá chép nhỏ vội vàng hấp tấp du động, nàng cảm giác được sau lưng con quái thú kia du đến còn nhanh hơn nàng, càng ngày càng gần. Mắt thấy là phải bị đuổi kịp, cá chép nhỏ đột nhiên một cái quay đầu, hóa thành một cái tiểu cô nương răng rắc, cầm trong tay dưa nện, cảnh giác nhìn xem bốn phía.
Buổi trưa, có Liêu Nam Phong đi cùng với nàng, nàng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng dù sao có Liêu Nam Phong ngăn ở trước mặt nàng, để nàng rất là yên tâm. Mà bây giờ cái này đáy sông bên trong, cũng chỉ có nàng một người đối mặt địch nhân, cá chép nhỏ trong mắt khó nén sợ hãi, trái tim càng là kịch liệt nhảy lên, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này, Dưa Dương nện phát ra một đạo vàng rực quang mang, vướt lên nàng kinh hoàng, cũng chiếu sáng bốn phía. Cá chép nhỏ thoáng nhẹ nhàng thở ra, cảm giác yên tâm rất nhiều. Đúng lúc này, đột nhiên một cái tay đáp lên nàng trên vai. Cá chép nhỏ thân thể một nháy mắt cứng đờ, sợ hãi lại lần nữa lan tràn. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 108, gió nổi lên. Là ta, đừng sợ. Đúng lúc này, một cái thanh âm ôn nhu tại cá chép nhỏ bên tai vang lên. Nguyên bản trong lòng sợ hãi, thân thể cứng ngắc cá chép nhỏ trong nháy mắt này, khi nghe thấy âm thanh một nháy mắt, cảm giác một dòng nước ấm lan tràn tứ chi, trong lòng dâng lên một cỗ to lớn yên tâm cảm giác, tiếp lấy khóc hu hu đi ra. Nương, đại phôi đản. Nàng quay đầu nhào vào Chu Ẩn Nga trong ngực. Chu Ẩn Nga nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi, sau đó thần tình nghiêm túc nhìn về phía trước mặt nước. Tại cái này sông lớn bên trong, nàng thật đúng là không sợ người nào. Chủ yếu là trước mắt quái vật, là nàng chưa bao giờ thấy qua. Dáng dấp có điểm giống là cá hố, thế nhưng so cá hố càng rộng, càng lớn, nhọn trong mồm tràn đầy răng nhọn, hai mắt như đậu, tràn đầy hung tàn. Mấu chốt nhất là, thân thể của nó lúc gần lúc hiện, đó cũng không phải cùng thủy dung làm một thể, mà là chân chính trên ý nghĩa biến mất. Cho người cảm giác giống như là tín hiệu vô cùng không ổn định màn hình TV, cũng không biết năng lực trời sinh chính là như vậy, còn là bởi vì năng lực không ổn định. Vật này quỷ dị không hiểu, Chu Ẩn Nga tự nhiên rất là cẩn thận, không đợi đối phương tới gần, vung tay lên một cái, nước sông tạo thành một bàn tay lớn bóp hướng đối phương. Đừng nhìn bàn tay này là do nước tạo thành, nhưng trên thực tế cứng rắn như sắt, chỉ cần bị tóm lấy, bình thường rất khó thoát khỏi. Thế nhưng đối quái vật kia vẫn là không có tác dụng quá lớn, chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng vẫy đuôi, trực tiếp theo bàn tay lớn bên trong xuyên qua đi ra. Chu Ẩn Nga biến sắc, đấu pháp sợ nhất chính là loại này miễn dịch vật lý tổn thương năng lực, gặp phải loại này, rất nhiều phương thức công kích cơ bản hết hiệu lực. Thế nhưng Chu Ẩn Nga đạo hạnh thâm thúy, trải qua ngàn năm, cái dạng gì tình huống chưa từng gặp qua. Mặc dù đối phương năng lực quỷ dị, thật cũng không có thể trấn trụ nàng. Chỉ thấy nàng há miệng phát ra một trận long ngâm. Nguyên bản quần quần nước sông đột nhiên nổi lên vô số nhỏ bé bong bóng, giống như vừa mới mở ra cái nắp bọt khí nước. Những này nhỏ bé bọt khí, trên thực tế đều là nhận đến âm thanh chấn động mà thành. Loại này phạm vi lớn công kích, đối phương mặc dù có thể hư không che giấu, nhưng vẫn như cũng bị thương tổn. Thân thể làn da run run một hồi, hình thành như gợn sóng, tùy theo một tia chất lỏng màu xanh lam theo trong thân thể tràn ra. Mà theo một tiếng này long ngâm, đang cùng Liễu Nam Phong đi cùng một chỗ Tô Gia Tỷ muội hai người cùng nhau nhìn về phía mặt sông. Bởi vì lo lắng Liễu Nam Phong an ủi, cho nên tại đưa cá chép nhỏ về nhà thời điểm, các nàng cũng cùng theo. Chờ cá chép nhỏ vào trong nước sông, các nàng cái này mới đi trở về, có thể mới vừa đi tới nửa đường bên trên, chỉ nghe thấy một tiếng long ngâm. Chiếu cố tốt Nam Phong. Tô Cẩm Tú vội vã hướng Tô Hỏa Mi bàn giao một câu, tiếp lấy hóa thành một sợi bạch quang rơi vào trong nước. Mà lúc này trong nước quái vật thụ thương, cũng bị kích phát hung tính, hé miệng phát ra một trận cổ quái tiếng kêu, một tấm to lớn lưới điện ở trong nước mở rộng hướng bốn phương tám hướng. Theo hắn khẽ động, kèm theo tư tư thanh âm, các loại loài cá thay đổi đến khét lẹt nổi lên mặt nước. Thô to lôi điện nhìn qua phi thường khủng bố dọa người, trốn tại Chu Ẩn Nga sau lưng cá chép nhỏ dọa đến lùi về cái đầu nhỏ, xích sao nắm chặt trong tay Dưa Dưa Nện, bởi vì Dưa Dưa Nện cũng tỏa ra một trận ấm áp tia sáng nhẹ nhàng đuốt lên nàng kinh hoàng. Thật can đảm. Chu Ẩn Nga đưa tay tại trong nước sông co lại, một cái từ nước tạo thành trường kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Tiếp lấy nàng trực tiếp huy kiếm chém về phía đối phương. Một kiếm này đường hoàng đại khí, giống như vương giả chi kiếm, trong nháy mắt này quần quần nước sông phảng phất đều vì dừng lại. Nước sông phảng phất tùy theo ngưng kết, trong nước tất cả sinh vật giống như bị nhốt hổ phách bên trong côn trùng, ý chí hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng hết lần này tới lần khác thân thể chính là không thể động đậy. Quái vật kia cũng giống như thế, hung tàn hai mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn cố gắng dãy rủa lấy, muốn trốn vào hư không, thế nhưng chỉ có một nửa thân thể biến mất, còn có một nửa thân thể làm thế nào cũng không thể động đậy. Đúng lúc này, một kiếm kia phủ đầu rơi xuống, quái vật trực tiếp một phân thành hai, cái kia trốn vào hư không một nửa thân thể cũng trực tiếp rơi xuống. Vài dòng nước sông trực tiếp bị một phân thành hai, tốt tại lúc này trên mặt sông không có thuyền đánh cá, bằng không lúc này đều sẽ gặp nguy hiểm. Mà Tô Cẩm Tú lúc này vừa vặn trốn vào trong nước, đuổi kịp kiếm khí dư âm, cầm trong tay bạch cốt song kiếm chặn lại một kích này. Mặc dù chặn lại, thế nhưng trong lòng vô cùng giật mình, Chu Ẩn Nga kiếm pháp vậy mà như thế lợi hại sao? Cho dù dư âm, cũng để cho nàng cảm giác được một tia uy hiếp. Tiếp lấy nghĩ đến chút nguyên nhân, trong lòng không khỏi có chút chua chua. Bất quá lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này, nàng nhìn hướng trong nước cái kia dài đến 4-5 mét quái vật thi thể, lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng cũng chưa từng thấy qua dạng này quái vật. Phiền phức muội muội, còn để ngươi đi một chuyến. Nhìn thấy Tô Cẩm Tú, Chu Ẩn Nga tản đi trường kiếm trong tay, lôi kéo cá chép nhỏ nên đón tiếp lấy. Lúc này nước sông một lần nữa khép lại, lại lần nữa quần quần mà xuống, phản phất tất cả cũng không phát sinh đồng dạng. Đây là cái gì quái vật? Tô Cẩm Tú vung tay lên một cái, một đầu gấm vóc bắn ra, đem cái kia lơ lửng ở mặt nước quái vật thi thể kéo vào đáy sông. Ta cũng chưa từng thấy qua vật này, cũng không biết ra sao lai lịch, bất quá nó tuyệt đối không phải trong nước vốn có giống loài. Chu Ẩn Nga rất khẳng định nói. Cá chép nhỏ lúc này cũng không sợ, có chút hiếu kỳ đánh giá trước mắt quái vật. Nhìn thấy nàng hiếu kỳ tiểu bộ dáng, Tô Cẩm Tú trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, nó là truy hồng cầm sao? Chu Ẩn Nga nhẹ gật đầu. Tô Cẩm Tú nghe vậy thần sắc nghiêm túc, sau đó nói, buổi trưa hôm nay, Nam Phong cũng gặp phải tập kích. A, lúc nào? Bị thương nghiêm trọng không? Chu Ẩn Nga có chút khẩn trương hỏi. Chờ lời ra khỏi miệng, mới phát giác không ổn, vội vàng trọng chỉnh thần sắc mà nói, địch nhân thực lực rất mạnh sao? Long Bảo không có đưa đến tác dụng sao?
Tô Cẩm Tú ngược lại là không để ý thái độ của nàng, ngược lại bị nàng phía sau một câu hỏi sửng sốt. Chẳng những nàng quên đi, đoán chừng Liễu Nam Phong đều quên Long Bảo chuyện này. Hôm nay Liễu Nam Phong nếu có thể ngay lập tức kích hoạt Long Bảo, có Long Bảo hộ thân, đoán chừng bị thương sẽ không nặng như vậy, bất quá cũng coi là nhân họa đắc phúc. Thế là cười khổ lắc đầu, tướng công phía trước vẫn luôn là người bình thường, nào có bao nhiêu ý thức chiến đấu, đều quên kích phát Long Bảo. Tô Cẩm Tú nói như vậy, kỳ thật nàng không phải là, an nhàn thời gian trôi qua quá lâu, đều nhanh quên đi cái kia tranh với trời, cùng người tranh, mỗi ngày căng cứng thần kinh thời gian, trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảnh giác lên, tuyệt đối không cần buông lòng cảnh giác, cái này thế giới kém xa nhìn từ bề ngoài như thế hài hòa an toàn. Bất quá người hắn đã không có việc gì, mới vừa rồi còn cùng chúng ta đồng thời đi đưa Hồng Cẩm, không nghĩ tới vậy mà tại trong nước bị tập kích. Tô Cẩm Tú nhìn hướng ngồi xổm tại quái vật thi thể phía trước cá chép nhỏ. Tiếp lấy nàng chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Ẩn Nga, mà Chu Ẩn Nga cũng đang nhìn hướng nàng, ánh mắt gặp nhau, hai người đều lòng dạ biết rõ đối phương muốn nói cái gì. Chu Ẩn Nga thần tình nghiêm túc nói, "Muội muội đi ta quý phủ ngồi một chút." Tô Cẩm Tú trực tiếp nhẹ gật đầu. Thế là hai người mang theo cá chép nhỏ, lôi kéo bộ kia quái vật thi thể, trực tiếp trở về Chu phủ. Chờ tiến vào thủy phủ, Phát Chu Ngọc Thiền đem cá chép nhỏ lĩnh đi rồi, lập tức thần tình nghiêm túc nói, "Là hướng về phía Hồng Cẩm đến." Tô Cẩm Tú nhẹ gật đầu, nàng cũng mới kịp phản ứng. Vốn cho rằng là hướng về phía Liêu Nam Phong đến, không nghĩ tới mục tiêu của đối phương vậy mà là cá chép nhỏ. Chương 109, chiều tịch hội. Tô Cẩm Tú đem hôm nay bị tập kích đi qua nói rõ chi tiết một lần. Đây đều là về sau Liễu Nam Phong nói cho nàng biết, có thể so với cá chép nhỏ nói đến kỹ càng nhiều, thậm chí các loại chi tiết đều không buông tha. Chu Ẩn Nga nghe qua về sau, vô ý thức đưa tay phải ra ngón trỏ, quấn quanh lấy thái dương rủ xuống một sợi tóc dài, hiển thị rõ quyến rũ chi sắc. Tô Cẩm Tú thấy, lặng lẽ rời đi ánh mắt, trong lòng lại nghĩ tới người kia, chắc không được xuất ra vì tăng 8 năm, lại bởi vì Chu Ẩn Nga mà gì chuyển phàm tâm. Những người này đến cùng ra sao lai lịch, tại sao muốn bắt cá nhỏ? Chu Ẩn Nga nhíu chặt lông mày. Kỳ thật đáp án này không khó đoán, Chu Ẩn Nga nhiều năm ở tại đáy sông, cựu nhân không phải rất nhiều, cho dù có, năm đó cũng bị người kia cho giết sạch. Cho nên những người này muốn bắt Phùng Hồng Cẩm, đáp án vô cùng sống động. Phùng Chi Nhuận, Thiên Cung. Sở dĩ không phải Long Môn, đó là bởi vì Chu Ẩn Nga cùng Long tộc từng có ước định, mặt khác nếu thật là muốn bắt cá chép nhỏ, cũng không cần chờ tới bây giờ. Bất quá nàng lại nghĩ tới một chuyện đến, vì tìm ra người kia, Ngao Giang Nguyệt đều là một mực đi theo cá chép nhỏ đằng sau. Hôm nay Ngao Giang Nguyệt một mực chưa từng xuất hiện, nói rõ nàng bị người cố ý điều đi. Điều này nói rõ đối phương đối với các nàng hành tung như lòng bàn tay. Nghĩ tới đây, Chu Ẩn Nga thần thức mượn nhờ nước sông, nháy mắt đảo qua trăm dặm nước sông, thế nhưng đồng thời không có phát giác cái gì người khả nghi. Bọn hắn đầu tiên là tại trên bờ động thủ, đại khái là cảm thấy Liêu Nam Phong chỉ là người bình thường, tỷ lệ thành công rất lớn, thật không nghĩ đến lại bị chạy trốn. Chờ đưa cá chép nhỏ trở về, Tô Cẩm Tú tỷ mỗi hai người cùng một chỗ hiện thân, có chỗ cố kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ, cái này mới chuẩn bị tại trong sông bắt giữ cá chép nhỏ, thế nhưng không nghĩ đến Chu Ẩn Nga tốc độ là nhanh như vậy. Mặt khác chính là cá chép nhỏ cảnh giác trình độ, cũng có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Mặc dù có thể đoán được mục đích, thế nhưng người nào, liền vô cùng khó đoán, bởi vì muốn biết Thiên Cung người quá nhiều. Muốn biết đáp án, có lẽ có thể hỏi một chút nó. Tô Cẩm Tú chỉ bên cạnh con quái vật kia thi thể. Chu Ẩn Nga nghe vậy ánh mắt sáng lên, rút xương siêu hồn, đây chính là Tô Cẩm Tú bản lĩnh giữ nhà. Vậy liên phiền phức muội muội. Chu Ẩn Nga mặt lộ vẻ vui mừng. Núp ở chỗ tối địch nhân mới đáng sợ nhất, chỉ cần làm rõ ràng mục tiêu, cái kia nàng liền có chế hành thủ đoạn. Không có gì, ta cũng muốn tìm tới bọn hắn. Tô Cẩm Tú mặt lộ hung lệ, đây là Liễu Nam Phong chưa từng thấy qua một loại thần sắc. Tô Cẩm Tú ôn nhu quan tâm chỉ là đối Liễu Nam Phong mà thôi, trên con đường tu hành nhiều đau khổ, không thể lại thuận buồm xuôi gió, cho nên Tô Cẩm Tú cũng từ trước đến nay không phải cái gì ôn nhu thiện lương hạng người. Tranh với trời, cùng người tranh, cùng yêu tranh, tại yêu giới bên trong uy danh hiển hách là giết ra đến. Quái vật bị một phân thành hai, nhưng không hề ảnh hưởng Tô Cẩm Tú thi pháp. Chỉ thấy nàng đưa tay níu lại quái vật hàm dưới, đưa tay co lại, trực tiếp đem quái vật hoàn chỉnh xương cốt cho rút ra, bạch cốt âm u, không dính một tia huyết nục, đây là Tô Cẩm Tú đặc lưu thủ pháp. Quái vật nhục thể giống như một đám bùn nhão co quắp trên mặt đất, bất quá huyết dịch lại không phải màu đỏ, mà là màu xanh. A. Đúng lúc này, đứng ở bên cạnh Chu Ẩn Nga tại cái này chết đều thịt nhau bên trong phát hiện một vật, vây tay, một đoàn dòng nước cuốn quanh, đem nó rửa sạch phía sau rơi vào trong tay nàng. Đây là cái gì? Chu Ẩn Nga có chút không hiểu hỏi. Xem ra giống như là cái điện tử sản phẩm. Tô Cẩm Tú nhiều năm cùng nhân loại giao tiếp, kiến thức muốn rộng một ít, nhìn thoáng qua nói, có điểm giống là định vị trang bị. Người giao nó cho ta, ta tìm người nhìn xem. Chu Ẩn Nga nghe vậy, không chút suy nghĩ, trực tiếp đưa cho Tô Cẩm Tú. Tô Cẩm Tú đưa tay nhận lấy, nháy mắt liền biến mất tại trong lòng bàn tay, cũng không biết bị nàng nhận đến chỗ nào. Chu Ẩn Nga ánh mắt lại lần nữa rơi xuống cái kia bị rút ra bạch cốt âm u bên trên. Tô Cẩm Tú cũng không nói nhảm, đưa tay đặt tại quái vật xương đầu bên trên, một cỗ lực lượng thần bí bị nàng kích phát, theo xương cốt hướng lên trên tụ lại, cuối cùng tập hợp tại bên trong xương sọ, tạo ra một đoàn yếu ớt ngọn lửa nhỏ. Mà Chu Ẩn Nga không biết khi nào bưng một cái chậu đồng đứng ở bên cạnh, trong chậu đựng đầy thủy ngân. Vốn định trực tiếp chọn đọc linh hồn ký ức Tô Cẩm Tú liếc một cái, chìa tay ra, đoàn kia linh hồn chi hỏa liền rơi vào trong chậu đồng. Lập tức dung nhập vào thủy ngân bên trong, nguyên bản màu bạc trắng thủy ngân lập tức thay đổi đến trong suốt, tiếp lấy giống như một chiếc gương, bắt đầu chiếu ảnh ra một chút hình ảnh. Quái vật này trí lực không cao, rất nhiều ký ức không phải đang ăn uống, chính là đang đuổi bắt thú săn. Bất quá hai người cũng không có để ý, chỉ là nhìn chằm chằm chậu đồng, theo hình ảnh hướng phía trước nhớ lại. Theo đuổi bắt cá chép nhỏ, đến trong nước săn mồi loài cá thú săn. Quái vật bị từ không trung thả vào trong nước. Quái vật ở tại một chỗ hắc ám bể thủy tộc bên trong. Quái vật ở vào một chỗ trong suốt bể thủy tộc bên trong,
xung quanh đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều mang theo mặt nạ, mặc áo trắng phục người lui tới. Bốn phía ngoại trừ các loại bể thủy tộc bên ngoài, còn có rất nhiều lồng sắt, bất quá vô luận là bể thủy tộc, vẫn là lồng sắt, bên trong đều đang đóng nhiều loại quái vật. Có đầy bụng trong mắt hầu tử, có dài mặt người rắn, còn có 8 con móng vuốt chuột. Đây là nhân tạo hợp thành quái vật. Chu Hằng Nga thần sắc có chút khó chịu nói. Tô Cẩm Tú nhẹ gật đầu, nàng cũng cảm thấy là, xem bộ dáng là tại một chỗ sở nghiên cứu bên trong. Bất quá các nàng cũng không có thấy cái gì chỗ đặc biệt, vẫn như cũ không biết đối phương là những người nào. Liên tại đây là, quái vật bị một cái to lớn người máy cánh tay theo bể thủy tộc bên trong nắm lên, sau đó bị cố định tại một tấm to lớn thí nghiệm trên đài, cuối cùng tính cả cái kia thí nghiệm đài, cùng một chỗ làm hướng phòng thí nghiệm đảo ngược. A. Đúng lúc này, hai người cuối cùng phát hiện một nơi đặc thù, mà còn cũng để cho hai người cảm thấy nhìn quen mắt địa phương. Đó là trên tường một cái tiêu chí, một cái giống như địa cầu đồng dạng hình tròn hình vẽ, phía trên chậm rỗng, không có vật gì, phía dưới là cái sóng biển càn quét hình vẽ, nhìn qua giống như là Hải Dương tập đoàn logo, thế nhưng sóng biển nhan sắc không phải màu xanh, mà là màu đỏ sẫm, giống như là sóng máu, cho dù ở trong chậu đồng quan sát, vẫn như cũ cảm thấy có một loại yêu dị cảm giác. Triều tịch hội. Chu Hằng Nga vô cùng giật mình. Tô Cẩm Tú cũng thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Có thể là, năm đó không phải bị tướng công cho giết tuyệt sao? Chu Hằng Nga nói. Tô Cẩm Tú nghe vậy liếc nàng một cái, thần sắc rất là khó coi. A Nhuận mặc dù cường đại, thế nhưng triều tịch hội truyền thừa xa xưa, tại thượng cổ thời điểm bọn hắn liền tồn tại, muốn hoàn toàn diệt tuyệt, sợ rằng bằng vào hắn lực lượng một người, cũng là lực có chưa đến. Tô Cẩm Tú nói xong, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ cừu hận. Bởi vì năm đó đem Phùng Tô hai nhà tàn sát hầu như không còn chính là triều tịch hội, mà gây nên chính là Phùng gia truyền thừa mấy ngàn năm thánh hải xương ngón tay. Thật không nghĩ đến chính là Phùng Chi Nhuận coi nó là làm tín vật đính ước đưa cho Tô Cẩm Tú, theo bệnh của nàng chết mà bị cùng một chỗ hạ táng. Năm đó Phùng Tô hai nhà bị tàn sát hầu như không còn, cũng không có tìm được vật này, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Dù sao Phùng Tô hai nhà mặc dù cũng là truyền thừa ngàn năm đại tộc, tại trong nhân loại có được tôn quý địa vị cùng khổng lồ quyền lợi, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là người bình thường mà thôi, giết cũng liền giết. Thật không nghĩ đến Phùng gia ra cái Phùng Chi Nhuận, tại về sau một giáp bên trong, triều tịch hội bị trọng thương. Vô số cao thủ bị giết, các nơi cứ điểm bị phá hủy, thậm chí tổ chức qua mấy lần đại quy mô vây quét, thế nhưng mỗi lần đều là tổn thất nặng nề. Không hai kiếm thánh thanh danh không phải thổi phồng lên, mà là giết ra đến. Trong lúc nhất thời kiếm thánh uy thế không ai cả nổi, triều tịch hội cũng bị giết sợ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện tại xem ra năm đó Phùng Chi Nhuận cũng không giết tuyệt, chỉ là càng sâu che giấu, đợi đến Phùng Chi Nhuận hoàn toàn mất đi vết tích, bọn hắn mới lại nổi lên. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra chương đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 110, huyết hệ khế ước. Tiểu Nguyệt, ngươi thật không quay về nhìn xem sao? Ngao Hải Bình đi tới bờ sông, một cái liền gặp được ngồi tại trên ghế dài Ngao Gia Nguyệt. Nàng ngơ ngác nhìn mặt sông, hoàn toàn không có để ý cách đó không xa mấy vị gã trụ trọng sinh. Ngao Gia Nguyệt nghe vậy, xoay đầu lại ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Tốt à, tẩu tử nói thời gian rất lâu không gặp ngươi, đối ngươi thật là nhớ, còn để ta cho ngươi mang đến không ít lễ vật. Ngao Hải Bình nói xong tại bên người nàng ngồi xuống, đồng thời nhìn hướng mấy cái kia chụp lén người, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, mấy người lập tức cảm giác thần trí mơ hồ, đầu tiên là xóa vừa rồi đập bức ảnh, tiếp lấy chóng mặt rời đi. Nghe Ngao Hải Bình nhắc lên tẩu tử, Ngao Giang Nguyệt cuối cùng có một tia phản ứng. Nàng con tốt đó chứ, có thể có cái gì không tốt? Thời gian liền như thế qua chứ sao? Ngao Hải Bình tùy ý nói. Trên thực tế kéo dài sinh mệnh cũng không có tưởng tượng tốt như vậy, làm thể nghiệm hơn người ở giữa tất cả thời điểm, liền sẽ sinh ra chán ghét cùng trống rỗng. Cho nên rất nhiều người sẽ lựa chọn ngủ say hoặc là bế quan tu luyện đến phát kéo dài thời gian. Đây đều là tẩu tử để ta mang cho ngươi. Ngao Hải Bình đem trong tay túi đưa cho Ngao Giang Nguyệt. Ngao Giang Nguyệt cũng không có khách khí, đưa tay tiếp tới, hướng bên trong liếc nhìn, đều là một chút tinh xảo đồ chơi nhỏ. Mặc dù Ngao Giang Nguyệt bị phạt trông coi trường giang, nhưng dù sao cũng là lòng tộc công chúa, thời gian trôi qua vẫn là vô cùng không tệ, cho nên chắc chắn sẽ không yêu thích những này đồ chơi nhỏ. Thế nhưng tẩu tử đưa, ý nghĩa khác biệt, thế là nàng cũng cẩn thận cất kỹ. Tiếp lấy ánh mắt nhìn hướng Ngao Hải Bình một cái tay khác bên trên vàng sáng gấm vóc. Đây chính là thiên tinh bản. Ngao Hải Bình chủ động hồi đáp. Gặp Ngao Giang Nguyệt ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, Ngao Hải Bình cười lắc đầu nói, thứ này tương đối nguy hiểm, ngươi vẫn là không nhìn cho thỏa đáng. Tiếp lấy đứng lên nói, đi thôi, mau chóng hoàn thành giao dịch, tìm về Long Môn, ngươi cũng có thể kết thúc trừng phạt. Ngao Giang Nguyệt xách theo túi, đi theo đứng lên. Tiếp lấy hai người hóa thành một sợi khói xanh, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà mới vừa rồi còn đang mơ hồ mấy người trẻ tuổi nháy mắt tỉnh táo lại, quay đầu nhìn lại, lại cái gì cũng nhớ không nổi tới. Hai người theo thân thành vào sông, thuận dòng mà trốn, tốc độ nhanh vô cùng, không đến nửa canh giờ liền trở lại Giang Thành. Ngao Hải Bình theo trong nước lên bờ, Ngao Giang Nguyệt cũng tại phía sau đuổi theo. Người cũng muốn cùng một chỗ. Ngao Hải Bình hơi kinh ngạc hỏi. Ngao Giang Nguyệt nhẹ gật đầu. Ngao Hải Bình gặp cái này cũng không có hỏi nhiều nữa, mà là hướng đi cùng Bạch Tinh Hà hẹn nhau chi địa. Chỗ hẹn liền tại bờ sông, khoảng cách không xa, bọn hắn đến thời điểm, Bạch Tinh Hà đã tại vậy chờ lấy bọn hắn. Bất quá có chút quá không để ý hình tượng, ôm tay ngồi tại đường biên vỉa hè bên trên, một mặt hiếm lạ đánh giá người qua lại con đường, tăng thêm hắn tướng mạo không tốt, thế cho nên người đi đường nhộn nhịp trốn tránh hắn. Nhìn thấy Ngao Hải Bình cùng Ngao Giang Nguyệt kết bạn mà đến, Bạch Tinh Hà xoa xoa tay, một mặt vui mừng đứng lên. Nhị công tử, tam công chúa. Bạch Tinh Hà nói một tiếng nói, ánh mắt cũng đã hướng về Ngao Hải Bình trên tay vàng sáng gấm vóc bên trên. Để tiên sinh đợi lâu. Ngao Hải Bình nói. Ngao Giang Nguyệt lại không có nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Tinh Hà. Không sao, lão hủ cũng là nhàn rỗi vô sự. Bạch Tinh Hà rất là khiêm tốn nói. Chúng ta tìm chỗ an tĩnh nói đi. Ngao Hải Bình nhìn một chút người qua lại con đường nói. Đó là đương nhiên, hai vị đi theo ta.
Bạch Tinh Hà dẫn hai người tới phụ cận một chỗ công viên. Lúc này công viên bên trong đã không có người nào, ba người tìm cái dưới bóng cây bàn đá ghế dựa ngồi xuống.
Cái kia,
vừa mới ngồi, Bạch Tinh Hà liền có chút không kịp chờ đợi. Trước lập huyết thệ, Ngao Hải Bình lấy ra sớm đã chuẩn bị xong huyết thệ khế ước. Ngượng ngùng, nóng lòng không đợi được, ta quá mức kích động, Bạch Tinh Hà nói. Tiếp lấy cầm lấy huyết thệ khế ước cẩn thận tra xét một phen, phía trên điều khoản rõ ràng, cũng không có cái gì giấu giếm cả bẫy, tại phía dưới cùng nhất vị trí, có cái cùng loại thái cực thô lộ ra hình vẽ. Thấy không có vấn đề, Bạch Tinh Hà cũng không có lại do dự, ngón cái móng tay tại ngón trỏ ngón tay bên trên nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức xuất hiện một đạo cực sâu vết thương, tiếp lấy một sợi dòng máu đỏ sẫm nhỏ xuống tại khế ước ra cuốn thái cực đồ bên trên. Ngao Hải Bình nhận lấy đi, không do dự, cũng tương tự tại thái cực đồ bên trên nhỏ lên một giọt máu. Nguyên bản trên họa đi thái cực đồ phảng phất có sinh mệnh, hướng dẫn hai giọt huyết dịch quấn quýt lấy nhau, cuối cùng biến thành một cái mọc đầy răng nhọn hung tàn hình rắn quái vật, tay của hai người trên lưng đồng dạng xuất hiện một cái một màn đồng dạng hình vẽ, sau đó cấp tốc biến mất, giống như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Lại nhìn cái này cầu, chỗ nào vẫn là cái gì thái cực, căn bản chính là một cái quái vật chi đoán. Nếu như song phương bất kỳ bên nào vi phạm khế ước, như vậy quái vật liền sẽ phá xác mà ra, theo huyết mạch dẫn dắt, chui vào thân thể đối phương, cho ước định trừng phạt. Hiện tại, Bạch Tinh Hà lại lần nữa không kịp chờ đợi nói. Ngao Hải Bình cũng không có do dự, trực tiếp đem vàng sáng gấm vóc bao vây thiên tinh bản đẩy đi qua. Bạch Tinh Hà không kịp chờ đợi mở ra nhìn thoáng qua, sau đó lại cấp tốc bao vây bên trên. Tiếp lấy đứng lên nói, chờ ta tin tức, trong vòng 3 ngày, tất nhiên sẽ cho ngươi một cái xác thực đáp án. Đi. Ngao Hải Bình nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng trắng mới sông không dám ước hiếp hắn, huống chi còn ký huyết thệ, trừ phi mạng hắn không muốn. Bạch Tinh Hà cầm thiên tinh bản vội vã rời đi, bên cạnh một mực không nói một lời Ngao Giang Nguyệt nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, đưa tay cầm qua huyết thệ khế ước cẩn thận xem xét, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Làm sao vậy? Ngao Hải Bình nghi hoặc hỏi. Hắn có chút không đúng. Ngao Giang Nguyệt cau mày nói, không đúng. Có ý tứ gì? So sánh trước đó vài ngày gặp nhau, hắn làn da càng thêm trợn nhìn một chút, mà còn trên người hắn còn có một cỗ hương vị. Ngao Giang Nguyệt đem khế ước còn cho Ngao Hải Bình nói. Ngao Hải Bình nghe vậy cũng lộ ra trầm tư. Hắn tin tưởng Ngao Giang Nguyệt, tất nhiên nàng nói có vấn đề, khẳng định như vậy có chỗ nào không đúng. Bất quá Ngao Hải Bình cũng không có lập tức đuổi theo, thu hồi thiên tinh bản. Ba ngày sau đó thấy rõ ràng. Ngao Hải Bình suy nghĩ một chút, thần sắc bình tĩnh nói. Ngao Giang Nguyệt nhẹ gật đầu, thiên tinh bản rơi vào lòng tộc trong tay đã mấy trăm năm lâu. Trong lúc này bọn hắn cũng đi tìm không ít thông hiệu tinh tướng thuật số cao thủ, cũng cấp cho qua người khác, nhưng từ trước đến nay không có người có thể đem nó từ long tộc trong tay cướp đi. Nghe Ngao Hải Bình nói như vậy, Ngao Giang Nguyệt cũng liền không có lại nhiều nói. Ngao Hải Bình thu hồi huyết thệ khế ước, đứng dậy, Ngao Giang Nguyệt lúc này mới lên tiếng hỏi, ngươi bây giờ trở về sao? Ngao Hải Bình lắc đầu nói, không, chờ đến kết quả ta lại trở về. Ngao Giang Nguyệt kinh ngạc nhìn xem hắn không nói chuyện. Tốt ta, ngươi không cần dạng này, ta còn muốn lại đi gặp mặt Phùng Chi Nhuận. Ngao Hải Bình có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Ngao Giang Nguyệt nghe vậy trực tiếp quay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Gặp Ngao Giang Nguyệt rời đi, Ngao Hải Bình lấy điện thoại ra, gọi điện thoại. "Cha, đã làm xong. Tốt, còn giữ lại sự tình, liền giao cho đại ca ngươi đi." Ngao Hải Bình nghe vậy trực tiếp cúp điện thoại, sau đó hướng về Ngao Giang Nguyệt đuổi theo. Chương 111, cá chép hí kịch sóng. Hồng Cẩm không có bị thương chứ? Nghe cá chép nhỏ bị tập kích, Liêu Nam Phong lo lắng hỏi. "Không có gì, mẫu thân của nàng kịp thời chạy tới cứu nàng." Tô Cẩm Tú nói. Liêu Nam Phong nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Bất quá những ngày này, nàng sợ rằng không thể lên bờ đến chơi, cần một mực ở tại mẫu thân của nàng bên cạnh. Liêu Nam Phong lý giải gật gật đầu. Xem ra giữa trưa những người kia không phải hướng về phía ta đến, mà là hướng về phía cá chép nhỏ đến. Tô Cẩm Tú không có trả lời, mà là đem theo quái vật trong thân thể tìm tới điện tử thiết bị lấy ra, đưa cho Tô Hỏa Mi nói, ngươi tìm người nhìn xem đây là vật gì, có thể hay không từ đó thu hoạch được một chút tin tức. Được rồi. Tô Hỏa Mi nghe vậy đưa tay tiếp tới. Nếu không cho ta tìm Đôn Đôn thử xem. Liêu Nam Phong ở bên cạnh thấy mở miệng nói ra. Hắn phía trước nghe Chiêm Đôn Đôn cùng hắn thổi qua, nói kỹ thuật của hắn ở trong nước là có thể xếp hàng đầu, đừng nói năm vào trăm vạn, thật muốn kiếm tiền, thu nhập một tháng trăm vạn cũng không có vấn đề gì. Tô Hỏa Mi suy nghĩ một chút, đem nó đưa cho Liêu Nam Phong. Vậy được a, trước hết để cho hắn thử xem. Để hắn vẫn là cẩn thận một chút, thứ này lai lịch không đơn giản, không muốn mang đến cho hắn phiền phức mới tốt. A. Liêu Nam Phong nghe nàng ý tứ, hình như biết vật này lai lịch. Tô Hỏa Mi cũng kinh ngạc nhìn hướng Tô Cẩm Tú. Triều Tịch Hội. Tô Cẩm Tú trầm giọng nói. Tô Hỏa Mi nghe vậy sắc mặt biến đến cực kỳ phẫn nộ, hai tay nắm lại, toàn thân có chút run rẩy. Liên đứng ở bên cạnh Liêu Nam Phong, cũng có thể cảm giác được nàng cưỡng chế lửa giận. Liêu Nam Phong cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng ôm nàng, tại nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nàng phẫn nộ khẳng định là có nàng phẫn nộ lý do, bằng không một mực tốt tính Tô Hỏa Mi, cũng sẽ không phẫn nộ đến toàn thân run rẩy trình độ. Tô Cẩm Tú ở bên cạnh chủ động giải thích nói, Triều Tịch Hội chính là năm đó tàn sát hầu như không còn Phùng Tô hai tộc tổ chức. Nếu không phải bọn hắn, năm đó ta đã cùng tướng công thành thân, cũng là bởi vì bọn hắn, để ta cùng tướng công tách rời, bị chôn trong huyệt mộ, chịu đựng cái kia hít thở không thông cô độc. Tô Hỏa Mi ôm chặt Liễu Nam Phong, âm thanh trầm thấp nói, năm đó các nàng mặc dù thu hoạch được đại cơ duyên, từ nhân hóa yêu, nhưng quá trình này không có khả năng vui sướng được. Nếu quả thật bỏ mình, không suy nghĩ gì, bị chôn sâu trong huyệt mộ đương nhiên không quan trọng, có thể sinh ra linh trí mới bắt đầu, lại bị vây ở hư thối thân thể bên trong, chôn giấu tại sâu đất bóng tối bên trong, không thấy ánh mặt trời, chịu đựng cô độc, không biến mất, không biến thái đã vận hạnh. Chỉ có chờ tu luyện hơi có thành tựu, cái này mới có thể thoát ly thân thể, đi ra phần mộ, nhưng cho dù dạng này, cũng không thể rời đi quá xa. Theo tu hành ngày càng sâu, hoàn toàn hóa yêu,
cái này mới có thể hoàn toàn thoát ly nhân loại thân thể rào, trời cao biển rộng, tùy ý đi thiên hạ. Đây cũng là vì cái gì Phùng Chi Nhuận vì cái gì sống thật lâu, cũng rốt cuộc không cùng hai nữ gặp nhau, bởi vì các nàng vẫn luôn là trong tu luyện, đợi các nàng tu luyện đã thành, đi thiên hạ thời điểm, cũng đã mất đi Phùng Chi Nhuận vết tích. Chính ấn chứng cứ một câu chuyện xưa, hữu duyên vô phận. Có thể là, năm đó bọn hắn vì cái gì muốn tàn sát Phùng Tô hai tộc? Bởi vì cái này. Tô Cẩm Tú lấy ra cái kia một đoạn thánh hải xương ngón tay yếu ớt thở dài một tiếng. Năm đó ngươi tặng nó cho ta, về sau ta chết bệnh, theo ta cùng một chỗ hạ táng, bọn hắn tìm không được vật này, thẹn quá hóa giận, lúc này mới đem Phùng Tô hai tộc tàn sát hầu như không còn. Đều không có người quản lý sao? Còn có cái này triều tịch hội đến cùng là lai lịch gì? Liêu Nam Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Tổ chức này rất thần bí, không người biết lai lịch, nghe nói thời đại thượng cổ đã tồn tại, truyền thừa xa xưa. Bọn hắn cho rằng, linh khí liền như là trong vũ trụ thủy triều, theo thủy triều, linh khí bạo tăng, thiên địa vạn vật được thoải mái, trăm hoa đua nở, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Theo thủy triều xuống, linh khí mỏng manh, thuật pháp thế nhỏ, cũng chính là chúng ta nói tới mạt pháp thời đại, đây cũng là vì cái gì thời đại thượng cổ, người tài ba xuất hiện lớp lớp, càng về sau, đại năng càng ít nguyên nhân. Nói như vậy, hình như có chút đạo lý a. Liêu Nam Phong nhớ tới khoa học bên trong cũng có vũ trụ triều tịch thuyết pháp. Tô Cẩm Tú nhẹ gật đầu, nàng kỳ thật cũng rất tán đồng cách nói này. Nhưng tổ chức này thủ đoạn quỷ bí, cưỡng đoạt, thủ đoạn hung tàn bạo ngược. Nàng nhớ tới hôm nay tại quái vật kia trong trí nhớ nhìn thấy tình cảnh, trong lòng càng là nghi hoặc, tổ chức này mục đích đến cùng là cái gì? Bất kỳ một cái nào tổ chức đều sẽ có một mục tiêu, triều tịch hội hẳn là cũng không ngoại lệ. Đúng rồi, cá chép nhỏ mẫu thân còn để ta mang bức họa cho ngươi. Tô Cẩm Tú đột nhiên nói. A, cho ta. Liêu Nam Phong kinh ngạc hỏi. Lúc này cảm xúc đã ổn định lại, Tô Họa Mi cũng theo Liêu Nam Phong trong ngực ngẩng đầu lên. Chẳng lẽ vẫn là cho ta? Tô Cẩm Tú lườm hắn một cái, sau đó lấy ra một bức tranh đi ra, sau đó ở trên bàn mở rộng. Liêu Nam Phong mím môi không có lại nói tiếp, kỳ thật trong lòng hắn cũng đoán được một chút nguyên nhân, chỉ bất quá một mực không có chứng thực mà thôi. Cá chép hí kịch sóng cầu. Trong bức tranh, chỉ thấy một đầu cá chép tại cái kia quần quần trong nước sông đi ngược dòng nước, vui vẻ chơi đùa. Tô Họa Mi nhìn thấy bức họa này, thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn hướng Tô Cẩm Tú. Tô Cẩm Tú lại không có nhìn nàng, mà là quan sát Liêu Nam Phong thần sắc. Liêu Nam Phong nhíu chặt lông mày, có chút không hiểu nói, nàng vì cái gì muốn đưa ta một bức họa? Mà còn phía trên này cá chép nhỏ là hồng cầm sao? Nói đến đây, Liêu Nam Phong khỏe miệng không tự chủ được phát họa ra một cái nụ cười. Nàng nghe nói ngươi bị tập kích, cho nên đưa ngươi bức họa này, nói trong bức họa kia có dấu đại cơ duyên, như ngươi có thể nộ ra, sẽ thực lực đại tiến. Tô Cẩm Tú giải thích nói. Như vậy sao? Liêu Nam Phong nhìn chằm chằm bức tranh, ngoại trừ cảm thấy đẹp mắt, cá chép nhỏ rất sống động, cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt chỗ. Ngươi đây, ngươi có nhìn ra chỗ đặc biệt gì sao? Liêu Nam Phong quay đầu hướng bên cạnh đồng dạng xem họa Tô Họa Mi hỏi. Lời này họa đến khó coi như vậy, ta làm sao biết? Tô Họa Mi nói xong, xoay người rời đi. Liêu Nam Phong có chút không hiểu nhìn hướng Tô Cẩm Tú, nàng đây là làm sao vậy? Ta làm sao biết? Tô Cẩm Tú nói xong, cũng quay người rời đi. Liêu Nam Phong gãi gãi đầu, hoàn toàn không hiểu rõ các nàng hai người vì cái gì đột nhiên liền mất hứng, chẳng lẽ là vì triều tình hội? Quay đầu lại lần nữa nhìn hướng bức tranh, bức họa này bảo tồn được vô cùng tốt, trang giấy tinh tế, sờ lên bóng loáng như da thịt, trên họa cá chép nhỏ phảng phất sống lại, tại sóng lớn bên trong xuyên qua nhảy vọt. Sống lại. Liêu Nam Phong sửng sốt một chút, nháy nháy mắt, loại cảm giác này lại biến mất. Chẳng lẽ vẫn là không gian 3 triệu? Liêu Nam Phong ngồi xổm người xuống, nhìn xéo bức tranh. Xem hắn như thế, Tô Họa Mi vị chua hướng Tô Cẩm Tú nói. Tô Cẩm Tú lướt qua, bất đắc dĩ thở dài. Ngươi thật tin tưởng trong bức họa kia có cái gì đại cơ duyên? Có thể không cần bị nàng lừa gạt. Tô Họa Mi lại nói. Ngươi cảm thấy triều tịch hội tại sao muốn bắt cá chép nhỏ? Tô Cẩm Tú không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại. Tô Họa Mi nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn hướng còn tại nghiên cứu bức tranh Liêu Nam Phong. Bọn hắn sớm muộn sẽ tìm đến hắn. Tô Cẩm Tú sâu kín nói. Đây cũng là nàng thỏa hiệp nguyên nhân, các nàng không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc che chở Liêu Nam Phong, chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là cường đại. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 112, nộ. Cái này đưa cho ngươi. Tô Cẩm Tú nhìn xem Liêu Nam Phong đưa tới một bó hoa, cảm giác có chút buồn cười, bởi vì đây không phải là hoa tươi, mà là một đóa nhụy hoa. Tô Cẩm Tú thật cũng không ghét bỏ, thậm chí còn có chút muốn cười. Cảm ơn. Tô Cẩm Tú đưa tay tiếp tới. Đây cũng không phải là phổ thông hoa. Gặp Tô Cẩm Tú vô kinh vô hỉ dáng dấp, Liêu Nam Phong vội vã giải thích nói,